Ngay khi Mục Nhật Thiên đi tìm lão quỷ, Mục Hàn và Phương Viên cũng bắt đầu chuẩn bị sắp hàng lên. Mặc dù nguồn cung hiện tại không đủ, nhưng đơn đặt hàng của tập đoàn Phi Long không thể lợi được, vì vậy Mục Hàn đã đề xuất với Phương Viên là gửi trước một lô hàng để giải quyết tình hình cấp bách trước mắt. Từng đoàn xe tải đã dừng lại tại nhà máy của nhà cung cấp và đang xếp hàng hóa một cách có trật tự. Trong khi Phương Viên đang giám sát việc xếp hàng, Mục Hàn đi vào nhà vệ sinh và gọi cho tư lệnh chiến khu địa phương, "Tư lệnh Hứa, quân đội đã sẵn sàng chưa?" "Báo cáo đại thống soái, mọi thứ đã sẵn sàng." Tư lệnh Hứa cung kính đáp, "Đảm bảo lô máy móc thiết bị này sẽ được vận chuyển đến tập đoàn Phi Long một cách an toàn và đúng hẹn." "Vất vả cho anh rồi." Mục Hàn gật đầu. Điều mà Phương Viên không biết là sau khi lô máy móc thiết bị này được đưa ra khỏi thành phố thì đã đến thẳng chiến khu địa phương, đổi thành những chiếc xe tải quân sự. Nó được hộ tống bởi một đại đội binh lính trong tư thế súng vắt vai, đạn lên nòng. Chương 324, là ông ra lệnh cho chúng tôi xuống xe à? Sở Bắc, tập đoàn phóng mục. Mục Nhu bước nhanh vào, vui vẻ nói với Mục Nhật Thiên, "Con trai, tin tốt đây, gián điệp mà chúng ta cử đi đã phát hiện ra lô hàng đầu tiên bên phía nhà cung cấp sẽ được chuyển đến tập đoàn Phi Long. Hơn nữa, chúng ta đã nắm được tuyến đường vận chuyển của họ." "Quá tốt rồi." Mục Nhật Thiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn, gật đầu nói, "Con sẽ thông báo cho lão yêu tranh thủ thời gian hành động." Sau khi nhận được thông báo của Mục Nhật Thiên, lão yêu nhanh chóng triệu tập tất cả đàn em của mình. Dù sao thì Mục Nhật Thiên đã trả đủ 1 triệu tệ tiền thù lao. "Các anh em, đơn hàng hôm nay là một vụ làm ăn cực lớn. Tất cả phấn chấn lên cho tao. Ông chủ thuê đã nói rồi, chỉ cần chúng ta đạt được mục đích răn đe đối phương, cho dù chúng ta có phải dùng biện pháp bạo lực một chút, đánh tàn phế mấy người của đối phương cũng không sao." Khóe miệng lão yêu khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác. Sau khi nói xong, lão yêu mang theo những tay đàn em này và hùng hổ khởi hành trên 2 chiếc xe bộ lỉnh hồng cụ ảng. Theo cung đường di chuyển do Mục Nhật Thiên cung cấp, lão yêu chọn đợi trên đường cao tốc ở ngã ba giữa 2 tỉnh. Vì nằm ở ranh giới 2 tỉnh, vị trí địa lý rất hẻo lánh, núi non bao bọc, không có dân cư sinh sống, môi trường tương đối khắc nghiệt rất thích hợp cho hoạt động trộm cướp. Lão yêu ra lệnh cho đàn em của mình đỗ 2 chiếc xe bộ lỉnh hồng cụ ảng và nằm mai phục sau sườn đồi. Đồng thời cử 2 tên đàn em thỉnh thoảng lên đỉnh dốc để quan sát. "Ông chủ, tới rồi." Đúng lúc Lao Yêu đang ngồi trong xe cắn hạt dưa rất ung dung thoải mái thì tên đàn em chạy lại báo tin. Lao Yêu đột nhiên bừng tỉnh, tìm một chỗ cao phóng mắt nhìn, hắn chỉ trông thấy trên con đường gập ghềnh xuất hiện một đoàn xe tải, ngoại trừ phía trước, còn lại toàn bộ thân xe đều bọc vải đen, bên ngoài có viết chữ, vận chuyển hàng của tập đoàn Phi Long. "Không sai, chính là bọn chúng." Lao Yêu gật đầu. Sau đó, hắn ra lệnh cho tất cả người của mình, "Nhanh chóng theo tao và chặn đoàn xe lại." 2 chiếc xe bộ lỉnh hồng gù ảng ngay lập tức nhấn ga lao vào gầm rú, khói đen dày đặc từ phía sau đuổi theo đoàn xe. Sau khi vượt qua chiếc xe tải đầu tiên, chiếc bộ lỉnh hồng gù ảng xông đến một cách hết sức sang trọng và lịch lãm, và ngay lập tức buộc những chiếc xe tải đang đi chậm rãi phải dừng lại. "Ra khỏi xe hết cho tao." Khi cánh cửa của con xe bộ lỉnh hồng gù ảng mở ra, hơn chục tên đàn em của Lao Yêu cầm gậy sắt ngay lập tức xuất hiện. Lao Yêu dẫn đầu đội quân. Hắn nhảy thẳng vào bàn đạp xe tải và gõ cửa thật mạnh. "Chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, ghế phụ lái xe tải mở ra, Hoàng Kiệt, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phụ trách hộ tống, trừng mắt giận dữ nói với Lao Yêu, "Các người muốn làm gì?" "Như thế này còn chưa biết sao?" Lão yêu chế nhạo, lắc lắc cây gậy sắt trong tay, "Đương nhiên là cướp rồi. Để tao nói cho mày biết, toàn bộ số hàng trên xe này chúng tao đều lấy hết. Đây là hàng của tập đoàn Phi Long, các ông không đủ tư cách lấy đi." Hoàng Kiệt phản bác. "Ê ra," lão yêu tát thẳng vào mặt Hoàng Kiệt, cười gằn, "Tập đoàn Phi Long thì sao? Chúa Diệt cũng không giữ được thứ mà lão yêu này muốn nhé. Mày ngoan ngoãn chút cho tao." Người của lão yêu bao vây tất cả các xe tải. Vài tên đàn em cởi tấm vải đen của xe tải phía sau, nhìn thấy máy móc và thiết bị sáng choang, liền báo cáo với lão yêu, "Đại ca, tất cả hàng hóa mà ông chủ thuê chúng ta muốn đều có ở trong xe, không thiếu một thứ. Nhiều máy móc thiết bị như vậy không ít tiền đâu." Lão yêu gật đầu, sảng khoái nói, "Đều kiểm tra hết rồi chứ?" "Vẫn chưa ạ." Tên đàn em chỉ vào chiếc xe tải cuối cùng và nói, "Chiếc xe tải ở phía sau trông hơi kỳ lạ, hình như có một chút khác biệt với những chiếc xe tải khác. Trong đó nhất định là có nhiều bảo vật giá trị hơn." Lão yêu cười hi hi nói, "Đi kiểm tra xem." Lão yêu đi về phía chiếc xe tải cuối cùng trước sự vây quanh của đám đàn em. "Này, này," thấy vậy vẻ mặt của Hoàng Kiệt chợt thay đổi. Anh ta vội chạy lại chỗ Lao Yêu để thuyết phục Lao Yêu, "Vị đại ca này, chiếc xe tải cuối cùng không chở hàng, toàn là chở người thôi, ông không cần phải đi xem đâu." "Sao hả? Trên xe có nhiều gái đẹp sợ tao nhìn thấy sao?" Lao Yêu khịt mũi đẩy Hoàng Kiệt ra, "Mày càng không muốn ông xem, ông lại càng muốn xem." Lao Yêu đi thẳng tới phía sau chiếc xe. Bởi vì chiếc xe được bao phủ bởi một tấm vải đen nên Lao Yêu không thể nhìn thấy những gì bên trong chiếc xe. Lao Yêu lớn tiếng nói, "Mọi người trong xe nghe rõ cả đây, tất cả xuống xe cho tao." Tuy nhiên, trong xe không hề có động tĩnh gì. Lao Yêu lại hét lên, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. "Chết tiệt, coi ông như không tồn tại hả?" Lão yêu nổi giận, ra lệnh cho đám đàn em vén tấm vải đen cho tao, xem bên trong rốt cuộc là cái thể loại gì. "Vâng, thưa đại ca." Ngay lập tức, người của hắn nhảy lên xe và đến vén tấm vải đen. Khi tấm vải đen lộ ra một nửa, vẻ mặt của tên đàn em đột nhiên thay đổi. Hắn rơi thẳng từ trên xe xuống. Ngay cả lão yêu cũng chết lặng. Chỉ nhìn thấy vài khẩu súng tiểu liên ở cửa thùng xe và họng súng đen ngòm đang nhắm vào lão yêu cùng những kẻ khác. Bên trong thùng xe có rất nhiều binh lính mặc quân phục giản dị. Từng người một đang cầm một khẩu súng trường tự động, tiếng đạn lên nòng kêu ken két. Sĩ quan cầm đầu nhảy ra khỏi xe, đi tới trước mặt lão yêu với vẻ mặt uy nghiêm, chính ông là người đã ra lệnh cho chúng tôi xuống xe.
Tôi.
Lão yêu giọng run run, sợ đến mức không nói được câu gì. Tuy rằng lão yêu luôn suôn sẻ trong cả hai giới đen trắng, nhưng người trước mắt dù sao cũng là người của quân đội. Cho dù lão yêu có 9 cái mạng cũng không dám cứng rắn với quân đội. Chúng tôi là liên đội thứ 2 của chiến khu địa phương. Chúng tôi được lệnh của cấp trên thực hiện nhiệm vụ áp tải máy móc thiết bị đến tập đoàn Phi Long. Lúc này, sĩ quan nghiêm mặt nói, ai cướp số hàng hóa mà liên đội chúng tôi vận chuyển thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc bởi luật quân sự. Lão yêu sợ tới mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng phòng bị, sĩ quan à, là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đồng thời, trong lòng lão yêu đang nguyền rủa 18 đời tổ tiên nhà Mục Nhật Tiên. Hèn chi ông ta lại vung tiền mạnh tay, chi ra 1 triệu. Hóa ra là muốn ông đây làm bia đỡ đạn. Có liên đội chiến khu đặc biệt này hộ tống, ai dám cướp? Hiểu lầm, sĩ quan chế nhạo, xua tay ra lệnh, bắt bọn cướp này lại cho tôi. Những người lính trên cỗ xe ngay lập tức nhảy xuống, tóm lấy lão yêu và người của hắn. Dù đang cầm trong tay những gậy sắt, nhưng ai dám cứng rắn với khẩu súng? Vì vậy, lão yêu và thuộc hạ của hắn đều bị giam giữ. Họ được chất vào một trong những toa tàu và bị đưa đến nhà tù chiến khu địa phương. Mục Nhật Tiên, đồ khốn nạn, lão yêu ăn năn và gào thét lên trời, mày giết tao thật rồi. Chương 325, suýt nữa đã bị lộ. Sau khi giải quyết xong lão yêu và đám đàn em của hắn, xe vận chuyển thiết bị máy móc thuận lợi di chuyển. Còn Mục Nhật Thiên và Mục Nhu lại tới tập đoàn Phi Long. Hai vị chạy đi chạy lại thật chăm chỉ, Trúc Long cười nói, sao thế? Lần này hai người định để lộ video cuộc đại chiến ướt át của tôi sao? Cậu Long, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Mục Nhu nói thẳng vào vấn đề, chúng tôi biết tập đoàn Phi Long các người hôm nay có một lô máy móc thiết bị cần vận chuyển tới. Xem ra, đơn đặt hàng của các người gấp rút lắm nhỉ. Nhưng tôi nói cho cậu biết, e rằng cậu không thể nhìn thấy lô hàng này rồi. Trúc Long cười hỏi, tại sao vậy? Bởi vì lô hàng này đã bị chúng tôi chặn lại rồi, Mục Nhu nói. Thì sao? Trúc Long nhún vai. Chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi có thể đảm bảo rằng lô máy móc này sẽ được trả lại nguyên vẹn cho cậu, Mục Nhu trả lời. Giá 100 triệu, cho các người 50% cổ phần của tập đoàn Phi Long ư? Trúc Long lắc đầu nói, đã là thời đại nào rồi mà còn có người nghĩ ra điều kiện ngu ngốc như vậy chứ? Tập đoàn Phi Long chúng tôi có giá trị thị trường hơn 10 tỷ, 50% trong số đó là 5 tỷ, vậy mà các người lại muốn dùng 100 triệu để đổi, thật đúng là ngu ngốc. Nếu cậu đã nói vậy thì lô hàng máy móc này cậu đừng mơ lấy lại nữa, Mục Nhu chế nhạo, không có lô hàng này, để tôi xem tập đoàn Phi Long các người làm sao có thể hoàn thành đơn hàng. Ai nói máy móc của chúng tôi chưa tới chứ, Trúc Long điềm tĩnh nói. Sau đó bước tới gần cửa sổ kính, chỉ vào một khoảng trống không xa bên dưới. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Mục Nhu và Mục Nhật Tiên nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ khó hiểu. Hai người họ cũng đi tới bên cửa sổ kính, lập tức đờ người ra. Chỉ nhìn thấy một loạt xe hàng chất đầy máy móc thiết bị lần lượt đi vào nhà kho. Chuyện gì vậy? Mục Nhu nhìn Mục Nhật Thiên với vẻ mặt khó hiểu. Mục Nhật Thiên cũng sững sờ, lập tức lấy điện thoại gọi cho lão yêu. Kết quả là đầu dây bên kia báo máy bận. Sau khi rời khỏi tập đoàn Phi Long, Mục Nhật Thiên dò hỏi khắp mọi nơi, cuối cùng biết được lô thiết bị máy móc này của tập đoàn Phi Long được gửi đến nhà máy quân đội địa phương để kiểm tra trước khi xuất xưởng, nên được chiến khu địa phương phái binh lính đưa hàng để đảm bảo lô hàng này đến tập đoàn Phi Long mà không xảy ra sai sót nào. Suy cho cùng, hàng hóa do nhà máy quân đội kiểm tra thì sẽ được chiến khu bảo vệ trước khi đưa vào sử dụng. Lần này coi như tập đoàn Phi Long may mắn, lại tìm được nhà máy quân đội kiểm tra, Mục Nhật Thiên đập bàn nói, nếu không thể loại bỏ tập đoàn Phi Long phía sau Mục Hàn thì chúng ta rất khó đối phó với hắn. Đúng vậy, Mục Nhu gật đầu, Mục Hạo Thần giỏi giang một thời không những không giải quyết được Mục Hàn, mà còn phải tuyên bố rút lui, theo bố thấy, đều là do có tập đoàn Phi Long ở phía sau giúp đỡ. Nghe nói ông chủ tập đoàn Phi Long luôn bao che cho người nhà, chỉ cần có một chút quan hệ với tập đoàn Phi Long thì anh ta đều sẽ bảo vệ. Nhưng ông chủ của tập đoàn Phi Long và cả anh Long kia đều rất bí ẩn, hiếm khi đích thân xuất hiện ở công ty, cơ bản là những công việc hàng ngày đều do Phương Viên phụ trách. Muốn đối phó với hai ông chủ của tập đoàn Phi Long e là hơi khó. Còn không tin tập đoàn Phi Long lại vững vàng như vậy, Mục Nhật Thiên đang xem thông tin cá nhân của các nhân sự cao cấp có liên quan đến tập đoàn Phi Long trên máy tính, cuối cùng ông ta dừng lại ở sơ yếu lý lịch của Phương Viên, vị phó tổng giám đốc Phương này lúc ở nước ngoài còn có một người bạn trai cũ đã qua lại hơn 3 năm, thú vị rồi đây. Mục Nhật Thiên nảy ra một ý tưởng, rồi vội tìm kiếm thông tin bạn trai cũ của Phương Viên. Có rồi, sau khi xem xong thông tin về bạn trai cũ của Phương Viên, khóe miệng Mục Nhật Thiên khẽ nhếch lên. Mục Hàn, tôi có thể mời anh ăn cơm không? Sau khi trở về Sở Bắc, lúc Mục Hàn chuẩn bị về nhà thì Phương Viên ngỏ lời mời. Dù sao Mục Hàn cũng đích thân lái xe đưa cô ta đến chỗ nhà cung ứng hàng, còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp cô ta thoát khỏi kẻ xấu nên Phương Viên muốn cảm ơn Mục Hàn. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi Mục Hàn. Đương nhiên là được, Mục Hàn mỉm cười, gật đầu, nhưng phải đồng ý cho tôi đưa vợ theo. Vừa hay đến giờ ăn cơm, Mục Hàn quyết định đưa Lâm Nhã Hiên đi cùng. Ồ, thật không ngờ anh là người sợ vợ đấy, Phương Viên trêu chọc. Trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng trách Nhã Hiên không chịu buông tay, thì ra Mục Hàn thật sự nuông chiều vợ đến vậy. Sao thế, Mục Hàn cũng đùa theo, cô thích tôi à? Chết tiệt, Phương Viên khẽ chửi thề, nhếch môi nói, người đàn ông mà tôi thích, chỉ có thể là ông chủ của chúng ta thôi. Tôi chính là ông chủ, Mục Hàn trịnh trọng nói. Ai mà tin chứ, Phương Viên chế nhạo, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Mục Hàn, sao anh lại có nhiều tiền vậy? Mua cả công ty cung ứng hàng của ông chủ Quách. Tôi nói rồi, tôi là ông chủ, Mục Hàn nhún vai. Chẳng lẽ là anh thật sao? Lúc này Phương Viên hơi dao động. Dù sao đó cũng là một vụ thu mua cả tỷ tệ. Nếu không phải là ông chủ thì thật sự không thể làm nổi. Đúng lúc này, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Phương Viên. Phương Viên nhìn một lượt, rồi lại liếc xéo Mục Hàn, tức giận nói, nếu không phải phòng tài vụ vừa gửi tin nhắn cho tôi nói rằng tài khoản của công ty có khoản chi 1 tỷ thì thiếu chút nữa tôi đã tin lời chém gió của anh rồi. Số tiền 1 tỷ thu mua công ty cung ứng hàng của ông chủ Quách là của ông chủ, anh chẳng qua chỉ là người chấp hành mà thôi, nói thật ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Chuyện cứu tôi thoát khỏi ông chủ Quách chắc chắn cũng là công lao của ông chủ. Tôi nói này, anh chỉ là nghe theo chỉ thị của ông chủ mà thôi, thật sự muốn lên mà sao? Mục Hàn thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là lộ rồi. Dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc để thú nhận thân phận thật. Còn muốn tôi mời anh ăn cơm sao? Phương Viên vẫy tay gọi phục vụ đến rồi nói, chúng tôi không ăn nữa. Đến rồi sao lại không ăn chứ? Mục Hàn dở khóc dở cười, hơn nữa, lát nữa Nhã Hiên sẽ đến, chị em hai người chẳng phải sẽ được ăn tối vui vẻ cùng nhau sao? Thấy Phương Viên trợn mắt, Mục Hàn nói tiếp, cùng lắm thì tôi thanh toán. Lúc này Phương Viên mới ngồi xuống. Đúng lúc, điện thoại của Phương Viên đổ chuông. Cô ta cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi trong nháy mắt, nói với Mục Hàn, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chương 326, bạn trai cũ của Phương Viên. Phương Viên đi ra bên ngoài, sau khi xác nhận xung quanh vắng lặng mới nghe điện thoại. Cô sao thế, sao bây giờ mới nghe máy? Đối phương vừa mở lời đã là một trận khiển trách, nói với giọng điệu kỳ lạ, ha ha. Là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long rồi nên bây giờ vênh váo phải không? Cô nói xem, tôi nên gọi cô là Viên Viên, hay gọi là phó tổng giám đốc Phương đây? Lý Diệu Huy, chúng ta đã chia tay rồi. Nghe đối phương nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Phương Viên trở nên u ám, nói với vẻ khó chịu, sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Đúng. Chúng ta chia tay rồi, Lý Diệu Huy nói, có điều, suy cho cùng tình cảm hơn 3 năm của chúng ta, cô nói đức là đức, tuyệt tình như thế thật sao? Lẽ nào anh còn muốn quay lại à? Phương Viên bực bội, tôi nói anh biết, anh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Lý Diệu Huy là người yêu cũ của Phương Viên lúc ở nước ngoài, vốn dĩ tình cảm của hai người cũng được coi là ổn định. Có điều, sau một lần tình cờ, Phương Viên phát hiện Lý Diệu Huy giấu cô ta ngoại tình. Sau khi điều tra, Phương Viên biết được Lý Diệu Huy thường làm như vậy. Cho nên, Phương Viên nổi giận đùng đùng, chia tay với Lý Diệu Huy. Để tránh Lý Diệu Huy dây dưa không dứt, Phương Viên còn vì thế mà trả cái giá chia tay 200.000 tệ. Tôi biết, dù tôi có muốn quay lại với cô đi chăng nữa thì cũng không thể được, Lý Diệu Huy chậm rãi nói, nhưng lần này tôi cố ý điện thoại cho cô là muốn nói cho cô biết, phí chia tay 200.000 mà cô trả cho tôi lần trước, tôi đã xài hết rồi. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Phương Viên lạnh lùng hừ một tiếng, anh cầm 200.000 rồi, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Thanh toán xong, Lý Diệu Huy bật cười, nói, Phó Tổng Giám Đốc Phương, với giá trị thân phận bây giờ của cô, phí chia tay 200.000 nhỏ nhoi, quả thật là ít quá rồi. Cho nên tôi muốn. Không đợi Lý Diệu Huy nói xong, Phương Viên lập tức ngắt lời, anh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Phương Viên đã nghe ra được ý đồ trong lời nói, Lý Diệu Huy là muốn đòi tiền mình. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, Phương Viên đang định cúp điện thoại. Khoan đã, Lý Diệu Huy vội gọi Phương Viên lại, Phó Tổng Giám Đốc Phương, nếu bây giờ cô cúp máy thì tôi dám đảm bảo nhất định cô sẽ hối hận. Tôi sẽ không hối hận, Phương Viên lạnh lùng đáp. Vậy sao? Lý Diệu Huy cười hì hì, nói, chỗ tôi vẫn còn giữ ảnh riêng tư của cô nói xem nếu tôi đăng những tấm ảnh riêng tư này lên mạng, với thân phận bây giờ của cô, sẽ dấy lên cơn sóng lớn cỡ nào chứ? Cái gì? Phương Viên không khỏi ngạc nhiên. Trước đây lúc Phương Viên ở nước ngoài, quả thật là đã chụp một loạt ảnh riêng tư, mặc dù cũng không phải ảnh khiêu dâm gì, nhưng vẫn không thể để lộ ra ngoài, ví dụ như ảnh bikini. Vốn dĩ, Phương Viên định tự giữ, để thưởng thức với chồng tương lai. Nhưng không ngờ được, tên khốn Lý Diệu Huy vậy mà cũng đã lưu lại. Lúc này, tiếng chuông tin nhắn của Phương Viên vang lên. Phương Viên vừa mở ra xem, chính là một trong số những ảnh bikini của mình. Rất rõ ràng, Lý Diệu Huy sợ Phương Viên cho rằng hắn cố ý lừa cô, nên đặc biệt gửi qua chứng minh. Khốn nạn, Phương Viên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu Lý Diệu Huy có thể gửi một tấm, có nghĩa là hắn chắc chắn có những tấm ảnh khác. Tuy nói những tấm ảnh riêng tư này không dính dáng gì đến tình dục, nhưng dẫu sao cũng là hình ảnh riêng tư khuê phòng, không được để ai nhìn thấy. Nếu những tấm ảnh riêng tư này bị tung lên mạng, với hình tượng phụ nữ tinh anh mà Phương Viên gây dựng bên ngoài lúc này thì chắc chắn nó sẽ tạo nên cú đả kích chấn động đối với hình tượng cá nhân của Phương Viên. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ và sự nghiệp của Phương Viên. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Phương Viên cố kiềm chế cơn giận, thấp giọng nói. 10 tỷ tệ, Lý Diệu Huy nói. Không thể nào, Phương Viên quả quyết từ chối, anh đúng là một tên điên. Anh cho rằng tôi là nhà giàu nhất thế giới à? Cho dù giá trị thị trường của tập đoàn Phi Long chúng tôi thì cũng mới 10 tỷ mà thôi. Vậy chi bằng anh nói thẳng, bảo tôi tặng tập đoàn Phi Long cho anh là được rồi. Vậy càng tốt, Lý Diệu Huy hớn hở nói, tôi nghe nói, chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long này của cô, hiện đang quản lý mọi công việc của tập đoàn Phi Long, chi bằng cô làm chủ, chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tôi đi. Nếu như vậy, cô cũng không cần cho tôi 10 tỷ nữa. Anh đang làm việc cho nhà họ Mục ở tỉnh à? Phương Viên nhíu mày nói. Đúng vậy, Lý Diệu Huy cũng không phủ nhận, gật đầu đáp, năng lực của nhà họ Mục ở tỉnh lớn mạnh, lợi hại hơn tập đoàn Phi Long của cô nhiều. Chỉ cần cô hợp tác, chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tập đoàn Phóng Mục thì tôi đảm bảo sẽ không tung ảnh riêng tư của cô ra ngoài. Không được, Phương Viên lắc đầu, tôi hoàn toàn không có cái quyền này. Cô có đấy, Lý Diệu Huy hớn hở nói, với quyền hạn của cô, dấu ông chủ chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tập đoàn Phóng Mục một cách thần không biết quỷ không hay thì cũng không phải chuyện khó, chỉ xem cô có dám hay không thôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ không ép cô. Làm hay không, cô tự lựa chọn, Lý Diệu Huy nói, có điều, còn về chuyện ảnh riêng tư, thì phải xem biểu hiện của cô rồi. Anh, Phương Viên không nói được gì. Tên khốn này. Suy cho cùng chuyện này cũng là chuyện lớn, tôi cần suy nghĩ cẩn thận, Phương Viên ngẫm nghĩ, quyết định xoa dịu Lý Diệu Huy trước, nếu xảy ra sai sót nhỏ nào thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, tôi phải tính toán kỹ lưỡng. Được, tôi đợi tin tức của cô, Lý Diệu Huy vẫn không quên thừa nước đục thả câu. À, gần đây tôi hơi kẹt, hay là, cô cho tôi mượn chút tiền trước để tôi xài đi. Anh cần bao nhiêu, Phương Viên hết sức tức giận. Không nhiều, cô cứ chuyển trước 100.000 tệ cho tôi đi, Lý Diệu Huy nói. Anh, Phương Viên nghiến răng nghiến lợi nói, 100 tệ không phải con số nhỏ, tôi phải đến ngân hàng chuyển khoản. Được, Lý Diệu Huy vui vẻ nói, tôi đợi tin tức của cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Diệu Huy, Phương Viên cảm thấy cả người đều choáng váng. Lúc trở về chỗ ngồi, Lâm Nhã Hiên cũng đã đến. Phương Viên, cậu quay lại rồi hả? Lâm Nhã Hiên chào hỏi Phương Viên, sắc mặt cậu rất khó coi, xảy ra chuyện gì sao? Hả? Không, không sao, Phương Viên vội che giấu, có thể vừa nãy ăn đồ ăn nên đau bụng, ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, nên cơ thể hơi khó chịu thôi. Phải không đấy? Khóe môi Mục Hàn hơi nhếch lên, giơ tay chỉ vào bàn ăn, nhưng món ăn của chúng ta vẫn chưa lên mà. Vừa nãy cô ăn ở đâu mà đau bụng thế? Mục Hàn nói, còn cố ý liếc về phía nhà vệ sinh. Phương Viên phản ứng lại, lập tức liếc nhìn Mục Hàn, tức giận nói, anh nghĩ gì đấy? Tôi sẽ làm chuyện ghê tởm đó sao? Ai mà biết được chứ, Mục Hàn chế nhạo. Chương 327, 108 loại cực hình. Sau khi xảy ra chuyện của Lý Diệu Huy, hiển nhiên Phương Viên làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Ngay cả bữa cơm này, Phương Viên cũng không ăn được mấy miếng. Dáng vẻ rất không muốn ăn. Sau khi dùng bữa xong, Lâm Nhã Hiên nói với Mục Hàn, chồng à, em thấy tối nay Phương Viên có gì đó không đúng lắm, chi bằng chúng ta đưa cậu ấy về trước, rồi chúng ta hãy về. Được, Mục Hàn gật đầu nói. Sau khi đưa Phương Viên về căn biệt thự Hoàng Đình số 2, Lâm Nhã Hiên lại dặn dò Mục Hàn, chồng ơi, em cảm thấy hình như Phương Viên có tâm sự gì đó, ngày mai anh đi làm, để ý quan sát cậu ấy một chút. Chắc là không có chuyện gì đâu, Mục Hàn mỉm cười, nói, trước khi chúng ta về, cô ấy còn vui vẻ hoạt bát lắm mà. Anh đoán chắc là Phương Viên đến tháng nên mới như vậy. Dù sao, phụ nữ mỗi tháng luôn có vài ngày như thế, tính cách sẽ vô cùng cáu kỉnh. Nhất là mấy người không có người yêu, chó cũng không thèm này. Lâm Nhã Hiên. Mặc dù miệng trêu chọc nhưng hôm sau khi đi làm ở tập đoàn Phi Long, Mục Hàn vẫn để ý đến Phương Viên. Anh phát hiện đúng là cô ta không ổn lắm. Buổi sáng, lúc tổ chức hội nghị cấp cao, chẳng những cầm nhầm tài liệu, mà người khéo ăn khéo nói như cô ta thậm chí còn nói năng nhạt nhẽo, buồn chán. Đã vậy còn thất thần trong lúc Trúc Long báo cáo công việc. Kể cả chuyện cấp dưới vừa mới báo cáo với cô ta xong, quay đầu đi một cái đã quên mất. Lúc đi đường, còn hơi hoảng hốt, mấy lần đụng phải đồng nghiệp. Đại ca, tôi thấy hôm nay phó tổng giám đốc Phương cực kỳ quái lạ. Văn phòng tổng giám đốc. Trúc Long báo cáo với Mục Hàn, hôm nay cô ấy cứ như hồn bay phách lạc, còn khiến các nhân viên khác chú ý bàn luận. Tất cả mọi người đang suy đoán, có phải phó tổng giám đốc Phương đã biết yêu rồi hay không? Rốt cuộc người đàn ông nào mà có sức quyến rũ đến mức khiến cô ấy si mê thành như vậy? Không phải cô ấy yêu đương gì đâu, Mục Hàn lắc đầu nói, từ trạng thái của Phương Viên cho thấy, cô ấy gặp phải phiền phức gì đó rồi. Phiền phức? Trúc Long cau mày nói, phó tổng giám đốc Phương là trụ cột của tập đoàn Phi Long chúng ta, nếu cô ấy gặp rắc rối, vậy việc vận hành của tập đoàn Phi Long chúng ta sẽ bị trì trệ mất. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, Mục Hàn nói. Sau đó, Mục Hàn gọi điện thoại cho Mộ Dung Phong. Ông điều tra tất cả tin tức của Phương Viên cho tôi, bao gồm cả việc cô ấy gọi cho ai, gặp mặt người nào, đi đến những đâu, còn có những nơi nào đáng nghi trong vòng 3 ngày qua, báo cáo chi tiết cho tôi toàn bộ. Vâng, Mộ Dung Phong trả lời. Chưa tới một phút, Mộ Dung Phong đã gửi thông tin cho Mục Hàn. Nhìn những tin tức mà Mộ Dung Phong gửi tới, Mục Hàn không khỏi nheo mắt lại, thì ra vấn đề của Phương Viên lại xuất phát từ bạn trai cũ. Mục Hàn mỉm cười, nói với Trúc Long, "Tiểu Long, tôi thấy gần đây cậu rảnh rỗi đến sắp phát điên rồi nhỉ, có muốn vận động tay chân chút không?" "Được." Trúc Long cười ha ha, nói, vận động tay chân là việc tôi thích nhất. Mộ Dung Phong cực kỳ thông minh, ngay cả vị trí hiện tại của Lý Diệu Huy bạn trai cũ Phương Viên cũng gửi luôn cho Mục Hàn. Giờ phút này, một nơi nào đó trong thôn Thành Trung ở Sở Bắc, trong một căn phòng trọ. "Ông Mục, tôi đã nói với người phụ nữ Phương Viên kia theo những lời dặn dò của ông. Trong tay tôi có giữ ảnh riêng tư của cô ta nên cô ta không dám không nghe lời tôi." Lý Diệu Huy đang gọi điện thoại báo cáo với Mục Nhật Thiên. "Làm tốt lắm." Đầu bên kia điện thoại, Mục Nhật Thiên vui vẻ đáp, "Sau khi chuyện này thành công, sẽ không thiếu phần thưởng của cậu đâu." "Cảm ơn ông Mục." Lý Diệu Huy không lưng ổn ngồi nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mục Nhật Tiên, chuông điện thoại di động của Lý Diệu Huy lại vang lên. Thấy Phương Viên gọi tới, khoe miệng Lý Diệu Huy không khỏi nết miệng cười khẩy. "Lý Diệu Huy, tôi đồng ý với yêu cầu của anh, đầu máy bên kia, có vẻ như Phương Viên đã hạ quyết tâm, có điều tôi muốn đàm phán mặt đối mặt với người của nhà họ Mục ở tỉnh. Thời gian là 2 giờ chiều nay, địa điểm ở quán trà Đông Huy." "Được." Lý Diệu Huy mỉm cười, nói, "Tôi sẽ báo với ông Mục. Cô sớm nghe lời như thế này thì có phải tốt hơn không?" Thế là Lý Diệu Huy lại lần nữa gọi điện thoại cho Mục Nhật Tiên. Còn Mục Hàn và Trúc Long đã đi tới nơi nào đó trong thôn Thành Trung. Đứng trước một căn phòng trọ, Trúc Long hỏi Mục Hàn, "Đại ca, có phải ở đây không? Tư liệu Mộ Dung Phong gửi cho tôi chắc chắn là chính xác 100%, Mục Hàn gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Xem đây, Trúc Long giơ chân đá mạnh, cánh cửa phòng trọ trước mắt cứ thế bị đá nát. Ầm, một tiếng vang lớn khiến Lý Diệu Huy vừa kết thúc cuộc gọi với Mục Nhật Thiên giật nảy mình. Hắn đưa tay chỉ vào Trúc Long, nổi giận nói, các ngươi làm cái trò gì vậy? Trúc Long bước tới trước mặt Lý Diệu Huy, liếc xéo hắn, anh là Lý Diệu Huy à? Vừa nghe đối phương biết tên mình, Lý Diệu Huy thầm giật nảy mình, hơi nghi ngờ hỏi, xin hỏi các người là? Thân phận của chúng tôi, anh không xứng để biết. Trúc Long thẳng thừng làm động tác đòi đồ với Lý Diệu Huy, đưa ảnh riêng tư của Phó Tổng Giám đốc Phương, Phó Tổng Giám đốc của chúng tôi, ra đây. Hả? Lý Diệu Huy lập tức giả ngốc nói, Phó Tổng Giám đốc Phương gì, ảnh riêng tư gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Anh bất diễn trò đi. Phó Tổng Giám đốc Phương là Phương Viên bạn gái cũ của anh. Lúc này, Mục Hàn bước tới, nheo mắt nói, Lý Diệu Huy, tôi khuyên anh bớt dở trò lừa lọc trước mặt chúng tôi đi. Anh bạn này của tôi xuất thân là lính canh ngục, có 108 loại cực hình, mà mỗi loại đều có thể khiến anh đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Trúc Long cũng hết sức phối hợp lấy một bộ dụng cụ tra tấn ra. Loại cực hình thứ nhất này được gọi là thiên đao vạn quả, trong tay Trúc Long cầm một lưỡi đao vô cùng sắc bén, cười ha hả nói, tôi sẽ dùng lưỡi đao lướt qua là đứt ngay này, cắt trên người anh 1.000, 10.000 lần, tuyệt đối đảm bảo cho anh nếm được cảm giác thế nào là sống không bằng chết, thậm chí là cảm nhận tuyệt vời khi muốn chết mà không thể chết nữa. Sắc mặt Lý Diệu Huy biến đổi trong nháy mắt, thấy lưỡi dao trong tay Trúc Long cách ngực mình càng lúc càng gần, Lý Diệu Huy vội vàng nói, tôi sẽ đưa ra hết. Thế là Lý Diệu Huy lấy điện thoại di động ra, xóa bỏ tất cả ảnh riêng tư của Phương Viên mà hắn lưu giữ ngay trước mặt Mục Hàn và Trúc Long. Anh không còn giữ file gốc chứ? Mục Hàn hỏi. Không có, Lý Diệu Huy vội vàng xua tay nói, tuyệt đối không có. Đại ca, tôi thấy tên này không thành thật, chi bằng làm một mẹ mà khỏe suốt đời đi. Trúc Long lại đưa tay làm động tác cắt cổ, trong nháy mắt liền hù dọa Lý Diệu Huy sợ đến mức hồn bay phách lạc, hối hả xin tha, xin hai anh đừng giết tôi. Đáng tiếc, trễ rồi. Trúc Long cười hì hì, lưỡi dao nhoáng qua một cái thật nhanh trước mắt Lý Diệu Huy. Lý Diệu Huy chỉ cảm thấy trên cổ lạnh ngắt, lập tức ngã phịch xuống đất. Mới vậy mà đã sợ ngất luôn rồi sao? Trúc Long lấy điện thoại Lý Diệu Huy ra, lướt tìm kiếm thông tin. Chương 328, Mục Hàn của 6 năm trước và Mục Hàn của bây giờ. Hóa ra Trúc Long chỉ định phá hỏng điện thoại của Lý Diệu Huy, nhưng không ngờ Lý Diệu Huy lại hiểu lầm là Trúc Long muốn giết hắn. Dù sao thì bộ dạng hung ác của Trúc Long cũng dọa cho Lý Diệu Huy sợ chết khiếp. Nhìn Lý Diệu Huy đã ngất xỉu, Trúc Long hỏi, đại ca, nên xử lý anh ta thế nào? Giao anh ta cho cảnh sát đi, Mục Hàn nói, uy hiếp Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Phi Long đòi một số tiền lớn, thế nào cũng có thể cấu thành tội tống tiền nhỉ. Tôi sẽ nói chuyện với cục trưởng cục cảnh sát, cho anh ta ngồi tù 8 năm hay 10 năm không thành vấn đề. Ở một nơi khác, Phương Viên đã đến quán trà Đông Huy từ lâu, chờ đợi trong thấp thỏm không yên. Thậm chí vì hồi hộp mà uống hết cách này đến cách khác. Chỉ trong 10 phút đã ra ra vào vào nhà vệ sinh đến mấy lần. Đúng 2 giờ, bố con Mục Nhu và Mục Nhật Thiên đến. Phó Tổng Giám đốc Phương, hân hạnh được gặp, Mục Nhật Thiên tươi cười, chào hỏi Phương Viên, lần đầu gặp mặt, không ngờ Phó Tổng Giám đốc Phương lại xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Đứng trước sắc đẹp của Phương Viên, Mục Nhật Thiên còn cảm thấy hơi dao động. Hừ, vừa nghĩ tới đằng sau Lý Diệu Huy là do hai người này xui khiến, Phương Viên lại không muốn cười với bọn họ, buồn bực lên tiếng, chúng ta bàn chuyện chính đi. Đúng, Mục Nhu gật đầu, bàn chuyện chính. Phó Tổng Giám đốc Phương, tôi nghĩ bạn trai cũ của cô đã chuyển lời của chúng tôi đến cô rồi nhỉ? Mục Nhật Thiên nhìn Phương Viên, cười híp mắt nói, Phó Tổng Giám đốc Phương hẹn chúng tôi tới đây là định thực hiện phương án chuyển nhượng thế nào đây? Nói xong, Mục Nhật Thiên lấy ra không ít tài liệu từ túi tài liệu mang theo bên người, đưa đến trước mặt Phương Viên. Đây đều là tài liệu chuyển nhượng, chúng tôi đã thay Phó Tổng Giám đốc Phương soạn xong lâu rồi. Chỉ cần Phó Tổng Giám đốc Phương đóng dấu lên số tài liệu này thì xem như chính thức hoàn thành việc chuyển nhượng. Phó Tổng Giám đốc Phương, cô lấy con dấu của tập đoàn Phi Long ra đi. Tôi không mang theo con dấu bên người, Phương Viên lắc đầu. Không mang theo sao? Mục Nhu nghe vậy lập tức nổi giận, cô hẹn chúng tôi ra đây, chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ vậy rồi, cô lại nói với chúng tôi cô không mang theo con dấu. Cô đùa chúng tôi à? Hay là không muốn chuyển nhượng? Không sai. Chúng tôi đúng là đang đùa với các người đấy. Ngay lúc này giọng của Mục Hàn vang lên, chúng tôi nói muốn chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho các người bao giờ? Mục Hàn. Ba người Phương Viên, Mục Nhu và Mục Nhật Thiên đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Hàn đi đến trước dây ghế, vươn tay cầm tài liệu chuyển nhượng lên xem lướt qua, sau đó cười khẩy nói, tập đoàn Phi Long có giá trị hơn 10 tỷ tệ, nhà họ Mục ở tỉnh các người lại muốn chuyển nhượng với cái giá 1 tỷ tệ. Ha ha, đúng là tính toán hay thật. Nghe Mục Hàn nói, Phương Viên không khỏi chấn động, sao anh ta lại biết chuyện này? Mục Nhật Thiên cười nhạt, lộ vẻ khinh thường, Mục Hàn, cậu chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ mà thôi, những chuyện quyết sách lớn như thế này không tới lượt cậu lo. Không sai. Không đến lượt tôi lo, Mục Hàn mỉm cười, nói với Phương Viên, Phó Tổng Giám đốc Phương, câu nghĩ nếu anh Long hoặc ông chủ đứng sau biết được cô bán tập đoàn Phi Long cho nhà họ Mục ở tỉnh sau lưng họ thì sẽ thế nào? Thích thế nào thì cứ thế ấy, Mục Nhật Thiên nhíu môi, đợi chúng tôi hoàn thành việc chuyển nhượng, tập đoàn Phi Long sẽ thuộc về chúng tôi, thậm chí Phó Tổng Giám đốc Phương xinh đẹp động lòng người cũng có thể về dưới trướng nhà họ Mục ở tỉnh chúng tôi. Anh Long và ông chủ đứng sau của các cậu có thể làm gì được chúng tôi nào? Phó Tổng Giám đốc Phương, cô muốn làm vậy thật sao? Mục Hàn hỏi Phương Viên. Xin lỗi, Mục Hàn, trên mặt Phương Viên hiện lên vẻ bối rối, khó xử, tôi cũng là bất đắc dĩ. Nếu phó tổng giám đốc Phương không làm như vậy, bạn trai cũ của cô ta sẽ công bố những hình ảnh riêng tư ra ngoài. Đến lúc đó, phó tổng giám đốc Phương đầy kinh nghiệm đây sẽ bị hủy hoại tiền đồ. Mục Nhật Thiên không ngại lớn chuyện, thêm mắm thêm muối vào nói. Những hình ảnh riêng tư, Mục Hàn cười nói, e rằng đã không còn tìm được một tấm nào ở trên hành tinh này nữa rồi. Mục Hàn đã sai hacker giỏi nhất của Điện Long Vương dùng kỹ thuật tiêu hủy cao cấp nhất để xóa bỏ toàn bộ hình ảnh riêng tư của Phương Viên. Về phần bạn trai cũ của phó tổng giám đốc Phương, Mục Hàn nói đến đây thì lấy điện thoại ra, mở một đoạn video lên. Trong video, Lý Diệu Huy bị còng tay khóa trong xe cảnh sát với vẻ mặt suy sụp. Mục Hàn nói tiếp, Lý Diệu Huy phạm tội uy hiếp tống tiền, bị phán 10 năm tù. Nghe Mục Hàn nói, Phương Viên vô cùng bất ngờ. Lúc cô ta đang định mở miệng thì bị Mục Hàn ngắt lời, "Phó tổng giám đốc Phương, trước hết cô đừng nôn nóng muốn cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm." Hành động của Mục Hàn khiến Phương Viên dở khóc dở cười. "Tôi nôn nóng muốn cảm ơn anh khi nào? Còn các ông, Mục Nhật Thiên và cả Mục Nhu." Mục Hàn liếc mắt nhìn hai bố con họ, lạnh lùng nói, "Các ông đứng sau xui khiến Lý Diệu Huy tống tiền, tội này e là cũng không nhẹ." "Mục Hàn, cậu bất hù dọa chúng tôi đi." Mục Nhật Thiên buồn bực lên tiếng, "Không có chứng cứ thì cậu làm gì được chúng tôi?" "Đúng vậy." Mục Nhu cũng phụ họa. "Được. Chuyện này chúng ta tạm thời gác sang một bên." Mục Hàn lạnh lùng nói, 6 năm trước, tôi bị nhà họ Mục ở thủ đô bỏ rơi, bị truy sát. Nhà họ Mục ở tỉnh các người còn giáo giết đuổi giết tôi. Nhất là bố con các người, gần như ép tôi đến đường cùng. Lúc đó, để tránh né sự truy sát của các người, Mục Nam thân thiết với tôi nhất lại bất hạnh trở thành oan hồn dưới tay hai bố con các người. Bây giờ tôi cho các người nửa tháng để sám hối tội lỗi của mình. Hy vọng nửa tháng sau, các người có thể chủ động đến nhận lỗi trước mộ của người anh em Mục Nam. Nếu không, kết cục của các người sẽ như chiếc bàn này. Mục Hàn nói xong, dùng tay bổ xuống chiếc bàn. Bàn ăn thoáng chốc nứt thành hai mảnh. Nhìn nơi bị cắt vô cùng gọn gàng, Mục Nhật Thiên và Mục Nhu đều không khỏi hít sâu vào một hơi. Năng lực của Mục Hàn tựa hồ đã tăng vọt về chất so với 6 năm trước. Với cấp bậc hiện tại của hai bố con Mục Nhật Thiên và Mục Nhu, Mục Hàn muốn giết bọn họ trước mặt mọi người quả là dễ như trở bàn tay. "Phó tổng giám đốc Phương, còn chưa đi nữa sao?" Mục Hàn hất cằm với Phương Viên vẫn còn đang sững sờ. Phương Viên vốn đang ngây ngốc nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng gật đầu, "Tới đây." Nhìn theo bóng dáng Mục Hàn và Phương Viên rời đi, bố con Mục Nhật Thiên và Mục Nhu như bị bao phủ trong bóng tối. Xem ra ở tập đoàn Phi Long, Mục Hàn đã được cao nhân chỉ dạy, vì thế võ thuật mới tăng lên vượt bậc như vậy, Mục Nhu không khỏi cảm khái, thảo nào một người mạnh như thập điện Diêm La Tần Quảng Vương cũng thất bại quay về. Đằng sau tập đoàn Phi Long e là không đơn giản. "Không được," Mục Nhật Thiên lại nhíu chặt mày nói, "chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được, đã đến lúc mời người đó xuống núi rồi." Chương 329, ông trùm đứng đầu tỉnh bế quan 50 năm chưa ra. "Người đó?" Mục Nhu hơi chấn động, hỏi, "Con trai, con định mời nhà họ Mục ở thủ đô đích thân ra mà sao?" "Đương nhiên không phải," Mục Nhật Thiên lắc đầu đáp. Tuy thực lực của Mục Hàn đã mạnh đến mức hai bố con chúng ta kết hợp cũng không thể giải quyết, nhưng cũng chưa đến nỗi phải tìm đến nhà họ Mục ở thủ đô. Một khi nhà họ Mục ở thủ đô nhúng tay vào chuyện này thì không phải chứng tỏ bố con chúng ta vô dụng quá sao? Đúng là chưa phải lúc, Mục Nhu ngẫm nghĩ, hơi nghi hoặc, người mà con nói tới là Tường Đình Thiên. Mục Nhật Thiên chậm rãi nói ra một cái tên. "Tường Đình Thiên sao?" Nghe tới cái tên này, Mục Nhu không khỏi hít sâu vào một hơi, nói, "Chính là ông trùm ở tỉnh đã bế quan 50 năm chưa ra đó sao?" "Không sai, chính là ông ta." Mục Nhật Thiên gật đầu đáp. "Một khi người đó ra tay chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất." Mục Nhu chấn động. Cái tên Tưởng Đỉnh Thiên từ lâu đã như sấm đánh bên tai đối với Mục Nhu. 50 năm trước, Tưởng Đỉnh Thiên chính là ông trùm đứng đầu các nhà giàu có ở tỉnh. Dựa vào võ nghệ xuất quỷ nhập thần của mình, ở tỉnh này không ai là đối thủ của cụ ta. Cũng nhờ đó mà dựng nên một nhà giàu có mang họ Tưởng. Dưới trướng có tứ đại kim cang. Lốc xoáy, người cao 2 mét, hình thể gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, tựa như ma quỷ, đi lại như gió, những nơi hắn đến chắc chắn sẽ như gió lốc càn quét. Sóng thần, dáng người mập mạp, xấu xí, vui buồn thất thường, giọng nói vô cùng hùng hồn. Môn võ sư tử hống của hắn có thể giết chết cao thủ ở cấp bậc như vua đấm bốc ti sông một cách nhẹ nhàng. Dịch bệnh, khuôn mặt gầy gò, cả người giống như chỉ có da bọc xương, từ xa nhìn lại y hệt một bộ xương, khiến người nhìn sợ hãi. Hắn giỏi môn độc công tà đạo, một khi ra tay chắc chắn sẽ dồn người ta vào đường chết, vậy nên mới có biệt danh dịch bệnh. Hai Hương, người này trông không khác người bình thường là mấy, ở trong biển người thuộc tiểu nhìn lại lần thứ hai là không còn nhớ nổi nữa, nhưng hắn lại là kẻ có thực lực mạnh nhất trong tứ đại kim cang. Trước khi quy thuận Tưởng Đình Thiên, tứ đại kim cang đều là ông trùm một cõi. Nếu nói hai con quỷ âm dương của thập điện Diêm La Tần Quảng Vương là con voi thì khi tứ đại kim cương đứng trước hai con quỷ âm dương sẽ là sự khác biệt giữa cá voi và voi. Hai con quỷ âm dương chẳng là cái thá gì trước mặt tứ đại kim cang cả. Bốn ông trùm cùng quy thuộc Tưởng Đình Thiên đủ cho thấy thực lực của Tưởng Đình Thiên đáng sợ đến mức nào. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải mau chóng đến tỉnh hỏi thăm Tưởng Đình Thiên, Mục Nhật Thiên nói, nếu không thì nửa tháng sau, hai bố con chúng ta sẽ chết trong tay Mục Hàn. Hơn nữa, cho dù trong nửa tháng này Mục Hàn không làm khó dễ, nhưng việc chúng ta năm lần bảy lượt đối phó với tập đoàn Phi Long đến cả một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ như Mục Hàn cũng có thể rõ như lòng bàn tay, chứng tỏ anh Long và ông chủ đứng sau của tập đoàn Phi Long đều đang ẩn nhận chưa hành động. Một khi bọn họ ra tay, e rằng chúng ta sẽ không có sức đánh trả. Mục Nhu vô cùng đồng tình. Thế là hai bố con Mục Nhật Thiên chạy đến tỉnh ngay trong đêm. Trong ngọn núi sâu thẳm nào đó cách tỉnh 30 cây số có một hang động. Vị trí địa lý của hang động này vô cùng đặc biệt, hình thành tự nhiên, được thầy phong thủy gọi là vùng đất long mạch. Tường Đỉnh Thiên được mệnh danh là ông trùm đứng đầu các nhà giàu có của tỉnh đang ở bên trong hang động này, đã bế quan tròn 50 năm. Mặc dù đã 50 năm chưa ra khỏi hang động, nhưng không có ai nghi ngờ thực lực của Tường Đỉnh Thiên. Bên ngoài hang động, con nuôi của Tường Đỉnh Thiên là Tường Thiên Sinh đã kiên trì canh giữ ở đây 50 năm, bảo vệ cho Tường Đỉnh Thiên. Trong vòng mấy chục dặm xung quanh, dã thú trùng độc không dám đến gần. Bố con Mục Nưu và Mục Nhật Thiên thuộc nhà họ Mục ở tỉnh xin kính chào Tường tiền bối. Mục Nưu dẫn theo Mục Nhật Thiên quỳ trước hang động, bái lạy hành lễ. Xem Tường Đỉnh Thiên giống như ông hoàng vậy. "Chào hai vị." Tường Thiên Sinh canh giữ ở cửa hang lên tiếng, "Không biết các vị đến đây thăm bố tôi có việc gì không?" "Tôi to gan muốn mời cụ Tường xuất quan." Mục Nưu cất cao giọng nói. "Mặc dù bố tôi đã bế quan tròn 50 năm, nhưng thời gian xuất quan vẫn chưa xác định." Tường Thiên Sinh khoát tay, nói, "Vậy nên, mong hai vị tạm thời đừng quấy rầy, đợi bố tôi xuất quan rồi hai vị hãy đến thăm sau." "Ông Tường, bố con chúng tôi sợ là không đợi được đến lúc đó." Mục Nưu than khổ, "Nếu cụ Tường không ra tay, e rằng nhà họ Mục ở tỉnh chúng tôi sẽ gặp tai họa chết người." "Không phải chứ?" Tường Thiên Sinh cười nói, "Giờ đây thị trường Sở Bắc đang trống, nhà họ Mục ở tỉnh các người mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ ắt cũng hưởng được chút ít, sao lại gặp tai họa chết người?" Mặc dù Tường Thiên Sinh luôn ở bên cạnh khi Tường Đỉnh Thiên bế quan, nhưng không phải không quan tâm đến thế sự. Hễ là sự việc quan trọng trong tỉnh, Tường Thiên Sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. "Ông Tường, ông có biết gần đây Sở Bắc xuất hiện một tập đoàn Phi Long không?" Mục Nưu hỏi. "Là tập đoàn Phi Long đã đánh cho thập điện Diêm La Tần Quảng Vương phải hốt hoảng, thất bại quay về đó sao?" Tường Thiên Sinh gật đầu đáp, "Tôi có nghe nói thập điện Diêm La Tần Quảng Vương hao binh tổn tướng ở Sở Bắc, còn dâng ra 30 tỷ tệ mới vất vả giữ lại được mạng. Anh Long và ông chủ đứng sau của tập đoàn Phi Long đều vô cùng bí ẩn, nghe nói là có bối cảnh rất lớn. Nhưng cho dù bối cảnh của họ có lớn thì đã thế nào?" Tường Thiên Sinh cười nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo, "Chỉ cần còn ở trong khu vực tỉnh, bất kể cậu ta có bối cảnh ở Đông Hải hay là ở phía Bắc thì cậu ta cũng phải thành thật trước mặt bố tôi." "Đúng vậy." Mục Nhật Thiên xúc động, không nhịn được hỏi, "Ông Tưởng, vậy theo ý của ông, cụ Tưởng có xuất quan đối phó với tập đoàn Phi Long hay không?" "Chuyện này à, tôi phải hỏi bố mới được." Tưởng Thiên Sinh trả lời. Nói xong, Tưởng Thiên Sinh đi vào trong hang động. Chẳng mấy chốc, Tưởng Thiên Sinh lại đi ra. "Sao rồi, ông Tưởng?" Mục Nưu và Mục Nhật Thiên đồng thời cất tiếng hỏi với vẻ sốt ruột. "Hai vị vô cùng may mắn." Tưởng Thiên Sinh mỉm cười, gật đầu đáp, "Thần công của bố tôi sắp đạt đến đại thành, không quá 3 ngày nữa sẽ xuất quan. Hơn nữa, bố tôi đã quyết định, sau khi xuất quan sẽ đích thân đến Sở Bắc giải quyết tập đoàn Phi Long." "Thế thì tốt quá." Mục Nưu và Mục Nhật Thiên mừng như điên. "Mục Hàn, nếu lần này không có anh, e là tôi sẽ bị hủy hoại tiền đồ mất thôi." "Tập đoàn Phi Long?" Văn phòng Phó Tổng Giám đốc. Phương Viên chân thành nói với Mục Hàn, "Cảm ơn anh." "Vậy xin hỏi Phó Tổng Giám đốc Phương, cô định cảm ơn tôi thế nào?" Mục Hàn cười hì hì nói, "Cô gọi riêng tôi vào đây, lẽ nào là định lấy thân báo đáp?" "Anh chết đi, suốt ngày chẳng nghiêm túc gì cả." Phương Viên trợn mắt, nói, "Gần đây công ty chú trọng phát triển mạng giải trí, chuẩn bị tuyển vào một nhóm diễn viên thực tập, tôi định giao cho anh phụ trách." Chương 330, 10 bộ phim chiếu mạng. Mục Hàn lắc đầu bất mãn nói, "Đây đâu phải là cảm ơn tôi, rõ ràng là giao công việc cho tôi mà." "Anh..." Phương Viên tức giận đáp, "Anh đúng là không biết tốt xấu gì cả." Thật ra đây cũng xem như là chút tâm tư riêng của Phương Viên. Từ khi tiếp xúc nhiều với Mục Hàn, Phương Viên càng lúc càng nhận thấy thật ra Mục Hàn đối nhân xử thế không tệ. Nhất là sau khi anh thay Phương Viên giải quyết rắc rối mấy lần, Phương Viên đã thay đổi suy nghĩ của mình về anh. Thế nên hễ có cơ hội để thể hiện bản thân, Phương Viên sẽ ưu tiên suy xét cho Mục Hàn. "Cô nói gì?" Mục Hàn cố ý giả vờ không nghe thấy. "Được thôi, nếu anh không muốn nắm bắt cơ hội này thì tôi đưa cho người khác." Phương Viên nảy ra một ý nghĩ, cô ta cười nheo mắt nói, "Lần này tập đoàn Phi Long tuyển diễn viên thực tập chủ yếu là để hợp tác với giải trí Thiên Thành. Dù sao bây giờ giải trí Thiên Thành đã tung ra 10 bộ phim chiếu mạng, rất khan hiếm diễn viên. Nếu có người có thể giải quyết nỗi lo này cho giải trí Thiên Thành, tôi tin tổng giám đốc Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác." "Cái gì?" Vừa nghe chuyện này còn liên quan đến Lâm Nhã Hiên, Mục Hiên lấy lại tinh thần, "Tuyển diễn viên thực tập thay giải trí Thiên Thành à?" "Đương nhiên." Phương Viên gật đầu nói, "Nếu không, anh tưởng tập đoàn Phi Long chúng ta bỏ ra 1 tỷ đầu tư cho tập đoàn Thiên Thành là để chơi cho vui thôi à? Nếu 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành thu được phòng vé cao, chúng ta có thể thu về tiền đầu tư rồi. Không chỉ có thể được ông chủ đằng sau khen thưởng mà còn có thể chia sẻ nỗi lo này với Lâm Nhã Hiên thì sao lại không làm chứ?" "Được rồi, tôi nhận lời." Mục Hàn đồng ý ngay. "Anh nghĩ kỹ chưa?" Phương Viên nở nụ cười đắc thắng nói, "Vừa nãy tôi còn nghe người nào đó oán trách tôi phân chia công việc cho anh ta mà." "Ờ." Mục Hàn hơi lúng túng, "Là tôi không biết tốt xấu." Phương Viên không khỏi bật cười. Thế là, Mục Hàn dựa theo kế hoạch của Phương Viên đến Học viện Điện ảnh Sở Bắc để phỏng vấn một đám sinh viên vừa tốt nghiệp. Dù sao cũng là người xuất thân từ chính quy, lại chịu phải áp lực đối mặt với vấn đề tìm công việc nên Mục Hàn rất hài lòng với buổi thử vai của nhóm sinh viên mới tốt nghiệp. Sau khi liên tục thử vai 3 cảnh khác nhau, Mục Hàn cho họ đậu phỏng vấn. Hợp đồng được ký dưới danh nghĩa tập đoàn Phi Long, dự định trước tiên cứ để họ huấn luyện, sau đó mới đưa đến giải trí Thiên Thành. Lúc này, tại tập đoàn Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên cũng bận rộn chuyện bên mảng giải trí. Xét cho cùng, mảng giải trí của tập đoàn Thiên Thành chiếm tỷ trọng lớn, thuộc một trong những ngành cốt lõi của tập đoàn Thiên Thành. Sau khi bước đầu đưa tập đoàn Thiên Thành đi đúng hướng, Lâm Nhã Hiên cũng chuẩn bị tập trung toàn bộ vào mạng giải trí của Thiên Thành. 10 bộ phim chiếu mạng chính là dự án chủ yếu phải hoàn thành trong năm nay sau khi Lâm Nhã Hiên đã bàn với người phụ trách mạng giải trí. Khoản đầu tư cho 10 bộ phim chiếu mạng, chi phí mỗi bộ lên đến 50 triệu tệ, thế nên tổng mức đầu tư lên đến 500 triệu, chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của tập đoàn Phi Long. Dù không ngang tầm với các siêu phẩm được đầu tư mấy trăm triệu nhưng dù sao cũng là phim chiếu mạng, kinh phí có thể lên đến 50 triệu đã là quá sức rồi. Số tiền đó không phải được chi cho việc làm hiệu ứng và cốt truyện đặc sắc của phim, nguyên nhân chủ yếu là nam nữ chính của 10 bộ phim này đều là những người mới nổi trên mạng, có hàng trăm triệu người hâm mộ. Thế nên chỉ tính riêng thù lao đóng phim đã phải trả cho nam chính 30 triệu, nữ chính 15 triệu. Do đó, chi phí thực của một bộ phim chiếu mạng chỉ có 5 triệu mà thôi. Xét đến độ nổi tiếng của nam nữ chính, nhất là diễn viên nam chính Thái Húc Côn có rất nhiều fans trẻ tuổi, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều thu hút vô số fans điên cuồng theo đuổi. Bên đoàn phim nghĩ dù thù lao của Thái Húc Côn khá cao, diễn xuất cũng không ra sao cả nhưng có thể hoàn thành được vai diễn thậm chí có thể kiếm tiền là được. Lâm Nhã Hiên tự mình đến đoàn kịch để khảo sát thực tế. Lúc này, đoàn kịch đang khẩn trương chuẩn bị cho việc quay phim. Nam nữ chính đang tập duyệt lời thoại với nhau. Lâm Nhã Hiên đến khiến đoàn phim thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao Lâm Nhã Hiên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, lại có khí chất, xuất hiện ở trường quay khiến nhiều người nghĩ đây là diễn viên xinh đẹp nào đó. Này, người đẹp cũng đến quay 10 bộ phim chiếu mạng này sao? Thấy Lâm Nhã Hiên, hai mắt nam chính Thái Húc Côn sáng quắc lên, hắn cảm thấy người phụ nữ này quả thật quá xinh đẹp. Mặc dù ngoại hình của nữ chính Hồng Chân Ảnh cũng không tệ nhưng ngày nào cũng ngủ cùng nhau, Thái Húc Côn đã chán mấy rồi. Lâm Nhã Hiên vừa xuất hiện khiến Thái Húc Côn có cảm giác mới mẻ. Thái Húc Côn không tập thoại nữa mà quay sang hỏi trợ lý đang ở bên cạnh che ô cho hắn. Nghĩ gì vậy? Trợ lý chưa kịp trả lời, nữ chính Hồng Chân Ảnh ở bên cạnh tức giận nói như gặp phải kẻ thù, cô ta là Lâm Nhã Hiên tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Thành chúng ta, diễn viên nữ gì chứ? Hồng Chân Ảnh không giống Thái Húc Côn, căn bản không hề để tâm đến công việc hay sự thay đổi về lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thành. Mà Hồng Chân Ảnh vẫn luôn chú ý đến mấy chuyện này nên cô ta nhận ra Lâm Nhã Hiên. Thấy biểu cảm mê gái chỉ ước có thể ăn tươi Lâm Nhã Hiên của Thái Húc Côn, Hồng Chân Ảnh cảm thấy rất khó chịu. Dù là nữ chính số 1, cũng có không ít fans nhưng so với Thái Húc Côn thì tầm ảnh hưởng của Hồng Chân Ảnh quá kém. Thêm vào đó đoàn phim có ý cho hai người tương tác yêu đương trước mặt công chúng nên Hồng Chân Ảnh luôn nghe theo Thái Húc Côn. Từ ngày đầu tiên vào đoàn phim, cô ta đã ngủ với Thái Húc Côn. Nhưng Thái Húc Côn chưa từng công khai tỏ rõ quan hệ yêu đương của hai người. Thậm chí có lúc hắn còn cố ý tránh mặt Hồng Chân Ảnh vì không muốn mất lượng fans hâm mộ đông đảo. Điều này khiến Hồng Chân Ảnh người luôn mong đợi hai người công khai quan hệ yêu đương cực kỳ khó chịu. Dù sao ở cùng nhau lâu như vậy, Hồng Chân Ảnh biết quá rõ cuộc sống riêng tư của Thái Húc Côn là dạng đàn ông nào. Bà chủ xinh đẹp Lâm Nhã Hiên xuất hiện khiến Hồng Chân Ảnh cảm giác nguy cơ ngập tràn. À, thì ra là bà chủ mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Thành, ánh mắt Thái Húc Côn chưa hề rời khỏi người Lâm Nhã Hiên, không ngờ bà chủ mới không chỉ có tiền mà còn xinh đẹp như vậy, quả thật thỏa mãn mọi tưởng tượng về người vợ giàu có của tôi. Tôi càng muốn quen biết với một bà chủ hoàn hảo như vậy. Dứt lời, Thái Húc Côn không tập thoại nữa mà đi thẳng đến chỗ Lâm Nhã Hiên. Này, anh, Hồng Chân Ảnh tức giận dậm chân. Chương 331, nam chính có hơn 100 triệu fans. Chào tổng giám đốc Lâm, tôi là Thái Húc Côn. Lâm Nhã Hiên đang hỏi đạo diễn tình hình 10 bộ phim chiếu mạng thì một giọng nói bông vang lên ở đằng sau. Vừa quay đầu lại, Lâm Nhã Hiên đã thấy một diễn viên mới đang mỉm cười nhìn cô. Vì cô không có hứng thú với mấy nghệ sĩ điện ảnh nên Lâm Nhã Hiên cũng không biết diễn viên trẻ mới nổi tiếng Thái Húc Côn này. Tổng giám đốc Lâm, đây là Thái Húc Côn, nam chính của 10 bộ phim chiếu mạng, Lâm Phong tổng giám đốc mạng giải trí của tập đoàn Thiên Thành giới thiệu. Tổng giám đốc Lâm, rất vui được gặp cô. Thái Húc Côn giơ tay ra muốn bắt tay với Lâm Nhã Hiên. Hóa ra là nam chính, rất vui được gặp. Lâm Nhã Hiên gật đầu nhưng cô không giơ tay ra mà chỉ cười nói, thật xin lỗi, tôi là phụ nữ đã có gia đình nên không muốn động chạm cơ thể với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Dù chỉ là bắt tay cũng không được. Đã kết hôn. Nghe Lâm Nhã Hiên nói vậy, Thái Húc Côn không khỏi thất vọng. Nhưng chẳng phải kết hôn rồi càng tốt sao? Chỉ ít kinh nghiệm phong phú, có sức hấp dẫn mà mấy cô gái trẻ không có, lúc chơi đùa càng thêm thú vị. Thái Húc Côn có thể nhanh chóng nổi tiếng từ một diễn viên thực tập trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi thì không thể tách khỏi sự háo sắc của hắn. Ngoại trừ nữ trợ lý, ngay cả thợ trang điểm, thậm chí là diễn viên nữ muốn nổi tiếng hắn cũng từng ngủ cùng rồi. Chỉ dựa vào gương mặt thanh tú này, ngay cả các fans nữ cũng sẵn sàng cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Do tính chất nghề nghiệp nên Thái Húc Côn thường tiếp xúc với vài xem nữ. Không ít phụ nữ giàu có thích Thái Húc Côn, sau khi các bữa tiệc kết thúc, họ sẽ dẫn hắn về nhà. Trước giờ Thái Húc Côn chưa bao giờ từ chối vấn đề này. Dù nhiều phú bà vừa già vừa xấu, lại vừa khó chịu nhưng chỉ cần cho hắn đủ lợi ích hoặc tiền tài thì Thái Húc Côn cũng có thể nhẫn nhịn mà đồng ý. Dựa vào tài nguyên xã hội của mấy phú bà giàu có, một diễn viên thực tập không có kỹ năng diễn xuất như Thái Húc Côn mới có thể tiến vào hàng ngũ diễn viên nổi tiếng có hàng trăm triệu fans trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Nhưng Thái Húc Côn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong mắt mấy phú bà giàu có này mà thôi. Vậy à, dù hơi lúng túng nhưng Thái Húc Côn vẫn rất nhanh nhạy rút tay về, cười nói, không sao. Là tôi đường đột rồi. Nhưng quả nhiên tổng giám đốc Lâm trẻ tuổi mà có tài thật. Chưa đến 30 tuổi, không chỉ thu mua được tập đoàn Thiên Thành sắp phá sản mà còn bỏ ra một số tiền lớn để tung ra 10 bộ phim chiếu mạng. Tôi còn tưởng người phụ nữ mạnh mẽ giống tổng giám đốc Lâm ít nhất cũng đã hơn 50 tuổi rồi chứ, không ngờ cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. Thái Húc Côn khen ngợi lấy lòng. Trong lòng Thái Húc Côn đã xác định Lâm Nhã Hiên là con mồi của hắn. Lâm Nhã Hiên không chỉ vừa trẻ vừa xinh đẹp, mà giá trị bản thân còn lên tới con số mấy tỷ, tổng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành tốt hơn nhiều so với mấy phú bà già mua làm người khác buồn nôn trước đây. Không chừng sau khi tán đổ rồi, bản thân hắn còn có thể trở thành tình nhân của Lâm Nhã Hiên. Ngủ với cô, tiêu tiền của cô, quả thật không còn gì xứng bằng. Ha ha, được Thái Húc Côn khen ngợi, Lâm Nhã Hiên vui vẻ gật đầu nói, 10 bộ phim chiếu mạng này có thể nổi hay không còn phải nhờ vào các diễn viên chính đây. Tổng giám đốc Lâm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, Thái Húc Côn thể thốt bảo đảm. Tổng giám đốc Lâm, hiện nay về phần tuyên truyền, 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta đã được quảng cáo khắp nơi. Lúc này, Lâm Phong nhích lại gần Lâm Nhã Hiên nhỏ giọng nói, từ các đánh giá mà bộ phận quảng cáo nhận được, người hâm mộ phản hồi rất cao, nhất là nam chính Thái Húc Côn. Vì có cậu ấy nên 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta còn chưa phát sóng đã thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn điện ảnh, được người hâm mộ bàn tán xôn xao. Chiến dịch quảng bá 10 bộ phim chiếu mạng kỳ trước đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả, không thể thiếu sự góp mặt của Thái Húc Côn. Thế à, nghe vậy, Lâm Nhã Hiên vô cùng hài lòng. Suy cho cùng hiệu quả tuyên truyền trước càng tốt, đợi lúc phim được chiếu sẽ càng có thể khơi dậy mong muốn xem phim của người hâm mộ. Hơn nữa cùng với sự đảm bảo về lượng fans của Thái Húc Côn, Lâm Nhã Hiên tin chắc 10 bộ phim chiếu mạng này có thể được mọi người đón xem. Nghĩ một lúc, Lâm Nhã Hiên nói với Thái Húc Côn, "Húc Côn, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói với Lâm Phong. Chỉ cần tập đoàn Thiên Thành chúng tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối." Lâm Nhã Hiên cũng biết quy tắc ngầm ở giới giải trí hiện nay, muốn có được lợi ích thì phải đối đãi với diễn viên chính như tổ tông. Diễn viên chính vui vẻ dĩ nhiên sẽ quay phim thuận lợi. Dù sao lượng fans của diễn viên chính còn ở đó. Tổng giám đốc Lâm nặng lời rồi. Ngược lại Thái Húc Côn rất khiêm tốn làm tăng thiện cảm của Lâm Nhã Hiên về hắn. Câu nghĩ diễn viên này không tệ, không giống người hay nổi nóng, phô trương, kiêu ngạo như trên mạng đồn đại. Sau đó Thái Húc Côn lại nói, "Tổng giám đốc Lâm, nói đến yêu cầu thì tôi có vài suy nghĩ liên quan đến việc làm thế nào để cải thiện 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển trong tương lai của giải trí Thiên Thành. Không biết tối nay tổng giám đốc Lâm có thời gian không, tôi muốn mời cô một bữa để nói chuyện chi tiết với cô." Sắc mặt Lâm Nhã Hiên trở nên khó coi. Mặc dù Thái Húc Côn là nam chính dưới trướng của giải trí Thiên Thành nhưng lần đầu gặp mà nam chính đã mời mình ăn cơm hình như không ổn lắm. Lúc này, Lâm Phong nói với Lâm Nhã Hiên, "Tổng giám đốc Lâm, tôi nghĩ cô nên đồng ý với cậu ấy." Đoàn đội quản lý của Thái Húc Côn rất lợi hại, cậu nghĩ xem 3 năm trước, Thái Húc Côn vẫn chỉ là một diễn viên thực tập mới xuất hiện trước công chúng mà bây giờ đã là ngôi sao nổi tiếng hàng trăm triệu fans. Cho thấy đoàn đội quản lý của Thái Húc Côn rất giỏi về mặt đối sách này. "Vậy à?" Nghĩ một hồi, Lâm Nhã Hiên gật đầu nói, "Được thôi, vậy tôi cung kính không bằng nghe theo." Mặc dù tôi là tổng giám đốc nhưng vẫn còn rất mơ hồ trong mạng giải trí. Nếu có thể được chuyên gia hướng dẫn thì vẫn rất có lợi cho sự phát triển của Thiên Thành. Nghe Lâm Nhã Hiên đồng ý, Thái Húc Côn nhếch mép cười khẩy. Hắn cố ý chạy đến đây nói chuyện lâu như vậy chính là muốn thử thăm dò cô thế nào, có thể câu được Lâm Nhã Hiên hay không. Không ngờ Lâm Nhã Hiên cắn câu nhanh như vậy, Thái Húc Côn đắc ý không thôi. "Này, Thái Húc Côn, anh đến đây làm gì vậy?" Lúc này Hồng Chân Ảnh chạy đến tức giận nhìn Lâm Nhã Hiên, "Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đang quay phim, cô là tổng giám đốc mà lại làm chậm trễ công việc của diễn viên chúng tôi. Cô xem có được không?" Thấy Thái Húc Côn ở đây nói chuyện vui vẻ với Lâm Nhã Hiên, thậm chí còn hẹn nhau ăn cơm tối, Hồng Chân Ảnh không thể ngồi yên được nữa. Chương 332: Âm mưu của Thái Húc Côn. Mấy người xung quanh bỗng chốc sững sờ. Hồng Chân Ảnh này làm sao vậy, biết rõ người trước mắt là tổng giám đốc Lâm, vậy mà còn dám lớn tiếng trước mặt mọi người. Đạo diễn bị dọa sợ, vội vàng nghiêm mặt trách móc, "Không biết lớn nhỏ, vị này là tổng giám đốc Lâm đấy." Đúng vậy, Thái Húc Côn cũng vô cùng tức giận vì Hồng Chân Ảnh cố ý tới quấy rối, hắn phụ họa theo, "Hồng Chân Ảnh, cô còn có chút tố chất nào của diễn viên chuyên nghiệp không hả? Lẽ nào cô không biết cần phải lễ phép khi đối đãi với sếp sao?" Nhìn thấy nhiều người bênh vực cho Lâm Nhã Hiên như vậy, Hồng Chân Ảnh càng cảm thấy ấm ức. Mặc dù Hồng Chân Ảnh là nữ chính số 1, nhưng cô ta cũng phải nhìn sắc mặt của Thái Húc Côn. Suy cho cùng, Hồng Chân Ảnh đã 30 tuổi, một khi nữ diễn viên qua tuổi 30 thì chỉ vài năm nữa là không thể diễn vai chính được nữa. Đừng nói loại diễn viên cấp bậc như Hồng Chân Ảnh, cho dù là nữ diễn viên hạng A, sau 30 tuổi về cơ bản cũng không có duyên với vai nữ chính số 1, nếu tiếp tục diễn thì đều là vai các bà cô, bà mẹ. Hơn nữa, hiện nay những nữ diễn viên trẻ ở độ tuổi đôi mươi đều đang xếp hàng để trở thành nữ chính số 1. Vì vậy, ngay cả khi bị đạo diễn và Thái Húc Côn trách mắng ở trước mặt mọi người, Hồng Chân Ảnh cũng không dám phản bác. "Đạo diễn, Húc Côn, hai người đừng hung dữ như vậy." Lúc này, Lâm Nhã Hiên mở lời nói giúp cho Hồng Chân Ảnh, "Tôi cảm thấy cô gái này nói đúng, là tôi làm chậm trễ việc mọi người quay phim." Nữ chính số 1 nghiêm túc quay phim như Hồng Chân Ảnh, đáng để tất cả các diễn viên trong đoàn làm phim học tập. "Đúng, đúng." Đạo diễn ngay lập tức định bợ lấy lòng, "Tổng giám đốc Lâm, cô nói chí phải." "Được rồi, tôi chỉ đến đây để xem xét một lúc. Vì mọi người đều đang bận quay phim nên tôi sẽ không trì hoãn quá lâu." Lâm Nhã Hiên mỉm cười, nói với Thái Húc Côn, "Tôi sẽ đến đúng giờ ăn tối." Nghe Lâm Nhã Hiên nói vậy, Thái Húc Côn hết sức vui mừng. Hận không thể đến tối luôn, sau đó ăn sạch cô gái xinh đẹp Lâm Nhã Hiên này. Mặc dù Hồng Chân Ảnh đã được Lâm Nhã Hiên giải vây, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu. Trong lòng Hồng Chân Ảnh biết rõ Thái Húc Côn háo sắc đến mức nào. Tối nay hắn hẹn Lâm Nhã Hiên ăn tối, nhất định là không có ý gì tốt. Nhưng bởi vì thân phận và địa vị của Thái Húc Côn, Hồng Chân Ảnh luôn ở thế yếu, cộng thêm việc cô ta cũng thích Thái Húc Côn nên luôn luôn thù hằn với những người phụ nữ mà Thái Húc Côn có hứng thú. Lại một ngày như thế trôi qua, trong lòng Thái Húc Côn luôn nghĩ về Lâm Nhã Hiên, còn trong đầu Hồng Chân Ảnh luôn ngập tràn hình bóng của Thái Húc Côn. Không ai trong số hai người họ có tâm trí để quay phim. Cộng thêm thực lực diễn xuất của hai người này thực sự rất bình thường, thậm chí có thể sử dụng từ tệ hại để mô tả. Nhưng không có cách nào khác, Thái Húc Côn có hàng trăm triệu fans hâm mộ, mức độ nổi tiếng rất cao, cộng với Hồng Chân Ảnh cũng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể chữ S nên có không ít fan nam, cho dù cảnh quay tệ hơn thì đạo diễn cũng không dám khiển trách, chỉ có thể liên tục gật đầu, còn phải khen ngợi hai người diễn rất tốt. Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn rất không hài lòng. Hai người họ đều là con át chủ bài, đặc biệt là Thái Húc Côn càng không có tâm tư quay phim. Nhưng đạo diễn căn bản không thể bắt bọn họ quay lại cảnh đó lần nữa. Chỉ có thể nói với nhà sản xuất phim, hy vọng mức độ nổi tiếng hàng trăm triệu fans hâm mộ của Thái Húc Côn có thể che giấu những thiếu sót trong diễn xuất của cậu ta. Nhà sản xuất phim mỉm cười đáp, lời này anh cũng chỉ có thể nói trước mặt tôi thôi, nếu để Thái Húc Côn nghe thấy anh nói cậu ta diễn xuất tệ thì cậu ta sẽ làm ầm lên đấy. Ai nói không phải chứ, đạo diễn thở dài bất lực nói, đây là ông lớn đấy. Nếu đắc tội với cậu ta thì đạo diễn như tôi cũng không được sống yên ổn. Vẫn phải trông cậy vào hàng trăm triệu fans của cậu ta trả tiền cho diễn xuất kém cỏi của cậu ta thôi. Suy cho cùng, trong những năm nay, đám fans hâm mộ của các ngôi sao nổi tiếng đều là những kẻ ngốc lắm tiền. Trước đây sau khi quay phim xong, Thái Húc Côn đều ôm ấp Hồng Chân Ảnh, đến khách sạn mở phòng đại chiến một phen. Tuy nhiên, hôm nay Thái Húc Côn lại thẳng thừng bỏ rơi Hồng Chân Ảnh, đi thẳng đến chỗ ở của mình. Bởi vì tối nay hắn muốn ăn Lâm Nhã Hiên. Còn Lâm Nhã Hiên, sau khi tan làm đang chuẩn bị đến gặp Thái Húc Côn ở nhà hàng đã hẹn trước. Nghĩ đến việc có thể nhận được sự chỉ điểm của những cao thủ trong đoàn đội quản lý của Thái Húc Côn, Lâm Nhã Hiên cũng vô cùng mong đợi. Nhưng sau khi đến nhà hàng, Lâm Nhã Hiên không hề nhìn thấy bóng dáng Thái Húc Côn đâu, mà nữ trợ lý của Thái Húc Côn lại đang ở bên trong đợi cô. Tổng giám đốc Lâm, thật sự vô cùng xin lỗi, nữ trợ lý nhìn thấy Lâm Nhã Hiên liền giải thích, công việc của Húc Côn quá bận rộn, mặc dù quay cả ngày, nhưng sau khi kết thúc, còn phải tham gia các hoạt động xã hội, vừa kết thúc một bữa tiệc rượu, anh ấy đã trở về khách sạn rồi. Tuy nhiên, Húc Côn sắp xếp thời gian biểu rất hợp lý, dù đang nghỉ ngơi ở khách sạn nhưng anh ấy cũng tận dụng thời gian này để gọi cho đoàn đội quản lý đến, vừa nghỉ ngơi, vừa nghe họ thảo luận về việc phát triển nghệ thuật. Tổng giám đốc Lâm, nếu cô không ngại, chi bằng đến thẳng khách sạn gặp anh ấy đi. Vừa hay, đoàn đội quản lý của Húc Côn đều ở đó, cô cũng có thể tham gia. Được thôi, Lâm Nhã Hiên không ngần ngại trả lời ngay. Mặc dù là đến khách sạn của Thái Húc Côn, nhưng Lâm Nhã Hiên cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng, còn có rất nhiều người trong đoàn đội quản lý cũng ở đó. Hơn nữa, dù sao Thái Húc Côn cũng là một ngôi sao nổi tiếng, hắn không thể làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân. Chỉ tiếc là, Lâm Nhã Hiên đã nghĩ sai rồi. Đoàn đội quản lý của Thái Húc Côn đều cùng một ruột với hắn. Để thỏa mãn dục vọng của Thái Húc Côn, họ hoàn toàn không sợ bất kỳ ảnh hưởng danh tiếng nào. Lý do chủ yếu là vì Thái Húc Côn quá nổi tiếng. Một khi xuất hiện tin đồn xấu về hắn thì đám fans hâm mộ không có nào kia sẽ mù quáng bảo vệ hắn. Điều này cũng khiến Thái Húc Côn càng thêm kiêu ngạo. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Nhã Hiên, khóe miệng nữ trợ lý lộ ra một nụ cười đắc ý. Mặc dù nữ trợ lý cũng có mối quan hệ không rõ ràng với Thái Húc Côn, nhưng cô ta biết rất rõ ràng Thái Húc Côn chỉ đang chơi đùa với mình. Chỉ cần cô ta giúp Thái Húc Côn ngủ với Lâm Nhã Hiên thì Thái Húc Côn ắt sẽ không bạc đãi cô ta. Thế là, dưới sự dẫn dắt của nữ trợ lý, Lâm Nhã Hiên đã đến khách sạn mà Thái Húc Côn đang ở. Đứng cửa phòng của Thái Húc Côn, nữ trợ lý cầm thẻ phòng, mở cửa phòng và nói với Lâm Nhã Hiên, "Tổng giám đốc Lâm, Húc Côn và đoàn đội quản lý đều ở trong đó, cô tự mình vào nhé. Tôi có việc khác phải làm nên tôi không vào cùng cô nữa." "Được thôi, vậy cô đi đi." Lâm Nhã Hiên gật đầu. Sau đó cô đẩy cửa ra rồi bước vào phòng. Điều khiến Lâm Nhã Hiên bất ngờ là vừa vào cửa đã đụng phải Thái Húc Côn bước ra từ phòng tắm. Cơ thể hắn được quấn trong một chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ ra cơ ngực vạm vỡ và một bắp chân rắn rỏi. "Xin lỗi." Lâm Nhã Hiên thấy vậy, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. "Tôi nghĩ là tôi vào không đúng lúc." "Ôi, đừng mà." Thái Húc Côn gọi Lâm Nhã Hiên. Chương 333, đổi trắng thay đen. Thái Húc Côn đứng trước cửa, chặn lối đi của Lâm Nhã Hiên. Đồng thời, có vẻ như hắn cố ý muốn khoe khoang hai cánh tay cơ bắp rắn giỏi của mình, tự tin nói, "Tổng giám đốc Lâm, hôm nay tôi cho cô một cơ hội, để cô được ngủ cùng với tôi một đêm. Cơ hội như thế này không có nhiều đâu, hy vọng cô có thể nắm giữ." Lúc trước khi Thái Húc Côn làm thế này, đừng nói là mấy phú bà vừa già vừa xấu kia, kể cả những nữ doanh nhân vẻ ngoài không tệ cũng không cầm lòng nổi, đắm chìm vào cử chỉ mê người này của Thái Húc Côn. Vậy nên, Thái Húc Côn chắc chắn rằng Lâm Nhã Hiên cũng không ngoại lệ. "Húc Côn, anh có ý gì?" Điều khiến Thái Húc Côn bất ngờ là Lâm Nhã Hiên lại làm ra vẻ cảnh giác, bộ dạng kính trọng mà lại xa cách. Có điều, Lâm Nhã Hiên như vậy dường như càng khiến cho Thái Húc Côn say đắm. So với những nữ doanh nhân dễ mắc câu kia thì Lâm Nhã Hiên còn hấp dẫn hơn nhiều. Cô là bông hoa hồng thích mang theo gai nhọn. "Tổng giám đốc Lâm, cô đừng giả vờ giả vịt nữa." Thái Húc Côn cười ha ha nói, "Cô đến tìm tôi với mục đích gì? Trong lòng cả hai chúng ta đều biết rõ, không cần phải vạch trần hết ra nữa đâu. Tôi đến để nghe ý kiến của anh về việc phát triển công ty." Lâm Nhã Hiên không khỏi cau mày, quét mắt nhìn khắp phòng, ngoài trị lý quản lý của Thái Húc Côn ra thì không có ai cả. Cô nói, "Không phải anh nói đoàn đội của mình đang họp để nghiên cứu thảo luận sao? Thế người đâu hết rồi?" "Đúng vậy. Chúng tôi thật sự vừa họp để nghiên cứu thảo luận, nhưng đã nghiên cứu thảo luận xong nên mọi người cũng về cả rồi." Thái Húc Côn khẽ cười, quay sang nói với trị lý, "Trị lý, chị cũng bận rộn cả ngày rồi, chi bằng về nghỉ ngơi trước đi." "Được." Trị lý bước lại, gật đầu với Thái Húc Côn, nói, "Húc Côn, Tổng giám đốc Lâm, hai người cứ nói chuyện nhé." là quản lý của Thái Húc Côn, đương nhiên chị Lý hiểu rõ hắn muốn làm mấy cho bẩn thỉu gì. Dù sao, bản thân chị Lý cũng có mối quan hệ vô cùng mập mờ với Thái Húc Côn. Sau khi nhìn thấy chị Lý ra khỏi phòng, Thái Húc Côn càng trở nên trắng trợn hơn, thậm chí hắn còn giơ tay sờ vào má Lâm Nhã Hiên. Nhưng lại bị Lâm Nhã Hiên không chút khách khí gạt ra ngoài. "Tổng giám đốc Lâm, cô chẳng nể mặt tôi chút nào nhỉ?" Thái Húc Côn tỏ vẻ không vui, bất mãn nói, "Cô có biết rằng rất nhiều phụ nữ chỉ mong ước được lên giường với tôi một lần không? Tôi thích cô chính là vinh hạnh của cô đấy." Mong anh tự trọng, thiện cảm trong lòng Lâm Nhã Hiên dành cho Thái Húc Côn vào ban ngày tiêu đã tan chỉ trong nháy mắt. "Anh Thái, cuộc sống riêng tư của anh thế nào? Đó là chuyện của bản thân anh, không liên quan gì tới tôi cả. Nhưng là sếp của anh, tôi mong anh thể hiện được sự tôn trọng nên có." "Tôn trọng?" Lúc này, Thái Húc Côn cười khẩy nói, "Lâm Nhã Hiên, cô đừng cho rằng mình là sếp thì hơn người lắm. Tôi nói cho cô biết, nếu như không có tôi thì Giải Trí Thiên Thành đừng nói tới lợi nhuận, ngay cả cơm mấy người cũng không có mà ăn đâu. Là một ngôi sao với hơn 100 triệu fans đang vô cùng nổi tiếng hiện nay, Thái Húc Côn có sự tự tin này. Đặc biệt là 10 bộ phim chiếu mạng mà Giải Trí Thiên Thành rót vốn vào quay sắp tới đều do Thái Húc Côn diễn vai nam chính. Vậy nên, nhất cử nhất động của Thái Húc Côn đều ảnh hưởng tới việc 10 bộ phim chiếu mạng kia có thể thắng lớn được hay không. Dù Lâm Nhã Hiên có là sếp lớn thì Thái Húc Côn cũng không hề e sợ. "Anh!" Lâm Nhã Hiên tức giận dậm chân, nhưng lại không có cách nào phản bác. Dù sao, 10 bộ phim chiếu mạng này đều trông chờ hết cả vào Thái Húc Côn. Nếu cô khiến hắn không vui thì thật sự kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Trước đó Lâm Nhã Hiên đã đọc được tin tức, nói rằng một nghệ sĩ nào đó làm mình làm mẩy, khiến cho đoàn làm phim không có cách nào quay được bình thường, bây giờ xem ra chẳng có chút nào là giả, đúng là không phải tin vịt. "Tổng giám đốc Lâm, thật không ngờ đến cả dáng vẻ tức giận của cô cũng xinh đẹp như thế." Hai mắt Thái Húc Côn vô cùng gian xảo, từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm Lâm Nhã Hiên với gương mặt dâm đãng. "Tổng giám đốc Lâm, đây là cục diện hai bên đều có lợi đấy. Cô có thể sở hữu tôi một đêm, tôi cũng có thể mang đến những lợi ích lâu dài cho Giải Trí Thiên Thành, sao mà lại không làm chứ?" Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Thái Húc Côn, Lâm Nhã Hiên thật sự muốn chửi một tiếng đồ vô liêm sỉ, nhưng nghĩ tới việc hy vọng của 10 bộ phim chiếu mạng đều đặt hết trên người Thái Húc Côn, Lâm Nhã Hiên chỉ đành im lặng. Có điều, Thái Húc Côn lại hiểu nhầm ẩn ý của Lâm Nhã Hiên, hắn cho rằng Lâm Nhã Hiên đang ngầm đồng ý. "Thế này mới đúng chứ?" Thái Húc Côn cười ha ha, lại giơ tay ra muốn chạm vào Lâm Nhã Hiên. "Người ơi, đến đây nào." Rầm. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Nữ chính số 1 Hồng Chân Ảnh bước vào. Hồng Chân Ảnh phẫn nộ nhìn Lâm Nhã Hiên, không quan tâm ai đúng ai sai đã thẳng thừng mắng chửi, hay cho cô quá Lâm Nhã Hiên, là bà chủ của tập đoàn Thiên Thành mà lại có ý đồ mê hoặc nghệ sĩ nam của công ty, tôi không ngờ hóa ra đời tư của bà chủ mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Thành chúng ta lại bẩn thỉu, thối nát như thế. "Tôi mê hoặc anh ta ư?" Lâm Nhã Hiên không khỏi bật cười, phản bác, rõ ràng là Thái Húc Côn có mưu đồ bất chính với tôi, nếu cô không tin thì cứ hỏi anh ta là rõ. "Thái Húc Côn không phải là người như thế." Hồng Chân Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, "Vẫn bảo vệ Thái Húc Côn, Húc Côn là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, lượng fans lên tới con số hơn 100 triệu, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, chả lẽ còn cần quyến rũ cô hay sao? Đúng là nực cười mà. Người có mưu đồ bất chính rõ ràng là cô." Thấy Thái Húc Côn có vẻ ngoài đẹp trai, cô đã mong nhớ từ lâu rồi có đúng không? Từ sau lần ngủ cùng với Thái Húc Côn, trong đầu Hồng Chân Ảnh ngập tràn hình ảnh của hắn. Vừa nghĩ tới chuyện Thái Húc Côn muốn lên giường với người phụ nữ khác, cô ta đã không kiềm chế nổi sự đấu kỵ trong lòng, vừa hay cô ta lại tới đúng lúc. Mặc dù trong lòng khó chịu vì bị người phụ nữ không biết tốt xấu Hồng Chân Ảnh làm hỏng chuyện tốt của mình, nhưng Thái Húc Côn hiểu rằng muốn có được Lâm Nhã Hiên không phải chuyện dễ dàng, vậy nên hắn liền thuận theo ý của Hồng Chân Ảnh, gật đầu nói, "Chân Ảnh, cô nói không sai, là tổng giám đốc Lâm cố ý mê hoặc tôi." Nói xong hắn còn cố ý làm ra vẻ e dè sợ hãi. "Húc Côn, đừng sợ." Hồng Chân Ảnh bày ra vẻ ngập tràn tình yêu của người mẹ, ôm lấy đầu Thái Húc Côn vào lòng, an ủi, "Xã hội quá phức tạp rồi, đàn ông ở bên ngoài phải bảo vệ bản thân cho tốt." Lâm Nhã Hiên cả lời, lập tức nhớ tới trị lý quản lý của Thái Húc Côn, vội vàng nói, "Cô Hồng, mọi chuyện thật sự không giống như những gì cô tưởng tượng đâu. Nếu không tin, cô có thể hỏi trị lý quản lý của Thái Húc Côn. Lúc tôi tới đây, trị lý cũng có mặt." "Được." Hồng Chân Ảnh lập tức rút điện thoại ra, "Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho trị lý, để chị ấy đến đây đối chất với cô." Chẳng bao lâu, trị lý đã tới phòng. Lâm Nhã Hiên nôn nóng quay sang nói với trị lý, "Trị lý, chị mau làm sáng tỏ mọi chuyện với cô Hồng đi, cô ấy đang hiểu lầm tôi." "Hiểu lầm cái gì?" Không ngờ trị lý lại đáp, "Rõ ràng là cô mê hoặc Húc Côn." Chương 334, dựa vào đâu mà phải trả tiền cho những bộ phim tệ hại? Vừa nghe trị lý trả lời, Lâm Nhã Hiên trợn tròn mắt. "Chị Lý, sao chị lại đặt điều thế chứ?" Lâm Nhã Hiên sốt sắng nói, "Rõ ràng chuyện không phải như vậy." "Chuyện chính là như vậy," chị Lý nói với vẻ mặt chắc chắn, "Tổng giám đốc Lâm, rõ ràng tôi nhớ là cô vừa vào cửa đã có những cử chỉ quyến rũ, cố ý tạo bầu không khí mờ ám, còn cố tình tách tôi ra, chính là để dụ dỗ Húc Côn." "Tổng giám đốc Lâm, cô cũng nghe thấy rồi chứ?" Hồng Chân Ảnh tức giận nói, "Cô còn gì để giải thích nữa đây? Các người vu không tôi." Lâm Nhã Hiên cũng tức giận. "Tổng giám đốc Lâm, cô nói vậy là tôi không thích đâu đấy." Thái Húc Côn lộ ra vẻ mặt đắc ý, cười khẩy nói, "Rõ ràng cô là người có những hành vi vô đạo đức, đáng xấu hổ rồi lại bảo chúng tôi vu khống cô. Hành vi của cô đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của tôi yêu cầu cô công khai xin lỗi tôi." "Đúng." Hồng Chân Ảnh cũng phụ họa, "Cô phải công khai xin lỗi Húc Côn." Dù trong lòng Hồng Chân Ảnh hiểu rõ chuyện này có 80-90% là Thái Húc Côn làm sàng làm bậy, nhưng trong đầu cô ta toàn là Thái Húc Côn, nên khi có mâu thuẫn lợi ích, cô ta đều sẽ đứng về phía Thái Húc Côn bất kể đúng sai, thậm chí còn phụ họa cho Thái Húc Côn mà không cần suy nghĩ. Vô sỉ, cuối cùng Lâm Nhã Hiên cũng bùng nổ, mắng chửi lớn tiếng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói, muốn tôi xin lỗi thể loại vô sỉ này sao, đúng là mơ mộng hão huyền. Ngoài ra, tôi sẽ công bố chân tướng của việc này cho mọi người biết. Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của Thái Húc Côn không khỏi trở nên hốt hoảng. Dù chỉ lý, Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh ba người hợp lại bóp méo sự thật, nhưng dù sao khách sạn cũng có camera giám sát, với thân phận địa vị của Lâm Nhã Hiên muốn nắm được chân tướng sự việc cũng không khó. Nếu có tin đồn tiêu cực thì còn bị giảm lượng fans hâm mộ nữa. Tổng giám đốc Lâm, tôi hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ, chứ không phải nhất thời xúc động. Với vai trò là quản lý của Thái Húc Côn, chị Lý vô cùng đạo mạo nhắc nhở, trước mắt 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành đều không thể thiếu Húc Côn. Nếu hình tượng của Húc Côn bị bôi đen trước công chúng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay của 10 bộ phim chiếu mạng đấy. Lâm Nhã Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào phản bác. Sau khi trở về từ khách sạn, Lâm Nhã Hiên không nhẫn nhịn được nữa, đập mạnh tay lên bàn làm việc, giận dữ nói, tôi thật sự muốn đổi quách cái tên vô sỉ Thái Húc Côn kia đi cho rồi. Tổng giám đốc Lâm, cô đừng làm vậy. Sau khi biết được hành vi của Thái Húc Côn, Lâm Phong vội khuyên nhủ, trước mắt Thái Húc Côn là ngôi sao mạng hạng nhất với hơn 100 triệu fans hâm mộ, và lại đoàn đội quản lý của cậu ấy rất giỏi tuyên truyền. 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta chưa bàn đến kỹ năng diễn xuất của Thái Húc Côn như thế nào, chỉ dựa vào 3 chữ Thái Húc Côn là đã có thể lấy lại vốn. Nếu cô đổi Thái Húc Côn thì khó mà đoán được tương lai của 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta. Hơn nữa, nếu Thái Húc Côn đi rồi, chắc chắn nữ chính Hồng Chân Ảnh cũng sẽ không diễn nữa. Vậy thì 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta không còn diễn viên cân bài, vốn đầu tư 1 tỷ không phải đều đổ sông đổ biển hết sao? Nghe Lâm Phong phân tích, Lâm Nhã Hiên bất lực nói, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Nhưng đối với Lâm Nhã Hiên mà nói, bảo cô công khai xin lỗi tên vô sỉ Thái Húc Côn kia thì không đợi nào. Vì chuyện này mà tâm trạng của Lâm Nhã Hiên cả ngày nay đều không tốt, mặt ủ mày hê. Khi tan làm về nhà ăn cơm, Mục Hàn phát hiện Lâm Nhã Hiên lơ đãng không tập trung. "Vợ, em sao vậy?" Mục Hàn quan tâm hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng là chuyện 10 bộ phim chiếu mạng đó." Thế là Lâm Nhã Hiên kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Mục Hàn nghe. Mục Hàn nghe xong, vỗ bàn đứng dậy, dám tính kế với vợ anh, đúng là chán sống rồi. Mục Hàn chuẩn bị ra ngoài, dạy dỗ cho Thái Húc Côn một trận. Nhưng bị Lâm Nhã Hiên cản lại, "Mục Hàn, anh đừng làm loạn nữa. Bây giờ Thái Húc Côn là nam chính của 10 bộ phim chiếu mạng. 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành bọn em đặt hết kỳ vọng vào anh ta đấy. Nếu anh đánh anh ta, 10 bộ phim chiếu mạng của bọn em sẽ không thể quay được nữa." Lâm Nhã Hiên cũng biết Mục Hàn giỏi đánh đấm, sợ anh lại đi đánh Thái Húc Côn một trận tơi bời. Kẻ cặn bã như vậy mà cũng xứng làm nam chính sao? Mục Hàn cười nhạt, mặt lộ vẻ khinh thường, anh đã xem qua 1-2 bộ do anh ta diễn chính trước kia, diễn xuất khoa trường, thật sự chẳng ra làm sao. Hơn nữa, nghe nói anh ta còn không nhớ thoại, cả cảnh quay chỉ toàn đếm số. Buồn cười hơn là nguyên bộ phim toàn là diễn viên đóng thế, anh ta cũng chỉ lộ khuôn mặt ra mà thôi. Vậy đấy mà lấy tiền thù lao hơn 100 triệu. "Vợ à, em không biết chứ ở các diễn đàn bình luận phim, loại người này đã bị các fans phim chê bai đến mức không có chỗ nào để trốn từ lâu rồi. Mấy tật xấu của Thái Húc Côn thì em cũng có nghe qua." Lâm Nhã Hiên gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Quan trọng là fans hâm mộ của Thái Húc Côn lên đến hơn 100 triệu, rất được chào đón, dù diễn xuất của anh ta tệ cũng vẫn có những fans u mê tốn tiền vì anh ta." "Vợ sai rồi," Mục Hàn phản bác, "bây giờ các diễn viên trẻ đông fan trong giới giải trí Hoa Hạ đã bão hòa, bọn họ quay những bộ phim bỏ đi, bị người xem chửi mắng rất nhiều. Có mấy bộ phim mới của họ vừa chiếu ra là bị chê bai đủ điều, tỷ lệ người xem thấp đến mức không nỡ nhìn, như vậy đủ chứng minh yêu cầu của người dân Hoa Hạ đối với kỹ năng diễn xuất càng ngày càng cao, chứ không phải là một mực bất chấp theo đuổi thần tượng. Dù sao thì tiền của họ cũng không phải từ trên trời rơi xuống, dựa vào đâu mà phải trả tiền cho những bộ phim tệ hại chứ. Thế nên, nếu chúng ta có thể đổi một nam chính có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, dù cho không có tiếng tăm, nhưng chỉ cần diễn tốt, nội dung phim thú vị thì vẫn có thể nổi. Ví dụ như phim Chung Cư Tình Yêu, khi nó đang quay thì chưa có ngôi sao nào nổi tiếng, nhưng sau khi phim được chiếu, vài người diễn chính trong phim đã nổi lên. Còn phim Tân Lộc Đỉnh Ký được làm lại gần đây, Trương Nhất Sơn xuất phát từ một diễn viên nhí, danh tiếng của cậu ta không nổi hơn ngôi sao mạng hạng nhất như Thái Húc Côn hay sao? Nhưng vì diễn quá lố nên khi phim vừa được chiếu đã bị người xem chỉ trích rồi đấy. Hình như đúng là vậy, nghe Mục Hàn phân tích, Lâm Nhã Hiên không khỏi gật đầu. Mục Hàn khích lệ, "Cho nên, vợ à, em cũng đừng đắn đo về sức ảnh hưởng gì đấy của Thái Húc Côn, cứ đuổi anh ta đi là được. Dù sao thì em mới là bà chủ, có thể để cho một nhân viên còn con đùa giỡn xoay vòng vòng hay sao?" Nói thì nói vậy, Lâm Nhã Hiên nhíu mày nói, "Nhưng nếu đuổi Thái Húc Côn thì chắc chắn nữ chính Hồng Chân Ảnh cũng sẽ không ở lại đoàn phim nữa, đồng thời thay đổi nam nữ chính, anh bảo em đi đâu tìm nam nữ chính mới đây?" Suy cho cùng, bọn em đầu tư vào việc tuyên truyền quảng cáo giai đoạn đầu cũng không ít. Chương 335, sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh Sở Bắc. Dù sao, một bộ phim đột ngột đổi nam nữ chính là chuyện vô cùng quan trọng. Huống hồ là 10 bộ phim chiếu mạng. Hơn nữa, tuyên truyền giai đoạn đầu thì ra liên tục, sau lại đổi nam nữ chính ắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu phòng vé. Cho nên Lâm Nhã Hiên lập tức lắc đầu, cảm thấy cách nghĩ của Mục Hàn vẫn quá ngây thơ. Có ba chân khó tìm chứ diễn viên hai chân thì hiếm gì, Mục Hàn cười nói, vừa hay thời gian này, tập đoàn Phi Long bọn anh đang tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các học viện điện ảnh. mà chồng em chính là người phụ trách việc tuyển sinh lần này. Hả? Lâm Nhã Hiên bối rối, anh không phải đội trưởng đội bảo vệ à? Sao lại đi tuyển sinh thế? Còn không phải vì anh đã giúp cô bạn thân Phương Viên của em sao? Mục Hàn nhíu môi, nói, giống như tập đoàn Thiên Thành, tập đoàn Phi Long cũng chuẩn bị chú tâm vào mảng giải trí, chuẩn bị dồn lực phát triển, hỗ trợ sự nghiệp của giải trí Thiên Thành. Nhưng mà, Phương Viên không có thời gian, nhất thời cũng không tìm được ai thích hợp, nên bắt anh ra làm. Nghe giọng điệu của Mục Hàn có vẻ như vẫn còn canh cánh chuyện Phương Viên cử anh đi tuyển sinh. Không biết Phương Viên mà nghe được câu này sẽ nghĩ thế nào. Hóa ra là vậy, lúc này Lâm Nhã Hiên mới hiểu ra, nhìn Mục Hàn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng hình như anh cũng không có khiếu gì về mảng này mà nhỉ. Xem thường anh à, Mục Hàn cười hì hì, nói, trùng hợp là hai ngày trước anh đã đến học viện điện ảnh Sở Bắc tuyển được một nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp, bất kể là ngoại hình hay diễn xuất đều không tệ. Hay là mai anh dẫn em qua đó xem nhé. Được đấy, Lâm Nhã Hiên gật đầu. Dù gì bây giờ 10 bộ phim chiếu mạng đang quay, ngoài nam nữ chính ra thì cũng cần phải chọn vài người làm diễn viên phụ. Cho dù những sinh viên mà Mục Hàn tuyển chưa đạt đến trình độ của nam nữ chính, nhưng làm diễn viên phụ cũng ổn. Dù thế nào thì những người tốt nghiệp từ học viện điện ảnh cũng tốt hơn diễn viên của chúng. Ngày hôm sau, Lâm Nhã Hiên không đến tập đoàn Thiên Thành, mà đi cùng Mục Hàn đến tập đoàn Phi Long, gặp những sinh viên do Mục Hàn tuyển. Đúng như Mục Hàn nói, ngoại hình của những sinh viên này cũng không tệ, thuộc kiểu dễ nhìn. Tiếp theo là biểu diễn tài năng. Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh, đương nhiên mỗi người đều có tài năng sở trường. Sau đó mới tới tiết mục quan trọng nhất, Mục Hàn chọn ngẫu nhiên một phân cảnh từ một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình nào đó để cho nhóm sinh viên này diễn, đây cũng là cách kiểm tra kỹ năng diễn xuất trực quan nhất. Mục Hàn chia những sinh viên này làm 3 nhóm, lần lượt lên sân khấu biểu diễn theo thứ tự. Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên ngồi dưới sân khấu, quan sát phần biểu diễn của bọn họ. Dù sao cũng là sinh viên mới tốt nghiệp, vẫn còn ở giai đoạn chưa có kinh nghiệm xã hội, nghe nói tổng giám đốc giải trí Thiên Thành đích thân tới đây thử vai, thế là người nào người nấy vừa hồi hộp vừa phấn khích, thể hiện mặt tốt nhất của mình ra. Những sinh viên này cũng không phụ sự kỳ vọng của Mục Hàn, biểu hiện vô cùng xuất sắc. Bọn họ dùng phần biểu diễn của mình liên tiếp diễn giải 3 phân cảnh phim có phong cách khác nhau. Thậm chí sau khi kết thúc biểu diễn, Lâm Nhã Hiên vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc đó, mà chìm đắm trong dư âm của màn biểu diễn. "Vợ thấy thế nào?" Mục Hàn cười khà khà hỏi. "Đúng là rất tốt." Lâm Nhã Hiên hoàn hồn, liên tục gật gù, không kìm được vỗ tay tán thưởng, "Chồng à, anh nào được đáo vật thật rồi." "À mà, không biết họ." Không đợi Lâm Nhã Hiên nói xong, Mục Hàn đã cất lời, "Anh đã cho họ ký hợp đồng với tập đoàn Phi Long rồi." "Hả?" Lâm Nhã Hiên lộ vẻ thất vọng, "Nhanh vậy sao?" "Nhưng vợ yên tâm," Mục Hàn lại nói tiếp, "tài nguyên diễn viên của tập đoàn Phi Long cũng là tài nguyên của giải trí Thiên Thành. Khi nào em cần, họ đều có thể tham gia quay bất cứ bộ phim điện ảnh nào của giải trí Thiên Thành vào bất cứ lúc nào." "Đúng ha?" Bấy giờ Lâm Nhã Hiên thở phào, nói, "Dù gì tập đoàn Phi Long cũng là bên đầu tư cho tập đoàn Thiên Thành mà." "Vậy vợ định sắp xếp cho bọn họ thế nào đây?" Mục Hàn lại hỏi. "Thế này vậy, trước tiên để họ đến thực tập ở đoàn phim, em sẽ nhờ đạo diễn phân vai cho họ." Lâm Nhã Hiên ngẫm nghĩ, sau đó nói, "Về chuyện nam nữ chính, em cảm thấy vẫn phải cân nhắc cho thỏa đáng. Dù sao thì đột ngột thay đổi nam nữ chính gây ảnh hưởng rất lớn, không cẩn thận là sẽ lỗ vốn. Về phía Thái Húc Côn, em vẫn làm công tác tư tưởng trước vậy." "Được thôi," Mục Hàn gật đầu đáp, "nếu vợ đã có quyết định thì cứ làm vậy đi." Thế là Mục Hàn tuyên bố với các sinh viên kia, "Các bạn, từ hôm nay trở đi, các bạn sẽ là diễn viên của đoàn làm phim quay 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành. Bây giờ các bạn đi theo tổng giám đốc Lâm đến tập đoàn Thiên Thành, người ở đó sẽ phân vai cho các bạn." Vừa nghe thấy có thể tham gia vào 10 bộ phim chiếu mạng, các sinh viên này đều vui đến mức khoa tay múa chân. Phải biết rằng, dù cho xuất thân chính quy thì cũng chẳng có mấy ai vừa tốt nghiệp đã có phim để đóng, mà có thể tham gia vào việc chế tác 10 bộ phim chiếu mạng, còn có thể hợp tác với ngôi sao được yêu thích với hơn 100 triệu fans như Thái Húc Côn chắc chắn sẽ giúp con đường làm diễn viên của họ thêm thuận lợi. Lúc này, các diễn viên Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh lại không hề quay phim căng thẳng gì, mà là nhàn nhã ngồi đợi trong sở studio chụp ảnh. Mặc dù họ làm chậm tiến độ quay phim, nhưng đạo diễn có giận cũng không dám nói. Dù sao, ở trong đoàn làm phim thì Thái Húc Côn chính là ông lớn. Ngay cả đạo diễn cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ, Thái Húc Côn hơi mất kiên nhẫn hỏi, "Chị Lý, Lâm Nhã Hiên đã xin lỗi công khai chưa?" "Chưa," chị Lý lắc đầu, trả lời, "Lâm Nhã Hiên không chỉ không xin lỗi công khai, mà hôm nay còn không đến công ty làm việc." "Ha ha," Thái Húc Côn vui vẻ, cười híp mắt nói, "Người phụ nữ này nhất định là đang trốn tôi. Nếu cô ta không đến thì chúng ta cũng không quay nữa, giải tán hết đi. Mọi người cùng đến quán ba quẻ nào, tôi mời." Thái Húc Côn khoát tay, Hồng Chân Ảnh và những diễn viên phụ đều lần lượt theo sau. Chỉ để lại đạo diễn ở nguyên tại chỗ, dậm chân không làm gì được. "Đạo diễn, chúng ta còn quay không?" Người quay phim ôm máy quay hỏi. Đạo diễn lườm anh ta một cái, tức giận quát, "Quay cái rắm." Khi Thái Húc Côn dẫn theo Hồng Chân Ảnh và những diễn viên phụ rời khỏi trường quay thì nhìn thấy một chiếc xe thương vụ Toyota hạng phạt lái từ bên đường tới. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc câu phục dày ra từ trong xe bước xuống. Ông ta cười thật tươi nói, "Cậu Thái, cô Hồng, Mục Nhật Thiên của nhà họ Mục ở tỉnh mời các vị đến làm khách, không biết các vị có thể nể mặt nhận lời hay không?" "Nhà họ Mục ở tỉnh?" Thái Húc Côn cảm thấy trước mắt bừng sáng. Chương 336: Cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi Tường Đỉnh Thiên bế quan suốt 50 năm không ra ngoài đã đồng ý xuất hiện, hơn nữa đích thân cụ ta sẽ ra tay đối phó tập đoàn Phi Long. Có sự trợ giúp hùng mạnh của Tượng Đỉnh Thiên thì đương nhiên bố con Mục Nưu và Mục Nhật Thiên không thể nhàn rỗi. Cho nên sau khi trở về Sở Bắc, bọn họ đã lập tức hành động. Trước khi Tượng Đỉnh Thiên chưa tới Sở Bắc, bọn họ không dám động tới tập đoàn có bối cảnh sâu xa như tập đoàn Phi Long. Nhưng do tập đoàn Thiên Thành được tập đoàn Phi Long đầu tư có tổng giám đốc là Lâm Nhã Hiên, nên vừa hay đã trở thành mục tiêu của họ. Còn mảng giải trí của tập đoàn Thiên Thành thì Mục Nưu và Mục Nhật Thiên ắt phải giành được. Và đương nhiên ngôi sao nổi tiếng với hơn 100 triệu fans như Thái Húc Côn đã lọt vào tầm mắt của bố con Mục Nưu và Mục Nhật Thiên. Húc Côn à, cậu có hơn 100 triệu fans, hào quang chói lọi, đồng thời nhận quay 10 bộ phim điện ảnh chiếu mạng của giải trí Thiên Thành, thế mà Lâm Nhã Hiên chỉ trả cho cậu 50 triệu tiền thù lao, đúng là xót xa mà. Trong một phòng VIP ở nhà hàng cao cấp, Mục Nhật Nhiên vừa lắc đầu, vừa giả bộ thương xót, với tên tuổi như Húc Côn cậu thì tiền cắt xê 50 triệu đúng là bèo quá. Đúng, Mục Nưu cũng gật đầu nói, theo tôi, nếu mức cắt xê không nổi 100 triệu thì 10 bộ phim điện ảnh chiếu mạng của giải trí Thiên Thành không đáng để cậu đóng. Phải đó, ngay cả Hồng Chân Ảnh cũng không nhịn được, nói, fan của Húc Côn có hơn 100 triệu người, anh ấy làm đại diện bừa cho một sản phẩm cũng có mức cắt xê hàng trăm triệu, dựa vào cái tên Húc Côn này, sau khi phim điện ảnh công chiếu ít nhất cũng phải đạt mức hàng trăm triệu tiền doanh thu phòng vé. Theo em thấy thì hai ông Mục nói đúng đó, giải trí Thiên Thành đang dùng anh với giá rẻ mạt. Hồng Chân Ảnh đã nói như vậy, hiển nhiên những diễn viên phụ khác cũng đồng loạt nói lên quan điểm. Mọi người mỗi người nói một câu, càng nói càng khiến Thái Húc Côn dao động. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mức cắt xê của mình quá thấp. Có điều hắn nào biết, tiền cắt xê cho một bộ điện ảnh chiếu mạng là 50 triệu, 10 bộ cộng lại thì đã lên tới 500 triệu tệ rồi. Nhưng Thái Húc Côn vẫn không thấy đủ. Hắn cho rằng với giá trị bản thân hắn, tiền cắt xê cho một bộ phim điện ảnh chiếu mạng tối thiểu cũng phải 100 triệu. Nếu hôm nay không gặp được hai ông Mục thì tôi đã bị giải trí Thiên Thành gài bẫy rồi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thái Húc Côn bỗng tức điên lên nói, giờ tôi sẽ đi tìm Lâm Nhã Hiên, bảo cô ta tăng tiền cắt xê cho tôi. Nếu không tăng lên 100 triệu tệ, tôi sẽ không diễn nữa. Húc Côn, cậu đừng kích động, Mục Nhật Thiên mỉm cười nói, tôi hiểu khá rõ về người phụ nữ Lâm Nhã Hiên này, nếu cậu đột nhiên đề cập chuyện tăng cắt xê, hơn nữa còn là con số 100 triệu tệ thì chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý đâu. Thay vì phải ở giải trí Thiên Thành chịu đựng, chi bằng cậu chuyển sang đầu quân cho nhà họ Mục ở tỉnh của chúng tôi. Đúng, Mục Nưu hùa theo nói, chỉ cần chúng ta hợp tác, đừng nói là 100 triệu, mà dù có là mức cắt xê 200 triệu, chúng tôi cũng vẫn trả được. Nghe bố con Mục Nhật Thiên nói vậy, Thái Húc Côn bỗng hơi dao động. Vì dù sao sau lưng bố con Mục Nhật Thiên là nhà họ Mục ở tỉnh. Nhà họ Mục ở tỉnh nổi tiếng là một trong 10 gia tộc giàu có nhất tỉnh, tuy bọn họ không bằng nhà họ Tần ở tỉnh, nơi có thập điện Diêm La Tần Quảng Vương ở, nhưng sức mạnh về kinh tế của họ lại vô cùng hùng hậu, và lại còn được gia tộc bậc nhất Hoa Hạ như nhà họ Mục ở thủ đô chống lưng nên bọn họ không phải là thứ mà giải trí Thiên Thành có thể đấu nổi. Nếu có thể gia nhập dưới trướng nhà họ Mục ở tỉnh thì tương đương với việc bước một chân vào giới giàu có ở tỉnh. Đến khi đó có thể quen biết nhiều phú bà có tiền hơn. Không ngờ hai ông Mục lại coi trọng tôi như vậy. Tôi đúng là như con tuấn mã gặp bá lạc, Thái Húc Côn đầy kích động nói, khi trở về tôi sẽ hủy hợp đồng với giải trí Thiên Thành, rồi gia nhập dưới trướng tập đoàn Phóng Mục ngay. Bá lạc, chỉ những người giỏi phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Có Húc Côn cậu tới đầu quân, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, Mục Nhật Thiên mỉm cười, sau đó lại đảo mắt nhìn Hồng Chân Ảnh và những diễn viên phụ khác ở quanh bàn ăn, nhưng mà, ngoài Húc Côn cậu ra, chúng tôi hy vọng cô Hồng Chân Ảnh và cả mọi người đang ngồi đây có thể cùng nhau đầu quân cho tập đoàn Phóng Mục chúng tôi. Bởi hiện nay tập đoàn Phóng Mục chúng tôi cũng chuẩn bị đẩy mạnh phát triển nền giải trí. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì ắt có thể phát triển hết mình ở tập đoàn Phóng Mục của chúng tôi. Không biết mọi người có bằng lòng không? Ông Mục, tôi đồng ý, Hồng Chân Ảnh trả lời đầu tiên. Còn những diễn viên phụ khác trước giờ đều nghe theo lệnh của Thái Húc Côn, thấy Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh đều tỏ ý muốn đầu quân cho nhà họ Mục ở tỉnh, thế là họ cũng ồ ạt đồng ý. Và đây chính là ý muốn của bố con Mục Nhật Thiên. Không những cấp nam nữ chính đi, mà tiện thể cũng dẫn toàn bộ diễn viên phụ đi hết. Để xem Lâm Nhã Hiên cô định quay tiếp 10 bộ phim chiếu mạng như nào. Có điều, mọi người cũng không cần vội đâu, Mục Nhật Thiên lại nói. Chúng ta phải tìm thời cơ thích hợp, tạo nên cảnh tượng cho dư luận xã hội hiểu lầm rằng giải trí Thiên Thành ức hiếp mọi người bị ép, bất đắc dĩ mới phải rời đi, gia nhập dưới trướng nhà họ Mục ở tỉnh của chúng tôi. Như vậy, không những mọi người có thể thành công gia nhập dưới trướng nhà họ Mục ở tỉnh của chúng tôi, mà còn khiến giải trí Thiên Thành rơi vào sự chỉ trích của dư luận, kế hoạch một công đôi việc, sao lại không làm chứ? Ông Mục, chiêu này của ông đúng là cao tay, Thái Húc Côn không khỏi khâm phục. Ở bên khác, vì Thái Húc Côn dẫn theo tất cả diễn viên tạm thời đình công, khiến đạo diễn đành phải đợi ở trong trường quay, vô cùng sốt ruột. Đặc biệt là hàng loạt những nhân viên phục vụ như phụ trách hiện trường, quay phim, ánh sáng, thiết bị đều đã vào vị trí, kết quả đám Thái Húc Côn lại không làm nữa, khiến cho sự chuẩn bị của tất cả mọi người trở nên công cốc. Đạo diễn lập tức thông báo cho Lâm Phong tổng giám đốc của giải trí Thiên Thành. Lúc Lâm Phong sốt ruột tới mức xoay vòng thì Lâm Nhã Hiên tới. Lâm Nhã Hiên đưa những sinh viên mà Mục Hàn chọn đến. Tổng giám đốc Lâm, đám Thái Húc Côn dở cho hết dịch, chạy ra ngoài chơi, thấy Lâm Nhã Hiên, Lâm Phong đột nhiên cậy khổ, tổng giám đốc Lâm, theo tôi thấy, vì 10 bộ điện ảnh chiếu mạng và cả tương lai của tập đoàn Thiên Thành chúng ta, cô hãy hạ mình đi xin lỗi Thái Húc Côn đi. Nếu bọn họ không muốn diễn nữa thì 10 bộ phim điện ảnh chiếu trên mạng cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Thái Húc Côn lại dám dở cho hách dịch vậy ư? Lâm Nhã Hiên bỗng nhíu chặt mày, tức giận nói, đúng là quá đáng mà, ngay cả tố chất cơ bản nhất của một người diễn viên cũng không có. Thật uổng công anh ta còn là ngôi sao mạng nổi tiếng với hơn 100 triệu fans. Tổng giám đốc Lâm, Vậy phải làm sao? Lâm Phong bất lực hỏi. Lâm Phong, những người phía sau tôi đều là sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Sở Bắc đã trải qua vòng phỏng vấn và diễn tập trước ống kính của tập đoàn Phi Long, họ thuộc top sinh viên xuất sắc và có đạo đức tốt, hơn nữa ngoại hình cũng ổn. Ý của tôi là cứ để bọn họ vào đoàn phim và tham gia quay 10 bộ phim điện ảnh chiếu mạng trước. Lâm Nhã Hiên nói với Lâm Phong, còn về vai nam nữ chính thì chúng ta cứ để đó đã, đợi Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh quay lại rồi chúng ta quay tiếp. Chương 337, ngừng diễn. Lâm Phong liếc nhìn các thực tập sinh ở phía sau Lâm Nhã Hiên, ngoại hình đúng là không tệ. Nam thì thuần tú, nữ thì xinh đẹp. Vừa khéo 10 bộ phim chiếu mạng còn thiếu không ít diễn viên phụ. Được, Lâm Phong gật đầu, nói, tạm thời chỉ có thể làm vậy thôi. Nhưng tổng giám đốc Lâm, bên phía Thái Húc Côn vẫn mong cô khoan dung một chút, dù sao cậu ấy cũng là nam chính. Chuyện Thái Húc Côn tôi sẽ xử lý, Lâm Nhã Hiên nói, việc quay phim không thể chậm trễ, anh nhờ đạo diễn phân vai cho họ đi. Thế là Lâm Phong dẫn những sinh viên này đến gặp đạo diễn. Đạo diễn quyết định quay những cảnh của diễn viên phụ trước theo cách nghĩ của Lâm Nhã Hiên. Những sinh viên mới tốt nghiệp vốn có kiến thức chuyên môn vững chắc, cộng thêm lần đầu tiên tiếp xúc với đạo diễn quay cùng lúc 10 bộ phim chiếu mạng, do đó ai nấy đều vô cùng phấn khởi, biểu hiện rất cố gắng. Cảnh quay của họ cơ bản đều chỉ quay một lần là xong. Đạo diễn rất hài lòng với điều đó. Nếu Thái Húc Côn cũng có diễn xuất như bọn họ thì 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta chắc chắn sẽ đạt doanh thu rất cao, đạo diễn bùi ngùi nói. Đáng tiếc những đứa trẻ này chỉ vừa mới ra mắt, tuy biểu hiện không tồi nhưng lại không có tiếng tăm, khán giả nào sẽ bỏ tiền xem chứ? Phó đạo diễn nói, Thái Húc Côn lại khác, chỉ dựa vào tên của cậu ta đã có thể đạt được doanh thu 100 triệu tệ. Khi đạo diễn và phó đạo diễn đang nói chuyện, đám người Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh đã quay về. Nhìn thấy đoàn làm phim lại đang quay hình khẩn trương, Thái Húc Côn không khỏi chế nhạo, ồ, đoàn làm phim có không ít gương mặt mới nhỉ. Vừa nhìn thấy Thái Húc Côn quay về, đám người đạo diễn lập tức tươi cười nên đón, phải, Húc Côn, đây đều là thực tập sinh từ Học viện Điện ảnh Sở Bắc, tập đoàn Phi Long đã phỏng vấn và thử vai, đặc biệt tiếp viện cho đoàn làm phim chúng ta. Sao? Thái Húc Côn cười nhạt, khinh thường nói, có những diễn viên như chúng tôi còn chưa đủ hả? Xem ra kinh phí của đoàn làm phim cũng dồi dào lắm đây, vậy mà suốt ngày cứ bảo kinh phí eo hẹp, bây giờ lại tuyển vào nhiều người như vậy. Nghe Thái Húc Côn nói, khoe miệng của đạo diễn không khỏi giật giật. Vì sao kinh phí không đủ, trong lòng cậu không rõ hay sao? Phần lớn vốn đầu tư đều làm thù lao trả cho cậu, kinh phí của đoàn làm phim có dồi dào nổi không? Nhưng đạo diễn cũng chỉ lầm bầm mấy câu ở trong bụng chứ không dám nói trước mặt Thái Húc Côn. Được rồi, thấy đạo diễn chịu thua, Thái Húc Côn lộ vẻ đắc ý, nói, bọn tôi đã quay lại rồi, bắt đầu quay thôi. Dù sao chúng tôi cũng là diễn viên, phải chú trọng đạo đức nghề nghiệp, không giống như tổng giám đốc nào đó, làm chuyện hổ thẹn mà không dám nhận. Thái Húc Côn nhìn quanh các thực tập sinh một lượt, nhìn thấy một sinh viên nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, thế là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nói với đạo diễn, anh đã phân vai gì cho họ vậy? Không phải lát nữa có một cảnh để A Hoàn phục vụ tôi sao? Không đợi đạo diễn trả lời, Thái Húc Côn đã chỉ tay vào nữ sinh viên xinh đẹp kia, nói, tôi thấy cứ để cô kia diễn vai A Hoàn đi. Hả? Lư Vi được Thái Húc Côn chọn chúng không khỏi kích động, tôi sao? Dù sao Thái Húc Côn cũng là ngôi sao nổi tiếng có hơn 100 triệu fans hâm mộ. Từ lâu Lư Vi đã vô cùng ngưỡng mộ Thái Húc Côn. Được diễn cùng một người có địa vị trong giới giải trí như Thái Húc Côn, Lư Vi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Đúng, Thái Húc Côn dùng thái độ đứng trên cao nhìn xuống, gật đầu nói, cô không nghe lầm, chính là cô. Nhìn thấy Lư Vi vui vẻ như vậy, đạo diễn lại âm thầm hừ một tiếng, phỏng chừng tên này lại có ý đồ với cô gái xinh đẹp nhà người ta rồi. Làm việc chung với nhau bao nhiêu lâu, đạo diễn hiểu quá rõ về Thái Húc Côn, nhất là đời tư hỗn loạn của Thái Húc Côn. Gần như không ai không biết, cũng chỉ có những người mới ngây ngô mới dính vào mà thôi. Quả nhiên trong quá trình quay, Thái Húc Côn mượn cớ quay phim cố tình sảm sỡ Lư Vi. Sau mấy cảnh quay, Lư Vi đã ý thức được chỗ không ổn. Trong quá trình quay phim, cô ấy bắt đầu có ý tránh né Thái Húc Côn. Bởi vậy Thái Húc Côn mất hứng nói, cô tránh cái gì? Không lẽ tôi là dịch bệnh hay sao? Cô không có tinh thần kinh nghiệm như vậy thì làm sao quay phim? Tôi, Lư Vi thật sự giận mà không dám nói. Sợ Thái Húc Côn nói mình diễn không tốt, bảo đạo diễn đổi người. Dù sao, có thể diễn cùng một người có địa vị trong giới giải trí như Thái Húc Côn là cơ hội vô cùng hiếm hoi. Húc Côn, tuy tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nhưng xét từ cảnh quay vừa rồi, tôi hoàn toàn không nhìn ra sự chuyên nghiệp, mà ngược lại cảm thấy anh có ý đồ mượn cảnh quay để sảm sỡ Lư Vi. Hoàng Tiểu Minh, một bạn học nam của Lư Vi, đứng bên cạnh quan sát không thể làm ngơ được nữa. Anh ta lên tiếng chỉ trích Thái Húc Côn. Hai người họ có tình cảm với nhau, thuộc kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Thái Húc Côn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Minh, cười nhạt, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như cậu có tư cách gì để dạy dỗ tôi hả? Cậu là đạo diễn lớn hay là đàn anh của tôi hả? Thái Húc Côn nói một tràng làm Hoàng Tiểu Minh không thể đáp lại. Húc Côn, anh bất giận, là do tôi làm không tốt. Thấy Thái Húc Côn nổi cáu, Lư Vi vội vàng hòa giải, Hoàng Tiểu Minh vừa mới tốt nghiệp, không hiểu gì hết, hy vọng anh Húc Côn đừng chấp nhận với anh ấy. Loại người như cậu ta mà cũng xứng để tôi chấp nhận sao? Thái Húc Côn bực dọc, mất kiên nhẫn nhún vai nói, được rồi, quay đến đây thôi. Đi rót ly trà cho tôi đi. Bận rộn lâu như vậy mà một cảnh quay cũng không quay xong, còn bị các người làm bực mình, khát chết tôi rồi. Được, Lư Vi nghe vậy vội vàng gật đầu, tôi sẽ đi rót trà cho anh. Thế là Lư Vi đi đến bên bình trà, rót một ly nước trà rồi đưa cho Thái Húc Côn. Khi Thái Húc Côn nhận ly trà còn cố tình run tay, không cầm vững. Nước trà rơi vãi ra tay của Thái Húc Côn. Á, Thái Húc Côn lập tức la lên một cách khoa trương, cô làm gì vậy? Nước trà nóng như thế mà, cô định làm bỏng tay tôi à?
Xin lỗi, xin lỗi, Lư Vi cũng không ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố, vội vàng xin lỗi, tôi không cố ý.
Không cố ý sao? Thái Húc Côn trách mắng, tôi thấy là cô cố ý đấy.
Đạo diễn, Thái Húc Côn lại nhìn sang đạo diễn, nói, anh phải đuổi con nhỏ tay chân vụng về này đi.
Đạo diễn lắc đầu nói, Húc Côn, bọn họ do tổng giám đốc Lâm đích thân đưa đến, tôi không có quyền đuổi bọn họ.
Không đuổi phải không? Thái Húc Côn khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt đắc ý vì đạt được mục đích, giải trí thiên thành đúng là làm người ta thất vọng, nam chính bị diễn viên phụ kiếm chuyện mà chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tôi thấy đám người này nhờ quan hệ với Lâm Nhã Hiên mới vào được đây. Để bày tỏ kháng nghị, tôi sẽ ngừng diễn.
Chương 338, Lâm Nhã Hiên có một ý nghĩ to gan.
Thấy Thái Húc Côn âm thầm nháy mắt với mình, Hồng Chân Ảnh lập tức hiểu ra hắn muốn gây khó dễ cho bọn họ. Thế là Hồng Chân Ảnh cũng đứng lên hưởng ứng, các người không tôn trọng Húc Côn, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, tôi rất thất vọng về các người. Vậy nên tôi quyết định sẽ ngừng diễn cùng Húc Côn.
Hai người họ làm như vậy, những diễn viên đã tham gia bữa ăn của nhà họ Mục ở tỉnh sao có thể không hiểu được.
Họ cũng đồng loạt phụ họa theo. Hô hào đòi ngừng diễn. Lần này đạo diễn sững cả người. Nếu chỉ có một hai người ngừng diễn thì cũng đành, không quan trọng lắm. Nhưng vấn đề là những người này lại cùng nhau ngừng diễn, cứ như đã bàn bạc trước vậy.
Những 10 bộ phim chiếu mạng đấy, nếu không có ai diễn thì anh ta còn quay cái quái gì nữa đây?
Húc Côn, tôi thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, đạo diễn lo sốt vó, vội vàng định nọt, chi bằng tôi bảo bọn họ nhận sai, xin lỗi cậu, chúng ta chuyện to hóa chuyện nhỏ hóa không có gì.
Cậu là nam chính của 10 bộ phim chiếu mạng, nếu cậu cứ phất tay bỏ đi như vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến thế nào, cậu có biết không?
Ồ, đạo diễn, nghe như anh đang uy hiếp tôi nhỉ?
Thái Húc Côn cười khẩy, tôi vẫn nói cho anh biết, hôm nay dù Thiên Vương có đến đây thì tôi cũng ngừng diễn.
Không chỉ ngừng diễn hôm nay mà sau này tôi cũng sẽ không đến nữa.
Một bộ phim chiếu mạng chỉ được có 50 triệu tiền thù lao, giải trí thiên thành nhỏ xíu của các người không đáp ứng được nhu cầu của một đại thần như tôi.
Nói xong, Thái Húc Côn phất tay bỏ đi thật.
Hồng Chân Ảnh và những diễn viên khác cũng đi theo. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà bị đòi ngừng diễn hai lần liên tiếp khiến đạo diễn vô cùng suy sụp. Nếu không phải vì 10 bộ phim chiếu mạng thì đạo diễn thật sự muốn giáng cho hắn một bạt tai.
Làm sao đây, đạo diễn? Phó đạo diễn hỏi.
Còn làm thế nào được nữa? Đạo diễn tức đến mức phát run, mau đi báo cho giám đốc Lâm.
Sau khi Lâm Phong nhận được tin tức của đạo diễn thì lập tức đi tìm Lâm Nhã Hiên.
Vừa khéo Mục Hàn cũng ở đó, đang hỏi Lâm Nhã Hiên về biểu hiện của các sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh Sở Bắc.
Cái gì? Nghe Lâm Phong báo cáo, Lâm Nhã Hiên vô bàn đứng dậy, tức giận nói, đám người Thái Húc Côn ngừng diễn sao?
Đúng là quá đáng.
Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy vẫn phải do cô đích thân ra mặt mời nhóm Thái Húc Côn về thôi, Lâm Phong đề nghị, dù sao thì người cũng đã đi hết, 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta không cách nào quay được.
Mời cái gì mà mời? Không đợi Lâm Nhã Hiên lên tiếng, Mục Hàn đã xen vào, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ Thái Húc Côn là hạng người như thế nào, lại còn đi định hót mời bọn họ về, cung phụng bọn họ như ông lớn sao.
Đúng vậy, Lâm Nhã Hiên cũng bày tỏ đồng ý, gật đầu nói, Lâm Phong, chúng ta là lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, không phải kẻ địch bợ. Chúng ta càng dung túng cho đám người Thái Húc Côn thì khi bọn họ sẽ càng kiêu căng trước mặt chúng ta.
Lẽ nào anh vẫn chưa thấy rõ hay sao?
Tổng giám đốc Lâm, đạo lý thì là như vậy, Lâm Phong bối rối nói, nhưng 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta phải làm sao?
10 bộ phim chiếu mạng này đối với Lâm Phong mà nói sẽ là thành tích sự nghiệp trong năm nay.
Hơn nữa, anh ta cũng đã đầu tư vào đó mấy triệu tệ, đang đợi tiền hoa hồng sau khi phim được chiếu. Nếu không bay nữa thì mấy triệu tệ của anh ta cũng thành công cốc. Vì vậy nên Lâm Phong còn sốt ruột hơn cả Lâm Nhã Hiên.
Không phải chỉ là diễn viên thôi sao? Mục Hàn bĩu môi, tôi thấy diễn xuất của hai nam nữ chính Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh chẳng ra làm sao, cũng chỉ dựa vào gương mặt mới hút fan thôi.
Nói thật, nếu dựa vào diễn xuất thì họ còn không bằng Lư Vi và Hoàng Tiểu Minh.
Chính xác, sau chuyện xảy ra ở khách sạn, Lâm Nhã Hiên về nhà đã xem lại phim mà hai người Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh diễn, cảm thấy diễn xuất của họ rất kém, căn bản là không xứng tầm, ngay cả diễn viên nghiệp dư rẽ ngang vào nghề cũng diễn tốt hơn bọn họ gấp trăm lần.
Lâm Nhã Hiên trước mắt, nói với đạo diễn, tôi có một ý nghĩ to gan. Đó là để Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi thay thế Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh diễn vai nam nữ chính, anh thấy thế nào?
Dù sao, ngoại hình của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi không tệ, khí chất cũng tốt, diễn xuất càng không cần phải nói.
Hai người này quả thật không tồi, có rất nhiều không gian phát triển, đạo diễn nhíu mày, nhưng chúng ta đã tung ra rất nhiều quảng cáo tuyên truyền giai đoạn đầu, nếu đột ngột thay đổi nam nữ chính, e là sẽ khiến 10 bộ phim chiếu mạng của chúng ta chết từ trong trứng mất.
Đạo diễn, anh nói vậy là sai rồi, lúc này, Mục Hàn lên tiếng phản bác, tôi thừa nhận danh tiếng của Thái Húc Côn rất lớn. Dựa vào gương mặt là có thể thu hút được không ít doanh thu. Nhưng bây giờ thị trường điện ảnh trong nước Hoa Hạ càng lúc càng chín muồi, trình độ hiểu biết của những người mê phim cũng đã nâng cao rất nhiều, không còn bất chấp theo đuổi thần tượng nữa. Chỉ đơn thuần dựa vào hiệu ứng các diễn viên trẻ đẹp thì không thể khiến phần lớn người mê phim bỏ tiền ra xem đâu.
Tôi có thể nói, nếu 10 bộ phim chiếu mạng này do Thái Húc Côn diễn chính, khi bộ đầu tiên được chiếu có thể sẽ đạt được doanh thu không thấp nhờ vào danh tiếng của Thái Húc Côn, nhưng cũng sẽ nhận lại những lời bàn tán không hay.
Một khi bị dư luận bàn tán không hay, 9 bộ phim sau ắt sẽ chỉ có phản ứng bình thường, không thể tạo ra lợi ích doanh thu cho chúng ta nữa.
Anh Mục, anh đúng là đã nhìn thấu được thị trường điện ảnh hiện nay, nghe Mục Hàn nói, đạo diễn giơ ngón cái, lộ vẻ tán thưởng.
Thấy đạo diễn khen Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên cũng không khỏi mỉm cười.
Có điều,
Sau đó đạo diễn lại chán nản nói thì nói vậy, nhưng đột nhiên đổi ngôi sao được nhiều người yêu thích thành sinh viên mới tốt nghiệp không tiếng tăm gì, chúng ta cũng phải mạo hiểm rất lớn. Phải biết rằng 10 bộ phim chiếu mạng này được đầu tư 1 tỷ tệ đấy. Đạo diễn, anh lại nói sai rồi, Mục Hàn mỉm cười, thản nhiên nói, 10 bộ phim chiếu mạng đột ngột đổi ngôi sao được nhiều người yêu thích thành nhân vật nhỏ chưa có tiếng tăm gì, không phải là mánh khỏe để chúng ta tuyên truyền phim sao? Thêm vào đó, những sinh viên tốt nghiệp này đảm nhận vai nam nữ chính lần đầu tiên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, nỗ lực diễn xuất. Có thể khi bộ đầu tiên công chiếu, doanh thu không được lý tưởng, nhưng sau này dư luận tăng lên, cộng thêm cách tuyên truyền thổi phồng của chúng ta về chuyện này, muốn đạt được doanh thu lý tưởng cũng không phải chuyện gì khó. Thôi được, nghe Mục Hàn nói như vậy, đạo diễn lập tức có cảm giác thông suốt sáng tỏ, gật đầu đáp, hình như tôi lại có lòng tin rồi. Tổng giám đốc Lâm, ý nghĩ to gan của cô, tôi chấp nhận. Để hai người Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đảm nhiệm vai nam nữ chính. Khi biết mình trong cái rủi gặp cái may, một bước nhảy vọt trở thành nam nữ chính, Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chương 339, thay đổi vai nam nữ chính. Dù sao thì Lư Vi và Hoàng Tiểu Minh đều xuất thân từ một nơi nhỏ bé, gia cảnh cũng không mấy tốt đẹp, bố mẹ dành dụm tiền cho hai người vào học tại Học viện Điện ảnh Sở Bắc, hy vọng một ngày nào đó họ có thể trở thành ngôi sao lớn, thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng giờ đây, việc để những người mới tốt nghiệp như họ đảm nhiệm vai nam nữ chính thay cho Thái Húc Côn diễn 10 bộ phim chiếu mạng lớn đương nhiên là một điểm khởi đầu cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của họ. Vì tạm thời thay đổi vai nam nữ chính nên tất cả các cảnh quay trước đó đều phải quay lại hết. May mà kỹ năng diễn xuất của Thái Húc Côn cũng không ra làm sao, thậm chí có thể nói là cậu thả, cho dù xóa hết các cảnh quay, đạo diễn cũng không cảm thấy xót xa. Sau khi thay thế bằng Lư Vi và Hoàng Tiểu Minh, hiệu ứng quay phim lại tốt đến không ngờ. Đầu tiên, Lư Vi và Hoàng Tiểu Minh đều là lính mới nên đương nhiên răm rắp tuân theo sự sắp xếp và yêu cầu quay phim của đạo diễn. Thứ hai, cả hai đều xuất thân từ những lớp học chính quy, có vốn kiến thức lý luận về diễn xuất dày dặn nên có thể nhanh chóng nhập vai. Thứ ba, đây là lần đầu tiên họ đảm nhận vai nam nữ chính nên đương nhiên vô cùng nỗ lực. Sau một ngày quay, nhiều cảnh quay chỉ một lần là xong nên đạo diễn hoàn toàn không có cơ hội kêu cắt. Ngược lại, màn trình diễn của hai người này hoàn toàn vượt qua Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh. Thiếu sót duy nhất là họ không có danh tiếng. Vì cả hai đều diễn rất tốt nên tiến độ quay phim rất nhanh. Ban đầu, Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh phải mất một tuần để hoàn thành cảnh quay, Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi lại có thể hoàn thành chỉ trong 3 ngày, và hiệu quả đã tăng lên một nửa. Điều này khiến đạo diễn rất hài lòng. Xem ra đã đến lúc tung tin đổi cặp nam nữ chính rồi, Lâm Nhã Hiên đề nghị sau khi xem màn thể hiện của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi trên phim trường. Dù sao, Lâm Nhã Hiên cũng rất hài lòng với diễn xuất của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi. Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu, chúng ta thay đổi nam nữ chính vào phút chót, đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng như Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh, chắc chắn sẽ khiến dư luận chấn động. Nhân cơ hội này, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, thuận thế lăng xê Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi, khiến họ trở nên nổi tiếng. Bằng cách này, 10 bộ phim chiếu mạng lớn của chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé, Lâm Nhã Hiên gật đầu. Kết quả là, Giải Trí Thiên Thành đã đưa ra một thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên bố bác bỏ quyết định Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh là nam nữ chính trong 10 bộ phim lớn chiếu mạng. Tuy nhiên, Lâm Nhã Hiên có trái tim nhân hậu, cô không hề chơi kiểu dậu đổ bìm leo, lý do được cô đưa ra là do cả hai không có đủ lịch trình nên chỉ có thể miễn cưỡng chấm dứt hợp đồng. Quả nhiên, ngay khi tin tức được đưa ra thì đã lập tức bùng nổ trong dư luận. Người dân trên khắp các con phố và ngõ hẻm của Sở Bắc đều đang bàn luận về vấn đề này. Suy cho cùng, mọi người vẫn luôn quan tâm đến những người nổi tiếng. Sau khi Lâm Nhã Hiên đưa ra thông báo, Mục Hàn lại tìm một vài tay săn ảnh, yêu cầu họ tiết lộ thông tin nội bộ, nói rằng Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh cậy mình là những người có tên tuổi lớn, bắt nạt các diễn viên mới và còn bỏ mặc công việc không làm. Sau đó, dư luận lại bắt đầu đảo ngược khiến cho Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh lại ở trên đỉnh của cơn bão. Sau khi đến tập đoàn phóng mục, sau 3 ngày chờ đợi, Thái Húc Côn vốn nghĩ rằng Lâm Nhã Hiên sẽ đến khóc lóc và cầu xin hắn quay trở lại, sau đó hắn có thể tát vào mặt Lâm Nhã Hiên ở trước mặt đám đông để làm nhục Lâm Nhã Hiên. Điều mà Thái Húc Côn không ngờ là sau 3 ngày, Giải Trí Thiên Thành thậm chí còn không thèm gọi cho hắn lấy một cuộc điện thoại. Vì vậy Thái Húc Côn đã yêu cầu Hồng Chân Ảnh ra ngoài để dò hỏi tin tức. Thấy Hồng Chân Ảnh trở lại, Thái Húc Côn vội hỏi, thế nào rồi? Giải Trí Thiên Thành rõ là qua cầu rút ván mà, Hồng Chân Ảnh nói với vẻ mặt tức giận, Húc Côn, sau khi chúng ta rời đi, Lâm Nhã Hiên đã trực tiếp để hai diễn viên mới Lư Vi và Hoàng Tiểu Minh thế chỗ của chúng ta đóng vai nam nữ chính. Cái gì? Thái Húc Côn chế nhạo, lộ ra vẻ khinh thường, chỉ dựa vào hai người đó mà có thể tạo ra doanh thu phòng vé. Theo anh thấy, đầu óc Lâm Nhã Hiên đúng là có vấn đề rồi, lại để người mới toanh lên thay. Phải đó, Hồng Chân Ảnh gật đầu, tốt nhất là chết cùng cô ta luôn cho rồi. Chà, đúng lúc này, hai bố con Mục Nhật Thiên và Mục Nưu đi đến. Mục Nhật Thiên cười nói, Húc Côn, có việc gì mà nóng nảy vậy? Còn không phải là chuyện bên chỗ Giải Trí Thiên Thành sao? Họ đã tìm người mới toanh thay thế tôi, Thái Húc Côn tức giận nói. Ngoài chuyện này ra, tôi còn có một tin xấu nữa muốn nói với cậu, mặc dù Mục Nhật Thiên ngoài miệng nói là tin xấu, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ lo lắng. Giải Trí Thiên Thành vừa phát đi thông báo nói rằng đã chấm dứt hợp đồng với cậu, lý do là lịch trình không đủ. Tuy nhiên, dư luận đã lan truyền tin tức tiêu cực, nói rằng lý do khiến Giải Trí Thiên Thành chấm dứt hợp đồng với cậu là vì trong quá trình quay phim cậu đã dở thói diễn viên có tiếng bắt nạt các diễn viên mới, khiến ban lãnh đạo cấp cao của Giải Trí Thiên Thành tức giận, vì vậy trong cơn tức giận đã trục xuất cậu. ăn nói nhảm nhí, đúng là ăn nói nhảm nhí, Thái Húc Côn vừa nghe đã lập tức phản bác lại. Những người này sao lại ăn nói nhảm nhí như thế chứ? Hồng Chân Ảnh cũng rất tức giận.
Húc Côn, cậu đừng nổi nóng, Mục Nhật Thiên cười nói, có lẽ chuyện này đối với cậu mà nói lại là chuyện tốt.
Chuyện tốt? Vẻ mặt Thái Húc Côn kinh ngạc hỏi, ông Mục, là như thế nào?
Mục Nhật Thiên không trực tiếp trả lời Thái Húc Côn, mà cố tình hỏi một cách thần bí, là một người nổi tiếng trên mạng với hàng trăm triệu người hâm mộ, cậu có biết thủ đoạn quan trọng nhất trong ngành giải trí là gì không?
Thổi phồng, đôi mắt Thái Húc Côn đột nhiên sáng lên.
Đúng vậy, chính là thổi phồng, Mục Nhật Thiên cười nói, những tin tức tiêu cực đó chắc là do giải trí Thiên Thành cố tình tung ra.
Họ có thể thổi phồng, lẽ nào chúng ta không thể sao?
Ông Mục, ông định làm như thế nào? Thái Húc Côn hỏi, ông định phái một đội quan hệ công chúng đến thay tôi biện bạch sao?
Biện bạch cái gì?
Tại sao chúng ta phải biện bạch? Mục Nhật Thiên lắc đầu nói, hiện tại ánh đèn sân khấu của cậu đang chiếu rọi, dù dư luận đều đang buộc tội cậu, nhưng chỉ cần cậu đừng ra mặt, đừng lên tiếng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự đồn đoán của dư luận. Và hàng trăm triệu fans đần độn đó của cậu có thể chịu đựng được việc thần tượng của mình bị bêu xấu hay không?
Tôi tin rằng không cần cậu ra tay, trên mạng cũng sẽ có vô số fans ra mặt thay cậu.
Ông Mục quả là cao tay, sau khi nghe Mục Nhật Thiên nói xong, Thái Húc Côn không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Sau đó hắn lại hỏi, tuy nhiên ông Mục này, tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Mục Nhật Thiên mỉm cười nói, tiếp theo, giải trí phóng mục chúng ta cũng phải ra mắt 10 bộ phim chiếu mạng lớn.
Hả? Thái Húc Côn sững sờ.
Chương 340, bị đâm sau lưng. Giải trí Thiên Thành tung ra 10 bộ phim chiếu mạng, giải trí phóng mục cũng muốn tung ra 10 bộ phim chiếu mạng ư? Đây là một trò đùa sao?
Dù sao, đầu tư vào phim điện ảnh và phim truyền hình cũng là một ngành kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa ngoài diễn viên ra còn cần tìm được đạo diễn phù hợp và kịch bản xuất sắc. Tất cả những yếu tố này đều không thể thiếu. Hóa ra ông Mục đã chuẩn bị tiến quân vào thị trường phim ảnh từ lâu, chúng tôi tình nguyện dốc hết sức mình vì giải trí phóng mục, Thái Húc Côn vội vàng bày tỏ thái độ. Vừa nghĩ tới chuyện Mục Nhật Thiên đồng ý với khoản thù lao 100 triệu, Thái Húc Côn vô cùng kích động. 10 bộ phim chiếu mạng, thù lao lên tới 1 tỷ đấy. Doanh thu phòng vé của một số bộ phim còn chẳng lên tới con số 1 tỷ. Ngay cả Hồng Chân Ảnh và mấy diễn viên phụ kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Đúng, Mục Nhật Thiên gật đầu nói, giải trí phóng mục thật sự đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, muốn tiến vào thị trường phim ảnh, chỉ tiếp đây mới là bước đầu thôi.
Mặc dù tôi đã tìm được diễn viên tốt, ví dụ như cậu Thái Húc Côn, còn có cô Hồng Chân Ảnh, thêm cả các vị đang ngồi ở đây, nhưng vẫn chưa đủ.
10 bộ phim chiếu mạng này của chúng tôi, ngay cả kịch bản cũng chưa viết.
Hả? Nghe Mục Nhật Thiên nói, Thái Húc Côn liền sững sờ. Mở miệng ra là nói muốn quay 10 bộ phim chiếu mạng, vậy mà chẳng những chưa có đạo diễn mà ngay cả kịch bản cũng không có luôn, dù có là nhà họ Mục ở tỉnh thì cũng không thể đùa cợt người ta như thế chứ.
Thái Húc Côn có cảm giác mình bị chơi một vố. Nhưng dù sao đối phương cũng là ông chủ lớn của nhà họ Mục ở tỉnh, Thái Húc Côn cũng không thể nổi cáu trước mặt được.
Húc Côn, có phải cậu cảm thấy tôi đang đùa cợt cậu không? Như thể nhìn thấu tâm tư của Thái Húc Côn, Mục Nhật Thiên cười ha ha nói, thật ra, kịch bản của 10 bộ phim chiếu mạng này, xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt. Tất cả đều dựa vào năng lực của Húc Côn cậu đấy.
Tôi, Thái Húc Côn vẫn chưa hiểu lắm, mong ông Mục chỉ bảo cho tôi.
Ngay cả diễn viên mấy người mà nhà họ Mục ở tỉnh cũng đã mời được về tay, vậy thì sao lại không thể mời thêm cả biên kịch của giải trí Thiên Thành về nữa chứ? Cuối cùng Mục Nhật Thiên cũng nói ra mục đích của mình, chỉ có điều, muốn làm cho biên kịch 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành nhảy việc thì phải nhờ cậy vào Húc Côn cậu đấy.
Đúng nhỉ? Nghe Mục Nhật Thiên nói vậy, Thái Húc Côn phấn khích đáp, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện mời biên kịch của 10 bộ phim chiếu mạng qua đây luôn nhỉ? Vậy thì 10 bộ phim chiếu mạng này không phải sẽ biến thành của chúng ta luôn hay sao?
Hơn nữa, chúng tôi còn có thể diễn tiếp 10 bộ phim chiếu mạng này.
Ha ha ha, sau khi tư tưởng được khai thông, Thái Húc Côn liền khoa chân múa tay, ông Mục, ông yên tâm, chuyện mời biên kịch của 10 bộ phim chiếu mạng sang đây cứ giao cho tôi.
Ngày hôm nay, Lâm Nhã Hiên vẫn như thường ngày, tới trường quay quan sát với Mục Hàn. Vì biểu hiện của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi ngày một tốt nên Lâm Nhã Hiên càng yên tâm hơn. Cô tin tưởng tuyệt đối vào lý luận về kỹ năng diễn xuất của Mục Hàn. Sau khi xem xong một cảnh quay, Lâm Nhã Hiên cổ vũ cho Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi một lúc. Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đều gật đầu nói, yên tâm đi Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi sẽ nỗ lực quay phim.
Vợ à, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã, Mục Hàn cầm hai ly trà sữa tới, nói với Lâm Nhã Hiên.
Lâm Nhã Hiên gật đầu, ngồi xuống dưới dù che nắng, vừa uống trà sữa vừa lướt điện thoại.
Theo thông tin từ app tin tức Sở Bắc, vào ngày hôm nay, ba biên kịch vàng như Trương Minh đã đầu quân vào giải trí phóng mục và mang theo bản quyền của 10 bộ phim chiếu mạng.
Lúc này, một cửa sổ tin tức hiện lên trên màn hình, khiến cho Lâm Nhã Hiên giật nảy mình.
Có chuyện gì thế? Mục Hàn vội vàng hỏi.
Chồng à, anh mau xem đi. Lâm Nhã Hiên đưa đoạn tin tức này cho Mục Hàn xem.
Thật sự không ngờ nổi, bọn người Thái Húc Côn này lại chạy theo tập đoàn phóng mục.
Bọn họ đi thôi chưa đủ, còn dắt theo cả ba biên kịch vàng của chúng ta đi theo luôn.
Chó đâm sau lưng này đúng là khiến người ta tức chết.
Lâm Nhã Hiên tức giận nói.
Thế này thì giải trí Thiên Thành sẽ không thể quay 10 bộ phim chiếu mạng này nữa sao?
Mục Hàn cau mày nói, nếu không thì sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoa Hạ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vô cùng nghiêm khắc. Dù chỉ là một bài hát dài 1 phút thì bạn cũng chỉ có thể thử nghe 10 giây đầu tiên, đoạn còn lại phải bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, phải mua bài hát đó trên đúng app âm nhạc này, không có cách nào nghe được trên các phương tiện khác. Dù cho tháng này bạn là hội viên VIP, có thể nghe được cả bài hát, nhưng nếu như tháng sau bạn không tiếp tục đóng phí hội viên, vậy thì thật xin lỗi, bạn không thể nghe cả bài hát. Vậy nên, nghe lời Mục Hàn nói, Lâm Nhã Hiên trở nên hoảng sợ. Hai diễn viên Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh đi rồi thì còn có thể dùng Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi thay thế. Nhưng nếu ngay cả kịch bản cũng không thể quay, vậy thì 1 tỷ tiền đầu tư coi như đổ hết xuống sông xuống biển. Quá đáng lắm rồi, Lâm Nhã Hiên sốt rồi nói, làm thế nào bây giờ hả chồng? Nếu như 10 bộ phim kia không thể quay, vậy thì chúng ta không quay nữa, Mục Hàn nghĩ ngợi, nói, hơn nữa, anh cảm thấy dung lượng của 10 bộ phim chiếu mạng thật sự quá lớn, mà còn do cùng một cặp diễn viên chính đóng, khán giả xem hết mấy bộ đầu sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác chán án, vậy thì mấy bộ sau thất thu là cái chắc. Ý của anh là, chi bằng chúng ta rút nhỏ 10 bộ phim chiếu mạng lại còn 5 bộ thôi. Như vậy thì, dù là đạo diễn hay là diễn viên đều có thể dồn hết tâm huyết để quay cho tốt 5 bộ phim chiếu mạng này. Em thừa nhận, ý tưởng này của anh thật sự không tệ, Lâm Nhã Hiên lắc đầu nói, mặc dù như thế, thu gọn kịch bản của 10 bộ phim chiếu mạng thành 5 bộ, nhưng nội dung thì vẫn có độ giống nhau lên tới 80-90%, vẫn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như cũ. Ai nói anh phải dùng kịch bản ban đầu chứ? Mục Hàn cười nói, anh không thể đổi kịch bản sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Lâm Nhã Hiên buồn bực nói, để quay được một bộ phim thì kịch bản luôn là quan trọng nhất. Không có kịch bản hay thì phim quay ra đều là đồ bỏ đi. Yên tâm đi, Mục Hàn tự tin vô ngực bảo đảm, chuyện kịch bản cứ giao cho anh. Còn về đoàn làm phim thì cứ để cho họ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày trước đã. Đợi sau khi anh lấy được kịch bản thì bọn em lại quay tiếp. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi, Lâm Nhã Hiên gật đầu, sau đó đi tìm đoàn làm phim thông báo tin này cho bọn họ biết. Nghe thấy thông tin này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cứ như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Tuy nhiên mọi chuyện đã như thế rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ngừng quay rồi đợi tin tức của Lâm Nhã Hiên. Thông tin 10 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành tạm thời ngừng quay đã nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Chương 341, nam biên kịch hàng đầu. Nhất là truyền thông giải trí, tin tức càng kéo đến ùn ùn. Cộng thêm fans hâm mộ của Thái Húc Côn đang phát động phản kích trên mạng, khiến chuyện giữa giải trí Thiên Thành và Thái Húc Côn nhanh chóng biến thành nhân đoán tình thù rắc rối phức tạp, trở thành điểm nóng của giới giải trí. Mà ba biên kịch vàng phim chiếu mạng như Trương Minh đột nhiên chuyển sang giải trí phóng mục, càng khiến dư luận nghĩ rằng bên trong ân đoán tình thù phức tạp này, giải trí Thiên Thành là bên bất công không được ủng hộ. Nhất thời, giải trí Thiên Thành bị mọi người chỉ trích. Vào lúc chuyện này kéo dài trên mạng, Mục Hàn đã liên lạc với Mộ Dung Phong, dưới trướng Điện Long Vương có biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu không? Có, Mộ Dung Phong trả lời, Diệp Thiên phó hương chủ Diệp, giải trí Thiên Hồi dưới trướng, cậu ấy đã tập hợp không ít đạo diễn, ngôi sao và cả biên kịch giỏi của giới giải trí Đông Hải. Đạo diễn nổi danh như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca đều ở dưới trướng giải trí Thiên Hối. Cái gì? Nghe câu trả lời của Mộ Dung Phong, Mục Hàn không khỏi kinh ngạc. Những người như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca đều là đạo diễn giỏi nhất của Hoa Hạ. Nhắc đến tên bọn họ, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu, vậy mà đều dưới quyền của Diệp Thiên. Mà ở Điện Long Vương, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một phó hương chủ nhỏ nhoi không có tiếng tăm mà thôi. Vậy tốt quá rồi, Mục Hàn mỉm cười, nói, bảo đạo diễn giỏi như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca đi quay phim chiếu mạng hình như hơi uổng phí nhân tài nhỉ. Có điều, tôi không thiếu đạo diễn, cái tôi cần là biên kịch vàng. Thế là, Mục Hàn lập tức tìm đến Diệp Thiên. Biết Mục Hàn hẹn gặp, Diệp Thiên hí hửng chạy đến. Người này vẫn khiêm tốn như trước, một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần phiên bản kéo dài, 5 chiếc Mercedes-Benz S-Class mở đường, 5 chiếc Aston Martin theo đuôi. Thế trận lớn như vậy xuất hiện dưới lầu tập đoàn Thiên Thành, khiến bên ngoài suy đoán một hồi, cho rằng vì giải trí Thiên Thành tạm dừng quay 10 bộ phim chiếu mạng, dẫn đến người giàu có nào đó ra tay chuẩn bị thu mua tập đoàn Thiên Thành. Suy cho cùng không có lửa làm sao có khói. Nhưng người ngoài không biết rằng giờ phút này đại gia đó đang vô cùng cung kính đứng trước mặt Mục Hàn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, đứng ngoài cửa sổ kính sát đất, nhìn cảnh xa hoa phô trương dưới lầu, Mục Hàn không khỏi đau đầu. Cái tên Diệp Thiên này, đúng là thích khoa trương. Nhưng, điện chủ, vẻ mặt Diệp Thiên vẫn đầy vô tội, đây đã là sắp xếp khiêm tốn nhất của tôi rồi. Mục Hàn không nói gì được nữa. Còn có sắp xếp cao hơn sao? Lẽ nào sắp xếp cao hơn là ngồi phi thuyền vũ trụ ra ngoài trăng? Có điều, Mục Hàn cũng không quá để tâm về vấn đề này, chỉ đơn giản nói rõ ý của mình, tôi cần vài biên kịch vàng, có sở trường là phim chiếu mạng. Hả? Chỉ vậy thôi sao? Dáng vẻ Diệp Thiên đầy thất vọng, tôi còn cho rằng sẽ có nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng phải làm chứ. Một phó hương chủ như tôi cũng làm được mấy năm rồi, mãi không được thăng chức, tôi còn đang nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng một lần để được thăng chức ở Điện Long Vương không đấy. Thăng chức sẽ có, tăng lương cũng có, sau này của cải vật chất gì cũng sẽ có, nghe Diệp Thiên nói, Mục Hàn không khỏi vui mừng. Mục Hàn từng tìm đọc tư liệu của Diệp Thiên trên mạng. Bên ngoài, Diệp Thiên là một trong những đại gia đứng đầu Đông Hải, thuộc top 100 người giàu nhất Hoa Hạ. Ai có thể ngờ được, đại gia hàng đầu ở Đông Hải khiến vô số người dân Hoa Hạ ngưỡng mộ này cũng sẽ giống như bọn họ, lại cuống quýt vì muốn được thăng chức tăng lương. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Diệp Thiên, với anh ta mà nói biên kịch vàng hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, Diệp Thiên nói, dưới trướng giải trí Thiên Hối của tôi, chỉ riêng biên kịch hạng nhất Hoa Hạ đã có đến 100 người. Còn về biên kịch phim chiếu mạng càng đến không hết. Như các bộ phim dư tội, người đưa đỏ cho những linh hồn, hai trái khiếm khuyết, hai phải niên hoa từng hot trước đây đều do biên kịch dưới trướng của tôi viết kịch bản. Vậy tốt quá rồi, Mục Hàn gật đầu nói, mau chọn cho tôi một vài người, đưa đến giải trí Thiên Thành, vợ tôi sắp phải chế tác 5 bộ phim chiếu mạng. Biên kịch có thể viết ra những bộ phim điện ảnh, truyền hình chiếu mạng nổi tiếng như Dư Tội, người đưa đỏ cho những linh hồn, hai trái khiếm khuyết, hai phải niên hoa đương nhiên có trình độ hạng nhất. Vừa nghe giúp đỡ vợ của điện chủ, Diệp Thiên càng hăng hái gấp bội. Không chừng lấy lòng vợ của điện chủ, còn có thể đi đường của phu nhân, lót đường thăng chức tăng lương cho mình ấy chứ. Chớp mắt năm biên kịch phim chiếu mạng có trình độ đứng đầu trong nghề được Diệp Thiên gọi đến. Mặc dù năm người này tiếng tăm lừng lẫy trong nghề, nhưng ở chỗ Diệp Thiên lại như thể những người giúp việc. Nếu Diệp Thiên muốn đuổi bọn họ đi thì bọn họ còn phải khóc lóc cầu xin Diệp Thiên giữ lại. Vì bọn họ hiểu rất rõ, giá trị của bản thân hoàn toàn liên quan đến Diệp Thiên. Cho nên, bình thường bọn họ sẽ điên cuồng tăng cao trình độ biên kịch của mình. Mục Hàn dẫn năm biên kịch đứng đầu này đến trước mặt Lâm Nha Hiên. Năm biên kịch phim chiếu mạng giỏi vô tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh và cả Chu Bá Thông à, nhìn thấy năm biên kịch trước mắt, Lâm Nhã Hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chồng này, anh thật lợi hại, anh làm sao mời được cùng lúc năm người này vậy? À, đương nhiên là tập đoàn Phi Long triển khai rồi, Mục Hàn mỉm cười, nói với năm biên kịch hàng đầu có bút danh lần lượt là Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh và Chu Bá Thông, giải trí thiên thành cần kịch bản cho năm bộ phim chiếu mạng trong vòng một tuần, mọi người làm được không?
Được, năm người đồng thanh trả lời. Thế là năm biên kịch hàng đầu này nhanh chóng bước vào sáng tác. Sau một tuần, kịch bản năm bộ phim chiếu mạng giao bản thảo đúng hạn. Năm kịch bản với đề tài khác nhau, phong cách khác nhau, tình tiết phim cũng vô cùng tuyệt vời, chặt chẽ lại lồng vào nhau, cũng rất có trình độ nắm chắc tiết tấu, khiến Lâm Nhã Hiên sau khi xem xong đã có cảm giác muốn ngừng mà không được. Không hổ danh là biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu trong ngành, kịch bản viết ra quả thật là một trời một vực so với 10 bộ phim chiếu mạng trước đây, Lâm Nhã Hiên xúc động một hồi, sau đó đập bàn nói, đúng là quá tốt rồi. Cứ theo năm kịch bản này, quay lại phim chiếu mạng của chúng ta. Sau khi đạo diễn và Lâm Phong tổng giám đốc của giải trí Thiên Thành xem kịch bản xong, cũng kinh ngạc không thôi. Nhất là Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi càng vui mừng khôn xiết. Từ góc nhìn của bọn họ, năm kịch bản này quả thật chính là dành riêng cho bọn họ. Thoáng chốc, buổi quay phim của năm bộ phim chiếu mạng lại bắt đầu tiến hành lần nữa. Mà phía dư luận bên ngoài vẫn đang điên cuồng lan truyền giải trí Thiên Thành không ổn, sắp bị đại gia siêu cấp nào đó thu mua rồi. Điều này khiến đám người Thái Húc Côn vô cùng hả hê. Chương 342, cô đọc là tinh hoa. Bên phía giải trí Thiên Thành cũng đang đẩy nhanh tiến độ quay năm bộ phim chiếu mạng. Khoảng cách với lịch chiếu theo tuyên truyền cũng ngày một gần hơn. Có kịch bản xuất sắc rồi, việc tiếp theo chỉ là thử thách bản lĩnh của đạo diễn và diễn viên mà thôi. Mặc dù nói giải trí Thiên Hối dưới trướng Diệp Thiên có những đạo diễn và diễn viên hàng đầu cả nước, nhưng những người này đều không thích hợp để quay phim chiếu mạng. Sử dụng người mới có kỹ thuật diễn xuất mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất. May mà đạo diễn chuyên nghiệp, mấy người Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cũng vô cùng nỗ lực. Bọn họ còn tăng ca, tìm cách để phối hợp thật tốt kỹ thuật diễn xuất tinh tế của bản thân với kịch bản, từ đó thể hiện được tiềm lực lớn nhất. Cùng lúc này, giải trí Thiên Thành cũng lên tiếng cho biết đã khởi quay lại từ đầu phim chiếu mạng, nhưng rút gọn từ 10 bộ xuống chỉ còn 5 bộ. Trong buổi họp báo do giải trí Thiên Thành tổ chức, có phóng viên đặt câu hỏi, tổng giám đốc Lâm, giải trí Thiên Thành đổ vốn sản xuất 10 bộ phim chiếu mạng, sau một thời gian tạm dừng thì lại rút gọn xuống còn 5 bộ, có phải bởi vì dự toán không đủ hay không? Bên đầu tư lớn nhất để quay 10 bộ phim chiếu mạng này là tập đoàn Phi Long, vậy nên trên phương diện tiền bạc thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Nhã Hiên cười đáp, còn về việc tại sao lại rút bớt 10 bộ phim chiếu mạng thành 5 bộ, đây hoàn toàn do chúng tôi chú trọng đến nguyên tắc chất lượng, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Cô đọng mới là tinh hoa. Như vậy mới có thể mang tới cho người xem trải nghiệm tốt nhất. Mà điều này cũng chính là nguyên tắc nhất quán khi giải trí Thiên Thành chúng tôi làm phim. Câu trả lời xuất sắc của Lâm Nhã Hiên lập tức nhận được sự đồng tình và những tràng pháo tay của tất cả mọi người. Nhưng nghe theo kiến nghị của Mục Hàn nên Lâm Nhã Hiên không tiết lộ thông tin biên kịch ban đầu đã được đổi thành 5 biên kịch vàng trong ngành. Theo ý của Mục Hàn, 3 ngày trước khi công chiếu 5 bộ phim chiếu mạng mới tiết lộ thông tin này ra, chắc chắn sẽ có thể tăng cường được hiệu ứng tin tức, đạt được doanh thu phòng vé tốt hơn. Một bộ phim chiếu mạng mà toàn bộ diễn viên chính đều chưa có tên tuổi, càng rầm rộ trên thị trường thì càng có lợi cho doanh thu bán vé. Cái gì? Biết được thông tin giải trí Thiên Thành khởi quay lại phim chiếu mạng, Thái Húc Côn vẫn tỏ ra khinh thường như cũ, ngay cả mấy biên kịch Trương Minh cũng bị chúng ta lôi kéo qua đây rồi, thế mà Lâm Nhã Hiên vẫn còn dám tiếp tục quay phim chiếu mạng sao? Nghe nói Lâm Nhã Hiên cắt giảm 10 bộ phim chiếu mạng thành 5 bộ, còn nói với bên ngoài rằng cô đọng mới là tinh hoa gì đó, Hồng Chân Ảnh cũng khịt mũi rèn dịu, dù cô ta có làm trò gì thì cũng chỉ có mấy cảnh phim mà chúng ta để lại thôi. Hai vị, tôi cảm thấy đây là cơ hội của chúng ta đấy, Mục Nhật Thiên cười nói, bản quyền của 10 bộ phim chiếu mạng đã thuộc về chúng ta, nếu giải trí Thiên Thành tiếp tục quay thì sẽ vi phạm bản quyền của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lợi dụng chuyện này lên tiếng trước dư luận, nhất định sẽ khiến Lâm Nhã Hiên bị đả kích lớn. Đúng vậy, Thái Húc Côn gật đầu nói, ý kiến hay. Tôi bảo mấy biên kịch Trương Minh đi khởi kiện giải trí Thiên Thành, kiện bọn họ ra tòa, ha ha. Tôi bắt bọn họ hầu tòa, để xem họ còn quay tiếp như thế nào nữa. Chẳng mấy chốc, mấy biên kịch Trương Minh đã lên tiếng trên Facebook, nói rằng giải trí Thiên Thành vi phạm bản quyền của họ, hơn nữa sẽ đến tòa án để khởi kiện, bắt giải trí Thiên Thành phải nhanh chóng dừng hành vi vi phạm bản quyền. Ngay lập tức, dư luận lại xôn xao bàn tán. Tất cả đều chỉ trích hành vi vô đạo đức của giải trí Thiên Thành. Đặc biệt là đám fans não tàn của Thái Húc Côn càng mượn gió bẻ măng, nói Thái Húc Côn vì không chịu được hành vi lừa gạt của giải trí Thiên Thành nên mới đầu quân cho giải trí phóng mục. Còn không ít fans não tàn còn đính kèm mấy bức ảnh tỏ vẻ đau lòng bên dưới bình luận. Nhìn thấy sự chỉ trích mạnh mẽ trên mạng, Lâm Nhã Hiên tức giận ném điện thoại. Mấy người này đúng là nói dối trắng trợn, Lâm Nhã Hiên vô cùng tức giận. "Vợ à, em đừng cáu." Mục Hàn cười nói, xem ra đã tới lúc tung ra sát thủ của chúng ta rồi. Anh đang nói đến chuyện tiết độ 5 vị biên kịch hàng đầu trong ngành à? Lâm Nhã Hiên hỏi.
Đúng thế, Mục Hàn gật đầu nói, vốn dĩ anh định để 3 ngày trước khi phim công chiếu mới tiết lộ tên tuổi của họ, bây giờ xem ra chúng ta phải làm điều này sớm hơn thôi. May mà tiến độ quay của mấy bộ phim chiếu mạng này rất nhanh, một tuần nữa là có thể dần dần công chiếu rồi. Thế là, nghe theo lời khuyên của Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên lại dùng danh nghĩa của Giải Trí Thiên Thành công bố một thông báo làm sáng tỏ mọi chuyện, thanh minh rằng 5 bộ phim chiếu mạng này hoàn toàn không có quan hệ gì với 10 bộ phim chiếu mạng trước đây. Bút danh của các biên kịch viết nên 5 bộ phim chiếu mạng này lần lượt là Lanh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Chu Bá Thông. Thông báo này vừa đưa ra đã lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Dù sao, 5 người Lanh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Chu Bá Thông cũng là những biên kịch hàng đầu trong ngành. Dù cho rất nhiều fans phim không biết tới, nhưng nếu là mọt phim lâu năm thì đều cảm thấy tên tuổi của 5 người này như sấm rền bên tai. Dưới sự giải thích của các mọt phim lâu năm, sức nóng của 5 bộ phim chiếu mạng lại dâng cao thêm lần nữa. Mặc dù diễn viên chính của 5 bộ phim chiếu mạng đều là người mới, nhưng thắng là ở kịch bản xuất sắc. Có ngôi sao nào mà không bắt đầu từ lần diễn xuất đầu tiên cơ chứ? Lâm Nhã Hiên tận dụng thời cơ, lập tức đăng lên thông báo thứ hai, nói rằng vào thứ bảy tới sẽ công chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên. Tin tức này vừa được đưa ra đã khiến Mục Nhật Thiên đứng ngồi không yên. Ông ta lập tức đi tìm Thái Húc Côn vẫn đang tận hưởng cuộc sống xa hoa đổi truy ở quán bar. Cậu xem người ta sắp phát sóng bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi, còn đám các người thì đang làm cái quái gì thế này? Mục Nhật Thiên tức giận nói.
Hả? Bọn chúng sắp công chiếu phim rồi sao? Thái Húc Côn tỉnh cả rượu, lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Nhưng kịch bản của bọn chúng không phải vi phạm bản quyền của chúng ta ư? Sao có thể phát sóng được chứ? Tôi thấy gần đây cậu rảnh tới mức hồ đồ rồi, ngay cả tin tức trong ngành cũng không quan tâm luôn sao? Sắc mặt Mục Nhật Thiên đã trở nên xám xịt, ông ta rút ra một tờ báo giải trí giơ tới trước mặt Thái Húc Côn, nhìn thấy gì chưa? Giải Trí Thiên Thành mời được 5 biên kịch hàng đầu trong ngành rồi đấy. Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, còn có cả Chu Bá Thông, Trương Minh đang tận hưởng với Thái Húc Côn nhìn thấy vậy lập tức hoang mang, thực lực của 5 vị này đều áp đảo chúng ta đấy. Có bọn họ ra tay, kịch bản của chúng ta chẳng đáng là gì hết. Tôi thấy cũng chưa chắc, Mục Nhật Thiên lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết họ dở thủ đoạn gì mà mời được 5 vị biên kịch hàng đầu về sáng tác kịch bản, nhưng điểm yếu của họ chính là mấy diễn viên chính vừa mới tốt nghiệp kia. Mà chúng ta lại có đến 10 bộ phim chiếu mạng, mỗi một bộ đều do Thái Húc Côn đóng vai nam chính. Hơn 100 triệu fans, dựa vào độ nổi tiếng của Thái Húc Côn thì chẳng lẽ phim chiếu mạng không thể đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu hay sao? Chương 343, công chiếu bộ phim đầu tiên.
Đúng đúng đúng, nghe Mục Nhật Thiên nói vậy, Thái Húc Côn liên tục gật đầu đồng tình. Mục Nhật Thiên nhìn Thái Húc Côn rồi nói, doanh thu phòng vé 100 triệu, không phải là thứ mà ngày ngày cậu cũng say xỉn ở quán bar là có thể có được. Giải Trí Thiên Thành sắp chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi, Giải Trí Mục Phong chúng ta cũng không thể thua kém. Thế nên tôi định tung ra bộ phim chiếu mạng đầu tiên trong 10 bộ của chúng ta vào cùng ngày với Giải Trí Thiên Thành.
Hả, sắc mặt Thái Húc Côn trở nên khó coi, nhưng tiến độ quay của chúng ta vẫn chưa đến lúc đóng máy.
Thì sao chứ, Mục Nhật Thiên cười nói, mấy bộ phim mà cậu quay ở Giải Trí Thiên Thành trước đây đều có thể dùng mà. Mấy ngày tới cậu vất vả tăng ca thêm một chút. Yêu cầu của tôi là phải mau chóng xếp lịch chiếu cùng ngày với Giải Trí Thiên Thành. Thấy vẻ nghiêm túc của Mục Nhật Thiên, Thái Húc Côn chỉ đành đồng ý, ông Mục yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm được. Thái Húc Côn rất không muốn vậy nhưng dù sao cũng đã lấy 1 tỷ tiền thù lao của Mục Nhật Thiên rồi. Hơn nữa đối phương còn là nhà họ Mục ở tỉnh. Nếu chọc giận đối phương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thái Húc Côn cũng hiểu rõ bản thân và đối phương không cùng một cấp bậc. Sau khi Thái Húc Côn đến trường quay, tập đoàn phóng Mục cũng thông báo với mọi người sẽ cho phát sóng bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng mà Thái Húc Côn làm nam chính vào thứ bảy tuần này. Vì fans của Thái Húc Côn rất đông đảo nên thông báo này đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhất là fans não tàn của Thái Húc Côn đã mua trước vé xem phim ngay trong ngày, ủng hộ Thái Húc Côn bằng hành động thực tế. Thời gian trôi qua rất nhanh, tối thứ bảy cũng đã đến. Có vẻ như muốn cạnh tranh với Giải Trí Thiên Thành, bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do Thái Húc Côn làm nam chính và bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng vai chính cùng lên lịch chiếu vào khung giờ vàng từ 7 đến 8 giờ tối. Vì là cuối tuần nên người xem phim vào buổi tối rất đông. Lúc này, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên cũng ngồi trong văn phòng, quan sát lượng khán giả theo dõi bộ phim đầu tiên thông qua số liệu thực tế trên mạng. Chẳng mấy chốc đã có số liệu, khán giả mua suất phim chiếu mạng của Thái Húc Côn nhiều hơn hẳn khán giả mua suất phim chiếu mạng của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi. Từ video thời gian khán giả vào các rạp chiếu lớn có thể thấy rõ, so với lượng khán giả đông nghịt đến xem phim của Thái Húc Côn thì khán giả vào xem phim của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cực kỳ ít ỏi, không ai hỏi thăm như sa mạc hoang vu. Xem ra Giải Trí Thiên Thành chúng ta thua trận này rồi, Lâm Nhã Hiên không khỏi cười gượng nói. 10 bộ phim giải trí phóng Mục tung ra chỉ dựa vào 3 chữ Thái Húc Côn cũng có thể thu hút không ít khán giả vào rạp.
Vợ à, em đừng lo lắng, Mục Hàn ngược lại rất bình tĩnh nói, cuộc đọ sức này mới vừa bắt đầu, con mai chết trong tay hay còn chưa biết đâu.
Đúng vậy, chỉ dựa vào danh tiếng của Thái Húc Côn quả thật có thể khiến bộ phim đầu tiên của anh ta đạt được doanh thu phòng vé cao. Nhưng khán giả không đốc, với kỹ năng diễn xuất tệ hại kia của Thái Húc Côn thì có thể quay được cái gì cơ chứ? Chắc chắn không đến vài ngày nữa, bộ phim của Thái Húc Côn sẽ vì bị đánh giá thấp mà dẫn đến doanh thu phòng vé giảm. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Lâm Nhã Hiên hỏi, cứ án binh bất động sao?
Tạm thời án binh bất động, Mục Hàn nói ra chiến lược của mình, có thể doanh thu phòng vé bộ phim đầu tiên do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng chính không được như ý, nhưng chỉ cần khán giả đi xem rồi sẽ thấy rất đáng tiền. Thế nên chúng ta sẽ đạt được đánh giá tốt. Có đánh giá rồi, dĩ nhiên các khán giả khác sẽ hiếu kỳ mà mua vé đến xem. Như vậy doanh thu phòng vé có thể sẽ tăng lên. Lúc doanh thu phòng vé tăng, chúng ta sẽ tận dụng thời cơ này để tung lịch chiếu bộ phim chiếu mạng thứ hai. Vì bộ phim đầu tiên có đánh giá tốt nên khán giả sẽ cực kỳ mong đợi với bộ phim thứ hai. Trông à, anh giỏi thật, nghe Mục Hàn nói vậy, Lâm Nhã Hiên lập tức tán thưởng. Quả nhiên giống như dự đoán của Mục Hàn, sau khi công chiếu được 3 ngày, dựa vào độ nổi tiếng của Thái Húc Côn quả thật có thể khiến không ít khán giả bỏ tiền ra mua vé. Nhưng các khán giả đã đi xem đều cảm thấy không đáng tiền, thậm chí có người còn mắng nhiếc bộ phim trên diễn đàn điện ảnh, kỹ năng diễn xuất quái quỷ gì vậy. Các lời bình luận đánh giá về kỹ năng diễn xuất tạo ra không ít ạn tỷ fans cho Thái Húc Côn. Trên phần mềm đánh giá điểm, bộ phim chiếu mạng đầu tiên do Thái Húc Côn đóng chính lúc đầu là 9,0 điểm nhưng sau đó dần dần hạ xuống còn 2 điểm. Dù như vậy nhưng vẫn có khán giả tức giận nói, đánh giá 1 điểm tôi còn thấy cao nước kia. Bộ phim tệ hại. Cùng lúc đó, bộ phim chiếu mạng đầu tiên do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng chính được mọi người khen ngợi. Chơi ạ, kỹ năng diễn xuất đỉnh quá, nam nữ chính thật sự là người mới vào nghề sao? Cốt truyện cũng rất hay, tình tiết chặt chẽ, cảm giác chờ đợi và hận thù được đẩy lên cao trào khiến người ta muốn dừng mà không dừng được. Quả nhiên không hổ là bàn tay của biên kịch hàng đầu trong nghề. Nói thật nhé, tôi rất mong đợi bộ phim thứ hai của họ. Tôi đã xem 3 lần rồi, xem xong vẫn có cảm giác xem chưa đủ viền. Tôi định dẫn người nhà đi xem lần thứ tư đây. Sau 4 ngày chiếu, dưới phần đánh giá bộ phim chiếu mạng đầu tiên có sự tham gia của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi, bình luận tăng rất nhanh, không ngừng có những lời đánh giá tốt. Điểm trên trang đánh giá phim chiếu mạng cũng từ 1.5 tăng lên 9.5. Thậm chí có không ít người đánh giá phim chuyên nghiệp dành riêng một bài đánh giá 10.000 chữ cho bộ phim này. Mức độ nổi tiếng của hai người mới Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cũng tăng lên. Tốt quá trời ơi, nhìn thấy kết quả giống như những gì Mục Hàn dự đoán, Lâm Nhã Hiên phấn khích không thôi, bộ phim chiếu mạng của chúng ta nổi tiếng rồi. Nằm trong dự liệu của anh cả thôi, Mục Hàn gật đầu nói, chúng ta thừa thắng xông lên, lập tức thông báo lịch chiếu của bộ phim thứ hai. Được, thậm chí Lâm Nhã Hiên vui quá quên hết mọi thứ chủ động hôn Mục Hàn một cái. Em hôn anh làm gì? Mục Hàn bị đánh lén bất ngờ nên đanh mặt giả vờ tức giận nói, không được, em hôn anh thì anh cũng phải hôn em một cái. Mục Hàn đột nhiên đứng bật dậy đi đến hôn Lâm Nhã Hiên. Đừng, dọa Lâm Nhã Hiên sợ tới mức lao ra cửa. Ra khỏi cửa, tựa lưng vào tường, Lâm Nhã Hiên có cảm giác tim mình đập cực nhanh. Cô đỏ mặt nhớ đến hành động vui quá quên hết mọi thứ vừa rồi của mình, Lâm Nhã Hiên không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Chương 344, người mà ngay cả ông chủ Diệp cũng không đắc tội được. Lâm Nhã Hiên lập tức ra thông báo chiếu bộ phim chiếu mạng thứ hai theo lời của Mục Hàn. Vì kỹ năng diễn xuất cực tốt của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đã được khán giả yêu thích nên tin tức này vừa được thông báo, quả nhiên nhận được không ít lời thảo luận của các fans. Rất nhiều fans hâm mộ cho biết nhất định sẽ mua vé để ủng hộ. Có người vui vẻ dĩ nhiên sẽ có người lo lắng. Lúc này Thái Húc Côn gặp phải rất nhiều lời mắng nhiếc trên mạng. Hoàng loạt các tên gọi ông hoàng phim nữa, kỹ năng diễn xuất tệ hại đều nói về Thái Húc Côn. Từ đó các tin tức xấu xuất hiện thường xuyên. Đầu tiên là chuyện trước đây Thái Húc Côn dở thói ngôi sao lớn với giải trí thiên thành bị phanh phui, sau đó lại có bạ bạ giật tỉ chụp được ảnh Thái Húc Côn dẫn hồng chân ảnh vào khách sạn. Những tin tức tiêu cực cứ nối tiếp nhau làm Thái Húc Côn lập tức rơi vào vòng xoáy dư luận. Vì fans hâm mộ và truyền thông phản ứng quá kịch liệt nên mấy ngày gần đây Thái Húc Côn không dám ra khỏi nhà. Ông Mục, trong tình hình hiện nay, tôi muốn tạm thời ra nước ngoài một chuyến để tránh đầu sóng ngọn gió. Thái Húc Côn tìm đến Mục Nhật Thiên đề nghị suy nghĩ của mình. Ra nước ngoài tránh hai tiếng ư? Mục Nhật Thiên cười khẩy nói, Thái Húc Côn, cậu thật biết tính toán cho bản thân. Tôi trả cho cậu 100 triệu tiền thù lao cho mỗi bộ phim của cậu. Cho đến nay, doanh thu phòng vé của giải trí thiên thành đã lên đến hàng trăm triệu, còn cậu thì sao? Chỉ đem về cho tôi có 30 triệu doanh thu phòng vé, bây giờ cậu lại nói với tôi cậu muốn chuẩn à? Vốn dĩ Mục Nhật Thiên kéo Thái Húc Côn về công ty chỉ vì để đối phó với Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn. Nhưng bây giờ xem ra Thái Húc Côn không còn giá trị lợi dụng nữa nên Mục Nhật Thiên cũng không cần thiết phải khách sáo với Thái Húc Côn. Thái Húc Côn cũng cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng là ông ép buộc tôi làm chuyện tôi không thể, còn chắp vá cho mấy bộ phim chiếu mạng phát sóng, thứ đồ làm vội làm vàng như vậy liệu có thể tốt được sao? Hơn nữa điều khiến Thái Húc Côn ngạc nhiên là dù hắn đóng vai chính cũng không thể cứu vãn được doanh thu phòng vé đang ế ẩm. Ông Mục, tôi cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy, Thái Húc Côn suy nghĩ một hồi rồi nói, nghe nói Lâm Nhã Hiên tung ra bộ phim thứ hai, hay là chúng ta cũng chiếu bộ thứ hai luôn đi. Chiếu cái con khỉ, Mục Nhật Thiên lập tức nổi giận, cái ý kiến tệ hại. Đó là do doanh thu phòng vé của người ta tăng nên thừa thắng xông lên tung ra bộ phim thứ hai, dĩ nhiên có thể thu hút khán giả. Nhìn lại cậu xem, diễn cái quái gì thế không biết. Doanh thu phòng vé thảm hại cùng cực, trên mạng bị mắng chửi thậm tệ mà còn dám chiếu bộ thứ hai. Cậu đang chê tôi thua lỗ chưa đủ à? Thái Húc Côn không nói gì nữa. Đúng rồi, ông Mục. Thái Húc Côn trầm ngâm rồi lại nghĩ ra một ý tưởng, tôi quen với một chủ biên của trang mạng đánh giá phim, chỉ cần tôi đút lót một chút để phim của chúng ta lọt vào những cái tên trong bảng xếp hạng top của trang mạng đánh giá phim, chắc chắn sẽ làm cho doanh thu phòng vé của chúng ta tăng cao. Trang đánh giá phim, Mục Nhật Thiên gật đầu nói, tôi nghe nói trang web này rất thần kỳ, hễ được lọt vào top 10 bảng xếp hạng chắc chắn sẽ nổi tiếng. Được, cứ làm như cậu nói, nhưng cậu phải tự mình bỏ tiền ra đút lót cho chủ biên. Nhất định phải khiến bộ phim chiếu mạng đó của giải trí thiên thành rất khỏi bảng xếp hạng cho tôi. Thái Húc Côn lập tức liên lạc với chủ biên của trang mạng đánh giá phim, tự mình bỏ 1 triệu ra để đút lót. Do đó top 10 bảng xếp hạng của trang mạng đánh giá phim xuất hiện tên bộ phim của Thái Húc Côn. Còn bộ phim vốn đứng hàng đầu do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng chính lại biến mất khỏi bảng xếp hạng tốt. Sau đó quả nhiên bộ phim của Thái Húc Côn ăn khách ngay trở lại, doanh thu phòng vé tăng vọt đáng kinh ngạc. Mục Hàn cũng chú ý đến hiện tượng này. Sau khi biết Thái Húc Côn đã hối lộ chủ biên của trang mạng đánh giá phim, anh cũng tìm đến chủ biên. Lúc Mục Hàn đề cập đến bộ phim do Thái Húc Côn đóng chính hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện trong danh sách thuộc tốt, chủ biên meo mắt cười nói, loại nó ra cũng được nhưng cậu cũng phải có thành ý chút chứ. Với hành động ngang nhiên đòi tiền của chủ biên, Mục Hàn cũng chỉ cười nói, ông không sợ tôi vạch trần ông nhận hối lộ à?
Sợ, chủ biên kiêu ngạo nói, ông chủ đứng sau trang mạng đánh giá phim của chúng tôi là Giải Trí Thiên Hối.
Đừng nói chỉ là một tập đoàn phi long nhỏ bé của cậu, dù là nhà giàu ở tỉnh đến chỗ của tôi thì cũng thế thôi.
Giải Trí Thiên Hối, Mục Hàn hỏi, ông chủ là Diệp Thiên phải không?
Khốn kiếp, ông chủ Diệp là người cậu có thể tùy tiện gọi thế sao? Vừa nghe anh nói vậy, chủ biên tức giận nói, cậu có biết ở Đông Hải này có biết bao nhà giàu muốn làm quen với ông chủ Diệp mà không có cơ hội không?
Chỉ là một Diệp Thiên thôi mà, Mục Hàn thản nhiên nói, người không có đạo đức như ông căn bản không xứng ngồi ở vị trí chủ biên trang mạng đánh giá phim.
Tôi đi gọi cho Diệp Thiên bảo anh ta đuổi việc ông.
Cậu bạn à, cậu đang làm trò cười sao? Chủ biên khinh thường nói, cậu cho rằng ông chủ Diệp là ai, cậu muốn cứ gọi là có thể gọi được sao?
Còn đuổi việc tôi nữa, đầu óc cậu có vấn đề rồi.
Mục Hàn cũng không để ý đến chủ biên nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thiên.
Anh ra lệnh cho anh ta, Diệp Thiên, tôi cho anh một phút để đuổi việc chủ biên trang mạng đánh giá phim.
Nói xong, Mục Hàn cũng không đợi Diệp Thiên trả lời lại mà cúp máy luôn.
Giả vờ, cậu cứ giả vờ đi.
Chủ biên chế nhạo.
Chưa đến 30 giây sau, điện thoại của chủ biên vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Tổng Giám đốc Giải Trí Thiên Hối, chủ biên lập tức cung kính nhận điện thoại.
Lôi Đại Minh, bây giờ tôi chính thức thông báo, ông làm thủ tục từ trước đi.
Phải, ông không nghe nhầm đâu, tôi quyết định đuổi việc ông.
Từ khoảnh khắc ông nhận điện thoại của tôi, ông không còn là chủ biên của trang mạng đánh giá phim nữa.
Tổng Giám đốc Giải Trí Thiên Hối khí thế mạnh mẽ lạnh lùng nói.
Cái gì, nghe Tổng Giám đốc Giải Trí Thiên Hối nói vậy, Lôi Đại Minh khiếp sợ vô thức liếc nhìn Mục Hàn, hơi hoảng hốt hỏi, Tổng Giám đốc, anh có thể nói tôi biết lý do không?
Vì anh đã đắc tội với một người mà ngay cả ông chủ Diệp cũng không đắc tội nổi.
Dứt lời, Tổng Giám đốc Giải Trí Thiên Hối cút máy luôn.
Người mà ngay cả ông chủ Diệp cũng không đắc tội nổi, Lôi Đại Minh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Lôi Đại Minh bị cách chức, theo đó bộ phim của Thái Húc Côn cũng biến mất khỏi bảng xếp hạng tốt. Thậm chí hắn còn bị bố con Mục Nhật Thiên đuổi ra khỏi tập đoàn phóng mục, phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả núi vàng cũng hết, Trương Minh đi theo Thái Húc Côn trải qua cuộc sống bấp bênh cũng cảm thấy hơi hối hận nên đề nghị, hay là chúng ta quay về Giải Trí Thiên Thành đi.
Chương 345, kẻ hèn mọn đắc ý.
Trương Minh nói như vậy, khiến hai biên kịch kia cũng hơi dao động. Vốn dĩ thu nhập của bọn họ ở Giải Trí Thiên Thành không tệ lắm, nhưng vì Trương Minh xúi bọn họ theo hắn, đầu quân cho Giải Trí phóng mục, còn tưởng sẽ được ăn ngon uống say, ai ngờ mới hưởng thụ được mấy ngày đã bị Giải Trí phóng mục đuổi ra khỏi cửa. Ngay cả Hồng Chân Ảnh cũng nói thêm vào, tôi thấy ý kiến của biên kịch Trương rất đáng để cân nhắc. Không có phim để diễn tương đương với việc không có nguồn thu nhập, cuộc sống của Hồng Chân Ảnh cũng rất khốn khó. Đám diễn viên phụ bị đuổi ra ngoài với Thái Húc Côn cũng nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Trước đây chúng ta như nước với lửa với Giải Trí Thiên Thành, câu nghĩ rằng bọn họ sẽ cần chúng ta sao? Thái Húc Côn cau mày nói.
Sao lại không chứ? Hồng Chân Ảnh bĩu môi nói thế nào thì trước đó chúng ta cũng là nam chính nữ chính ở Giải Trí Thiên Thành, dù mọi người không có công lao cũng có khổ lao mà.
Bây giờ, chúng ta không có nơi để đi, nhất định Giải Trí Thiên Thành phải đón chúng ta về, nếu không thì bọn họ là loại người qua cầu rút ván.
Tôi thấy cô Hồng nói rất đúng, Trương Minh gật đầu nói, chúng ta quay lại nói vài lời tốt đẹp với Tổng Giám đốc Lâm, cộng thêm những gì chúng ta từng cống hiến cho Giải Trí Thiên Thành, tôi tin rằng Tổng Giám đốc Lâm rộng lượng, nhất định sẽ thu nhận chúng ta.
Được thôi, thấy nhiều người đều đồng ý quay về Giải Trí Thiên Thành như vậy, Thái Húc Côn cũng không cố chấp với ý nghĩ của mình nữa, vậy chúng ta đến Giải Trí Thiên Thành, tìm Lâm Nhã Hiên.
Thế là Thái Húc Côn dẫn theo mấy người Hồng Chân Ảnh lái xe đi tới Giải Trí Thiên Thành. Tuy nhiên, điều khiến đám người Thái Húc Côn không ngờ được là bọn họ lại bị bảo vệ chặn ngay cửa lớn.
Bảo vệ nói với nhóm Thái Húc Côn, ngại quá, các vị, xin hãy xuất trình giấy thông hành.
Cái gì? Thái Húc Côn sững sờ, giấy thông hành gì chứ?
Trước kia, Thái Húc Côn là nam chính của 10 bộ phim chiếu mạng, thể diện rất lớn nên thoải mái ra vào tập đoàn Thiên Thành mà hoàn toàn không có bảo vệ nào dám chặn hắn lại. Thậm chí bảo vệ còn phải khom lưng túi đầu nịnh mặt hắn.
Này, anh có nhầm không vậy? Hồng Chân Ảnh đứng bên cạnh nổi giận với bảo vệ, anh ấy là Thái Húc Côn, nam chính 10 bộ phim chiếu mạng của Giải Trí Thiên Thành đó.
Đúng vậy, còn không mau để chúng tôi đi vào trong, Trương Minh cũng hùa theo, chúng tôi có việc gấp đến tìm Tổng Giám đốc Lâm.
Nếu làm chậm trễ chuyện lớn của chúng tôi thì anh có gánh nổi trách nhiệm không?
Xin lỗi, tôi không biết ai là Thái Húc Côn, bảo vệ lại lắc đầu, bình tĩnh nói, hơn nữa, Giải Trí Thiên Thành chúng tôi cũng không có 10 bộ phim chiếu mạng gì cả, chỉ có 5 bộ phim chiếu mạng mà nam chính là Hoàng Tiểu Minh, nữ chính là Lư Vi thôi, xin hỏi các người là ai?
Bảo vệ vừa dứt lời.
Sau lưng đám người Thái Húc Côn, vang lên tiếng còi xe.
Bảo vệ lập tức bước ra đón tiếp, mỉm cười chủ động chào hỏi, anh Tiểu Minh, chị Lư Vi, hai người tới rồi.
Hoàng Tiểu Minh người lúc trước bị Thái Húc Côn tát một bạt tai, hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn nhóm người Thái Húc Côn, rồi hỏi bảo vệ, bọn họ đang làm gì thế?
Bảo vệ trả lời, một đám tạp nham muốn gặp Tổng Giám đốc Lâm, lại còn không có giấy thông hành.
Không có giấy thông hành, vậy cứ đuổi bọn họ đi, Hoàng Tiểu Minh nói đầy ẩn ý, giải trí thiên thành chúng ta là miếu nhỏ, không đón nổi thần lớn. Có điều giải trí thiên thành chúng ta mặc dù là miếu nhỏ, nhưng không phải con chó con mèo nào cũng vào được. Bảo vệ gật đầu nói, hiểu rồi ạ, anh Tiểu Minh. Nhìn thấy xe Hoàng Tiểu Minh lướt qua trước mặt mình vô cùng nên ngang, đi vào tập đoàn thiên thành, Thái Húc Côn giận tái mặt, hơi mất khống chế cảm xúc của mình, muốn đuổi theo đạp vào đuôi xe của Hoàng Tiểu Minh, nhưng lại bị Trương Minh và Hồng Chân Ảnh kéo lại. Húc Côn, đừng kích động, Trương Minh khuyên nhủ, hôm nay chúng ta đến đây để giảng hòa, không phải để gây sự. Đúng vậy, Hồng Chân Ảnh cũng nói, chuyện nhỏ không nhẫn nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn. Hoàng Tiểu Minh này chỉ là một kẻ hèn mọn đắc ý mà thôi, Thái Húc Côn thở phì phò nói, chờ khi tôi quay về giải trí thiên thành làm nam chính, để xem tôi giẫm chân lên mặt hắn thế nào. Các người đã thương lượng xong chưa? Bảo vệ bày ra vẻ mặt hóng hớt, lạnh lùng nói, nếu thương lượng xong rồi mà vẫn không có giấy thông hành thì mời các người đi đi. Thấy bảo vệ khăng khăng không cho vào, Thái Húc Côn cũng không thể làm gì được. Đúng rồi, Hồng Chân Ảnh là người đầu tiên phản ứng lại, cô ta đề nghị, chúng ta không có giấy thông hành, nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lâm mà. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Lâm đồng ý gặp chúng ta thì bảo vệ sao có thể cản chúng ta lại được. Không sai, Trương Minh thúc giục Thái Húc Côn, Húc Côn, anh thử gọi cho Tổng Giám Đốc Lâm đi. Cái gì? Mặt Thái Húc Côn đầy vẻ miễn cưỡng, tôi gọi ư? Không không không. Các người cử đại một người gọi cho Lâm Nhã Hiên là được, tôi không gọi đâu. Không được, nhất định phải là anh gọi, Trương Minh nói, chỉ có anh cứ gọi mới thể hiện được thành ý lớn nhất của chúng ta. Anh nói xem trong chúng ta, có phải anh là người có địa vị nhất không? Thái Húc Côn bất lực, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Nhã Hiên. Lúc này, Lâm Nhã Hiên đang ở trong văn phòng, thảo luận với Mục Hàn về sách lược phát sóng bộ phim chiếu mạng thứ hai. Sau khi nghe thấy chuông điện thoại và nhìn thấy tên người gọi, Lâm Nhã Hiên hơi nghi hoặc. Sao vậy? Mục Hàn hỏi. Là Thái Húc Côn gọi tới, Lâm Nhã Hiên hỏi, chồng ơi, anh nói xem em có nên bắt máy không? Doanh thu phòng vé của bộ phim chiếu mạng đầu tiên do Thái Húc Côn đóng vai chính đã thất bại thảm hại, anh đoán giờ hắn cũng sống không dễ dàng gì, Mục Hàn suy nghĩ, gật đầu nói, em bắt máy đi. Để xem tên này muốn làm gì. Ừ, thế là Lâm Nhã Hiên bắt máy. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm. Tôi là Húc Côn, thường ngày Thái Húc Côn vẫn luôn kiêu ngạo, lúc này cũng không thể không cúi đầu, nói chuyện với Lâm Nhã Hiên bằng giọng điệu rất cung kính. Ồ, Húc Côn hả, anh có chuyện gì sao? Lâm Nhã Hiên hỏi. Là thế này, tôi muốn gặp cô một lát, có chuyện quan trọng muốn nói với cô, nhưng bảo vệ gác cổng ngăn tôi lại, không cho tôi vào. Tổng Giám Đốc Lâm, cô xem. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thái Húc Côn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu xin xỏ như vậy. Không đợi Lâm Nhã Hiên đáp lời, Mục Hàn đã lấy điện thoại di động và nói, anh không cần vào, có chuyện gì, cứ đứng ở cửa mà nói đi, Tổng Giám Đốc Lâm cũng có thể nghe được. Nói xong, Mục Hàn cúp điện thoại luôn. Sau đó anh nói với Lâm Nhã Hiên, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy như Thái Húc Côn, chắc chắn là doanh thu phòng vẽ bộ phim chiếu mạng đầu tiên thất bại, bị giải trí phóng mục đuổi ra khỏi cửa, không có nơi để về nên mới quay đầu, muốn chúng ta thu nhận bọn họ. Mấy tên cặn bã siêu cấp này cứ để anh xử lý. Chương 346, trêu đùa với Thái Húc Côn. Trải qua vô số sự việc lần này, thêm cả chuyện phim chiếu mạng thắng lớn, không những khiến giải trí thiên thành toàn thắng trong cuộc đọ sức với Thái Húc Côn, mà còn có thể quảng bá được cho tên tuổi của hai diễn viên mới là Hoàng Tiểu Minh và Lư Ly, giúp danh tiếng của giải trí thiên thành tạo được tiếng vang trong giới giải trí. Lâm Nhã Hiên đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng lưu lược của Mục Hàn. Nghe Mục Hàn nói để anh xử lý chuyện của Thái Húc Côn, Lâm Nhã Hiên không chút do dự, lập tức gật đầu nói, được, mấy người Thái Húc Côn này giao cho anh nhé. Em còn có những chuyện khác cần phải làm. Lâm Nhã Hiên bước ra khỏi phòng làm việc. Mục Hàn lập tức gọi điện thoại dặn dò bảo vệ, anh hỏi bọn họ xem muốn tìm Tổng Giám Đốc Lâm để làm gì. Sau đó, bảo vệ chuyển lời Mục Hàn nói cho đám người kia. Chúng tôi định quay lại giải trí thiên thành, hy vọng Tổng Giám Đốc Lâm sắp xếp hợp đồng cho chúng tôi, Thái Húc Côn nói thẳng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh coi giải trí thiên thành là vườn rau nhà mình đấy à? Mục Hàn bắt bẻ. Dù sao chúng tôi cũng là những diễn viên hàng đầu của giải trí thiên thành, mà tôi lại có cả trăm triệu fans, tôi có thể quay về là đã nể mặt mấy người lắm rồi, đừng có mà không biết quý trọng như vậy. Nghe Mục Hàn nói vậy, Thái Húc Côn không nhịn được mà phát cáu. Ôi, thể diện anh cũng đáng giá ghê nhỉ, Mục Hàn châm biếm, nếu thể diện của anh đáng giá như vậy, còn có hơn trăm triệu fans thì sao doanh thu phòng vẽ lại thảm hại thế? Anh, Thái Húc Côn nhất thời không biết phải đáp trả như nào, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, hôm nay chúng tôi muốn quay lại, anh không giữ chân bọn tôi thì chính là tổn thất của mấy người, sau này mấy người đừng hối hận. Tuyệt đối sẽ không hối hận, Mục Hàn hờ hững nói, các vị, đi thong thả, không tiễn. Húc Côn, anh đừng kích động, thấy Thái Húc Côn muốn cãi nhau với Mục Hàn, Hồng Chân Ảnh và Trương Minh không ngồi yên được nữa. Hai người vội vàng kéo Thái Húc Côn sang một bên, hết lời khuyên ngăn. Đừng kích động là ma quỷ, Trương Minh nói, chúng ta đến để giảng hòa chứ không phải để cãi nhau. Đúng vậy, Hồng Chân Ảnh cũng phụ họa theo, đàn ông con trai biết có biết rồi, hôm nay chúng ta chịu khuất phục, sau này sẽ có vô số cơ hội để tìm lại ánh hào quang. Nghe hai người khuyên bảo, lúc này, cảm xúc của Thái Húc Côn mới bình ổn trở lại. Thái Húc Côn bước đến trước mặt Mục Hàn, nói, xin lỗi, vừa nãy tâm trạng tôi hơi kích động, có chỗ nào không phải thì xin anh bỏ qua cho. Nhưng chúng tôi thành tâm thành ý muốn trở về giải trí thiên thành, công hiến cho sự phát triển của giải trí thiên thành. Có quỷ mới tin lời của anh, Mục Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó lại nói, vậy anh bày tỏ sự thành tâm thành ý của bản thân như thế nào đây? Thái Húc Côn nghe xong thì cảm thấy hơi mơ hồ. Hồng Chân Ảnh lập tức ghé vào thái Húc Côn thì thầm một hồi. Thái Húc Côn gật đầu, sau đó túi người xuống trước mặt Mục Hàn, nói: "Anh xem thế này được không?"
"Chỉ thế này thôi sao?" Mục Hàn nhíu môi, khinh thường nói: "Thành ý như này thì chưa đủ."
Thái Húc Côn nghĩ ngợi một lúc, lại cúi người, hơn nữa còn gập lưng xuống sâu hơn, "Thế này đủ hay chưa?"
"Vẫn không được." Mục Hàn lắc đầu nói: "Nếu không bày tỏ được thành ý thật sự thì chi bằng mấy người hay đi đi."
Thái Húc Côn hơi mất kiên nhẫn, hỏi: "Thế anh nói đi, như thế nào mới là có thành ý?"
"Cái gì?"
"Quỳ xuống xin lỗi." Thái Húc Côn sa sầm mặt mũi.
"Thế nào?
Không làm được à?" Mục Hàn nói, "Vậy thì xin mời mấy người rời khỏi đây."
"Đợi đã." Thái Húc Côn nghiến răng nghiến lợi, dường như đã hạ quyết tâm, kiên định nói: "Tôi quỳ."
Nói xong, Thái Húc Côn quỳ thẳng xuống.
Hơn nữa còn nói với mấy người Hồng Chân Ảnh: "Mấy người còn ngây ra đấy làm gì? Quỳ xuống hết cho tôi."
Hồng Chân Ảnh, Trương Minh và mấy diễn viên phụ đều cùng nhau quỳ xuống. Biểu hiện cũng coi như tạm được, Mục Hàn gật đầu nói: "Nhưng mấy người cho rằng thế này là xong rồi sao?"
"Quỳ vẫn chưa đủ, quỳ xuống rồi thì nên làm gì nhỉ?"
"Dập đầu lạy tôi đi."
Thái Húc Côn lại nuốt giận vào trong, dập đầu lạy Mục Hàn.
Hồng Chân Ảnh, Trương Minh và mấy diễn viên phụ cũng đồng loạt làm theo. Bởi vì cảnh tượng quỳ lạy tập thể này vô cùng bắt mắt nên đã thu hút không ít người qua đường dừng lại xem. Rất nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này và tung lên mạng, nhanh chóng khiến dư luận chấn động một phen. Ngay cả người qua đường cũng chỉ trỏ trỏ đám người Thái Húc Côn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Thái Húc Côn cảm thấy bị sỉ nhục như thế. Sau khi dập đầu liên tiếp 10 lần, trên trán Thái Húc Côn còn xuất hiện cả vết máu. Thái Húc Côn cảm thấy đầu óc choáng váng nói với Mục Hàn: "Đã đủ chưa?"
"Đủ rồi, đủ rồi." Mục Hàn cười ha ha nói: "Mấy người rất nghe lời, tôi vô cùng hài lòng với biểu hiện của mấy người. Nếu đã như vậy thì mau cho chúng tôi vào gặp mặt Tổng Giám Đốc Lâm đi chứ." Thái Húc Côn mừng rỡ.
"Ai nói Tổng Giám Đốc Lâm sẽ gặp mặt mấy người?" Khoe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, lộ ra một đường cong kỳ dị: "Tôi hài lòng với biểu hiện của mấy người, nhưng Tổng Giám Đốc Lâm thì vẫn chưa nói gì cả."
"Mày chơi tao hả?" Thái Húc Côn lập tức nổi giận: "Lâm Nhã Hiên đâu? Tôi muốn gặp Lâm Nhã Hiên."
"Xin lỗi nhé, Tổng Giám Đốc Lâm đã rời công ty từ lâu rồi." Mục Hàn phong thả nói: "Vậy nên anh tìm cô ấy cũng chẳng có tác dụng gì."
"Khốn nạn!" Thái Húc Côn tức giận nói: "Lâm Nhã Hiên, người phụ nữ như cô quá là ác độc, cô lừa bọn tôi quỳ lạy, chúng tôi phải tới cục cảnh sát tố cáo cô tội lừa đảo."
"Đợi đã người anh em." Nghe Thái Húc Côn nói vậy, Mục Hàn nhếch miệng cười: "Người lừa gạt anh hình như không phải Tổng Giám Đốc Lâm mà là tôi chứ nhỉ? Anh muốn báo án thì cũng phải tìm tôi đây này.
Tuy nhiên, anh tìm tôi cũng vô dụng. Tôi không phải lãnh đạo cấp cao của Giải Trí Thiên Thành, càng không phải nhân viên của Giải Trí Thiên Thành. Tôi lừa mấy người quỳ xuống thì cũng lừa rồi, anh còn có thể làm gì được tôi?"
"Cái gì?" Thái Húc Côn liền biến sắc. Nghĩ lại thì Mục Hàn thật sự rất lạ mắt, trước đây họ chưa từng gặp ở Giải Trí Thiên Thành. Bị một người chẳng liên quan đến Giải Trí Thiên Thành chơi một vố, dù có báo án thì căn bản cũng không làm gì được Giải Trí Thiên Thành và Lâm Nhã Hiên. Ngược lại bản thân còn thấy nhục nhã nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đây, Thái Húc Côn giận đến mức nôn ra máu. Nhìn thấy Thái Húc Côn nôn ra máu rồi ngất đi, mấy người Hồng Chân Ảnh liền hoảng sợ, vội vàng đưa hắn vào bệnh viện. Sau khi mấy người Thái Húc Côn rời đi, khóe miệng Mục Hàn nhếch lên lẩm bẩm: "Hai ngày nữa là ngày giỗ của Mục Năm rồi, mà hai bố con Mục Nhật Thiên vẫn có tâm tư đấu đá với mình, xem ra mình phải nhắc nhở hai bố con họ một chút thôi. Một số món nợ máu phải trả bằng máu." Chương 347: Chào mừng cụ Tưởng xuất quan. Ngày hôm sau, Mục Nhật Thiên lái xe tới tập đoàn phóng mục làm việc như thường lệ. Sau khi tới phòng làm việc, ông ta nhìn thấy một cái hộp đặt trên mặt bàn, bên trên còn viết: "Thân gửi Mục Nhật Thiên." Mục Nhật Thiên lập tức gọi thư ký tới hỏi: "Cái hộp này là do ai gửi tới?" Thư ký trả lời: "Là do nhân viên chuyển phát nhanh giao tới, anh ta nói với tôi rằng một người bạn cũ của ông nhờ anh ta tiện đường mang đến, tôi nghĩ rằng nếu đã là bạn cũ của ông vậy thì cứ mang thẳng vào bàn làm việc cho ông luôn ạ." "Bạn cũ của tôi?" Mục Nhật Thiên hơi mơ hồ.
"Vâng ạ." Thư ký gật đầu nói, "Anh ta còn nói ông mở hộp ra xem là sẽ rõ ngay."
Mục Nhật Thiên lập tức mở hộp ra. Khi nhìn thấy một con dao găm sáng loáng bên trong hộp, Mục Nhật Thiên giật nảy mình, chuyện này là sao? Bên dưới con dao găm còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết: "Hai ngày nữa là ngày giỗ của Mục Nam, tôi đợi ông đến." Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, mặt Mục Nhật Thiên liền biến sắc. Ông ta vội vàng đi tìm Mục Nhu. Khoảng thời gian gần đây vẫn luôn bận rộn đối đầu với Giải Trí Thiên Thành nên mới quên mất chuyện này. Mục Nhu cũng toát mồ hôi lạnh: "Hai ngày nữa là ngày giỗ của Mục Nam rồi, lần trước Mục Hàn cũng nói với chúng ta, bảo chúng ta đến trước mộ Mục Nam sám hối, giải quyết hết toàn bộ ân oán trong quá khứ. Võ công của Mục Hàn rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ đâu." Mục Nhật Thiên cau mày nói: "Lần trước chúng ta đi mời Tưởng Đình Thiên, cô ấy cũng đồng ý xuống núi rồi, tại sao giờ lại không có chút tin tức nào hết vậy?"
"Đúng thế." Mục Nhu thở dài nói: "Liệu có phải Tưởng Đình Thiên quên mất chuyện của chúng ta rồi không? Con nghĩ rằng chúng ta nên mau chóng đến tỉnh thêm một chuyến nữa, xem rốt cuộc Tưởng Đình Thiên đã xảy ra chuyện gì." Sau đó, hai bố con Mục Nhật Thiên không chút chậm trễ, đi tới tỉnh ngay trong ngày. Ở một vùng núi sâu cách tỉnh hơn 30 cây số, đủ loại xe đỗ đầy trên đường quốc lộ xung quanh núi. Mỗi một cây số lại có một người đàn ông cường tráng đứng canh giữ. Bên ngoài hang động nơi Tưởng Đình Thiên bế quan tu luyện có rất nhiều người. Biết được thông tin Tưởng Đình Thiên sắp xuất quan, ông trùm các giới ở tỉnh đều lũ lượt kéo đến, chuẩn bị quà cáp chúc mừng. Hơn nữa, Tưởng Thiên Sinh đã sớm thông báo cho ông trùm các giới ở tỉnh rằng sau khi Tưởng Đình Thiên xuất quan sẽ đến thẳng Sở Bắc để đối phó với tập đoàn Phi Long, vậy nên bọn họ cũng sẽ trở thành người đi theo Tưởng Đình Thiên.
Ngoài ông trùm các giới ở tỉnh thì các ông trùm có mối quan hệ tốt với Tưởng Đỉnh Thiên từ các tỉnh khác cũng lũ lượt kéo tới. Lúc này, cả vùng núi sâu đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngay cả mãnh hổ, báo hay sói hoang cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn náu trong hang, không dám ra ngoài hoạt động. Không biết từ lúc nào, bên trong hang động nơi Tưởng Đỉnh Thiên bế quan tu luyện đột nhiên vang lên một tiếng gào lớn, vang vọng khắp nơi. Tưởng Thiên Sinh lập tức hô lớn, cung nên gia sư xuất quan. Mấy ông trùm các giới đang chờ đợi cũng đồng thanh hô lớn, cung nên cụ Tưởng xuất quan. Thét gào một lúc lâu, vang vọng khắp sông núi. Lúc Mục Nhật Thiên tới thì vừa khéo được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này. Xem ra cụ Tưởng thật sự sắp xuất quan rồi, Mục Nhu kích động nói, con trai, con mau xem, bao nhiêu ông trùm ở tỉnh đến đây như vậy chỉ để nên đón cụ Tưởng xuất quan. Bế quan tròn 50 năm, cuối cùng cụ Tưởng cũng chịu xuất quan rồi, Mục Nhật Thiên bùi ngùi nói, 50 năm trước, cụ Tưởng tung hoành khắp tỉnh không có đối thủ, bế quan 50 năm trời, chẳng ai có thể biết được cụ ấy đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Nghe nói là cảnh giới tiên nhân, nghe hai bố con Mục Nhật Thiên nói chuyện, một ông trùm không nhịn được cũng góp lời, cảnh giới tiên nhân được người ta gọi là nửa người nửa thần, đã phá vỡ được hạn định của tuổi thọ loài người, có thể sống hơn 200 tuổi, cùng với sự tăng lên của tuổi tác thì công lực cũng sẽ không ngừng tăng cao. Cảnh giới tiên nhân ư? Hai bố con Mục Nhật Thiên không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Mục Nhật Thiên đáp, nghe nói Điện Long Vương thần bí nhất thế giới không chỉ nắm giữ hơn một nửa số của cải và quyền thế toàn cầu, mà điện chủ của bọn họ còn đặt chân vào cảnh giới thần tiên từ lâu. Mà cụ Tưởng đạt tới cảnh giới tiên nhân, e rằng ngoài vị điện chủ của Điện Long Vương thần bí kia ra thì không còn đối thủ nào khác. Cũng chưa chắc, ông trùm kia lắc đầu nói, trước đây trong lãnh thổ Hoa Hạ, còn một người có thể khống chế được cụ Tưởng, người đó là đại thống soái lãnh đạo tứ đại chiến thần dẹp tan hơn 40 nước nhằm nhè lãnh thổ Hoa Hạ, nghe nói người đó đã đạt tới cảnh giới tiên địa. Đúng vậy, hai bố con Mục Nhật Thiên vội vàng gật đầu. Dù sao, đó cũng là người duy nhất được phong quân hàm đại thống soái kể từ khi Hoa Hạ dựng nước. Tưởng Đỉnh Thiên thật sự không có tư cách để so sánh với đại thống soái. Mặc dù so với hai người đó thì cụ Tưởng vẫn còn kém hơn một chút, nhưng ngoài hai người đó ra thì khắp cả tỉnh này liệu ai có thể đấu với cụ Tưởng được nữa đây? Lúc này, ông trùm kia lại nói, mà hai vị thần như điện chủ của Điện Long Vương và đại thống soái rõ ràng sẽ không dễ gì quay lại giới thế tục. Vậy nên, giờ đây cụ Tưởng giữ vị trí số 1 trong lãnh thổ Hoa Hạ. Đúng thế, hai bố con Mục Nhật Thiên vội vã gật đầu. Ba người đang nói chuyện thì có một tiếng gào chấn động vang ra từ hang động nơi Tưởng Đỉnh Thiên bế quan. Xem ra cụ Tưởng xuất quan rồi, ông trùm kia vô cùng kích động, vội vàng chạy thẳng tới hang động nơi Tưởng Đỉnh Thiên bế quan. Chúng ta cũng mau qua đó đi, Mục Nhật Thiên nói với Mục Nhu. Lúc hai bố con Mục Nhật Thiên tới bên ngoài hang động, Tưởng Đỉnh Thiên đã xuất quan. 50 năm trước khi Tưởng Đỉnh Thiên bế quan thì tóc vẫn còn đen. Bây giờ khi xuất quan, cả mái tóc đã bạc trắng xóa xuống ngang vai, nhưng ánh mắt thì càng thêm sắc bén. Cả người từ trên xuống dưới toát ra một luồng sát khí nồng đậm. Cụ Tưởng, cuối cùng cụ cũng xuất quan rồi, hai bố con Mục Nhật Thiên lập tức bước lên trước, nước mắt lưng tròng nói, suốt khoảng thời gian này, tập đoàn Phi Long hùng hổ dọa người, chèn ép chúng tôi đủ đường. Đặc biệt là thằng con rơi Mục Hàn của nhà họ Mục ở thủ đô, cậy bản thân có tập đoàn Phi Long chống lưng nên không coi cụ ra gì, bảo chúng tôi hai ngày nữa đến nhận tội với cậu ta. Mấy người không nhắc đến tên tôi với cậu ta sao? Tưởng Đỉnh Thiên hỏi. Nhắc rồi ạ, Mục Nhật Thiên toàn tính, nói, nhưng tên Mục Hàn đó nói cụ Tưởng chẳng là cái gì, sau lưng cậu ta là tập đoàn Phi Long. Nếu như cụ dám tới Sở Bắc thì cậu ta sẽ là người đầu tiên đuổi cụ đi. Tưởng Đỉnh Thiên nghe vậy thì nhìn sâu vào mắt Mục Nhật Thiên bằng ánh mắt sắc bén của mình. Dọa Mục Nhật Thiên hoảng hốt, tim đập thình thịch, còn cho rằng Tưởng Đỉnh Thiên đã nhìn thấu những lời lẽ dối trá mà ông ta thêm mắm dặm muối. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Tưởng Đỉnh Thiên khiến Mục Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí lớn thật. Tôi bảo Tưởng Thiên Sinh đi cùng với mấy người trở về Sở Bắc lấy đầu Mục Hàn, làm quà mừng tôi tiến quân vào Sở Bắc. Chương 348, Tưởng Thiên Sinh đến Sở Bắc. Vừa nghe Tưởng Đỉnh Thiên muốn mình đi Sở Bắc trước để mở đường cho cụ ta, Tưởng Thiên Sinh nóng lòng muốn thử sức. 50 năm trở lại đây, Tưởng Đỉnh Thiên bế quan tu luyện, Tưởng Thiên Sinh vẫn luôn ở bên cạnh. Đã rất lâu, ông ta chưa rời khỏi dãy núi này. Ông ta nhất định phải tận dụng lần xuống núi này để giải tỏa bản tính trời sinh đã kìm nén bấy lâu. Tập đoàn Phi Long trở thành bá chủ của Sở Bắc trong một thời gian ngắn như vậy thì thực lực không thể xem thường, Tưởng Đỉnh Thiên lại nói tiếp, vậy để ba người Lốc Xoáy, Sóng Thần và Dịch Bệnh đi cùng Thiên Sinh. Chỉ đi mở đường mà đã cử ba người trong tứ đại kim cang đi theo. Đủ cho thấy được quyết tâm tiêu diệt tập đoàn Phi Long của Tưởng Đỉnh Thiên. Tưởng Thiên Sinh vui mừng, phấn khích. Tứ đại kim cang được biết đến là thuộc hạ dưới trướng Tưởng Đỉnh Thiên, những cao thủ hàng đầu trong toàn tỉnh, có ba người này đi theo bên cạnh, Tưởng Thiên Sinh hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược ở Sở Bắc. Cụ Tưởng, hai bố con tôi bằng lòng dẫn đường cho ông Tưởng. Lúc này, Mục Nhu chủ động lên tiếng. Mục Nhật Thiên cũng vội phụ họa theo. Suy cho cùng, hai ngày nữa là đến ngày giỗ của Mục Nam. Bố con Mục Nhật Thiên thật sự rất sợ người luyện võ như Mục Hàn. Nhưng chỉ cần đi theo sau Tưởng Thiên Sinh, có ba trong tứ đại kim cang bảo vệ, bố con Mục Nhật Thiên cho rằng Mục Hàn căn bản không thể làm gì bọn họ. Sư phụ, tại sao không để Thái Ương đi theo ạ? Tưởng Thiên Sinh hỏi. Trong số tứ đại kim cang, sức mạnh của Thái Ương lớn hơn nhiều so với ba người còn lại. Nghe nói từ nhỏ Thái Ương đã lớn lên trong hang sói, hành động cử chỉ không khác gì dã thú, hơn nữa còn được tổ chức sát thủ tàn bạo nhất lúc đó cho chúng, bồi dưỡng thành kẻ ác với bản lĩnh vượt trội. Cách mà tổ chức sát thủ này huấn luyện những tên sát thủ vô cùng tàn bạo, mỗi ngày đều sẽ đưa 100 tên sát thủ đang được huấn luyện vào một nơi tương tự như trường đấu thú, để họ sát hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một tên sát thủ, kẻ đó sẽ được tiếp tục huấn luyện lên một cấp độ cao hơn. Ngoài ra, bên trong trường đấu thú còn đồng thời thả hổ, báo, sói hoang và những loài động vật hoang dã khác khiến cuộc chiến giữa 100 tên sát thủ càng tăng thêm độ khó. Sát thủ xuất thân từ tổ chức này về cơ bản đều là sát thủ nổi tiếng trên thế giới, ngay cả cảnh sát của nước Chiến Ưng cũng đau đầu. Hai ương ra tay thì chắc chắn máu sẽ chạy thành sông, trăm họ lầm than, tang thương khắp nơi, oán than khắp trốn, Tưởng Định Thiên lắc đầu nói, sức mạnh phá hủy của hai ương quá khủng khiếp, sư phụ không thể dễ dàng để nó ra ngoài được. Một khi hai ương ra ngoài sẽ gây ra hậu quả khó lường, e rằng sẽ kinh động đến người đó. Lúc Tưởng Đỉnh Thiên tranh giành ngôi vị bá chủ ở tỉnh, đã từng bị kẻ thù đuổi giết, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, hai ương chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà khiến đám người trong thế giới ngầm ở tỉnh máu chạy khắp nơi, cứu Tưởng Đỉnh Thiên trở về từ cõi chết, thậm chí còn tắm trong máu của kẻ thù, tạo thành bầu không khí u ám chết chóc cho thế giới ngầm ở tỉnh kéo dài trong vòng một năm. Điều này cho thấy sự khủng khiếp của hai ương. Người đó sao? Tưởng Thiên Sinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ thắc mắc. Sư phụ không nói thì còn cũng suýt quên mất, hiện nay người đó đang giữ chức vụ phó ở Sở Bắc đấy ạ. Không sai, tuy chỉ là tạm thời nhậm chức trên danh nghĩa, không tham gia vào chuyện chính sự, Tưởng Định Thiên gật đầu nói, nhưng nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn thì chắc chắn người đó sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Nếu vậy thì chúng ta sẽ bị động rồi. Suy cho cùng, trong mắt người đó, dù thực lực của con và sư phụ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Cho dù Tưởng Định Thiên bế quan tu luyện 50 năm thì cụ ta vẫn cho rằng mình không có tư cách so tài với người đó. Người có thể một mình chống lại sự tấn công của hơn 40 nước nhăm nhe hoa hạ, hơn nữa trong cuộc chiến còn huấn luyện và bồi dưỡng ra được tứ đại chiến thần, loại thực lực lớn mạnh ngút trời như vậy không phải là thứ mà người như Tưởng Đỉnh Thiên có thể đạt được. Tưởng Thiên Sinh gật đầu nói, vẫn là sư phụ suy nghĩ chú đáo. Có hai bố con hai người dẫn đường thì mọi việc cát sẽ thuận lợi, Tưởng Đỉnh Thiên gật đầu với bố con Mục Nhật Thiên, sau đó liếc mắt nhìn quanh đám đông một lượt và hỏi với vẻ nghi ngờ, sao Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương không đến? Lúc trước Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương tiến quân vào Sở Bắc với khí thế mạnh mẽ, cuối cùng lại thất bại thảm hại ra về. Từ đó ông ta đóng cửa nhà họ Tần ở tỉnh, không ra ngoài nửa bước. Tưởng Đỉnh Thiên đều biết rõ những chuyện này. Hôm nay cụ Tưởng xuất quan, sao tôi có thể không đến được chứ? Đúng lúc này, trong đám đông vang lên giọng nói của Tần Quảng Vương, có điều, cụ Tưởng muốn tôi đi cùng ông Tưởng đến Sở Bắc thì e rằng sẽ khiến cụ Tưởng thất vọng rồi. Sao vậy? Tưởng Đỉnh Thiên nuốt dâu cười nói, ông bị tập đoàn Phi Long đánh đến sợ rồi hả? Đường đường là Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương một trong 10 người giàu có quyền lực ở tỉnh, 50 năm trước cũng là kẻ mạnh hàng đầu ở tỉnh tranh giành với tôi, hôm nay lại trở thành con rùa rụt cổ rồi hả? Đúng vậy. Tưởng Tiên Sinh cũng không nhẫn nhịn được vội nói, Tần Quảng Vương, ông sợ cái gì chứ? Có sư phụ của tôi chống lưng cho ông, bây giờ là thời cơ tốt nhất để ông báo thủ. Thôi bỏ đi, Tần Quảng Vương lắc đầu nói, cụ Tưởng, tôi không dám nghi ngờ thực lực số một ở tỉnh của cụ. Nhưng tôi vẫn phải nói, hãy nghe lời khuyên của tôi, kịp thời dừng tay lại đi. Tập đoàn Phi Long thâm sâu khó lường, cụ không tưởng tượng được đâu, đó không phải là người mà tôi và cụ có thể đấu lại được. Khốn nạn Tưởng Tiên Sinh vừa nghe đến đây đã nổi giận, Tần Quảng Vương, ông là cái gì chứ, có thể so sánh với sư phụ tôi được sao? Ông là ông. Sư phụ là sư phụ, ông không đấu lại tập đoàn Phi Long không có nghĩa là sư phụ tôi cũng không đấu lại được. Khắp cả tỉnh này, từ trước đến nay chưa từng có ai đấu lại sư phụ tôi. Thôi bỏ đi, Tưởng Đỉnh Thiên lên tiếng ngăn cản Tưởng Thiên Sinh, sư phụ hiểu tâm lý một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng của Tần Quảng Vương. Có điều, như vậy đúng là hơi sỉ nhục danh tiếng của Thập Điện Diêm La. Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, chúng ta cũng không có quyền ép buộc. Thiên Sinh, con tới Sở Bắc mở đường, lập một vài chiến công, để Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương mở rộng tầm mắt. Vâng thưa sư phụ, Tưởng Thiên Sinh cung kính nói. Theo sự sắp xếp của Tưởng Đỉnh Thiên, Tưởng Thiên Sinh dẫn theo ba người lốc xoáy, sóng thần và dịch bệnh rời khỏi tỉnh, đi về phía Sở Bắc. Khi đến Sở Bắc, đã hơn 7 giờ tối. Đã 50 năm không đến Sở Bắc rồi, Tưởng Thiên Sinh đứng trên đường cái ở Sở Bắc, bùi ngùi xúc động, hỏi Mục Nhật Thiên, gia tộc giàu có nào có quan hệ thân thiết nhất với tập đoàn Phi Long? Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, Mục Nhật Thiên trả lời, sau khi tập đoàn Phi Long đến đây, ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc là Sở Nhân Vương, Bắc Sở Vọng và Thường Chân đã cam tâm tình nguyện làm chó cho bọn họ. Năm đó, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nắm giữ mạch máu kinh tế của Sở Bắc, ngay cả chính quyền thành phố cũng không thể làm gì được, không ngờ lại cam tâm làm tay sai cho kẻ khác. Tưởng Thiên Sinh nhíu mắt, gật đầu nói, dù sao cũng đều làm chó cho ai chẳng như nhau. Tối nay, tôi sẽ đến thăm gia đình Bắc Dã vào trước, bắt con chó này đổi chủ. Chương 349, khách không mời mà đến của nhà họ Bắc Dã. Lúc này, gia đình Bắc Dã Vọng không hề hay biết mối nguy hiểm sắp đến. Kể từ sau khi con trai của ông ta là Bắc Dã Võ bị đánh tàn phế, hiển nhiên cả nhà Bắc Dã Vọng ở Sở Bắc đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Làm việc gì cũng cung kính với tập đoàn Phi Long. Điều này cũng khiến Bắc Giá Vọng coi như trong cái rủi có cái may, Bắc Giá Vọng có thể ngày ngày bảo vệ con trai mình. Trước đó, Bắc Giá Vọng ỷ vào bối cảnh gia thế nên thường xuyên gây chuyện, dù Bắc Giá Vọng có thể dẹp yên mọi chuyện, nhưng vẫn khiến nhà họ Bắc Giá lưu lại tiếng xấu trong dư luận. Bắc Giá Vọng nhân dịp hiếm có này, muốn nhắc đến chuyện hôn nhân với Bắc Giá Võ. Mặc dù Bắc Giá Võ không khác gì người tàn phế, nhưng dù sao cũng là con trai của hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nên muốn lấy một người vợ cũng không khó khăn gì. Sau khi lấy vợ, gia đình nhà Bắc Giá Vọng mới được coi là vui vẻ hạnh phúc. Tối nay là bữa ăn mỗi tối chủ nhật một lần của nhà họ Bắc Giá. Một đứa con trai, ba cô con gái của Bắc Giá Vọng và cả cô chú, cháu chắt trong nhà đều đến đông đủ. Lúc nhà họ Bắc Giá đang ăn uống vui vẻ, từ bên ngoài bỗng xuất hiện một đám người không mời mà tới. Người đầu tiên bước vào là bố con Mục Nhật Thiên và Mục Nhu. Tiếp đó là ba người Lốc Xoáy, Sóng Thần và Dịch Bệnh. Sau khi năm người này bước vào, lần lượt xếp thành hai hàng. Tưởng Thiên Sinh chậm rãi bước vào sau.
Ồ, đúng lúc đang ăn tối à?
Tưởng Thiên Sinh liếc mắt nhìn đám người nhà họ Bắc Dã, nhẹ nhàng cười nói, nhiều người ở đây như vậy, nếu tôi đoán không nhầm, chắc hẳn đây là bữa cơm gia đình. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu đã đông đủ thì tôi đỡ phải mất công tìm từng người một. Này, ông là ai? Một trong những cháu trai của nhà họ Bắc Dã là Bắc Dã Nam Vọng lập tức trách cứ, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, là nơi ông có thể tùy ý đến làm loạn sao? Từ trước đến nay, Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc luôn là thế lực hàng đầu ở Sở Bắc. Sau khi hợp tác với tập đoàn Phi Long thì địa vị của họ cũng ngày càng tăng cao. Vì vậy, đám con cháu trong nhà họ Bắc Dã mới nói chuyện cao ngạo như vậy. Dám hỗn láo ở trong nhà họ Bắc Dã như thế này thì Tưởng Thiên Sinh là người đầu tiên. Tôi là ai ư? Tưởng Thiên Sinh cười nhếch mép, nói với Mục Nhật Thiên, ông giới thiệu cho cậu ta đi. Được thôi, Mục Nhật Thiên gật đầu, đi tới cạnh ba người Lốc Xoáy và nói với vẻ mặt kiêu ngạo, đám người nhà họ Bắc Dã các người hãy nhìn cho rõ, ba vị trước mắt này, lần lượt là Lốc Xoáy, Sóng Thần và Dịch Bệnh. Lốc Xoáy, Sóng Thần và Dịch Bệnh, nghe thấy ba cái tên này, khuôn mặt Bắc Dã Vọng biến sắc, ông ta kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ bọn họ là ba người trong tứ đại kim cang dưới trướng của Tưởng Đỉnh Thiên người đã bế quan suốt 50 năm nay. Không hổ danh là gia chủ của nhà họ Bắc Dã, cũng coi như có chút kiến thức, Mục Nhật Thiên mỉm cười nói. Có thể nói bốn cái tên Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh và Thai Hương trong tứ đại kim cang này tựa như sấm sét giữa trời quang đối với Bắc Dã Vọng. Tứ đại kim cang nhưng lại chỉ có ba người đến, trong lòng Bắc Dã Vọng đông dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ông đều nhận ra ba trong tứ đại kim cang rồi, Mục Nhật Thiên tiếp tục nói, bây giờ tiếp tục giới thiệu với ông về người cuối cùng này, ông ấy là đệ tử đích truyền của cụ Tưởng Tượng Đỉnh Tiên, tên là Tưởng Thiên Sinh. Vừa nghe đến cái tên Tưởng Thiên Sinh, sắc mặt Bắc Dã Vọng lại biến đổi. Đừng nhìn vào dáng vẻ nho nhã của Tưởng Thiên Sinh mà lầm, trên thực tế ông ta là một con quỷ háo sắc tàn ác. Ông ta ỷ vào thế lực của Tưởng Đỉnh Tiên, trong 50 năm nay, có không ít cô gái xinh đẹp bị hãm hại. Không biết ông Tưởng đột nhiên đến nhà họ Bắc Dã chúng tôi là có gì muốn dặn dò? Bắc Dã Vọng hơi lo lắng thấp phòng hỏi. Dặn dò ư? Không có, Tưởng Tiên Sinh mỉm cười nói, nhưng tôi ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn của các ông, đột nhiên cảm thấy hơi đói nên muốn ngồi xuống ăn tối cùng mọi người. Có thể ăn cơm tối với ông Tưởng là vinh hạnh của nhà họ Bắc Dã chúng tôi, Bắc Dã Vọng dặn dò quản gia, lấy thêm một cái ghế và một bộ bát đũa. Tuy nhiên, khi người giúp việc mang thêm ghế đến, Tưởng Tiên Sinh lại không ngồi xuống. Ông ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bắc Dã Vọng.
Ồ,
ông Tưởng, ông xem, là tôi già rồi nên hồ đồ. Bắc Dã Vọng nhanh chóng hiểu ra, chủ động đứng lên và làm động tác mời với Tưởng Tiên Sinh, mời ông Tưởng ngồi. Lúc này Tưởng Thiên Sinh mới hài lòng gật đầu, ngồi ở vị trí thuộc về Bắc Dã Vọng. Quá đáng lắm rồi, Bắc Dã Nam Vọng nhìn thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, không nhẫn nhịn được lại chỉ trích, ông tưởng gì chứ, ông là cái thá gì, lại dám bất kính với gia chủ nhà họ Bắc Dã như vậy. Tôi thấy ông đang muốn dạy dỗ thì có. Dạy dỗ phải không? Bắc Dã Nam Vọng vừa dứt lời, Lốc Xoáy đã bước tới trước với thân hình cao lớn. Hắn dùng hai ngón tay nhấc đổng Bắc Dã Nam Vọng lên, sau đó kéo đầu anh ta và đập mạnh vào tường. Chẳng mấy chốc, dưới tiếng ầm ầm ầm, đầu Bắc Dã Nam Vọng chảy máu, thậm chí không có lực đánh trả. Sau khi vứt Bắc Dã Nam Vọng nằm lê lết dưới đất, Lốc Xoáy rút một chiếc đũa, điên cuồng đâm vào mặt Bắc Dã Nam Vọng, cho đến khi khuôn mặt anh ta biến lên dạng, hoàn toàn không còn hình dạng con người. Bắc Dã Nam Vọng chật vật đau đớn một hồi, sau đó nhanh chóng biến thành cái xác không hồn. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy xảy ra trước mắt khiến người nhà họ Bắc Dã sợ chết khiếp. Ai nấy đều vô thức run lẩy bẩy. Ngay cả bố con Mục Nhật Thiên cũng vô cùng sợ hãi. Chẳng trách Tưởng Đỉnh Thiên có thể xưng bá ở tỉnh, trở thành người đầu tiên mà qua 50 năm bế quan vẫn không một ai dám đắc tội và làm lung lay vị trí của cụ ta. Với thủ đoạn tàn khốc như Lốc Xoáy thì liệu mấy người có thể sánh được? Tưởng Thiên Sinh vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, cầm đũa lên gắp vài món ăn, còn không ngừng gật đầu nói, "Ừ, hương vị không tồi. Bữa cơm của nhà Bắc Dã các ông cũng được đấy." Mặc dù trong lòng rất căm hận nhưng Bắc Dã Vọng vẫn cố kiềm chế, khiêm tốn nói, "Ông Tưởng quá khen."
"Ồ,
sao các người lại không ăn?" Tưởng Thiên Sinh lướt nhìn đám người nhà họ Bắc Dã một lượt với bộ dạng tươi cười, sau đó lại quét mắt nhìn cô gái trẻ đang khóc nức nở, "Sao cô ta lại khóc?" Bắc Dã Vọng cố kìm nén sự đau buồn và cơn giận của mình, nói, người vừa chết là chồng của nó, cháu trai của tôi, Bắc Dã Nam Vọng. Hóa ra là như vậy, Tưởng Thiên Sinh liếc mắt nhìn vợ của Bắc Dã Nam Vọng từ trên xuống dưới, người trông bất tài như vậy, chết thì cũng chết rồi, có gì mà khóc chứ. Tôi biết rồi, chắc chắn là cô cảm thấy không có chồng, buổi tối sẽ rất cô đơn. Nhưng không sao, đêm nay tôi đã đến rồi thì sẽ không để cô một mình đâu. Vợ của Bắc Dã Nam Vọng trông nhỏ nhắn và xinh đẹp, Tưởng Thiên Sinh vừa nhìn đã thích. Người đẹp, lại đây ngồi bên cạnh tôi, Tưởng Thiên Sinh giá hiệu cho vợ của Bắc Dã Nam Vọng. Nhìn thấy vợ của Bắc Dã Nam Vọng vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt Tưởng Thiên Sinh lập tức đanh lại. Không lại đây đúng không? Tưởng Thiên Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra hiệu cho Lốc Xoáy. Chương 350, con nít mới cần lựa chọn, người lớn thì bắt hết toàn bộ. Lốc Xoáy lập tức hiểu ý, đi về phía vợ của Bắc Dã Nam Vọng. Hắn cầm một chiếc đũa lên, chọc thủng yết hầu của cô ấy, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nhìn cảnh tượng này, cả nhà họ Bắc Dã đều run lẩy bẩy. Đây là kết cục của những kẻ không nghe lời, Tưởng Thiên Sinh thờ ơ nói, các người đều ghi nhớ bài học này rồi chứ? Người nhà họ Bắc Dã không một ai dám lên tiếng. Nếu đã ghi nhớ bài học kinh nghiệm rồi, vậy thì, Tưởng Thiên Sinh nhìn sang mấy người phụ nữ còn lại cứ như thể đang chọn món, cô, còn cả cô nữa, toàn bộ ngồi bên cạnh tôi. Người phụ nữ bị chọn trúng đầu tiên là Nhược Lan, cô vợ mà Bắc Giã Võ mới lấy về nhà chưa được 2 tháng. Thấy mình bị chọn trúng, Nhược Lan lập tức bị dọa đến mức mặt mày biến sắc. Vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Bắc Giã Võ, "Chồng ơi, cứu em." Bắc Giã Võ nói với Bắc Giã Vọng, "Bố ơi, cứu Nhược Lan với." "Hai..." Bắc Giã Vọng thở dài, bất lực dậm chân. "Tôi chỉ cho các người thời gian 30 giây, Tưởng Thiên Sinh thản nhiên nói, "Sau 30 giây, nếu người phụ nữ được tôi chọn vẫn không nhúc nhích thì kết cục như thế nào các người đã thấy rồi đó." Tưởng Thiên Sinh vừa nói như vậy, phụ nữ nhà họ Bắc Giã đều đứng bật dậy. Bắc Giã Võ trơ mắt nhìn Nhược Lan vợ mới cưới của mình ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Sinh, mà tên xúc vật Tưởng Thiên Sinh này lại dở trò bị ổi trước mặt tất cả mọi người. Nhưng hễ là người phụ nữ nhà họ Bắc Giã ngồi bên cạnh thì không có ai may mắn thoát khỏi bàn tay dâm đãng của ông ta. Toàn bộ đều đành chịu hành động sỉ nhục của Tưởng Thiên Sinh. Có vẻ như đi theo Tưởng Đỉnh Thiên ẩn cư trong núi sau 50 năm, Tưởng Thiên Sinh đã kìm nén quá lâu, dục vọng đã kiềm chế 50 năm đều giải phóng ra ngoài. Mà người như Tưởng Thiên Sinh vốn dĩ có đời sống riêng vô cùng thối nát. Dưới sự khống chế của Tưởng Đỉnh Thiên, ông ta mới trải qua cuộc sống 50 năm ăn chay. Bây giờ mãnh hổ sổ chuồng, mặt đê hèn nhất của Tưởng Thiên Sinh cũng lộ ra không bỏ sót. Ăn rất no, vừa ôm phụ nữ nhà họ Bắc Giã, vừa ăn thức ăn, còn dùng cái miệng dầu mỡ hôn phụ nữ nhà họ Bắc Giã, Tưởng Thiên Sinh để lộ toàn bộ mặt xấu xa của ông ta. Nhưng tất cả người nhà họ Bắc Giã đều không dám thốt ra một tiếng. Suy cho cùng, chỉ với một lốc xoáy mà cả nhà họ Bắc Giã đã không thể đối phó được. Ăn no thì ham muốn, câu nói này đúng là không sai, Tưởng Thiên Sinh ở một cái, một tay còn lưu luyến sờ soạng trên người Nhược Lan, "Tôi ăn no rồi, các người ra ngoài đi." Những người phụ nữ nhà họ Bắc Giã đều có nét đặc sắc riêng, vô cùng thú vị, tôi phải tận hưởng cho đã một lần. "Cái gì?" Bác Sở Vọng vô cùng sợ hãi, không nhịn được liền nói, "Ông Tưởng, tội gì phải làm khó đàn bà con gái nhà họ Bắc Giã chúng tôi, nếu ông có giận gì, cứ việc đổ lên người ông già tôi đây." "Bác Giã Vọng, ông nghe không hiểu ý tôi, hay là thế nào?" Tưởng Thiên Sinh cười khẩy, khinh thường nói, "Tôi phải tận hưởng cho đã một lần, một ông già yếu ớt như ông có thể để tôi hưởng thụ hả?" Đúng là buồn cười. Bác Giã Vọng bất lực, chỉ đành đưa toàn bộ đàn ông nhà họ Bắc Giã ra khỏi phòng. Thậm chí ngay cả cửa phòng Tưởng Thiên Sinh cũng không thèm đóng. Cho dù như thế, ba người lốc xoáy, sóng thần và dịch bệnh chia ra đứng bên ngoài cửa phòng, không có bất kỳ ai dám manh động. Không lâu sau, từ trong phòng truyền đến tiếng kêu rên của phụ nữ nhà họ Bắc Giã. Dù răng cửa phòng mở, nhưng nhà họ Bắc Giã không một ai dám nhìn thẳng. Ai nấy đều như bị bóp chặt trái tim, cảm giác trước mắt là một mảng u tối. Với nhà họ Bắc Giã mà nói, tối nay là một ngày ô nhục nhất. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tưởng Thiên Sinh đi ra, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi. Còn đám phụ nữ của nhà họ Bắc Giã toàn bộ đều quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Mặt ai nấy đều xám như tro tàn. "Đã huyền, đã huyền. 50 năm nay, lần đầu tiên sướng như vậy." Tưởng Thiên Sinh vươn vai, nói với vẻ chưa thỏa mãn, "Không hổ là phụ nữ nhà họ Bắc Giã, mùi vị này chà chà. Nếu ông tưởng thỏa mãn như vậy, chi bằng ở lại nhà họ Bắc Giã, về sau những cao lương mỹ vị này có thể thay nhau thưởng thức mỗi ngày." Lúc này Mục Nhật Tiên nhanh trí đề nghị. "Ừ, ý kiến này không tệ." Tưởng Thiên Sinh gật đầu, hài lòng nói, "Đúng lúc tôi đến Sở Bắc vẫn chưa có chỗ ngủ lại." "Cái gì?" Bắc Giã Vọng kinh ngạc nói, "Ông còn muốn ở lại nhà họ Bắc Giã chúng tôi sao?" Tưởng Thiên Sinh vừa đến đã làm nhục tất cả phụ nữ nhà họ Bắc Giã, nếu ở lại đây thì chẳng phải là ngày ngày làm nhục bọn họ sao? "Thế nào?" Tưởng Thiên Sinh liếc xéo Bắc Giã Vọng, "Ông có ý kiến à?" "Đương nhiên gia chủ Bắc Giã có ý kiến rồi, Mục Nhật Thiên không để tuột mất cơ hội, dẫu sao thì sau lưng ông ta có tập đoàn Phi Long, ngay cả Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương cũng không phải là đối thủ kia mà." "Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương là cái rắm?" Tưởng Thiên Sinh cười nhạt, "Trước mặt sư phụ tôi, chẳng qua chỉ là đống cặn bã mà thôi. Nếu người mà ông tưởng muốn đối phó là tập đoàn Phi Long thì hà cớ gì đến nhà họ Bắc Giã sỉ nhục tôi?" Bắc Giã Vọng nói một cách yếu ớt, "Chẳng lẽ ông tưởng tự biết mình không đấu lại tập đoàn Phi Long nên chỉ đánh ra tay với người cấp bậc như tôi?" "Đúng là chuyện nực cười, tôi mà không đấu lại tập đoàn Phi Long à?" Mặt Tưởng Thiên Sinh đầy cao ngạo, "Ông yên tâm, tối nay đến nhà họ Bắc Giã các ông trước, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đợi lát nữa tôi sẽ đi đối phó với tập đoàn Phi Long. Đợi đến khi tôi dẫm nát tập đoàn Phi Long dưới đất, xem ông nói thế nào." "Đúng rồi." Tưởng Thiên Sinh lại hỏi Mục Nhật Tiên, "Nghe nói gần đây ở Sở Bắc đang có 5 bộ phim chiếu mạng rất nổi tiếng, trên đường phố ở Sở Bắc tôi còn từng nhìn thấy ảnh của nữ chính, trông rất xinh đẹp." "Ông Tưởng, nữ chính này tên là Lư Vi, vẻ ngoài đúng là không tệ, là diễn viên dưới trướng Giải Trí Thiên Thành. Mà điều thú vị là chồng Lâm Nhã Hiên tổng giám đốc của Giải Trí Thiên Thành chính là Mục Hàn." Đầu Mục Nhật Thiên bỗng lóe sáng, cười nheo mắt nói, "Ông Tưởng, ông không biết đấy thôi, Lâm Nhã Hiên này, xinh đẹp quốc sắc thiên hương, quyến rũ hơn Lư Vi nhiều." "Ồ, vậy sao?" Tưởng Thiên Sinh nửa tin nửa ngờ nói. "Đương nhiên." Mục Nhật Thiên suy nghĩ, vội lấy điện thoại ra, tìm được ảnh của Lâm Nhã Hiên từ trong trang web chính thức của tập đoàn Thiên Thành, đưa cho Tưởng Thiên Sinh xem, "Ông Tưởng, ông xem, đây chính là Lâm Nhã Hiên. Ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp như vậy sao?" Tưởng Thiên Sinh nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên, "Người đẹp hoàn hảo. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi nhất định phải có được." "Đúng vậy." Mục Nhật Thiên lộ ra nụ cười đạt được mục đích, gật đầu nói, "Ngoài đời, cô ta còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Ông Tưởng, tôi biết nhà Lâm Nhã Hiên ở đâu, ngoài ra, cô ta còn có một cô bạn thân là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long, trông cũng như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn." "Được." Tưởng Thiên Sinh nói, "Tôi đưa Lốc Xoáy đi một chuyến. Không biết ông Tưởng muốn đưa cô nào về?" Mục Nhật Thiên suy nghĩ, rồi hỏi, Cái này còn cần hỏi à? Tưởng Thiên Sinh không vui nói, con nít mới cần lựa chọn, còn người lớn thì đương nhiên bắt hết toàn bộ.
Chương 351, Lư Vi và Phương Viên bị bắt.
Lúc đó, Lư Vi đang ở nhà xem lại cảnh quay hôm nay. Là một trong hai ngôi sao mới được giải trí thiên thành một tay nâng đỡ, sau khi nổi tiếng Hoàng Tiểu Minh hơi lơ đãng, không còn tập trung vào việc củng cố kỹ năng diễn xuất, mà bất chấp lệnh cấm của giải trí thiên thành, tham gia hoạt động thương mại khắp nơi. Còn Lư Vi rõ ràng là khiêm tốn hơn rất nhiều, cô ấy vô cùng biết ơn giải trí thiên thành đã giúp mình nổi tiếng, hơn nữa đã nhận thức được rằng diễn xuất của mình vẫn còn rất nhiều phương diện cần cải thiện. Vì vậy, cô ấy thường xuyên bất đồng quan điểm với Hoàng Tiểu Minh. Hai người cũng vì thế mà chia tay. Nhưng Hoàng Tiểu Minh thấy chẳng sao cả, dù sao bây giờ anh ta cũng rất nổi tiếng, không có Lư Vi thì còn có rất nhiều phụ nữ chủ động nhào đến.
Ầm. Trong khi Lư Vi đang nghiêm túc xem lại cảnh quay, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng động lớn. Cửa phòng bị đạp tung ra. Lốc xoáy cao lớn và dữ tợn lập tức xuất hiện trước mặt Lư Vi.
Cô ta là Lư Vi à? Lốc xoáy hỏi Mục Nhật Thiên.
Không sai, Mục Nhật Thiên gật đầu xác nhận, gần đây nữ diễn viên hot nhất chính là cô ta.
Nhìn thấy Lốc xoáy bước đến, Lư Vi sợ hãi nói, các người là muốn làm gì?
Ông tưởng của chúng tôi thích cô. Lốc xoáy xách Lư Vi nhẹ nhàng như xách một con gà, đi gặp ông tưởng với chúng tôi.
Sau khi mở cửa, Lốc xoáy ném Lư Vi vào xe cổn phở rồ.
Tiếp theo, phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long, Phương Viên, Lốc xoáy ngồi ở ghế lái phụ, lạnh lùng nói.
Được thôi, Mục Nhật Thiên lập tức khởi động xe.
Nửa tiếng sau, hai người họ đã đến căn biệt thự Hoàng Đình số 2.
Nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ còn sáng, Lốc xoáy ra lệnh cho Mục Nhật Thiên, dẫn đường.
Được thôi, Mục Nhật Thiên cứ như một con chó ngoan ngoan dẫn đường.
Giống như Lư Vi, lúc này Phương Viên cũng đang ở nhà xử lý tài liệu. Nhưng có điểm khác với Lư Vi, Phương Viên là một người cuồng công việc. Đặc biệt là do mới giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long không lâu, Phương Viên càng nỗ lực làm việc hơn, hy vọng sẽ nhận được sự công nhận của Phi Long, đặc biệt là ông chủ đứng đằng sau. Mỗi ngày sau khi tan làm, Phương Viên luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty. Về đến nhà, Phương Viên tổng kết lại tất cả công việc của ngày hôm đó, sau đó lên kế hoạch làm việc của ngày hôm sau luôn.
Mà, Phương Viên đang tập trung đọc tài liệu ở trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài cửa sổ lại có một người đứng đó với khuôn mặt dữ tợn, dọa Phương Viên sợ chết khiếp. Điều khiến Phương sợ hãi hơn là Lốc xoáy đột ngột mở tung cửa sổ từ bên ngoài. Sau đó hắn nhảy luôn vào trong phòng. Nhìn thấy bộ dạng Lốc xoáy vừa cao lớn vừa dữ dằn, Phương Viên lớn tiếng nói, tôi không cần biết anh là ai, nhưng hãy nhanh chóng rời khỏi nhà tôi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Nói xong, Phương Viên vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát.
Lốc xoáy chỉ cười nhạt, đi tới chỗ Phương Viên, giật điện thoại di động của cô ta và thẳng thừng bóp nát.
Anh, Phương Viên lập tức biến sắc, giả bộ bình tĩnh nói, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long. Nếu anh dám làm gì tôi thì anh sẽ không thể gánh nổi hậu quả đâu.
Phó tổng giám đốc Phương, lâu ngày không gặp. Lúc này, Mục Nhật Thiên cũng bước vào theo, nhẹ nhàng cười nói, cô nói chuyện hậu quả với anh ta sao?
Ha ha ha, đúng là hết sức được cười.
Ông biết anh ta là ai sao?
Lốc xoáy là một trong bốn vị tứ đại kim cang dưới trướng của người đứng đầu thành phố này Tưởng Đình Thiên, với sức chiến đấu một chọi 100, cô cảm thấy báo cảnh sát có ích gì không?
Tưởng Đình Thiên, Phương Viên vô thức hít vào một hơi khí lạnh.
Rất rõ ràng, Phương Viên cũng hiểu rất rõ danh tiếng của Tưởng Đình Thiên.
Giống như Lư Vi, Lốc xoáy cũng xách Phương Viên lên vô cùng nhẹ nhàng, sau đó ném thẳng cô vào chiếc xe cổn phở rộ.
Mục tiêu cuối cùng, khoe miệng của Lốc xoáy hơi nhếch lên, chính là vợ của Mục Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành Lâm Nhã Hiên.
Mục Hàn là một người luyện võ, bắt Lâm Nhã Hiên có thể sẽ gặp chút trở ngại, Mục Nhật Thiên lấy lòng nói, nhưng mà không sao, với thực lực của cậu thì tên danh Mục Hàn kia sẽ bị nghiền nát.
Ừ, Lốc xoáy đắc ý gật đầu, nói, đi thôi.
Bởi vì căn biệt thự Hoàng Đình số 2 cách Hoàng Đình số 1 không xa, tổng cộng cũng chỉ 1 km nên không đến 3 phút. Hai người họ đã có mặt ở căn biệt thự Hoàng Đình số 1. Không giống như Hoàng Đình số 2, đèn của căn biệt thự Hoàng Đình số 1 đã tắt. Từ bên ngoài nhìn vào, căn biệt thự tối đen như mực.
Ngủ sớm vậy sao? Lốc xoáy cau mày nói.
Như vậy không phải càng tốt à? Mục Nhật Thiên mỉm cười, nói, nhân lúc họ không đề phòng, chúng ta càng dễ dàng để bắt cô ta đi.
Với thực lực của tôi, còn phải sợ đối phương đề phòng sao? Lốc xoáy cười khẩy.
Đối mặt với ánh mắt như đại bàng của Lốc xoáy, Mục Nhật Thiên giật nảy mình, vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy.
Lốc xoáy bực bội hừ một tiếng, rồi đi thẳng đến biệt thự Hoàng Đình số 1.
Điều khiến Lốc xoáy ngạc nhiên là khi đột nhập vào Hoàng Đình số 1, dù gây ra động tĩnh rất lớn nhưng bên trong không có phản ứng gì. Sau khi cẩn thận tìm kiếm cả ở tầng trên và tầng dưới, phát hiện không có một ai, Mục Nhật Thiên nói với Lốc xoáy, hôm nay thật xui xẻo, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đều không ở nhà.
Thật đáng tiếc, Lốc xoáy gật đầu nói, tuy nhiên, có hai cô gái xinh đẹp kia cũng được rồi.
Tôi đưa hai cô xinh đẹp này về nhà trước, để ông Tưởng thưởng thức.
Về phần Lâm Nhã Hiên, sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông Tưởng.
Thế là hai người họ quay trở lại.
Mà điều khiến hai người không ngờ là ngay sau khi họ vừa rời đi,
Mục Hàn đã lái mẹ xe Mercedes-Benz S-Class đưa Lâm Nhã Hiên trở về.
Thì ra, bên phía Sở Dương có một vài việc cần xử lý nên hôm nay Mục Hàn đã đưa ba người Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đến Sở Dương. Bởi vì ngày mai Lâm Nhã Hiên còn phải đi làm nên Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên trở về Sở Bắc trước.
"Trông à, anh nhìn xem có phải nhà chúng ta bị trộm đột nhập vào hay không?" Khi đến trước cửa, nhìn thấy cánh cửa bị phá hủy, Lâm Nhã Hiên thắc mắc.
Sau khi Lâm Nhã Hiên vào nhà, kiểm tra một lượt thì phát hiện không mất thứ gì.
Kỳ lạ, cạnh cửa lại không trộm đồ, Lâm Nhã Hiên lẩm bẩm,
thấy Mục Hàn còn đứng ở cửa lớn, cô không khỏi tò mò hỏi, "Chồng à, anh đang nhìn gì vậy?"
"Nhã Hiên, em xem này." Mục Hàn chỉ tay vào cánh cửa bị mở toang, phân tích, cánh cửa này bị người ta dùng sức mạnh cứng rắn mở ra, mà cánh cửa này nặng đến ngàn cân, có thể dùng tay không mở ra, đủ thấy người này không phải là trộm cắp, mà là cao thủ võ công. Xem ra mục đích của hắn không phải vào nhà trộm cắp, mà là nhằm vào chúng ta. Mục Hàn dừng lại một lát rồi hỏi Lâm Nhã Hiên, "Hơn nữa, khi chúng ta đi qua căn biệt thự Hoàng Đỉnh số 2, em có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
"Điều bất thường ư?" Lâm Nhã Hiên suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, "Em nghĩ ra rồi."
Chương 352, nghe thấy tiếng chó sủa.
Lâm Nhã Hiên nói, "Phương Viên là người cuồng công việc, sắp 30 tuổi rồi còn không chịu đi tìm bạn trai. Mỗi ngày sau khi tan làm, đều ở nhà xử lý công văn, bình thường cậu ấy sẽ không đi ngủ trước 12 giờ đêm. Nhưng bây giờ mới 10 giờ tối, đèn trong nhà Phương Viên đã tắt rồi, điều này hoàn toàn không phù hợp với lối sống của cậu ấy."
"Giải thích đúng lắm." Mục Hàn gật đầu nói, "Vì vậy có thể đoán được rằng, rất có khả năng Phương Viên đã xảy ra chuyện.
Nhưng nếu cậu ấy đi hẹn hò thật thì sao?" Lâm Nhã Hiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Phương Viên đã nhiều lần đề cập đến việc cậu ấy muốn theo đuổi ông chủ tập đoàn Phi Long, cậu ấy là phó tổng giám đốc, khả năng tiếp xúc với ông chủ cực kỳ cao. Nói không chừng tối nay hai người đó gặp nhau vun đắp tình cảm rồi đấy."
"Trí tưởng tượng của em thật phong phú." Mục Hàn không biết nên khóc hay nên cười, chắc chắn nói, "Yên tâm đi, Phương Viên và ông chủ tuyệt đối không thể hẹn hò vào tối nay đâu."
"Sao anh chắc chắn như vậy?" Lâm Nhã Hiên hơi kinh ngạc.
"Mục Hàn là ông chủ, anh không thể khẳng định sao?"
Mục Hàn tìm bừa một lý do để ngụy biện, "Hôm nay ông chủ tập đoàn Phi Long đi công tác riêng nên anh ấy không có thời gian hẹn hò với Phương Viên được."
"Hả?" Lâm Nhã Hiên chợt hiểu ra, thì ra là vậy.
Nhưng cách nói đi công tác riêng này nghe có vẻ hơi quái lạ.
"Vợ à, em đừng nghĩ lung tung nữa, mau đến căn biệt thự Hoàng Đỉnh số 2 xem thử đi." Mục Hàn thúc giục, "Nếu đến muộn, không biết Phương Viên sẽ gặp phải nguy hiểm gì đâu."
"Đúng đúng đúng, mau qua đó xem thử đi." Lâm Nhã Hiên vội vàng gật đầu. Hai người đến căn biệt thự Hoàng Đỉnh số 2, bấm chuông cửa nhưng không có phản hồi. Sau đó lại gọi điện nhưng cũng không có ai bắt máy. Cuối cùng Mục Hàn phát hiện ra cửa sổ chống trộm ở cửa kính trong phòng đọc sách của biệt thự Hoàng Đỉnh số 2 đã bị biến dạng hoàn toàn. Đây rõ ràng là bị một lực mạnh bẻ gãy. Từ bên ngoài nhìn vào, giấy tờ trên bàn làm việc vương vãi khắp nơi.
"Không hay rồi, Phương Viên xảy ra chuyện rồi." Mục Hàn nhíu mày.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Nhã Hiên nghe xong liền hoảng sợ, "Chúng ta mau đi cứu Phương Viên."
"Nhã Hiên, bình tĩnh đã." Mục Hàn nghĩ rồi nói tiếp, "Chúng ta về nhà trước đã, phải đảm bảo sự an toàn của em. Dù sao mục tiêu của đối phương cũng không chỉ có Phương Viên, việc còn lại cứ giao cho anh xử lý."
Lâm Nhã Hiên vô cùng tin tưởng Mục Hàn nên gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Lâm Nhã Hiên trở về biệt thự Hoàng Đình số 1, Mục Hàn lập tức liên lạc với Hoàng Điểu, bảo cô ấy đích thân bảo vệ Lâm Nhã Hiên. Sau đó, Mục Hàn lại bảo Mộ Dung Phong thăm dò tình hình của Sở Bắc trong 2 ngày qua. Thì ra cái tên ở ẩn 50 ăn kia xuất hiện rồi. Sau khi nhận được câu trả lời của Mộ Dung Phong, khóe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, "Tôi không quan tâm cụ ta tên quỷ quái nào, dám động đến tôi thì tôi sẽ khiến cụ ta biến mất." Đặc biệt là sau khi biết Tưởng Thiên Sinh đến Sở Bắc, công khai sỉ nhục cả nhà Bắc Giả Vọng, Mục Hàn càng thêm tức giận. Chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi mà lại dám ngông cuồng đến vậy, ông ta không coi pháp luật ra gì sao? Mục Hàn đập bàn đứng dậy, "Coi đại thống soái tôi đây như không tồn tại à?" Quý Ngưu đến cùng Hoàng Điểu lập tức yêu cầu khiêu chiến, "Đại ca, nghe nói Tưởng Đỉnh Tiên có tứ đại kim cang, lần này có 3 người đến cùng Tưởng Thiên Sinh. Tứ đại kim cang này mạnh nhất trong tỉnh, hay là để tôi đến gặp họ thử?" "Cũng được." Mục Hàn gật đầu nói, "Quý Ngưu, lần này tôi cho phép cậu giết người." Trong tứ đại chiến thần, Quý Ngưu là người có lực chiến đấu mạnh nhất, nhưng vì sát khí quá nặng nên luôn bị Mục Hàn đè nén lại. Tứ đại kim cang mạnh nhất tỉnh gì chứ, trong mắt Mục Hàn thì vĩnh viễn không bao giờ bằng một mình Quý Ngưu. Thấy Mục Hàn buông lỏng quyền hạn của mình, Quý Ngưu rất cao hứng, "Vâng thưa đại ca." Lúc này, trong nhà Bắc Giá Vọng, Lư Vi và Phương Viên cùng lúc được đưa đến trước mặt Tưởng Thiên Sinh. "Không hổ là người đẹp số 1, thật xinh đẹp." Sau khi nhìn thấy Lư Vi và Phương Viên, Tưởng Thiên Sinh không thể rời mắt, phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long có thân hình thật là nóng bỏng. "Đêm nay, tôi phải từ từ hưởng thụ mới được." Tưởng Thiên Sinh vốn là một tên biến thái tràn đầy tinh lực, vừa làm nhục tất cả những người phụ nữ trong nhà họ Bắc Giã, nhưng khi nhìn thấy vẻ quyến rũ của Lư Vi và Phương Viên thì ông ta lại tỏ vẻ thèm thuồng dâm đãng.
"Ông muốn làm gì?" Nghe Tưởng Thiên Sinh nói vậy, Lư Vi và Phương Viên đều vô cùng hoảng sợ.
"Đương nhiên là yêu thương các cô rồi." Tưởng Thiên Sinh chăm chú nhìn hai người rồi nói, "Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tưởng Thiên Sinh, đệ tử của Tưởng Đỉnh Thiên người đứng đầu tỉnh, sau này người đứng đầu tỉnh này đương nhiên sẽ là tôi. Hai người các cô được tôi yêu thương là vinh hạnh của các cô.
Ông Tưởng, làm nhiều việc các chắc chắn sẽ phải chết." Lúc này Bác Gia Vọng nói, "Tôi khuyên ông, người sau lưng tập đoàn Phi Long không phải là người mà ông có thể đắc tội đâu. Lư Vi và Phương Viên đều là những người có vai trò quan trọng trong tập đoàn Phi Long, nếu ông động vào bọn họ e là sẽ không thể rời khỏi Sở Bắc. Dù sao thì tất cả những người phụ nữ của nhà họ Bắc Giã đều đã bị tên khốn Tưởng Thiên Sinh làm được rồi, nên Bác Giã Vọng cũng không sợ gì nữa. Vì vậy ông ta nhất định phải bảo vệ Lư Vi và Phương Viên, đặc biệt là Phương Viên, cô ta là bạn thân của vợ người kia."
"Lão già khốn kiếp, mày dám chửi tao à?" Tưởng Thiên Sinh đá Bác Giã Vọng một cú rồi chế nhạo, "Tao không quan tâm tập đoàn Phi Long có ai chống đỡ, cái tỉnh này là địa bàn của sư phụ tao, ai cũng phải kinh sợ bọn tao."
Lúc trước thập điện Diêm La Tần Quảng Vương cũng nói như vậy, Bác Giã Vọng chế nhạo, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải là vẫn phải ngoan ngoãn cúp đuôi chạy trốn à?
thang khốn, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương là cái thá gì chứ, Tưởng Thiên Sinh lại đá vào ngực Bác Giá Vọng, có thể so sánh với sư phụ tao sao? Thang gia kia, nếu này còn dám ăn nói lung tung thì tao giết mày luôn đấy. Gia chủ Bác Giá, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Mục Nưu đắc ý nói, sau đó quay sang cung kính nói với Tưởng Thiên Sinh, ông Tưởng, ông cứ việc hưởng thụ người đẹp, chúng tôi sẽ ở ngoài bảo vệ ông. Sau đó Mục Nưu ra lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Tưởng Thiên Sinh, Lư Vi và Phương Viên. Thật khiến người ta động lòng, Tưởng Thiên Sinh không thể chờ đợi được nữa, lập tức cởi áo, hưng phấn nói, người đẹp, tôi tới đây. Náo động thật đấy, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói, nếu tôi đoán không nhầm thì đây hẳn là nhà họ Bắc Giã. Không hiểu sao lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ. Chương 353, giết Tam Đại Kim Cang trong chớp mắt. Lúc này mọi người đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Mục Hàn đứng tựa vào gốc cây, nhàn nhã thở ra vòng khói, tôi nhớ hình như nhà họ Bắc Giã đâu có nuôi chó. Ở đâu ra con chó hoang này vậy? Vừa thấy người đến là Mục Hàn, Mục Nhật Thiên lập tức phấn khích. Đang định tìm cậu, không ngờ cậu lại chủ động tìm đến. Ngay cả Tưởng Thiên Sinh cũng chú ý đến Mục Hàn và Quý Nưu. Tưởng Thiên Sinh tạm thời buông tha cho Lư Vi và Phương Viên rồi đi ra ngoài nhìn Mục Hàn và Quý Nưu, nhíu mày nói, ai vậy? Dám đến đây ra vai với tôi? Ông Tưởng, Mục Nhật Thiên vội bước lên giới thiệu, người hút thuốc kia chính là Mục Hàn mà tôi thường nhắc đến với ông. Cũng chính là chồng của Lâm Nhã Hiên tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành. Hóa ra là cậu ta, Tưởng Thiên Sinh cười nói, nếu đã đến rồi thì ở lại đây đi. Tôi thấy người nên ở lại là ông đấy, Mục Hàn lạnh lùng nói, Tưởng Thiên Sinh phải không? Ông vừa đến Sở Bắc đã làm loạn nhà của hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, làm chuyện không đứng đắn với phụ nữ, quả thật không bằng cầm thú. Tối nay Mục Hàn tôi phải thay trời hành đạo, diệt trừ loại cặn bã như ông. Chỉ dựa vào cậu ư? Tưởng Thiên Sinh cười nhạo, giơ tay chỉ về phía ba người Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh, Tiêu Căng nói, cậu có biết họ là ai không? Bọn họ là ba trong tứ đại kim cang dưới trướng của Tưởng Đỉnh Thiên đứng đầu tỉnh, Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh. Bất cứ ai trong số họ cũng là người xưng bá một phương. Có ba người Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh ở đây, Tưởng Thiên Sinh càng thêm tiêu căng, hống hách. Dù sao tứ đại kim cang tung hoành ở tỉnh, từng giết biết bao ông trùm. Chỉ một mình tôi là đủ, không đợi Mục Hàn trả lời, Quý Nưu đã nóng vội nheo mắt nhìn Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh, nói bằng giọng điệu cứng rắn, ba người bọn mày từng người lên hay là cùng lên? Nghe Quý Nưu nói vậy, Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh sửng sốt. Hay lắm, điên cuồng hơn cả họ nữa. Tung hoành ở tỉnh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một người điên cuồng như vậy. Ba đại kim cang chưa nói gì, Quý Nưu lại nói tiếp, tao thấy hay là ba người bọn mày cùng lên đi, tao đang đợi. Ha ha ha, ba đại kim cang bật cười, ai cho mày là gan dám một mình thách đấu với ba trong tứ đại kim cang vậy? Tao chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết những kẻ điên cuồng như mày, Lốc Xoáy khinh khỉnh nói. Được, Tưởng Thiên Sinh gật đầu nói, Lốc Xoáy, vậy cậu ra tay giải quyết tên này. Thế là, Lốc Xoáy tiến lên phía trước. Quý Nưu trông có vẻ hơi nhỏ hơn so với Lốc Xoáy cao lớn. Nhưng lúc Lốc Xoáy xuống đến, Quý Nưu phản ứng rất nhanh, lập tức siết chặt cổ tay Lốc Xoáy sau đó chỉ thuận thế bẻ một phát. Chỉ nghe một tiếng rắc, sau đó nghe thấy tiếng gào thét thấu tâm can của Lốc Xoáy. Lúc hai người dừng lại, một tay của Lốc Xoáy đã bị bẻ gãy. Mà hai người đấu với nhau cũng chỉ mới được một giây mà thôi. Quý Nưu giải quyết Lốc Xoáy chỉ trong một giây. Thú vị đấy, thấy vậy Sóng Thần lập tức tham gia vào. Cứ như rồng lớn xuống biển, cả nhà họ Bắc Giã nổi gió lên dữ dội. Thậm chí mặt đất còn chấn động. Có thể thấy mặc dù Sóng Thần không có thân hình vạm vỡ như Lốc Xoáy nhưng sức mạnh lại rất lớn. Thế nhưng kết cục của Sóng Thần lại tệ hại hơn Lốc Xoáy. Dù Sóng Thần có tạo ra động tĩnh lớn thế nào, Quý Nưu cũng bình tĩnh, vững vàng như núi Thái Sơn. Trong cơn vũ bão, anh ta tung ra một cú đấm rất mạnh, đánh xuyên qua bụng của Sóng Thần. Cả người Sóng Thần văng ra ngoài, lưng đập vào tường còn kéo ra một vệt máu dài, sau đó rơi xuống đất chết luôn. Quý Nưu liên tục giết cả hai đại kim cang chỉ trong tích tắc. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Dịch Bệnh giỏi về sử dụng độc dược, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra khí màu đen. Người giúp việc nhà họ Bắc Gia đứng gần Dịch Bệnh nôn ra máu đen, ngã xuống đất chết sau khi hít phải khí đen đó. Điều này khiến mọi người thất kinh, vội giơ tay lên che mũi lại. Điều kỳ lạ là Mục Nưu đứng khá gần đó vì không bị thai nên khí độc theo đó đi vào, khiến cụ ta cũng chết vì trúng độc. Thấy vậy, Mục Nhật Thiên hoảng sợ nhanh chóng bịt hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng của mình lại. Nhưng Quỳnh Nưu lại không hề sợ hãi, anh ta đi thẳng đến trước mặt Dịch Bệnh, đánh một cú hiểm ác lên đỉnh đầu Dịch Bệnh. Hơn nữa còn cứng rắn đè người Dịch Bệnh xuống lớp đất xi măng. Chẳng mấy chốc, đầu Dịch Bệnh bị chìm xuống dưới. Ba trong tứ đại kim cang của Tưởng Đỉnh Thiên đều bị một mình Quỳnh Nưu giết chết trong tích tắc. Chuyện này, thấy cảnh tượng này, Tưởng Thiên Sinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Có thể giết chết ba trong tứ đại kim cang trong tích tắc chứng tỏ năng lực chiến đấu của người trước mắt này đáng sợ thế nào. Tưởng Thiên Sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc xoay người định bỏ chạy, ông ta lại bị Quý Nưu kéo lại, thuận tay hất tung lên tường. Cả người Tưởng Thiên Sinh đập vào tường tạo thành một cái hố hình người. Kẻ có quan hệ bất chính với phụ nữ phải chết, Quý Nưu giẫm lên đầu của Tưởng Thiên Sinh. Đợi lúc Quý Nưu nhấc chân lên, đầu của Tưởng Thiên Sinh đã mỏng như một tờ giấy. Thấy cảnh tượng này, Mục Nhật Thiên hoảng sợ run lẩy bẩy. Ông ta lập tức quỳ xuống ra sức dập đầu nói, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Ông và đám đồng bọn của ông cũng chẳng ra làm sao cả, Quý Nưu đang định ra tay nhưng lại bị Mục Hàn ngăn lại, tha cho ông ta một mạng, tôi còn dùng đến. Lúc này Mục Nhật Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lệ Mục Hàn nói, cảm ơn ơn cứu mạng. Tôi tha cho ông một mạng không phải vì ông họ Mục, Mục Hàn lạnh lùng nói, ở đây có 5 thi thể, trừ bố của ông Mục Nhu ra, 4 thi thể còn lại ông thay tôi mang đến trả cho Tưởng Đỉnh Thiên.
Hả? Mục Nhật Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu để Tưởng Đỉnh Thiên nhìn thấy thi thể đệ tử thân cận và ba đại kim cang dưới trướng của mình, cụ ta có thể tha cho mình sao?
Thấy Mục Nhật Thiên do dự, Mục Hàn bèn nói, Quỳ Nhiêu, tôi nghĩ tha mạng cho người này hình như cũng không có tác dụng gì, chi bằng giết ông ta đi.
Đừng đừng đừng, Mục Nhật Thiên vừa khóc vừa nói, tôi đi còn không được nữa sao?
Thấy Mục Nhật Thiên xử lý thi thể của Tưởng Thiên Sinh và ba đại kim cang, Bác Giá Vọng vô cùng cảm kích nói, hôm nay là ngày nhà họ Bác Giá bị sỉ nhục mà trong 100 năm chưa từng có, lại có thể nợ máu trả bằng máu ngay trong đêm, sau này chúng tôi nhất định trung thành kiên định, mãi không thay đổi.
Ừ, Mục Hàn gật đầu dập tắt điếu thuốc trong tay.
Sau đó anh đi vào nhà Diệu Lư Vi và Phương Viên đứng dậy.
Anh Mục, cảm ơn anh đã cứu tôi, Lư Vi vội vã cảm ơn Mục Hàn.
Mục Hàn, anh lại cứu tôi một lần nữa, lúc này Mục Hàn như thần trên trời giáng thế khiến Phương Viên không thấy ghét anh nữa, thậm chí còn hơi thích anh.
Chương 354, nhân vật hàng đầu của tỉnh Tưởng Đỉnh Thiên.
Nhất là Lư Vi, cô ở Ý Tạ lại càng cảm kích Mục Hàn hơn nữa. Vì dù sao một tháng trước cô ở Ý Tạ vẫn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đang buồn phiền vì công việc. Giờ đây cô ở Ý Tạ đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng khắp trên mạng. Tận sâu trong đáy lòng, Lư Vi cảm ơn Mục Hàn đã chọn mình, đưa đến tập đoàn Phi Long, sau đó lại giới thiệu cho giải trí Thiên Thành. Nếu không nhờ Mục Hàn, có lẽ hiện giờ Lư Vi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt mà thôi. Hơn nữa, tối nay Mục Hàn còn cứu cô ở Ý Tạ.
Mục Hàn không hề để ý ánh mắt Lư Vi nhìn anh đã không được bình thường nữa. Còn Phương Viên ở một bên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này ở Lư Vi. Bởi vì phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất mà. Điều này khiến Phương Viên chợt cảm thấy một nguy cơ khó tả.
Lúc này, ở tỉnh.
Tại tỉnh thành.
Trong khu nhà họ Tưởng trị giá hàng chục triệu tệ.
Tưởng Đỉnh Thiên mặc một bộ đồ thanh nhã như tuyết, lại thêm tóc trắng xóa vai, chòm râu cũng bạc trắng. Cụ ta ngồi trong một căn phòng trà, động tác vừa nho nhã lại vừa tự nhiên thực hiện một quy trình trà đạo. Cứ giống như một tiên ông.
Hai hương với vẻ ngoài bình thường đứng yên lặng và bất động phía sau Tưởng Đỉnh Thiên. Đối diện bên phía bàn trà không có ai khác cả. Nhưng Tưởng Đỉnh Thiên vẫn làm một động tác thành thục, đó là rót một tách trà cho bên đối diện. Tiếp đó cụ ta lại tự rót cho mình một tách trà, nhấp khẽ một ngụm rồi gật đầu tán thưởng, trà ngon, trà ngon. Tài nghệ pha trà của bố nuôi ngày càng thêm tinh tỉa khi hết rồi, hai hương ở phía sau lưng cụ ta lên tiếng, con càng ngửi lại càng cảm thấy một mùi hương vô tận, thấu tận tâm can.
Ha ha, coi như con có hiểu biết, Tưởng Đỉnh Thiên cười rồi nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt, ánh mắt lóe lên một nỗi thương cảm. Chỉ tiếc rằng cho dù tài nghệ pha trà của bố có cao, nhưng lại không có ai có thể ngồi đàm đạo với bố.
Tưởng Đỉnh Thiên suy nghĩ rồi nói với Thái Hương, con thấy Tần Quảng Vương của Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương thế nào? Có xứng đáng ngồi ngang hàng phải lứa bàn luận trà đạo với bố không?
Không thể, Thái Hương không cả nghĩ mà khẳng định luôn, Tần Quảng Vương của Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương là cái gì chứ, trước mặt bố nuôi cũng chỉ là một con chó mà thôi.
Vậy ông chủ đứng phía sau tập đoàn Phi Long thì sao? Tưởng Đỉnh Thiên lại hỏi.
Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không đáng để nhắc tới, Thái Hương đáp. San bằng Sở Bắc đối với bố nuôi mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tưởng Đỉnh Tiên nghe rồi trong lòng cảm thấy không vui, cụ ta không khỏi vớt râu nói, thật buồn chán.
Bố nuôi, Hai Hương cho rằng người có tư cách ngồi đàm đạo trà đạo với bố ở Ứa Hoa Hạ hiện nay, ngoài cái vị dựa ỷ trệ một người trên 10 ngựa hải vạn người kia thì không còn ai khác, Hai Hương lại nói.
Vị đó à, vừa nghĩ đến chuyện trước đây một mình Mục Hàn đối chọi với liên minh 40 nước công đánh Hoa Hạ, hơn nữa còn huấn luyện ra tạo ra tứ đại chiến thần, Tưởng Đỉnh Tiên liền tỏ vẻ đăm chiêu, cụ ta lắc đầu nói, người này là thần thánh. Còn bố đây chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao có thể so sánh được với thần chứ?
Tuy rằng miệng thì khiêm tốn như vậy, nhưng Hai Hương có thể so sánh đưa địa vị của cụ ta so sánh với đại thống soái như vậy cũng khiến cho Tưởng Đỉnh Tiên cảm thấy làn sóng trong lòng hừng hực dâng trào.
Báo.
Lúc này, Thu Bá người tùy tùng thân cận bên cạnh Tưởng Đỉnh Tiên xông vào và bẩm báo với vẻ cấp thiết, "Thưa cụ, chuyện không hay rồi."
"Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?" Tưởng Đỉnh Tiên không khỏi tỏ ra nghi hoặc.
"Việc này."
Thu Bá cảm thấy hơi khó mở miệng, sau khi ngập ngừng lúng túng một hồi mới nói, "Thưa cụ, hay là mời cụ ra ngoài xem đi ạ."
"Hả?" Tưởng Đỉnh Tiên khẽ to mày.
Thế là cụ ta đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài có không ít người đều mang vẻ mặt u uất. Tưởng Đỉnh Tiên thấy vậy thì sắc mặt chợt đanh lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Cụ ta đi qua đám đông tới trước mặt. Tưởng Đỉnh Tiên liền nhìn thấy 4 chiếc cáng, từ đầu đến cuối thân cáng phủ một tấm vải trắng, rõ ràng đó là 4 thi thể. Thấy Tưởng Đỉnh Tiên đi tới, Mục Nhật Tiên liền quỳ sụp xuống bắt đầu khóc lóc nước mắt nước mũi ràn rụa, "Thưa cụ phải làm chủ cho chúng tôi." Trong lòng Tưởng Đỉnh Tiên chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành. Cụ ta đi đến trước 4 chiếc cáng, khẽ lật tấm vải trắng đầu tiên lên. Thi thể nằm bên trong chính là Lốc Xoáy. Cụ ta lại mở tiếp tấm vải trắng thứ hai, đó là Sóng Thần. Thi thể thứ ba là Dịch Bệnh. Còn thi thể cuối cùng chính là Tưởng Tiên Sinh, đệ tử bế môn của cụ ta. Thấy đệ tử bế môn của mình và cả tạm tạm đại kim cang dưới trướng đều biến thành sắt chết, Tưởng Đỉnh Tiên nhất thời bị sốc, cụ ta lảo đảo rồi gần như sắp ngất luôn tại chỗ.
Thu Ba và Thái Hương vội tiến lên, người bên trái người bên phải đỡ Tưởng Đỉnh Tiên.
Thu Ba khuyên rằng, "Thưa cụ, xin hãy nén lại đau thương."
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Tưởng Đỉnh Thiên tỏ ra hết sức đau buồn, cụ ta giận dữ, "Là ai? Là ai làm? Tứ đại kim cang dưới trướng đã chết mất 3, đệ tử bế môn cũng chết rồi, sự đả kích này đối với Tưởng Đỉnh Thiên thực sự là quá lớn."
"Là Mục Hàn của tập đoàn Phi Long," Mục Nhật Thiên bội nói, Mục Hàn cậy mình có đám cao thủ cấp cao đưa tới từ tập đoàn Phi Long nên đã giết chết 3 vị kim cang và cả ông Tưởng nữa. Ngay cả bố tôi Mục Như cũng bị hạ độc thủ.
Hu hu hu.
Thật sao? Tưởng Đỉnh Tiên liếc nhìn Mục Nhật Tiên, lạnh lùng nói, vậy sao cậu còn chưa chết?
Tôi, Mục Nhật Tiên nhất thời không biết nói sao, sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng giải thích, Mục Hàn nói giữ lại cho tôi cái mạng này để tôi quay về báo tin cho cụ.
Cậu đã báo xong tin rồi, giữ cậu lại cũng không còn tác dụng gì nữa, chi bằng đi theo Tam Đại Kim Cang và Thiên Sinh luôn đi. Tưởng Đỉnh Tiên hừ một tiếng.
Tưởng Đỉnh Tiên vừa dứt lời thì Thái Ương liền ra tay trong chớp mắt.
Thái Ương bóp chặt lấy cổ Mục Nhật Thiên và cứ thế bẻ đứt lìa.
Những người chứng kiến không khỏi cảm thấy kinh sợ.
Tập đoàn Phi Long ức hiếp người quá đáng. Mối thù giết chết 3 con nuôi và đệ tử bế môn của tôi không đội trời chung, Tưởng Đỉnh Thiên hét lớn, tôi phải trả lại mối thù này cho tập đoàn Phi Long một cách điên cuồng nhất.
Thái Ương, kể từ hôm nay bố phá bỏ sự hạn chế cho con. Con muốn giết bao nhiêu người thì cứ giết.
Cái chết của Tam Đại Kim Cang và Tưởng Thiên Sinh đã hoàn toàn khiến Tưởng Đỉnh Thiên phẫn uất. Trước đây, Tưởng Đỉnh Thiên vẫn luôn cố tình kiềm chế Thái Ương để tránh cho hắn không phạm phải tội giết quá nhiều người. Giờ đây, Tưởng Đỉnh Thiên chỉ muốn báo thù.
Cái gì mà hậu quả của Thái Ương chứ, cụ ta đều không cân nhắc đến nữa.
Tiêu diệt tập đoàn Phi Long trước đã rồi nói.
Ngoài ra, Tưởng Đỉnh Thiên tiếp tục căn dặn Thu Bá, triệu tập toàn bộ đệ tử của chúng ta tập trung lại ở tỉnh.
Tập đoàn Phi Long có thể giết chết Tam Đại Kim Cang và Thiên Sinh chỉ trong một lần, chứng tỏ nơi đó ngọa hổ tàng long, không thể xem thường.
Có điều, nếu như tập đoàn Phi Long đã gây hấn với mình, vậy thì cho dù là rồng hay là hổ thì tôi cũng phải tiêu diệt hắn.
Tuân lệnh, Thu Bá đáp lại đầy cung kính.
Rất nhanh sau đó lệnh của Tưởng Đỉnh Thiên đã được truyền đi.
Chương 355, tang lễ.
Một mũi tên xuyên qua mây, ngàn quân vạn mã đến.
Tưởng Đỉnh Thiên chỉ cần ra lệnh thì khắp cả tỉnh đều chấn động.
Dù sao cụ ta cũng là người đứng đầu xưng bá cả tỉnh trong nửa thế kỷ.
Tưởng Đỉnh Thiên có rất nhiều đệ tử, ngoài tứ đại kim cang và đệ tử thân tín Tưởng Thiên Sinh thì các đệ tử khác đều làm các ngành nghề khác nhau trên cả tỉnh. Cho dù ở trong thế giới ngầm hay trong hệ thống chính quyền đều có đệ tử của Tưởng Đỉnh Thiên.
Thậm chí ngay cả ngoài tỉnh cũng có không ít ông lớn là đệ tử của Tưởng Đỉnh Thiên.
Chẳng mấy chốc, đệ tử của Tưởng Đỉnh Thiên tập hợp lại.
Chỉ trong một ngày mà các đệ tử của Tưởng Đỉnh Thiên từ khắp nơi tụ họp, con số phải lên đến 20.000 người. Họ tụ về với quy mô lớn như vậy khiến các đại gia của tỉnh run sợ, không dám ra khỏi cửa để tránh liên lụy đến bản thân.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các đệ tử của cụ ta tập hợp với quy mô lớn như vậy trong 50 năm.
Chắc hẳn sắp xảy ra chuyện lớn long trời lở đất gì đây.
Thậm chí văn phòng chính phủ cũng vờ như không thấy, tập kết quy mô lớn với hơn 20.000 người chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả văn phòng chính phủ cũng không làm được. Hơn 20.000 người xuất hiện trong ngoài nhà họ Tưởng, cảnh tượng rất hoành tráng.
Vì có quá nhiều người đến, tính từ nhà họ Tưởng cả con đường dài khoảng 10 km đều bị đệ tử mặc đồ tang chiếm cứ.
Các anh em, sao mọi người lại đi sớm vậy?
Lúc này trong nhà họ Tưởng, 10 đệ tử thời đầu tiên của Tưởng Đỉnh Thiên quỳ trước 4 cái cáng khóc chết đi sống lại.
Nhất là người tên Trương Thuận, hiện là người đứng đầu trong thế giới ngầm của một thành phố ở tỉnh lân cận, thế lực của ông ta ngấm ngầm có xu hướng tiếp cận tỉnh lân cận. Ông ta được Tưởng Đỉnh Thiên nhận nuôi từ nhỏ, mặc dù không có tình cảm gì với tứ đại kim cang và Tưởng Thiên Sinh nhưng ông ta lại khóc rất đau thương.
Bố nuôi, bố nói cho con biết rốt cuộc là ai đã ra tay tàn ác giết cả bốn anh. Trương Thuận phẫn nộ nói, bố nuôi, lần này bố gọi bọn con đến là để báo thù phải không?
Phải, Tưởng Đỉnh Thiên gật đầu nói, là tập đoàn Phi Long ở sở Bắc làm chuyện này.
Tập đoàn Phi Long ức hiếp người quá đáng, lần này phải diệt gọn tập đoàn Phi Long.
Trương Thuận con sẵn lòng đi đầu sông lên trước để báo thủ cho bốn anh.
Trương Thuận vừa dứt lời, các đệ tử phía sau đồng loạt lớn giọng hô, sông lên trước để báo thủ.
Các sóng âm từng đợt vang vọng, trong vòng bán kính 10 dặm đều có thể nghe rõ ràng.
Các đệ tử khác cũng cùng hô lên.
Trương Thuận lập tức khiến đám người phấn khích, làm Tương Đỉnh Thiên rất hài lòng.
Cụ ta không khỏi mỉm cười nói, lần này sau khi tiêu diệt tập đoàn Phi Long, bố sẽ nhớ đến công lao của con đầu tiên.
Cảm ơn bố nuôi đã tin tưởng, Trương Thuận phấn khích chắp tay lại.
Dù Trương Thuận nổi danh ở thành phố nào đó của tỉnh lân cận, thậm chí sắp tiến quân vào tỉnh, nhưng ông ta biết rõ mình có không ít kẻ thù.
Thế nên chưa đêm nào Trương Thuận có thể ngủ ngon, cứ lo sợ kẻ thù sẽ giết ông ta trong mơ.
Mà Tưởng Đỉnh Thiên bế quan suốt 50 năm bây giờ xuất quan, cộng thêm việc ba trong tứ đại kim cang đã bỏ mạng, đệ tử thân tín của Tưởng Đỉnh Thiên cũng đã chết. Nếu ông ta nhân cơ hội này lấy lòng Tưởng Đỉnh Thiên, sau đó trở thành đệ tử thân tín của cụ ta cũng không phải là không thể.
Được Tưởng Đỉnh Thiên đích thân truyền dạy công pháp, Trương Thuận cũng yên tâm hơn nhiều.
Tốt lắm, Trương Đỉnh Thiên gật đầu nói, hôm nay chúng ta cúng tế siêu độ cho ba đại kim cang và thiên sinh trước đã, sau khi tang lễ xong, bố và con lập tức đi đến sở Bắc dấm nát tập đoàn Phi Long.
Bố nuôi, lúc này, Trương Thuận lại nói, ba đại kim cang và anh thiên sinh chết không nhắm mắt nên con nghĩ nên thông báo cho tập đoàn Phi Long đến đây để tạ lỗi với bốn anh đây.
Đúng vậy, Thu Bá cũng gật đầu, mặc dù chúng ta vẫn không biết ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long là ai nhưng tôi nghe nói lần này đến sở Bắc, thiên sinh mất mạng trong tay phó tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Phi Long và vợ của Mục Hàn. Tôi thấy chi bằng thông báo cho tập đoàn Phi Long bảo hai người phụ nữ đó đến đây hoàn thành tâm nguyện của thiên sinh.
Cũng được, nghe ý kiến của hai người, Tưởng Đỉnh Thiên nói, Thu Bá sắp xếp đi.
Thế là, chuyện Tưởng Đỉnh Thiên tổ chức tang lễ cho ba đại kim cang và Tưởng Thiên Sinh nhanh chóng truyền đến sở Bắc.
Nhất là Phương Viên và Lâm Nhã Hiên còn nhận được thư mời.
Nội dung thư mời rất hứng hách, yêu cầu Phương Viên và Lâm Nhã Hiên mau chóng đến tỉnh, để mai táng cho ba đại kim cang dưới trướng của tôi là Lốc Xoáy, Sóng Thần, Dịch Bệnh và đệ tử thân tín của tôi là Tưởng Thiên Sinh.
nếu không đến thì cứ chờ ngày Sở Bắc bị săn bằng, họ Hàng chín đời sẽ bị giết chết. Người viết là Tưởng Đình Thiên. Cầm thư mời với nét chữ rồng bay phượng múa, Phương Viên không khỏi run rẩy sợ hãi. Còn giết cả họ Hàng chín đời, Mục Hàn lại chế nhạo, khinh thường nói, cái tên Tưởng Đình Thiên này tưởng mình là ai chứ? Là vua chắc. Thật nực cười. Nhưng tôi nghe nói Tưởng Đình Thiên là người đứng đầu tỉnh, bế quan 50 năm mới xuất quan, đáng sợ hơn thập điện Diêm La lúc trước nhiều. Phương Viên bối rối nói, nếu chúng ta không đi, e là sẽ chọc giận cụ ta. Cô đi làm gì? Muốn chết à? Mục Hàn bĩu môi nói, không thấy trên đó viết gì à? Muốn cô đi mai táng đấy. Hả? Phương Viên hoảng hốt, vậy phải làm sao? Chuyện này thật ra cũng dễ giải quyết thôi. Mục Hàn khẽ cười nói, cô và Nhã Hiên cứ yên tâm làm việc đi. Chẳng phải Tưởng Đình Thiên muốn tập đoàn Phi Long cử người đến tham gia tang lễ sao? Cử ai đi mà chẳng là đi, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý là được. Nghĩ đến việc trước đây bị Tưởng Thiên Sinh bắt cóc, suýt nữa bị làm đủ. Mục Hàn người đàn ông có võ công cực ngầu đã cứu mình thoát khỏi hiểm nguy, Phương Viên cực kỳ tin tưởng vào Mục Hàn. Thế nên cô ta gật đầu nói, được. Chuyện này giao cho anh xử lý. Lúc này ở tỉnh, khu nhà họ Tưởng, tang lễ đang được diễn ra rầm rộ. Khí thế rất lớn, bất kể là người trong thế giới ngầm hay người chính đạo có chút địa vị đều đến viếng vòng hoa. Thậm chí vì để không xảy ra tình trạng giẫm đạp hay xung đột bất ngờ, văn phòng chính phủ cũng cử không ít người quan sát từ xa để có thể điều động bất cứ lúc nào khi tình huống đột ngột xảy ra. Hiện trường tang lễ, ảnh thờ của lốc xoáy, sóng thần, dịch bệnh và Tưởng Thiên Sinh được treo trên cao. Tưởng Đình Thiên cũng mặc đồ tang đứng trước bốn cỗ quan tài nhận từng cái bái lệ của người đến viếng, sau đó bái trả lại. Các ông lớn đủ mọi tầng lớp ở tỉnh cũng đều xuất hiện, cho thấy rất nể mặt Tưởng Đình Thiên. Người của tập đoàn Phi Long đến. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài. Tốt lắm, ánh mắt Tưởng Đình Thiên bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đến chôn cùng đi, lốc xoáy, sóng thần, dịch bệnh và Thiên Sinh ở dưới suối vàng sẽ không còn cô đơn nữa. Chương 356, quan tài là tặng cho cụ. Để bọn họ vào, Tưởng Đình Thiên ra lệnh. Tuy nhiên, người của tập đoàn Phi Long không bước vào trong ngay. Tưởng Đình Thiên dặn dò Thu Bá, ông ra ngoài xem sao. Vâng, Thu Bá gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau khi quay lại, sắc mặt ông ta rất khó coi. Thế nào, Tưởng Đình Thiên hỏi, đưa hai người phụ nữ kia vào chưa? Khoe miệng Thu Bá khẽ động, cuối vẫn trả lời, thưa cụ vẫn nên tự mình ra ngoài xem đi. Hả, mặt Tưởng Đình Thiên đầy vẻ nghi ngờ. Cụ ta cầu nhào một tiếng rồi ra khỏi phòng. Chỉ nhìn thấy trong đám người có bốn người đàn ông lực lưỡng, còn mang theo một cỗ quan tài đen nhánh, hiện ra vô cùng chướng mắt. Hai người phụ nữ kia đâu? Tưởng Đình Thiên nhíu mày nói. Ngại quá cụ Tưởng, phụ nữ à, không có đâu. Lúc này, một người đứng trước mặt bốn người đàn ông lực lưỡng, nụ cười nói, nhưng ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long của chúng tôi nói rằng, để bày tỏ lòng thương tiếc với ba thuộc hạ và một đệ tử thân cận đã chết của ông, chúng tôi đặc biệt mang đến tặng cho ông một bộ quan tài. Tập đoàn Phi Long sợ rồi sao? Tưởng Đình Thiên cười khẩy, nói với ẩn ý sâu xa, biết hôm nay nhà họ Tưởng chúng tôi đưa tang, nên cố ý tặng một bộ quan tài, cậu ta cho rằng như vậy thì có thể khiến tôi ngồi giận sao? Cụ Tưởng à, cụ nghĩ nhiều rồi. Người dẫn đầu kia vẫn cười nheo mắt nói, ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long của chúng tôi tặng một bộ quan tài không phải để dùng trong tang lễ hôm nay, mà là chuẩn bị cho cụ đấy. Hả? Tưởng Đình Thiên nghe vậy, đôi mắt lóe lên ánh sáng ác liệt. Nhưng người dẫn đầu không hề sợ hãi, tiếp tục nói, ông chủ tập đoàn Phi Long chúng tôi còn nói, cụ già rồi cứ an nhàn dưỡng tuổi già ở tỉnh thì chẳng sao. Nếu tuổi đã cao, mà còn lo chuyện bao đồng thì bộ quan tài này sẽ sớm phải dùng đến. Ầm. Tưởng Đình Thiên đánh một trường, thoáng chốc cây dương cách đó không xa liền gãy đôi. Tập đoàn Phi Long ức hiếp người quá đáng, Tưởng Đình Thiên tức giận nói, bốn ôi, để con giải quyết bọn dành con xấu xa này. Lúc này, Hai Hương đứng ra trước. Lúc đang định ra tay, người dẫn đầu kia lại lấy ra một cây súng. Tôi biết cụ Tưởng còn có Hai Hương này là cao thủ hàng đầu với võ công xuất thần nhập hóa, người dẫn đầu kia nói từ tốn, có điều, tôi muốn nói với các người rằng, tôi đã từng là tay súng bắn tỉa của đại đội lính đặc chủng, có thể giết chết đối thủ trong vòng 10 dặm chỉ trong nháy mắt. Cho dù võ công của các người cao cỡ nào liệu có thể nhanh hơn viên đạn của tay súng bắn tỉa đỉnh cao như tôi sao? Nghe đến đây, Hai Hương hơi do dự. Cho dù Thái Hương được coi là tay đấm hàng đầu ở tỉnh nhưng hắn vẫn chưa tự phụ đến mức cho rằng mình có thể tránh được xạ kích của tay súng bắn tỉa đỉnh cao. Mặc dù chỉ là một tay súng bắn tỉa đỉnh cao đã giải ngũ. Để bọn họ đi đi, Tưởng Đình Thiên rất biết cách mượn thế xuống nước, hất tay nói, Thái Hương, với thực lực của con hoàn toàn không cần thiết chấp nhặt với đám người xấu xa này. Huống hồ, bố phải giữ lại bọn họ, trở về truyền tin cho ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long nữa. Vâng, thưa bố nuôi. Lúc này Thái Hương mới khép nép đứng sang một bên. Đợi sau khi năm người khiêng quan tài đi khuất, Tưởng Đình Thiên thở dài một hơi. Không ngờ tập đoàn Phi Long lại lớn mạnh như thế, ngay cả nhân vật từng là tay súng bắn tỉa đỉnh cao của đại đội lính đặc chủng cũng có thể trở thành người dưới trướng. Bốn ôi, Hai Hương đang định lên tiếng, Tưởng Đình Thiên xua tay, nói, xem ra, nhất định phải tiêu diệt tập đoàn Phi Long. Nếu bố có thể tiếp quản tập đoàn Phi Long thì những tài nguyên kia của cậu ta đều do bố sử dụng. Bốn ôi sáng suốt, Hai Hương gật đầu. Thế nhưng điều mà đám người Tưởng Đình Thiên không biết là sau khi năm người khiêng quan tài rời khỏi biệt thự nhà họ Tưởng, đã đến một rừng cây người thưa thớt. Người dẫn đầu kia tháo tất cả phòng bị, giơ tay vỗ ngực mình. Bộ dạng an ủi chính mình, chết tiệt, dọa chết tôi rồi. Nguy hiểm quá, người đó còn không ngừng giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh Thiên, anh đã từng là tay súng bắn tỉa đỉnh cao của đại đội lính đặc chủng thật à? Một trong số người khiêng quan tài hỏi. Cái này mà cậu cũng tin hả? Người dẫn đầu kia cười khà khà, nếu tôi không nói như vậy thì cậu nghĩ 5 người chúng ta có thể thuận lợi trốn thoát khỏi cái miệng cọp của Tưởng Định Thiên à?
Nhưng súng trong tay anh, một người khác hỏi. Cậu nói cái này à? Người dẫn đầu kia lắc lư khẩu súng trong tay, nói với vẻ mặt gian xảo, đây chỉ là một mô hình súng bắn tỉa mà thôi, mặc dù bên ngoài làm thật giả lẫn lộn, nhưng nó vẫn là một cây súng giả. Người mang tặng quan tài cho Tưởng Đỉnh Thiên là những anh em trong đội bảo vệ tập đoàn Phi Long do Mục Hàn cử đi. Do có quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trong đội bảo vệ nên Mục Hàn vừa mở lời, lập tức có không ít bảo vệ tranh nhau đi. Suy cho cùng, Mục Hàn cũng đã bỏ ra phí dịch vụ hơn 1 triệu tệ. 5 người khiêng quan tài cũng không phải xuất thân là lính đặc chủng giải ngũ gì đó, mà chỉ là lính giải ngũ bình thường mà thôi. Cho nên dũng khí của họ lớn hơn người bình thường một chút. Đại ca, tôi đã điều tra rõ, trong vòng một ngày ngắn ngủi Tưởng Đỉnh Thiên đã tập hơn 20.000 người ở tỉnh. Kiểu huy động lực lượng này quả thật vượt quá tưởng tượng. Ngay cả chính quyền tỉnh cũng mắt nhắm mắt mở không dám nhúng tay vào. Trong văn phòng tổng giám đốc, Trúc Long báo cáo với Mục Hàn. Giữ loại người này lại trên đời đúng là tổn hại quá lớn, nếu ngay cả chính phủ cũng không quản nổi cụ ta, vậy thì chẳng phải người dân phải chịu tổn hại sâu sắc sao? Mục Hàn không khỏi nhắm mắt, thản nhiên nói, tôi nhớ Tư Mã Thanh Vân vẫn luôn xin gia nhập chiến đội dưới trướng Tứ Đại Chiến Thần đúng không?
Đúng vậy, Trúc Long gật đầu nói, có điều, theo ý của anh, chúng tôi vẫn luôn dồn ép chưa phê chuẩn.
Ha ha, tên này vẫn luôn bức rất khó chịu đấy, cứ liều mạng luyện tập. Vậy để tôi xem thử hiệu quả luyện tập của ông ta thế nào, Mục Hàn dặn dò, Tiểu Long, cậu lập tức chuyển chỉ thị xuống cho Tư Mã Thanh Vân, cứ bảo ông ta tập kết đại đội đặc chủng, chuẩn bị tham gia hành động, tôi đích thân kiểm tra ông ta và đại đội đặc chủng của ông ta, xem có thể sắp xếp vào doanh trại kỵ binh dưới trướng Tứ Đại Chiến Thần hay không.
Vâng, Trúc Long trả lời.
Nhận được chỉ thị của Mục Hàn, Tư Mã Thanh Vân hừng hực khí thế. Mới sáng sớm đã tập hợp toàn bộ đại đội đặc chủng lại, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng phát biểu cho lần hành động, các anh em, hôm nay chúng ta sẽ chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ này vô cùng trọng đại. Vì đại thống soái đích thân truyền lệnh, một khi chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này thì sẽ có được sự cho phép của đại thống soái, có tư cách gia nhập doanh trại kỵ binh do Tứ Đại Chiến Thần thành lập dưới trướng đại thống soái. Có tướng giỏi ở đây thì không sợ thất bại. Tất cả chiến sĩ của Hoa Hạ đều có thể kiêu ngạo khi trở thành binh lính dưới trướng đại thống soái và Tứ Đại Chiến Thần. Tôi hỏi mọi người có muốn trở thành binh sĩ thân cận dưới trướng đại thống soái không?
Chương 357, tôi chính là người mà Tưởng Đỉnh Thiên muốn đối phó.
Muốn. Cả thao trường lập tức vang lên tiếng trả lời rung trời. Chẳng mấy chốc đã làm kinh động đến tư lệnh chiến khu Sở Bắc Trương Hùng và những người phụ tá của ông ta.
Chuyện gì thế? Trương Hùng nghi ngờ hỏi, hôm nay Tư Mã Thanh Vân có hành động gì sao?
Tham mưu trưởng lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết, theo kế hoạch tác chiến thì hôm nay đại đội đặc chủng không có nhiệm vụ mà.
Thế là Trương Hùng đi ra khỏi bộ tư lệnh, dừng chân quan sát. Đại đội đặc chủng chỉ có mấy trăm người lại thể hiện khí thế dũng mãnh của mấy chục nghìn người trên thao trường. Đại đội đặc chủng do Tư Mã Thanh Vân dẫn dắt được mệnh danh là tuyệt chiêu giành chiến thắng của chiến khu Sở Bắc, sức chiến đấu đứng hàng đầu. Lính đặc chủng dưới trướng ai nấy đều có thể lấy 1 trọi 100. Điều khiến Trương Hùng bất ngờ là Tư Mã Thanh Vân đã chuẩn bị cho mỗi người lính đặc chủng 1 con ngựa chiến, tựa như kỵ binh thời cổ đại vậy. Tuy lần hành động này do đại thống soái đích thân chỉ huy, nhưng để tránh làm dư luận xã hội nghi ngờ, đại đội đặc chủng chúng ta không được sử dụng vũ khí nóng mà phải sử dụng vũ khí lạnh để chiến đấu. Tư Mã Thanh Vân cũng cưỡi ngựa chiến màu trắng, vung đao chỉ huy trong tay, hô lên, tuy binh khí không thuận tay lắm nhưng cũng đủ để đối phó với bọn xấu gây hại xã hội rồi. Không biết mọi người có lòng tin không?
Có. Cả thao trường lại vang lên tiếng trả lời rung chuyển trời đất.
Được, Tư Mã Thanh Vân vô cùng hài lòng gật đầu, tất cả.
Nghe lệnh tôi, xuất phát.
Dưới sự chỉ huy của Tư Mã Thanh Vân, mấy trăm con ngựa chiến rời khỏi thao trường, đồng loạt phi thật nhanh, cuốn lên từng đợt gió bụi. Là nhiệm vụ tác chiến do đại thống soái đích thân ra lệnh sao? Nhìn theo bóng dáng Tư Mã Thanh Vân rời đi, Trương Hùng không khỏi nhíu mày, không biết đại thống soái bất chợt điều động đại đội đặc chủng như vậy có tình huống khẩn cấp gì nhỉ?
Báo cáo, Trương Hùng vừa dứt lời đã có lính truyền tin tới báo cáo cho Trương Hùng, báo cáo tư lệnh trường. Đại thống soái vừa gửi tin báo cần điều động đại đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, lấy đó là một trong những điều kiện sát hạch cho đại đội đặc chủng để vào biên chế doanh trại thiết kỵ dưới trướng Tứ Đại Chiến Thần.
Hóa ra là vậy, Trương Hùng gật đầu, nhưng vẫn còn nghi ngờ, nhưng điều động thế này cũng hơi đột ngột.
Tư lệnh Trương, có lẽ tôi nhìn ra được một vài manh mối, tham mưu trưởng ở cạnh bên lên tiếng, gần đây Sở Bắc không được bình yên, nghe nói Tưởng Đỉnh Thiên người đứng đầu tỉnh sắp đến Sở Bắc, hơn nữa còn tập hợp hơn 20.000 người trong vòng 2 ngày, mục đích là để đối phó với tập đoàn Phi Long. Tập đoàn Phi Long là sản nghiệp của đại thống soái. Chỉ một người đứng đầu tỉnh nho nhỏ mà dám khiêu chiến với đại thống soái, chuyện này cậu ấy có thể nhịn được sao?
Cái gì? Trương Hùng lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, chỉ dựa vào Tưởng Đỉnh Thiên mà có thể tập hợp được hơn 20.000 người, hơn nữa chỉ trong vòng 2 ngày sao? Người như vậy đúng là quá nguy hiểm, thảo nào đại thống soái phải ra tay.
Nhưng mà, tôi đoán Tưởng Đỉnh Thiên vẫn chưa biết người mà mình chống đối là đại thống soái đâu, tham mưu trưởng cười nói, hơn 20.000 người này chỉ là một đám hỗn hợp, làm sao có thể so sánh với đại thống soái được chứ? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Và lại, bất kể Tưởng Đỉnh Thiên và 20.000 người kia là trứng hay là đá, tôi cảm thấy chiến khu Sở Bắc chúng ta cũng phải hành động thôi. Trương Hùng trầm ngâm nói, đại thống soái lại bị người ta nhằm vào trong khi đang ở chiến khu chúng ta, nếu sau cùng chiến khu chúng ta lại không hay biết gì, vậy không phải chứng tỏ chúng ta quá bất tài hay sao?
Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ chưa phải lúc chúng ta ra tay. Tham mưu trưởng xem xét thời thế, phân tích, nếu đại thống soái đã ra lệnh điều động Tư Mã Thanh Vân mà không thông qua chúng ta, xem ra cậu ấy định tự mình giải quyết người được gọi là đứng đầu tỉnh Tưởng Đỉnh Thiên kia. Thứ nhất có thể trừ hại cho dân. Thứ hai, quả thật có thể kiểm tra năng lực ứng phó của đại đội đặc chủng của Tư Mã Thanh Vân. Nếu chúng ta vượt quyền làm thay việc người khác, e rằng sẽ phá hỏng kế hoạch của đại thống soái. Có lý, Trương Hùng gật đầu, bày tỏ đồng ý, tham mưu trưởng, may là có ông, nếu không thì tôi đã phá hỏng kế hoạch tác chiến của đại thống soái mà không biết. Lúc này, ở tỉnh, hơn 20.000 người mà Tưởng Đỉnh Thiên triệu tập đến đã đồng loạt ra quân. Hơn 100 chiếc xe buýt lái ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Tưởng, trên xe chở đầy người, hình thành một con rồng thật dài trên đường phố của tỉnh. Lúc đi ngang qua ngã tư còn không nhìn đèn đỏ mà cứ đi thẳng. Mọi chiếc xe đi ngang qua cũng chỉ có thể tránh thật xa. Bọn họ đều cho rằng có nhân vật to lớn nào đó đến tỉnh. Sau khi ra khỏi tỉnh, hơn 100 chiếc xe buýt chia làm bốn ngả, từ bốn phương tám hướng tụ lại sở Bắc. Tưởng Đỉnh Thiên ngồi trong chiếc xe cũ lì nạn, mắt khép hở, giống như đang nghỉ ngơi vậy. Theo sau chiếc cũ lì nạn còn có một chiếc xe vận tải, chở 18 cỗ quan tài trong thùng xe. Đó là quan tài Tưởng Đỉnh Thiên chuẩn bị cho 18 vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Long. Lần này đến sở Bắc, Tưởng Đỉnh Thiên muốn chôn vùi tập đoàn Phi Long hoàn toàn. Qua khỏi đường cao tốc, một tấm biển đề địa phận sở Bắc xuất hiện ở ven đường. Ngay lúc ấy, chiếc xe cũ lì nạn đột nhiên dừng lại. Bấy giờ Tưởng Đỉnh Thiên mới mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, quát hỏi, chuyện gì đấy? Thu Bá ngồi ở ghế phó lái trả lời, thưa cụ, trước mặt có mấy chiếc xe Việt dã chặn đường chúng ta. Dám chặn đường của Tưởng Đỉnh Thiên này sao? Tưởng Đỉnh Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói, giải quyết bọn họ cho tôi. Vâng, thế là Thu Bá xuống xe. Đồng thời xuống xe cùng Thu Bá còn có Thái Ương trông vô cùng bình thường. Ông chính là Tưởng Đỉnh Thiên à? Mục Hàn tựa vào xe Việt dã, biểu cảm lười nhác, vô cùng nhàn nhã hút thuốc lá đặc biệt của chiến khu, liếc nhìn Thu Bá, tôi chờ ông đã lâu. Còn Trúc Long và Quý Ngưu lại tựa vào bên kia của xe Việt dã, bộ dạng rất là buồn chán. Cậu biết thân phận của chúng tôi mà còn dám chặn đường chúng tôi? Thu Bá không khỏi trở nên cảnh giác, vô thức hỏi, các cậu là người của tập đoàn Phi Long sao? Không sai, Mục Hàn mỉm cười, gật đầu đáp, tôi chính là người mà Tưởng Đỉnh Thiên muốn đối phó. Hơn nữa, cho các người biết một tin tốt, tôi chính là ông chủ đằng sau tập đoàn Phi Long. Nói xong, Mục Hàn lại hất hàm về phía Trúc Long, còn người kia chính là anh Long tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì đỡ cho chúng tôi phải đi tìm từng người. Thu Bá cười nhạt, nói, hôm nay, các người bỏ mạng lại đây đi. Muốn lấy mạng của đại ca thì phải hỏi tôi có đồng ý không đã. Lúc này Quý Ngưu bước ra. Anh ta siết chặt nắm đấm, một loạt tiếng răng rắc vang lên. Ồ, có cao thủ nữa à? Hai Hương nhận ra Quý Ngưu không tầm thường, cũng tiến lên trước. Chương 358, cậu ấy là người đó sao? Người này có chút bản lĩnh, để cho tôi xử lý, Hai Hương nói với Thu Bá. Thu Bá khẽ gật đầu và lùi lại. Thu Bá rất tự tin về khả năng võ thuật của Hai Hương. Hơn 30 năm tung hoành ở tỉnh, hắn chưa từng gặp được đối thủ. Ngay cả lốc xoáy, sóng thần và dịch bệnh hợp sức lại cũng không đánh được Hai Hương. Dù gì thì tôi cũng thích những thứ mang tính thử thách, Quý Ngưu cũng cảm nhận được luồng khí giết chóc sâu sắc từ trên người Hai Hương. Cả hai đồng thời tiến về phía trước và cùng dừng lại khi chỉ cách ba bước. Tao sẽ giết chết mày trong vòng ba chiêu, Hai Hương nhìn chằm chằm vào Quý Ngưu và chậm rãi nói. Thu Ba sửng sốt khi nghe Hai Hương nói vậy. Thu Ba đã quen thuộc với việc Hai Hương gần như có thể giết chết đối thủ chỉ với một chiêu. Bây giờ hắn nói là trong vòng ba chiêu, điều này cho thấy thực lực của đối thủ rất mạnh. Nhưng dù có mạnh đến đâu, liệu cậu ta có thể đấu lại được với Hai Hương hay không? Đúng lúc Thu Bá đang tự tin nghĩ thì Quý Ngưu khẽ nhếch miệng đầy vẻ khinh thường, anh ta ung dung nói, giết mày thì cần gì đến ba chiêu, chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Ngông cuồng, thật là điên rồ, gã này chắc là còn chưa biết sự kinh khủng của Hai Hương. Thu Bá nóng lòng muốn xem lắm rồi, tự tìm cái chết. Hai Hương kín mũi, thân hình đột nhiên chuyển động, hắn lao về phía Quý Ngưu như tia chớp. Tốc độ của Hai Hương nhanh đến mức ngay cả một cao thủ hạng nhất như Thu Bá cũng không thể nhìn rõ bóng dáng hắn. Móng vuốt đại bàng của Hai Hương phóng ra, kề sát mặt Quý Ngưu trong gang tấc, vốn tưởng sẽ thành công nhưng Quý Ngưu đã kịp thời tránh được. Hai Hương càng không do dự, động tác của hắn không hề dừng lại mà lại tấn công lần thứ hai. Một nắm đấm sắt vung tới, ngay cả không khí cũng đầy những luồng gió nắm đấm gào rít. Tuy nhiên, lúc này Quý Ngưu đã không lựa chọn né tránh. Anh ta lại đúng lúc đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay của Hai Hương. Thằng danh, có chút bản lĩnh đấy, Quý Ngưu cười nói, có điều, tiếp theo đến lượt tao tấn công rồi nhỉ. Nghe Quý Ngưu nói xong, vẻ mặt của Hai Hương lập tức thay đổi. Bởi vì đột nhiên Hai Hương phát hiện ra sau khi bị Quý Ngưu nắm chặt cổ tay thì hắn không thể động đậy. Hơn 30 năm tung hoành ở tỉnh, chưa một ai có thể nắm được cổ tay hắn trong khi giao chiến. Ngay cả khi họ có thể thì cũng sẽ bị phá vỡ bởi sức mạnh bùng nổ vô song của Hai Hương. Nhưng bây giờ Hai Hương chỉ đành để Quý Ngưu giữ chặt cổ tay một cách đầy bị động. Ngay khi Quý Ngưu vừa dứt lời, Hai Hương lập tức cảm thấy có một sức mạnh to lớn áp đảo ập đến. Ngay sau đó, Hai Hương liền thấy bàn tay đang bị kẹp chặt của mình bị kéo đứt lìa. Trong nháy mắt, một cơn đau thấu tận tim gan từ cánh tay hắn lan ra khắp cơ thể. Quý Ngưu liên tiếp ra tay rồi lại đá xoay vòng, một phát đá bay Hai Hương ra ngoài. Cơ thể của Hai Hương bay ngược ra xa, và vào kính chắn gió. Kính chắn gió ngay lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện và chỉ giữ lại được vỏn vẹn một giây, tất cả đều vỡ vụn và rơi xuống. Tưởng Đỉnh Thiên cũng bị sốc bởi cú va chạm do tấm kính chắn gió bắn tung tóe, mặc dù cụ ta không thể già hơn được nữa nhưng vẫn lao ra khỏi cửa xe với tốc độ cực nhanh, rồi lộn vòng trên đất để tránh gây thương tích cho bản thân. Nhìn thấy cơ thể Hai Hương vẫn còn bị kẹp trong kính chắn gió, vẻ mặt của Tưởng Đỉnh Thiên đã hoàn toàn thay đổi. ngay cả Thái Hương cũng chết rồi ư? Trong lòng Tưởng Đỉnh Thiên đột nhiên có dự cảm không tốt, vì trước giờ không ai có thể vượt qua được Thái Hương, nhưng đối phương đã thực sự giết chết Thái Hương chỉ với một chiêu thức. Chẳng trách tập đoàn Phi Long lại ngông cuồng như vậy, Tưởng Đỉnh Thiên khẽ nói, dưới trướng có sát thủ ở cấp độ này, ngay cả tứ đại kim căng của tôi cũng không chịu được một chiêu. Thật sự không ngông cuồng mới là lạ đấy. Tưởng Đỉnh Thiên vừa nói vừa đi tới trước mặt Thu Bá. Cụ ta nhìn Mục Hàn chằm chằm, tôi vốn tưởng rằng đàn em của ông chủ đứng phía sau tập đoàn Phi Long là nhân tài ẩn giật, có lai lịch sâu xa, ít nhất cũng phải có thâm niên 50 năm rồi, không ngờ chỉ là một gã trai trẻ. Cụ là ai? Mục Hàn hỏi với thái độ bề trên. Tôi là Tưởng Đỉnh Thiên, cho dù mất đi Thái Hương, Tưởng Đỉnh Thiên vẫn tỏ vẻ không thay đổi sắc mặt dâu cho núi Thái Sơn có lợ. Thì ra cụ mới là Tưởng Đỉnh Thiên, Mục Hàn mỉm cười, học từ điều Thu Bá vừa nói, vì mọi người đều ở đây cả rồi nên chúng ta đỡ phải đi tìm từng người một. Muốn lấy mạng của ông già tôi đây đâu có dễ như vậy, vẻ mặt Tưởng Đỉnh Thiên đầy điềm tĩnh, cụ ta nói, lần này ông già tôi đến Sở Bắc có mang theo hơn 20.000 người, cho dù mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đã đủ để nhấn chìm các người rồi. Còn các người thì sao, các người thì có bao nhiêu người chứ? Cho dù đàn em dưới trướng của cậu có võ nghệ giỏi như thế nào thì có thể chống lại được đội quân hơn 20.000 người của tôi không? Tôi chỉ mang theo hơn 100 người, Mục Hàn cười nói, tuy nhiên, cho dù chỉ có hơn 100 người cũng quá đủ để giết chết hơn 20.000 người của cậu rồi. Ngông cuồng, Tưởng Đỉnh Thiên chế nhạo. Khi Mục Hàn và Tưởng Đỉnh Thiên còn đang trò chuyện với nhau, đám đông còn lại đã bắt đầu đánh nhau. Tư Mã Thanh Vân dẫn đầu hơn 100 đại đội đặc chủng cưỡi ngựa như mũi dao cắm vào đội ngũ hơn 20.000 người. Vì Hoa Hạ kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt nên ngay cả Tưởng Đỉnh Thiên cũng khó lòng có được súng. Vì vậy, hơn 20.000 người dưới quyền của cụ ta đều chiến đấu một cách đầy hỗn loạn. Ngay cả khi không có vũ khí nóng, hơn 100 người của đại đội đặc chủng, mỗi người một ngựa đã giết hơn 20.000 người không còn mảnh giáp. Đặc biệt là Trương Thuận, để chứng tỏ công lao của mình trước mặt Tưởng Đỉnh Thiên, ông đã dốc hết tinh lực của mình. Kết quả là, toàn bộ họ đều chết hết dưới sự dẫm đạp của hơn 100 kỵ binh sắt của đại đội đặc chủng của Tư Mã Thanh Vân. Ngay cả chính Trương Thuận cũng bị dẫm nát vụn thành từng mảnh trong cơn hỗn loạn. Khí. Chẳng bao lâu, trận chiến đã kết thúc. Tiếng giống của chiến mã không ngừng vọng tới. Hơn 100 đại đội đặc chủng cưỡi ngựa chiến bao vây lấy toàn bộ đám người Tưởng Đỉnh Thiên. Nhìn thấy hơn 100 kỵ binh được huấn luyện đàng hoàng đã thực sự đánh bại hơn 20.000 người dưới sự chỉ huy của mình, trong lòng Tưởng Đỉnh Thiên cảm thấy một trời sóng gió nguy nan. Hơn 100 kỵ binh thật sự đã giết chết hơn 20.000 người của mình. Tưởng Đỉnh Thiên đã hiểu ra mình đã hết thời rồi. Cho dù sức mạnh của mình có tài giỏi cỡ nào, e rằng cũng khó tránh được tai họa này. Đàn em thì có thể giết chết tứ đại kim cang chỉ với một chiêu, hơn 100 kỵ binh thì có thể tiêu diệt hơn 20.000 người. Nên tảng như vậy đã bỏ xa Tưởng Đỉnh Thiên cả mấy con đường rồi. Thật không ngờ mình lại thất bại nhanh như vậy, Tưởng Đỉnh Thiên gầm lên một tiếng dài, nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt vô cùng không cam tâm và nói, trước khi chết, cậu có thể cho tôi biết thân phận của cậu không, để ông già tôi chết được nhắm mắt. Thưa cụ, hình như tôi đã đoán được, lúc này, Thu Bá chợt nói. Ý của ông là, Tưởng Đỉnh Thiên là kẻ thông minh cỡ nào chứ, cụ ta lập tức nghĩ ra, cậu ta chính là người đó. Chương 359, buôn ma túy còn không lãi được như vậy. Tưởng Đỉnh Thiên đã biến mất trong một đêm. Dù người dân bình thường không biết gì về trận chiến này, nhưng những nhà giàu hạng nhất ở tỉnh đều biết. Tưởng Đỉnh Thiên đã chọc giận đến một sự tồn tại như một vị thần nên mới bị giết chết. Dù sao việc tập hợp được hơn 20.000 người trong vòng 2 ngày, tạo tiếng vang lớn như vậy đã chọc giận tới quyền uy của trời. Do đó, mặc dù người đứng đầu tỉnh đã bị lật đổ, nhưng không có bất cứ nhà giàu nào dám tự tiện ra mặt. Tất cả những nhà giàu có đều ở vào trạng thái cảnh giác và yên lặng quan sát. Tưởng Đỉnh Thiên vừa chết, bọn họ cũng tan đàn xẻ nghé, mọi thế lực phụ thuộc vào Tưởng Đỉnh Thiên lần lượt sụp đổ. Nhiều ông trùm thế giới ngầm của các thành phố xung quanh Sở Bắc đều đồng loạt đuổi người, thậm chí còn ảnh hưởng đến giới chính trị. Không ít văn phòng chính phủ đã điều tra, xét xử các quan chức tham ô có quan hệ với Tưởng Đỉnh Thiên. Trong thời gian ngắn, nếp sống và bộ mặt của cả tỉnh đã đổi mới hoàn toàn vì chuyện này. Đúng là không thể tưởng tượng được. Ở tập đoàn Phi Long, văn phòng tổng giám đốc, Trúc Long dùng giọng vô cùng kinh ngạc nói với Mục Hàn, "Đại ca, Hoàng Điểu vừa gửi tin tới, nói rằng đã kiểm kê xong tài sản dưới tên Tưởng Đỉnh Thiên. Anh có biết Tưởng Đỉnh Thiên giàu đến mức nào không?" "Mấy tỷ sao?" Mục Hàn hỏi lại. Mặc dù mấy tỷ với Mục Hàn mà nói chỉ là con số nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ để lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng những người giàu có của Hoa Hạ. Mục Hàn nói Tưởng Đỉnh Thiên có tài sản mấy tỷ tệ đã là đề cao cụ ta rồi. Không phải, Trúc Long khơi gợi sự tò mò, nói, đại ca, anh đoán tiếp xem. Mấy chục tỷ hả? Mục Hàn cười nói. Tài sản mấy chục tỷ thì có thể xếp vào 10 người giàu nhất Hoa Hạ. Cũng không phải, Trúc Long lại lắc đầu, nói, đại ca, số tài sản cá nhân của Tưởng Đỉnh Thiên chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Ông ta có những 100 tỷ tệ đấy. Nói xong, Trúc Long còn khoa trương vẽ ra con số 100 tỷ sao? Lúc này ngay cả Mục Hàn cũng không nhịn được mà nhíu mày, xem ra đại gia siêu giàu ẩn giấu của nước Hoa Hạ cũng không ít đâu, Tưởng Đỉnh Thiên sở hữu 100 tỷ tệ mà còn không có tên trên bảng xếp hạng những người giàu có. Phải, Trúc Long gật đầu đáp, để kiểm kê tài sản cá nhân của Tưởng Đỉnh Thiên, Hoàng Điểu còn bị cháy hỏng mất mấy chục cái máy đếm tiền đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người đứng giữa thiện và ác như Tưởng Đỉnh Thiên dù tài sản cá nhân có nhiều cũng không dám công khai ra ngoài, vậy nên không lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có cũng bình thường. Không sai, Mục Hàn gật đầu đáp. Đó đều là tiền vơ vét từ mồ hôi nước mắt của dân, tài sản cá nhân của Tưởng Đỉnh Thiên càng nhiều thì chứng tỏ ông ta gây cho người dân càng nhiều đau khổ. nếu không phải chúng ta giết Tưởng Đình Thiên, không biết người dân còn phải chịu khổ bao lâu nữa. Như vậy cũng xem như trừ hại cho dân, Trúc Long lại nói, đúng rồi, đại ca, Hoàng Điểu nhờ tôi hỏi anh, 100 tỷ tệ này nên dùng thế nào? Mục Hàn suy nghĩ rồi nói, giao 100 tỷ tệ này cho chính quyền tỉnh đi, chủ yếu dùng vào việc từ thiện, cải thiện cuộc sống cho người dân. Dù sao, khoản tiền khổng lồ như vậy giao cho văn phòng chính phủ tỉnh tốt hơn là chúng ta tự mình xử lý. Rõ, Trúc Long trả lời. Thế là 100 tỷ tệ của Tưởng Đình Thiên được giao cho chính quyền tỉnh thông qua Trúc Long và Hoàng Điểu. Chính quyền tỉnh lại giao cho Tổng hội từ thiện. Đồng thời tuyên bố trên TV rằng sẽ sử dụng tài sản cá nhân của Tưởng Đình Thiên để cải thiện cuộc sống cho người dân, nhận được lời khen ngợi từ dân chúng. Tưởng Đình Thiên đột nhiên biến mất khiến Phương Viên và Lâm Nhã Hiên đều thở phào nhẹ nhõm. Phương Viên không hiểu vì sao Tưởng Đình Thiên lại biến mất được. Ở trong xe, Phương Viên lên tiếng hỏi Mục Hàn về vấn đề này. Từ sau khi được Mục Hàn cứu nhiều lần liên tiếp, ấn tượng của Phương Viên về Mục Hàn đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí khi nhìn thấy Mục Hàn lái xe chở Lâm Nhã Hiên đến tập đoàn Thiên Thành, sau đó lại vòng một vòng lớn để đến tập đoàn Phi Long làm việc, thế là cô ta xung phong nhận việc, bảo Lâm Nhã Hiên tự lái xe, còn cô ta sẽ chở Mục Hàn cùng đến tập đoàn Phi Long. Lâm Nhã Hiên đương nhiên đồng ý một cách sảng khoái. Tất nhiên là tôi ra tay tiêu diệt rồi, Mục Hàn cười đáp. Anh chết đi, Phương Viên nhíu môi, tôi thừa nhận anh có chút bản lĩnh, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ có thể đọ sức với Tưởng Đình Thiên. Tôi đoán nhất định là ông chủ đã ra tay. Lần trước, người đến cứu tôi ở nhà họ Bắc Dã là do ông chủ phái đi đúng không?
Đúng, 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 Mục Hàn gật đầu đáp, là ông chủ ra tay đấy. Mình không phải là ông chủ của tập đoàn Phi Long đây sao? Ông chủ thì nói là ông chủ, còn vơ công lao về phần mình, đúng là không biết xấu hổ. Phương Viên liếc Mục Hàn, sau đó khuôn mặt đột nhiên lại có vẻ say mê. Mong có một ngày được gặp ông chủ quá đi. Tôi nghĩ ông chủ chắc chắn là người đẹp trai anh tuấn, tao nhã phóng khoáng, đa tài nhiều tiền, à không, đa tài đa nghệ. Yên tâm, ông chủ sẽ không để mắt tới cô đâu, Mục Hàn bĩu môi, nói, cô cứ nằm mơ đi, trong mơ thì cái gì cũng có. Không còn bị Tưởng Đình Thiên uy hiếp nữa, Phương Viên có thể tập trung vào công việc hơn. Còn Mục Hàn nhân lúc Phương Viên bận rộn mà lái chiếc Porsche 911 của anh đến tập đoàn Thiên Thành, dự định xem tình hình hoàn thành hậu kỳ của hai bộ còn lại trong 5 bộ phim chiếu mạng. Vừa đến tập đoàn Thiên Thành, Mục Hàn lại nhận được điện thoại của Trúc Long. Đại ca, đã điều tra được một chuyện, Trúc Long báo cáo, tài sản cá nhân 100 tỷ tệ của Tưởng Đình Thiên mà chúng ta giao cho chính quyền tỉnh đó, đã bị chuyển vào tài khoản của tập đoàn Chu Thức thông qua thủ đoạn rửa tiền. Tập đoàn Chu Thức, Mục Hàn không khỏi nhíu mày. Vâng, Trúc Long gật đầu nói, tập đoàn này cũng giống tập đoàn Tam Hưng, đều là doanh nghiệp nước ngoài có quy mô khá lớn, thuộc đối tượng quan trọng mà chính quyền tỉnh kêu gọi đầu tư, thưởng không ít chính sách ưu đãi. Mặc dù Tưởng Đình Thiên được mệnh danh là người đứng đầu tỉnh, nhưng xét về thực lực thật sự thì cũng ngang ngửa với tập đoàn Chu Thức. Bây giờ Tưởng Đình Thiên sụp đổ, tập đoàn Chu Thức bèn chăm chăm vào số tài sản cá nhân 100 tỷ tệ của Tưởng Đình Thiên. Phía chính quyền tỉnh cứ mặc kệ cho tập đoàn Chu Thức hành động ngang ngược vậy sao? Mục Hàn tức giận nói. Hoàng Điểu vừa mới nhận được câu trả lời từ chính quyền tỉnh, thái độ của bọn họ là mắt nhắm mắt mở. Dù sao tập đoàn Chu Thức đã góp phần cho sự tăng trưởng GDP của toàn tỉnh lên tới 10%, là một trong những nguồn thu nhập từ thuế chủ yếu của tỉnh. Trúc Long trả lời, hơn nữa, tập đoàn Chu Thức đã đạt được thỏa thuận với chính quyền tỉnh sẽ tổ chức buổi diễn từ thiện của các ngôi sao, nhân đó sẽ quyên góp 100 triệu tệ cho Sở Bắc ở tổng hội từ thiện. Không tiếp, Mục Hàn nổi giận, nói, dùng 100 triệu đổi 100 tỷ hả? Lại còn được tiếng là nhà từ thiện ư? Ha ha! Bước đi này của tập đoàn Chu Thức đúng là hiểm độc hơn Tưởng Đình Thiên gấp trăm lần nhỉ. Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao những người giàu có đó đều thích làm từ thiện, hóa ra làm từ thiện một đợt có thể nhận lại lợi ích gấp trăm lần cơ đấy. Buôn ma túy còn không lãi được như vậy. Chương 360, lừa 1 triệu của tập đoàn Chu Thức. Sau khi trò chuyện điện thoại với Trúc Long, Mục Hàn liền đi tìm Lâm Nhã Hiên, nhưng lại được thư ký báo rằng Lâm Nhã Hiên đang bàn chuyện quan trọng với một khách hàng lớn. Chuyện này mà thành công thì sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của tập đoàn Thiên Thành. Mục Hàn nghĩ ngợi một lúc, nếu đã là khách hàng lớn vậy mình sẽ đợi một chút. Mục Hàn tới phòng làm việc của tổng giám đốc, định ở đây đợi Lâm Nhã Hiên. Nhưng anh vừa bước vào thì phát hiện trong phòng làm việc của tổng giám đốc đã có hai người đàn ông đang vây quanh chiếc tủ bên tường, chỉ trỏ trỏ vào chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa và bàn luận sôi nổi. Người của đảo quốc, Mục Hàn đống khẽ nhíu mày. Là điện chủ của Điện Long Vương, tinh thông ít nhất 15 loại ngôn ngữ thế giới. Cho nên ngay lập tức Mục Hàn đã nghe ra đây là tiếng đảo quốc. Xin lỗi, anh Mục. Thư ký đi theo sau lập tức tỏ ý xin lỗi, tôi quên không nói với anh, hai vị này là nhân viên đi theo vị khách hàng lớn kia, vốn được sắp xếp cho nghỉ ngơi ở phòng khách, nhưng không biết tại sao lại tự tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, giờ tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay. Không cần, Mục Hàn khoát tay, nheo mắt nói, để tôi xử lý là được. Tuy Mục Hàn và thư ký đã vào phòng, nhưng hai người đảo quốc vẫn vô cùng tập trung, vẫn chưa để ý tới họ. Còn nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ khiến Mục Hàn nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Người đảo quốc ca nói, Trung đảo quân, anh đoán coi bình hoa sứ Thanh Hoa này có giá bao nhiêu? Trung đảo quân lắc đầu nói, tuy tôi cũng biết đồ cổ của nước Hoa Hạ rất có giá trị, nhưng tôi không có nghiên cứu kỹ về chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa này, mong Sơn Điển quân dạy bảo thêm. Trung đảo quân thấy rõ được rằng chiếc bình hoa sứ này đắt đỏ vô cùng. Sơn Điển quân mỉm cười nói, chiếc bình hoa sứ này có từ đời Tông của nước Hoa Hạ. Vào thời nhà Tông, đất nước thịnh vượng, nhân dân cường thịnh, kinh tế phát triển nhanh chóng, tuy yên phận ở phần lãnh thổ còn lại, đánh trận không tốt bằng nước Liễu, nước Kiêm và nước Viên, nhưng trình độ về ngành sản xuất chế tạo lại thuộc top một thế giới lúc bấy giờ,
thậm chí còn xuất hiện không ít nhà khoa học. Bình hoa sứ Thanh Hoa này đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Tới nay đã có gần nghìn năm lịch sử, cộng thêm chức bình hoa sứ này qua đời nhà Tiền lại có thêm chữ lưu niệm viết tay bằng vàng của Đường Phong Lưu, một trong tứ đại tài tử thời bấy giờ, nên giá trị lại tăng lên gấp bội. Trung Điển Quân vừa nói vừa chỉ vào chiếc bình sứ Thanh Hoa, giải thích cho Trung Đạo Quân. Trung Đạo Quân nghe tới say mê, theo như những gì Sơn Điển Quân nói, thì chẳng phải chiếc bình hoa này vô giá sao? Đúng, Sơn Điển Quân giơ năm ngón tay, cười híp mắt nói, theo giá chợ đen của nước Hoa Hạ, ít nhất cũng phải trị giá từng này. 500.000 tệ, Trung Đạo Quân hỏi. Không, anh nghĩ giá cao hơn đi, Sơn Điển Quân cười thần bí. 5 triệu, Trung Đạo Quân hỏi dò. Vẫn không đúng, Sơn Điển Quân lắc đầu nói, tôi nói anh biết cái món đồ này ít nhất cũng phải 50 triệu. Hơn nữa đây còn là giá thấp nhất đó. Nếu chúng ta thổi phồng lần nữa thì giá thị trường của nó sẽ còn tăng gấp bội. Nếu món đồ này mà trong tay chúng ta, giá của nó sẽ lên vùn vụt, những đại gia khoe khoang là yêu nước của nước Hoa Hạ kia sẽ đấu giá nó ngay mà không cần quan tâm tới giá cả. Đến lúc đó anh và tôi kiếm được rất nhiều tiền mà không cần phải bỏ ra một đồng vốn nào, vậy chẳng phải vui sao? Vui thì vui đó, Trung Đạo Quân cau mày nói, nhưng vấn đề là chiếc bình hoa sứ này cũng đâu phải của chúng ta. Không dễ đổi chủ của chiếc bình hoa này đâu, Sơn Điển Quân mỉm cười, nói, anh nhìn chiếc bình hoa sứ này đi, vừa nhìn đã biết là quanh năm để ở trong tủ, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng làm việc này thật ra không biết giá trị thật của nó. Còn hôm nay chúng ta tới làm gì? Đúng, không sai. Chúng ta tới để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Thành. Tập đoàn Chu Thức chúng ta là tập đoàn lớn quốc tế, một tập đoàn nhỏ bé như tập đoàn Thiên Thành chẳng phải cũng định hót chúng ta đấy ư? Chỉ cần chúng ta nói là chúng ta thích chiếc bình hoa sứ này, bảo tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành tặng cho chúng ta thì chắc chắn cô ta sẽ răm rắp nghe theo. Sơn Điền Quân, chiêu này của anh tuyệt thật, Trung Đạo Quân bỗng hiểu ra, vẻ mặt đầy hưng phấn. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Dương Vĩ đại diện của tập đoàn Chu Thức ở Sở Bắc đang bàn bạc với Lâm Nhã Hiên. Hai anh thích chiếc bình hoa sứ này sao? Lúc này, Mục Hàn bước vào, cười nói, nếu hai anh thích thì cứ mua đi. Tất nhiên Mục Hàn cũng biết giá trị của chiếc bình hoa sứ này. Nó là do cựu tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành để lại. Vì khi đó tập đoàn Thiên Thành phá sản phải hình thành lại tổ chức, nên cựu tổng giám đốc đã bị cơ quan quản lý nhà nước bắt đi, ngay cả một sợi dây ở trong phòng làm việc cũng không kịp mang theo. Do đó đương nhiên chiếc bình hoa sứ này cũng sẽ ở lại đây như thế. Mua, Trung Đạo Quân và Sơn Điền Quân đưa mắt nhìn nhau, mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mua chiếc bình hoa sứ này. Xin hỏi anh là, Sơn Điền Quân quan sát Mục Hàn từ trên xuống dưới. Tôi là Mục Hàn, chồng của Lâm Nhã Hiên tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành, Mục Hàn nói, còn chiếc bình hoa sứ này là tôi để nó ở đây để làm vật trưng bày, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu hai anh thích tôi có thể tặng cho các anh. Nhưng dẫu sao chúng ta đều là người làm ăn, các anh lấy đồ thì cũng phải trả tôi chút thủ lao tượng trưng chứ, đúng không? Thì ra là anh Mục, thất lễ rồi, vừa nghe thấy thế, Sơn Điền Quân liền nói với vẻ mặt gian xảo, anh Mục nói phải, chiếc bình hoa sứ này không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đối với những người học đòi văn vẹn như chúng tôi lại quyến luyến không rời. Nếu anh không chê thì hai chúng tôi bằng lòng mua lại chiếc bình hoa sứ này với giá 100.000 tệ. 100.000 tệ mà muốn mua chiếc bình hoa sứ 50 triệu tệ. Đúng là giống y đúc việc lấy giá vốn 100 triệu của tập đoàn Chu Thức ra để nuốt trọn tài sản 100 tỷ của Tưởng Đình Thiên. 100.000, Mục Hàn giả vờ lưỡng lự, tuy nó không đáng bao tiền, nhưng dù sao nó cũng đã ở cạnh tôi nhiều năm như vậy, đột nhiên bán đi tôi cũng không nỡ. Một giá thôi, 500.000, Sơn Điển Quân vội vàng ngắt lời Mục Hàn. Như này, tôi thấy hai anh cũng là người thẳng thắn, Mục Hàn mỉm cười nói, 1 triệu. Tôi không mặc cả nữa. Chuyện này, Trung Đạo Quân không khỏi nhíu mày. Hắn đang định lên tiếng từ chối, nhưng lại bị Sơn Điển Quân ra hiệu ngăn lại. Được. 1 triệu thì 1 triệu, Sơn Điển Quân đồng ý ngay. Thế là hắn lập tức chuyển 1 triệu tệ cho Mục Hàn. Sau khi chuyển khoản xong, Mục Hàn cũng mở tủ, lấy bình hoa sứ ra và đưa cho Sơn Điển Quân. Khi đã âu yếm nuốt ve chiếc bình xong, Sơn Điển Quân ghé sát bên thai Trung Đạo Quân thì thầm một lúc rồi hai người vội vàng ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Bọn họ mặc kệ Dương Vĩ đang bàn bạc với Lâm Nhã Hiên, chỉ muốn mở buổi đấu giá ngay lập tức. Chương 361, Hoàng Tiểu Minh tiêu ngạo. Nhưng lúc hai người vừa ra tới cổng tập đoàn Thiên Thành thì sau lưng lại vang lên giọng nói của Mục Hàn, "Này hai anh, đợi đã." Trung Đạo Quân thấp giọng, lo lắng nói, "Sơn Điền Quân, chắc không phải tên này muốn đổi ý chứ?" "Tôi nghĩ không phải vậy đâu." Sơn Điền Quân lắc đầu nói, "Dù anh ta có muốn đổi ý thì cũng đã tiền trao cháo múc rồi, anh ta có thể làm gì chúng ta được chứ? Chúng ta cứ đợi xem anh ta muốn làm gì." Thế là, hai người dừng lại. Mục Hàn đuổi tới nơi. Anh mỉm cười với hai người họ và nói, thật ngại quá, hai anh, bố vợ tôi cũng rất thích món đồ này, chiều qua còn dặn tôi hôm nay đem về để ông ấy chiếm ngưỡng, nên. Nên anh muốn đổi ý à? Sơn Điển Quân trưng ra bộ mặt lạnh lùng, từ chối, này anh bạn, tôi nghĩ chắc là anh cũng biết, đã giao dịch xong rồi thì chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa này giờ là của tôi. Tôi biết, Mục Hàn gật đầu nói, nhưng tôi sẽ trả cho các anh 1 triệu tệ. Ngoài ra, tôi cũng có thể đưa thêm chút tiền xem như tỏ lòng áy náy với hai anh. Ồ, bố vợ của anh thích đến thế sao? Không còn cách nào khác cả. Thôi được rồi. Nếu anh đã sẵn lòng thêm tiền thì không gì là không thể. Sơn Điển Quân giơ lên nột ngón tay, nói với Mục Hàn, thêm bằng này đi. 1 tệ sao? Mục Hàn cười ha ha, giơ tay vỗ vai Sơn Điển Quân như đã thân thiết từ lâu nói, tôi biết ngay mà, người đảo quốc các anh đều nhiệt tình, hào phóng như thế, 1.01 triệu, để tôi chuyển khoản cho các anh. Nghe Mục Hàn nói vậy, Trung Đảo Quân và Sơn Điển Quân trố mắt nhìn nhau. Sơn Điền Quân bực bội hừ một tiếng rồi nói, ý của tôi là 100 triệu tệ.
Đúng vậy, Trung đảo quân đứng bên cạnh phụ họa theo, nếu không có 100 triệu thì đừng hòng lấy đồ từ tay chúng tôi.
100 triệu tệ ư? Mục Hàn vờ nổi giận nói, các người định bấy ông đây ấy à?
Lúc tôi bán cho các người cũng chỉ 1 triệu tệ thôi mà.
Sơn Điền Quân cười nói, trong tay của anh nó chỉ đáng giá 1 triệu tệ, nhưng trong tay chúng tôi thì nó đáng giá 100 triệu tệ. Tập đoàn Chu Thức của chúng tôi làm ăn chú trọng việc hai bên bình đẳng tình nguyện, nếu anh không đồng ý trả cái giá này thì chúng tôi cũng chẳng ép.
Thôi được, Mục Hàn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, rồi dám hồi lâu rồi cuối cùng nói chắc như đinh đóng cột, 100 triệu thì 100 triệu, ai bảo bố vợ tôi lại thích cái bình này chứ.
Các anh đợi chút, để tôi gọi cho phòng tài vụ chuyển 100 triệu cho các anh.
Nhìn thấy Mục Hàn đứng sang một bên gọi điện thoại thật, Trung đảo quân và Sơn Điền Quân nhìn nhỏ cười.
Vừa bán lại là có ngay 100 triệu tệ.
Tập đoàn Thiên Thành đúng là kẻ ngốc lắm tiền.
Chẳng mấy chốc, Mục Hàn đã gọi điện xong, anh quay lại trước mặt hai người họ.
100 triệu đã chuyển vào tài khoản của các anh rồi, các anh kiểm tra đi, Mục Hàn nói.
Sơn Điền Quân trề môi nhìn Trung đảo quân.
Trung đảo quân lập tức lấy điện thoại kiểm tra trên app ngân hàng trực tuyến.
Khi nhìn thấy dãy số không phía sau dài liên tiếp trong tài khoản, Trung đảo quân kiềm chế sự phấn khích, nói với Sơn Điền Quân, tiền vào tài khoản rồi.
Tốt.
Anh Mục thật phong khoáng. Sơn Điền Quân đưa chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa cho Mục Hàn, từ giờ, chiếc bình gốm này lại thuộc về anh lần nữa.
Các anh đi thong thả.
Không tiễn, Mục Hàn nhận lấy chiếc bình, cười tít mắt nói.
Sau khi bước ra khỏi tập đoàn Thiên Thành, Trung đảo quân và Sơn Điền Quân đều không thể kìm nổi sự phấn khích trong lòng.
Mừng rỡ khoa tay múa chân.
Không ngờ 100 triệu lại về tay dễ dàng như thế, khuôn mặt Sơn Điền Quân hiện rõ vẻ đắc ý, tối nay, tôi phải đến sòng bạc Sở Bắc hưởng thụ cảm giác làm nhà cái một lần mới được.
Trung đảo quân cười hề hề, Sơn Điền Quân, đưa tôi đi nữa chứ.
Lúc Mục Hàn cầm trên tay chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa đã lấy về thì Lâm Nhã Hiên cũng vừa bàn bạc xong công việc, quay về văn phòng tổng giám đốc.
"Ối, Mục Hàn, anh lấy chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa ra làm gì thế?" Lâm Nhã Hiên thắc mắc.
"Không có gì," Mục Hàn nhuyễn miệng cười rồi nói, "chỉ là dùng cái bình gốm sứ Thanh Hoa này để gài bẫy hai người đảo quốc 1 triệu tệ thôi."
"À, em đã bàn bạc xong với tập đoàn Chu Thức chưa?"
"Đúng rồi, vừa nhắc đến việc hợp tác với tập đoàn Chu Thức," mặt mày Lâm Nhã Hiên hớn hở nói, "chồng ơi, anh biết sao không? Gần đây tập đoàn Chu Thức muốn tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện ở Sở Bắc, mà Hoàng Tiểu Minh với Lư Vi là những diễn viên đang hot nhất hiện nay nên nghiễm nhiên đã lọt vào tầm mắt của họ. Cho nên, tập đoàn Chu Thức quyết định ký hợp đồng với họ, mời họ làm khách mời của đêm diễn từ thiện. Sau này, nhất định sẽ còn triển khai nhiều dự án hợp tác và làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ nữa."
"Hợp tác với lũ quỷ hút máu đấy à?" Mục Hàn tức giận đập bàn, "không được."
Thấy Mục Hàn bỗng nhiên nổi giận, Lâm Nhã Hiên bị dọa giật nảy mình.
Cô kinh ngạc hỏi, "sao vậy?"
"Ừ, sao được?" Thế là Mục Hàn kể rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện tập đoàn Chu Thức nuốt trọn tài sản trị giá 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với số tiền 100 triệu.
Lâm Nhã Hiên nghe xong cũng giận đỏ mặt.
"Thật quá đáng." Lâm Nhã Hiên thở hồng hộc nói, "em còn tưởng tập đoàn Chu Thức là một doanh nghiệp có tâm với nghề, làm từ thiện giúp ích cho xã hội, nào ngờ bên trong lại thối rữa như vậy.
Chồng à, nếu không phải nghe anh nói thì chắc em cũng bị tập đoàn Chu Thức che mắt rồi.
Em nghe theo anh, không hợp tác với tập đoàn Chu Thức nữa.
Dù sao thì hôm nay vẫn chỉ mới bàn bạc, ngày mai mới chính thức ký hợp đồng. Bây giờ em sẽ mở cuộc họp để nói rõ tình hình với mọi người. Hôm nay, tâm trạng của Hoàng Tiểu Minh cực kỳ tốt. Ngoài việc năm bộ phim chiếu mạng thu về doanh thu khổng lồ thì hôm nay anh ta cũng được Dương Vĩ tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thức ở khu vực Sở Bắc chỉ đích danh đến gặp mặt. Cứ nghĩ đến việc mình sắp trở thành nghệ sĩ dưới trướng của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn Chu Thức, có thể đại diện cho sản phẩm của họ, Hoàng Tiểu Minh lâng lâng như đang đi trên mây.
Lúc không chú ý đã va phải Mục Hàn đang bước tới.
Lúc này, Hoàng Tiểu Minh đang hết sức cao ngạo, thậm chí chẳng thèm nhìn người mình va phải là ai, liền cất giọng tiêu căng nói: "Anh đụng chúng tôi rồi, xin lỗi ngay đi."
"Hả?" Nhìn thấy Hoàng Tiểu Minh, Mục Hàn cau mày nói, "Tiểu Minh, đáng lẽ ra lúc này cậu đang quay phim chứ?"
"Ồ, hóa ra là Mục Hàn." Hoàng Tiểu Minh cảm thấy hiện tại địa vị của mình đã cao hơn nên gọi thẳng tên Mục Hàn, "nể tình lúc trước anh cũng có ơn với tôi nên chuyện anh va vào tôi sẽ không so đo nữa. Nhưng nếu đã gặp anh ở đây thì tôi cũng có một vài chuyện muốn nhắc nhở anh. Bây giờ tôi là ngôi sao nổi tiếng rồi, những gì tôi trải qua trước khi được anh chọn, như việc từng đi làm người mẫu cho cửa hàng bán quần áo nam, anh đừng nhắc đến nữa, chôn sâu trong bụng cho tôi. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi."
Chương 362, vạch trần tập đoàn Chu Thức.
Nhìn thấy Hoàng Tiểu Minh không coi Mục Hàn ra gì, Lư Vi đứng bên cạnh vội vàng khuyên ngăn, "Tiểu Minh, anh đang có thái độ gì thế? Nếu không phải lúc trước anh Mục xem trọng hai chúng ta, dẫn chúng ta tới tập đoàn Thiên Thành thì chúng ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay hay sao?"
Rất rõ ràng, so với Hoàng Tiểu Minh thì Lư Vi là một người sống có tình có nghĩa hơn nhiều.
Nghe Lư Vi nói vậy, Hoàng Tiểu Minh lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói với vẻ mặt khinh thường, "Tôi thừa nhận là Mục Hàn dẫn dắt chúng ta, tôi cũng vô cùng biết ơn và luôn khắc ghi trong lòng điều này. Nhưng cuối cùng thành tựu của một người có thể lớn tới mức nào không hề phụ thuộc vào việc ai dẫn dắt cô vào ngành, mà ở sự nỗ lực của bản thân cô.
Cậu nghĩ cho kỹ đi, nếu tôi không nỗ lực, cũng không có thiên phú, dù có là Trương Nhất Mộ dẫn dắt tôi vào ngành thì tôi cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay."
Lư Vi cũng cạn lời khi nghe Hoàng Tiểu Minh nói vậy. Cô ấy cảm thấy rất có đạo lý, nhưng cũng cảm thấy rất không có đạo lý.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, Lư Vi cũng chẳng thể nói ra được.
"Miệng lưỡi ghê gớm thật đấy." Mục Hàn cười khẩy, nói, "Tôi thấy dáng vẻ này của cậu đã hoàn toàn biến chất rồi.
sao lúc trước tôi lại hồ đồ chọn phải một tên vô ơn như cậu nhỉ? Hoàng Tiểu Minh vừa có chút tên tuổi đã giống Thái Húc Côn, đôi vểnh lên tận trời, thật sự vượt xa ngoài dự đoán của Mục Hàn. Mục Hàn, anh hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, Hoàng Tiểu Minh lãnh đạm nói, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng. Dù khi đó anh không chọn tôi, dựa vào thiên phú và sự nỗ lực của mình thì tôi vẫn sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay thôi. Đương nhiên, nếu như gặp được một người thầy có tiếng, nói không chừng thành tựu còn vẻ vang hơn cả bây giờ. Mục Hàn khịt mũi dè dỉu, cậu nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn tôi giữ im lặng về khoảng thời gian làm thuê trước đây của cậu mà thôi. Đúng, Hoàng Tiểu Minh gật đầu nói, để tránh người ta dỉ thay nhau mà cho rằng tôi là một kẻ vô ơn, nợ anh món nợ ân tình, vậy nên anh ra giá đi, sau khi cầm tiền thì hai chúng ta không còn liên quan gì tới nhau, cũng đừng nhắc đến chuyện ngày trước anh dẫn dắt tôi vào ngành ở bên ngoài nữa. Xem ra, Hoàng Tiểu Minh thật sự muốn phủi sạch quan hệ với Mục Hàn. Mặc dù ngoài miệng nói là muốn trả ân tình, nhưng những việc làm ra rõ ràng toàn là hành vi vô ơn bội nghĩa. Ra ra đúng không? Khoe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, giơ một ngón tay ra và nói, con số này. 100.000 tệ phải không? Hoàng Tiểu Minh thấy vậy liền gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ đưa cho anh. Không, Mục Hàn lắc đầu nói, cậu nghĩ lại đi. 1 triệu, Hoàng Tiểu Minh không nhịn được mà khẽ to mày, sau đó nghiến răng nói, được. 1 triệu thì 1 triệu. Mặc dù thù lao diễn vai chính 5 bộ phim chiếu mạng của Hoàng Tiểu Minh tổng cộng là 500.000 tệ, nhưng sau khi anh ta nổi tiếng thì thường tham gia các chương trình và một vài hoạt động thương mại bên ngoài, kiếm thêm được không ít tiền, 1 triệu vẫn có thể thu xếp được. Cậu vẫn không hiểu ý của tôi, Mục Hàn khẽ cười, tôi muốn 100 triệu. 100 triệu hả? Hoàng Tiểu Minh bị dọa hết hồn, lập tức giận tím mặt, nói, sao anh không đi cướp luôn đi? Không có đúng không? Khoe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, vậy thì cứ thế đi. Anh, Hoàng Tiểu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không biết phải làm sao. Lúc Hoàng Tiểu Minh đang tức giận, thư ký của tổng giám đốc bước nhanh tới bảo Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đi vào phòng họp, nói rằng Lâm Nhã Hiên có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Điều khiến Hoàng Tiểu Minh không vui là Mục Hàn cũng bước vào phòng họp. Chẳng mấy chốc, các vị lãnh đạo cấp cao của giải trí Thiên Thành và vài diễn viên chính như Hoàng Tiểu Minh, Lư Vi đều tập hợp đông đủ. Thưa mọi người, Lâm Nhã Hiên ngồi trên ghế chủ tọa, nói, đột nhiên triệu tập mọi người tới họp là bởi vì có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Chu Thức, việc họ ký kết hợp đồng với mấy người Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cũng hủy bỏ. Cái gì? Lâm Nhã Hiên vừa nói xong, cả phòng hội nghị liền trở nên xôn xao. Mọi người đều nghiêng đầu ghé vào tai nhau thảo luận sôi nổi. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Minh càng thêm kinh ngạc. Dù sao một tiếng đồng hồ trước anh ta vẫn nhận được sự tán dương mạnh mẽ, tưởng rằng đã ký được hợp đồng với tập đoàn Chu Thức, kiếm được cả đống tiền từ phí đại diện phát ngôn quảng cáo. Tổng giám đốc Lâm, cô có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý không? Là người phụ trách giải trí Thiên Thành, Lâm Phong lên tiếng đầu tiên, hợp tác với một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn Chu Thức không phải trò trẻ con, chuyện hợp tác đã thảo luận xong xuôi cả rồi, nói chấm dứt là chấm dứt, như thế là không được đâu. Đúng thế, Hoàng Tiểu Minh cũng gõ ngón tay lên mặt bàn, nói, hôm nay không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì đừng hỏng có ai bước được ra khỏi căn phòng hội nghị này. Tiểu Minh, anh ăn nói với tổng giám đốc Lâm tiểu gì thế? Lư Vi không ngờ Hoàng Tiểu Minh lại không coi Lâm Nhã Hiên ra gì như thế. Hoàng Tiểu Minh chỉ liếc nhìn Lư Vi một cái, bực bội hừ một tiếng, tự lo cho mình trước đi. Tôi biết chắc chắn mọi người đều rất hoài nghi, Lâm Nhã Hiên cười nói, mặc dù sự việc này có liên quan tới nội tình bên trọng của lãnh đạo cấp cao, nhưng mọi người đang ngồi đây là tinh anh của tập đoàn Thiên Thành, đều có tư cách được biết chuyện này. Tiếp theo chồng tôi là Mục Hàn đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn Phi Long sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho các vị nghe. Sau đó Mục Hàn kể lại chuyện tập đoàn Chu Thức chiếm đoạt số tài sản trị giá 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với mức giá 100 triệu. Biết được chuyện này, tất cả mọi người trong phòng đều trở nên phẫn nộ, xôn xao thảo luận về hành vi ăn thịt người không chịu nhà xương của tập đoàn Chu Thức. Mà vào lúc đám đông đang nổi giận vì chuyện này thì trong phòng hội nghị lại vang lên một giọng nói không mấy thiện cảm, nói cứ như đúng rồi nhỉ, một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn Chu Thức mà phải dở cái trò hạ lưu bị ổi như thế hay sao? Nếu thật sự như vậy thì liệu tập đoàn Chu Thức có thể trở thành doanh nghiệp trọng điểm về kêu gọi và thu hút vốn đầu tư ạ? Còn có thể nhận được sự ủng hộ của hội từ thiện, tổ chức đêm hội từ thiện do các ngôi sao biểu diễn công ích tại sở Bắc ư? Những lời này của Hoàng Tiểu Minh lại khiến mọi người trở nên trầm mặc. Mặc dù Mục Hàn nói tập đoàn Chu Thức nuốt trọn số tài sản trị giá 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên, nhưng chưa có ai được tận mắt chứng kiến. Suy cho cùng, lãnh đạo cấp cao của giải trí Thiên Thành cũng chẳng biết gì về chuyện tranh đấu của nhân vật có đẳng cấp cao như Tưởng Đỉnh Thiên. Theo tôi thấy, rõ ràng là Mục Hàn đấu kỵ với tôi, nghị trăm phương ngàn kế không muốn cho tôi có sự phát triển tốt hơn, vậy nên mới ngăn cản việc ký kết hợp đồng giữa chúng ta và tập đoàn Chu Thức, Hoàng Tiểu Minh tiếp tục nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, Mục Hàn liếc nhìn Hoàng Tiểu Minh, thong thả nói, chỉ có điều đây là chuyện bên trong, người bình thường căn bản không thể biết được, nhưng mấy người đều có đầu óc cả, có thể suy nghĩ cẩn thận xem tại sao sau khi Tưởng Đỉnh Thiên biến mất chỉ trong một đêm thì tập đoàn Chu Thức ngay lập tức nhảy ra, còn tổ chức buổi từ thiện do các ngôi sao biểu diễn một cách hoành tráng như thế. Trước đây khi Tưởng Đỉnh Thiên vẫn còn ở đó, tại sao bọn họ lại không hề có một chút động tĩnh gì? Anh Mục, tôi tin anh, Lư Vi nói. Mục Hàn, em cũng tin anh, Lâm Nhã Hiên kiên định nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chương 363, Hoàng Tiểu Minh đi mật báo. Sau khi ra khỏi phòng họp, Hoàng Tiểu Minh vẫn giữ thái độ tức giận, cảm thấy Mục Hàn đang cắt đứt đường tài chính của anh ta. Chết tiệt, Hoàng Tiểu Minh tập hợp Lư Vi, nam phụ Đoàn Lãng, nữ phụ Tào Tử Kỳ, nữ phụ Vương Mị Kỳ lại, chỉ trích Mục Hàn,
Mục Hàn chẳng qua chỉ là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long, nói trắng ra thì là một tên bảo vệ quèn, biết cái tha gì nội tình bên trong chứ. Đám người Lâm Nhã Hiên còn tin tưởng anh ta, không thèm động não nghĩ xem tập đoàn Chu Thức là gì, một tập đoàn quốc tế lớn cho dù có thực sự nuốt chửng tài sản 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên thì chuyện lớn như vậy, có thể để đám người bình thường như chúng ta biết được sao? Đúng vậy, Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý. Chỉ có Lư Vi là phản đối, anh Ngục sẽ hại chúng ta sao? Nếu anh ấy thật sự muốn cắt đứt đường tài chính của chúng ta thì lúc đó anh ấy đã không cần phải chọn chúng ta, còn đưa chúng ta vào tập đoàn Thiên Thành. Cô tưởng thằng Mục Hàn đó là thứ tốt đẹp sao? Hoàng Tiểu Minh chế nhạo, vẻ mặt kinh thường, tôi nói cho cô biết, lúc đó anh ta chọn chúng ta, chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta kiếm tiền mà thôi. Bây giờ thấy chúng ta nổi tiếng rồi, sợ không khống chế nổi nên mới cố chèn ép chúng ta. Ngay trước cuộc họp, tôi đã cãi nhau với Mục Hàn. Theo tôi thấy, nhất định là Mục Hàn đang trả thù, Hoàng Tiểu Minh nói với Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ, nếu không tin thì mọi người hỏi Lư Vi đi, xem có phải lúc nãy tôi với Mục Hàn xảy ra mâu thuẫn hay không. Đúng là anh và anh Mục xảy ra mâu thuẫn, nhưng vấn đề là, Lư Vi đang định giải thích thì Hoàng Tiểu Minh chen vào, mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ gật đầu. Lư Vi nhất thời không biết nói gì. Hoàng Tiểu Minh rõ ràng là đang cắt câu lấy nghĩa. Vừa nghĩ đến số tiền 1 triệu nhận được đã không còn nhiều nữa, Hoàng Tiểu Minh thực sự càng nghĩ càng tức giận. Hôm nay, lúc gặp Dương Vĩ, Dương Vĩ còn vỗ ngực đảm bảo chỉ cần Hoàng Tiểu Minh tham gia buổi biểu diễn từ thiện của tập đoàn Chu Thức thì sẽ trả 1 triệu tiền phí xuất hiện. Chuyện tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ? Mọi người, tôi có ý kiến này, trong đầu Hoàng Tiểu Minh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, liền nói với những người khác, nếu tập đoàn Thiên Thành cắt đứt đường tài chính của chúng ta thì hay là chúng ta tìm nhà đầu tư khác đi. Ví dụ như tập đoàn Chu Thức. Cái này không ổn lắm nhỉ? Hoàng Tiểu Minh vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc. Dù sao trong suốt thời gian qua, bọn họ đều làm việc trong tập đoàn Thiên Thành. Đặc biệt là sau khi 5 bộ phim chiếu mạng trở nên nổi tiếng, mức lương của bọn họ đã tăng lên đáng kể. Đây là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Có gì không ổn chứ? Hoàng Tiểu Minh khịt mũi nói, tôi là nam chính, đóng 5 bộ phim chiếu mạng nổi tiếng, cát xê tổng cộng chỉ có 500.000 tệ. Còn tham gia một buổi biểu diễn từ thiện ngôi sao của tập đoàn Chu Thức lại có thể kiếm được 1 triệu. Lư Vi, ví dụ như cô, Hoàng Tiểu Minh bắt đầu thuyết phục, cát xê bằng tôi, nhưng cô đã từng nghĩ chưa? Chúng ta đóng phim vất vả như vậy mà tiền còn không bằng người khác đến một buổi từ thiện. Sau đó, Hoàng Tiểu Minh lần lượt nói đến Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ. Tiểu Minh, anh làm vậy là phản bội tập đoàn Thiên Thành đấy, Lư Vi lập tức phản bác. Phản bội? Hoàng Tiểu Minh tỏ vẻ khinh thường, chim khôn biết chọn cây để đâu, cô cho rằng đây là hai quân đánh nhau đấy à? Tôi cảm thấy tập đoàn Thiên Thành thích hợp thì tôi ở lại, tôi thấy không hợp thì tôi đi, đơn giản vậy thôi. Như vậy là vi phạm hợp đồng, Lư Vi nói. Vi phạm hợp đồng ư? Hoàng Tiểu Minh cười, lúc ký hợp đồng, Lâm Nhã Hiên mềm lòng. Không hạn chế hành vi cá nhân của chúng ta quá mức, nếu không cậu nghĩ tôi có thể ra ngoài tham gia hoạt động mỗi ngày sao? Số tiền kiếm được khi tham gia các hoạt động ngoài này còn hơn cả cát xê đóng phim mà tập đoàn Thiên Thành trả cho tôi. Muốn đi thì anh tự đi đi, dù thế nào tôi cũng sẽ không đi, Lư Vi tức giận nói. Mỗi người một chí, tôi cũng không ép cô, Hoàng Tiểu Minh lại nhìn Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ, mọi người thì sao? Chúng tôi sẽ suy nghĩ, Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ trả lời. Mặc dù tập đoàn Chu Thức rất hấp dẫn, nhưng hiện tại có vài người đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, đối với họ mà nói, vẫn có một số chuyện rất khó lựa chọn. Được thôi, Hoàng Tiểu Minh gật đầu, tôi cho mọi người suy nghĩ một đêm. Dù sao thì ngày mai anh Dương Vi của tập đoàn Chu Thức sẽ lại đến, mọi người suy nghĩ kỹ đi, xem có muốn tham gia cùng tôi hay không. Sau khi Hoàng Tiểu Minh rời khỏi tập đoàn Thiên Thành, anh ta đi thẳng đến tập đoàn Chu Thức. Hoàng Tiểu Minh đột nhiên đến, khiến Dương Vi khá bất ngờ. Sau đó, Dương Vi nhiệt tình tiếp đón anh ta. Anh Dương, tôi mạo muội đến đây là có việc quan trọng muốn báo với anh. Hoàng Tiểu Minh nghiêm túc nói. Mời nói, Dương Vĩ tỏ vẻ tò mò. Là thế này, sau khi anh và Lâm Nhã Hiên đàm phán xong, rời khỏi tập đoàn Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên đã triệu tập khẩn cấp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và mấy người diễn viên chúng tôi, đưa ra quyết định từ chối hợp tác với tập đoàn Chu Thức, nói cách khác, ngày mai anh đến tập đoàn Thiên Thành để ký kết hợp đồng người đại diện với chúng tôi e là không được rồi. Hoàng Tiểu Minh nói tiếp, nguyên nhân chính là do Mục Hàn chồng của Lâm Nhã Hiên đã nói với chúng tôi rằng tập đoàn Chu Thức đã nuốt chửng 100 tỷ tài sản của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với 100 triệu, còn muốn lấy tiền của người dân Hoa Hạ, gây dựng danh tiếng tốt ở Hoa Hạ, nhưng gần như là hút máu người. Nghe Hoàng Tiểu Minh nói xong, Dương Vĩ liền bật cười. Nhìn Hoàng Tiểu Minh với vẻ khó lường. Không ngờ Lâm Nhã Hiên lại nghe lời vu khống mà trở mặt, Dương Vĩ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Minh, "Cậu Hoàng, vậy cậu cho rằng việc tập đoàn Chu Thức nuốt chửng 100 tỷ tài sản của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với 100 triệu có thực tế không?" Theo quan điểm cá nhân của tôi, một tập đoàn quốc tế lớn như tập đoàn Chu Thức tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Nếu tôi tin lời nói vớ vẩn của anh ta thì tôi đã không đến đây tìm anh Dương rồi. Hoàng Tiểu Minh tức giận nói, đây là sự sỉ nhục lớn của Mục Hàn đối với tập đoàn Chu Thức và anh Dương. Cảm ơn cậu Hoàng đã tin tưởng vào công ty và tôi, Dương Vĩ mỉm cười, đột nhiên túi xuống nhìn Hoàng Tiểu Minh, khỏe miệng nhếch lên, nhưng nếu tôi nói cho cậu biết, chuyện này là thật thì sao? Thật thật sao? Hoàng Tiểu Minh giật mình. Nuốt chửng tài sản trị giá 100 tỷ chỉ với số tiền 100 triệu, đây là hành vi phạm tội kinh tế nghiêm trọng. Nhìn vào đôi mắt khó thăm dò của Dương Vĩ, Hoàng Tiểu Minh đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Chương 364, cấu kết với nhau làm việc xấu. Điều mà Hoàng Tiểu Minh đang lo sợ là làm mất lòng cả hai bên,
trộn gà không được còn mất nắm vóc. Hơn nữa, tập đoàn Chu Thức là một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, muốn khiến một người biết chuyện nội bộ của tập đoàn Chu Thức biến mất là một chuyện rất dễ dàng.
Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Tiểu Minh, Dương Vĩ vô vai anh ta rồi cười nói, "Cậu Hoàng, cậu không cần lo lắng, tập đoàn Chu Thức chúng tôi là một tập đoàn quốc tế, cũng không phải là tổ chức khủng bố giết người phóng hỏa. Vì vậy, cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn bản thân. Cậu có thể chủ động nói về việc này với chúng tôi cũng đủ để thấy cậu là một người chính trực. Còn chuyện cậu nói nuốt chửng tài sản trị giá 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với 100 triệu là hoàn toàn không có thật." Dương Vĩ tiếp tục nói, "Sự thật là Tưởng Đỉnh Thiên đã sụp đổ, với tư cách là một người giàu có nhất tỉnh, Tưởng Đỉnh Thiên để lại số tiền 100 tỷ tham ô hối lộ, bây giờ đã trở thành tài sản vô chủ. Vì chính quyền tỉnh tin tưởng tập đoàn Chu Thức nên đặc biệt chuyển 100 tỷ tiền tham ô cho chúng tôi để chúng tôi xử lý, đóng góp cho nền kinh tế và hoạt động từ thiện của tỉnh. Để thể hiện thành ý, tập đoàn Chu Thức đặc biệt trả 100 triệu chi phí bảo quản cho chính quyền tỉnh. Số tiền 100 tỷ tham ô hối lộ này lấy của dân phải dùng cho dân, đó mới là mục đích thực sự của tập đoàn Chu Thức. Ví dụ như chương trình biểu diễn từ thiện của các ngôi sao mà chúng tôi sắp tổ chức." Hóa ra là như vậy, vẻ mặt Hoàng Tiểu Minh như bừng tỉnh, càng thêm tức giận nói, "Không ngờ tập đoàn Chu Thức làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi, ngược lại còn bị đấu kỵ bởi những kẻ nhỏ nhen, quả thực là không thể chấp nhận được." Nhìn thấy Hoàng Tiểu Minh tin tưởng không nghi ngờ gì, khóe miệng Dương Vĩ không khỏi nhếch lên. Mặc dù việc tập đoàn Chu Thức nuốt chọn 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên chỉ với 100 triệu được thực hiện bí mật, nhưng nó vẫn bị lan truyền ở tầng lớp cấp cao trong xã hội thông qua một số cách. Bất kỳ ai đến hỏi, Dương Vĩ đều nói những lời biện hộ này. Hơn nữa phía chính quyền tỉnh có thái độ nhắm mắt làm ngơ với chuyện này, càng khiến cho lời nói không rõ ràng của Dương Vĩ tăng thêm uy tín. Cậu Hoàng hiểu biết sâu rộng như vậy, tôi thật sự rất cảm động, Dương Vĩ cười nói, để tỏ lòng biết ơn với cậu Hoàng, tôi quyết định nói với cậu một chuyện nội bộ. Tôi nghe đây, Hoàng Tiểu Minh lập tức có hứng thú. Từ khi cậu Hoàng gia nhập giải trí Thiên Thành, tổng cộng đã đóng vai chính trong 5 bộ phim chiếu mạng, nhận được tổng cộng 500.000 tệ, không biết tôi nói có đúng không? Dương Vĩ hỏi. Đúng vậy, Hoàng Tiểu Minh gật đầu đáp. Ôi, thật sự nó không đáng so với những gì cậu đã làm, Dương Vĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, so với lợi nhuận doanh thu phòng vé mà Lâm Nhã Hiên nhận được thì quả thực cậu đang bán rẻ sức lao động của mình. Anh nói như vậy là sao? Hoàng Tiểu Minh vội vàng hỏi lại. Nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Hoàng Tiểu Minh, Dương Vĩ cười thầm, biết rằng cá đã cắn câu rồi. Thế là hắn nói tiếp, cậu Hoàng, cậu đã đóng 5 bộ phim chiếu mạng, tổng doanh thu phòng vé là 1 tỷ, sau khi trừ đi chi phí, Lâm Nhã Hiên và tập đoàn Thiên Thành của cô ta có thể được chia 500 triệu tệ. Vậy mà cậu nhận được bao nhiêu? Chỉ 500.000 tệ. Là một năm chính, cậu cảm thấy họ trả như vậy có đáng không? 500 triệu tệ ư? Nghe Dương Vĩ nói vậy, Hoàng Tiểu Minh lập tức nổi giận, tôi mang về cho Lâm Nhã Hiên 1 tỷ doanh thu phòng vé mà một mình cô ta ôm 500 triệu, chỉ cho tôi 500.000 tệ. Hoàng Tiểu Minh càng nghĩ càng tức giận. Dương Vĩ biết ngọn lửa trong lòng Hoàng Tiểu Minh sắp bùng cháy nên nhân cơ hội này nói tiếp, cậu Hoàng đã không được coi trọng ở tập đoàn Thiên Thành như vậy, chi bằng cậu chuyển sang tập đoàn Chu Thức chúng tôi, một diễn viên nổi tiếng như cậu rất đáng giá. Thế này nhé, tôi sẽ trả cho cậu Hoàng 10 triệu tệ một năm. Hơn 70% thu nhập từ các buổi biểu diễn thương mại, phí hợp đồng quảng cáo, doanh thu phòng vé phim đều sẽ là của cậu. Quá tốt rồi. Tôi cũng đang có ý này, Hoàng Tiểu Minh như chỉ đợi Dương Vĩ nói ra câu này. Bây giờ mọi việc đã vỡ lở, hai người họ thẳng thắn đưa ra giao dịch luôn. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang tập đoàn Chu Thức, tôi vẫn còn hai việc phải làm, Hoàng Tiểu Minh nghiến răng nói, thứ nhất, tôi sẽ yêu cầu Lâm Nhã Hiên trả cho tôi số tiền xứng đáng với công sức của tôi. Thứ hai, tôi sẽ dẫn theo những diễn viên của giải trí Thiên Thành đi, cho dù là vai phụ cũng không để lại cho bọn họ. Dương Vĩ nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Hoàng Tiểu Minh này đúng là một con sói. Dương Vĩ thậm chí còn thêm dầu vào lửa, cho anh ta tạm ứng trước 10 triệu trong số 30 triệu tiền lương. Điều này càng khiến Hoàng Tiểu Minh cảm thấy phấn khởi. 10 triệu tệ đấy. Cả đời này anh ta cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy. Buổi tối hôm ấy, song bạc ngầm lớn nhất Sở Bắc, Sơn Điền Quân và Trung Đạo Quân bước vào, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Là một song bạc ngầm lớn nhất ở Sở Bắc, các quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt, nếu đặt cược ít hơn 10 triệu tệ thì không được phép vào. Mặc dù Sơn Điền Quân và Trung Đạo Quân là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Chu Thức, nhưng lấy ra 10 triệu ngay lập tức thì cũng rất khó khăn. Nhóc con, hôm nay ông đây có tiền, Sơn Điền Quân lấy thẻ ngân hàng của mình ra, đưa cho bảo vệ với vẻ mặt đắc ý, tự mình xem đi. Nhìn thấy số dư trong thẻ của bọn tao thì chỉ sợ sẽ dọa chết mày thôi, Trung Đạo Quân cũng hùa theo nói. Nhân viên bảo vệ lấy máy quét thẻ, xem số dư rồi nhìn hai người chăm chú. Sau khi cho hai người họ vào, bảo vệ ngay lập tức báo cáo lên cấp trên, ông chủ, có hai miếng mồi béo bở, số dư trong thẻ đến 100 triệu. Ông chủ sòng bạc ngay lập tức sắp xếp. Khi đổi chim, cô Lễ Tân cũng rất nhiệt tình. Hai người đàn ông đến bàn của sòng bài, bắt đầu đặt cược lớn. Dưới sự sắp xếp của sòng bạc, Trung Đạo Quân và Sơn Điền Quân bắt đầu rất thuận lợi, thắng được rất nhiều tiền. Nhưng về sau, hai người bắt đầu thua lớn. Cho đến khi 100 triệu đã gần như thua hết, mà hai người họ vẫn không hề hay biết gì. Ngại quá, hai người đã thua rất nhiều rồi, nếu còn tiếp tục chơi, không biết có còn chip để chơi nữa hay không, nhà cái cười khanh khách nói. Sao lại không chứ, Sơn Điền Quân kiêu ngạo nói, tôi có 100 triệu cơ mà. Nhìn thấy số chip trước mặt đã hết, Sơn Điền Quân dặn dò, Trung Đạo Quân, anh đi đổi tiếp một ít chip rồi mang qua đây. Trung Đạo Quân gật đầu, đi đến quầy Lễ Tân. Đổi chip, cô Lễ Tân cười khẩy nói, xin lỗi,
các anh đã đổi 130 triệu tiền chip, còn chưa đưa tiền đâu đấy.
Cái gì? Trung đảo quân lập tức biến sắc, chúng tôi đã thua 130 triệu tệ rồi sao?
Trung đảo quân vừa dứt lời, lập tức có vài người đi tới, vây quanh hắn.
Lấy thẻ ngân hàng ra, đưa tiền trước rồi đổi chip sau, gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu khoanh tay trước ngực.
Được, Trung đảo quân run rẩy lấy thẻ ngân hàng ra.
Chương 365, đòi 100 triệu tiền thù lao.
Gã đàn ông lực lượng dẫn đầu liếc nhìn Trung đảo quân, sau đó nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô Lễ Tân dặn dò, quẹt thẻ.
Cô Lễ Tân quẹt một lần, lắc đầu nói, đại ca à, trong thẻ không có một đồng nào hết.
Hả? Gã đàn ông lực lưỡng không khỏi nhíu mày.
Không thể nào, Trung đảo quân nghe vậy, vội vàng nói, vừa nãy lúc chúng tôi vào bảo vệ đã quẹt thẻ trước, trong tài khoản rõ ràng có 100 triệu mà.
Ai biết được 100 triệu này của anh là thật hay giả, cô Lễ Tân bĩu môi nói, bây giờ có những tên lừa đảo rất lợi hại, có thể cháo giả thành thật đấy.
Đừng nói là 100 triệu, cho dù 10 tỷ thì hắn cũng có thể làm giả cho anh.
Gã đàn ông lực lưỡng dẫn đầu nghe vậy, ánh mắt nhìn sang Trung đảo quân đã không mấy thiện cảm.
Trung đảo quân hơi hoảng sợ, hắn lại nói, mọi người, xin đợi một lát, để tôi hỏi bạn tôi thử, xem trong đó có hiểu lầm gì hay không.
Thế là Trung đảo quân vội vàng đi tìm Sơn Điền quân.
Nói rõ chỗ kỳ quặc.
Không thể nào, Sơn Điền quân thể thốt đảm bảo trong thẻ chắc chắn có 100 triệu. Nhưng cho dù hai người có quẹt thế nào thì số dư trong thẻ cũng bằng không.
Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, trước đó Mục Hàn vui vẻ gửi cho bọn họ 100 triệu, thật ra là giả.
Anh là điện chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay hơn một nửa tài sản và quyền lực trên thế giới, thuộc hạ hacker cao thủ nhiều vô số, tạo ra lệnh giả chuyển 100 triệu thì dễ như trở bàn tay.
Đùa chúng tôi à? Sắc mặt của gã đàn ông lực lưỡng dẫn đầu lập tức cú ám, cứ theo quy tắc cũ, chặt một ngón tay của bọn họ, sau đó lột sạch quần áo, cột trên đường lớn để qua đêm.
Tha mạng, hai người họ nghe vậy, lập tức hoảng hốt.
Kêu trời trách đất cầu xin tha thứ,
nhưng vẫn bị mấy gã đàn ông lực lưỡng bắt đi.
Ngày hôm sau, khi Lâm Nhã Hiên đến tập đoàn Thiên Thành đã nhìn thấy Dương Vĩ đợi ở đó từ sớm.
"Xin lỗi, anh Dương," Lâm Nhã Hiên nói, "tôi nghĩ tôi không thể ký hợp đồng hôm nay rồi, tôi đã quyết định không hợp tác với tập đoàn Chu Thức các anh nữa."
Thật ra trong lòng Dương Vĩ đã có tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ kinh ngạc, "Tại sao chứ?
Tổng giám đốc Lâm, hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý.
Nếu không, tập đoàn Chu Thức chúng tôi sẽ không để yên đâu."
"Lý do à? Thật ra cũng rất đơn giản." Lâm Nhã Hiên mỉm cười, "Tập đoàn Thiên Thành chúng tôi là miếu nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn như tập đoàn Chu Thức. Nộ nhỡ hôm nào đó bị tập đoàn Chu Thức nuốt chửng, ngay cả xương cũng không còn thì e rằng đã quá muộn rồi."
Dương Vĩ nghe vậy, lập tức hiểu Lâm Nhã Hiên đang ám chỉ một cách trắng trợn việc tập đoàn Chu Thức đã nuốt chửng tài sản 100 tỷ của Tưởng Đỉnh Thiên với giá trị 100 triệu.
Có điều, Dương Vĩ rất bình tĩnh.
Hắn chỉ mỉm cười, nói, "Tổng giám đốc Lâm nặng lời rồi, không biết tổng giám đốc Lâm nghe tin đồn này từ đâu, mới hiểu lầm tập đoàn Chu Thức của chúng tôi như vậy.
Có phải tin đồn hay không thì các anh như người uống nước, nóng lạnh tự biết." Lâm Nhã Hiên thản nhiên nói.
"Được thôi." Dương Vĩ cũng đứng dậy chào tạm biệt. "Nếu hợp tác không thành thì tập đoàn Chu Thức của chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chúc tổng giám đốc Lâm may mắn."
Sau khi ra khỏi tập đoàn Thiên Thành, Dương Vĩ lập tức gửi tin nhắn cho Hoàng Tiểu Minh.
Hoàng Tiểu Minh hùng hùng hổ hổ đến văn phòng của Lâm Nhã Hiên.
"Quá độc ác, đúng là quá độc ác." Sau khi Hoàng Tiểu Minh bước vào, đã lớn tiếng nói, "Tổng giám đốc Lâm, tôi thật sự không ngờ, một người phụ nữ xinh đẹp như cô mà lòng dạ lại hiểm độc như thế."
Lâm Nhã Hiên nhíu mày, "Hoàng Tiểu Minh, anh nói bậy bạ gì đấy?"
Lâm Phong ở bên cạnh cũng vội nói, "Hoàng Tiểu Minh, cậu lên cơn gì vậy?"
"Tôi lên cơn ư?" Hoàng Tiểu Minh cười khẩy đáp, "Được. Vậy tôi muốn hỏi Tổng giám đốc Lâm, năm bộ phim chiếu mạng mà tôi đóng chính có doanh thu phòng vé 1 tỷ, trừ đi các loại chi phí ra, có phải cô thu về được 500 triệu hay không?"
Lâm Nhã Hiên và Lâm Phong nhìn nhau, đều cảm thấy hơi kỳ lạ.
Dẫu sao, sau khi doanh thu phòng vé trừ đi chi phí, lời lãi của các đơn vị đầu tư phim là bí mật thương mại, nhưng không biết Hoàng Tiểu Minh có được tin tức này từ đâu.
Dù sao Hoàng Tiểu Minh đã biết rồi, Lâm Nhã Hiên dứt khoát thừa nhận, "Đúng.
Tổng giám đốc Lâm, cô còn nói cô không hiểm độc nữa sao?"
Hoàng Tiểu Minh vừa nghe Lâm Nhã Hiên thừa nhận, thì nói với vẻ càng thêm thẳng thừng, "Tôi mang đến cho cô 500 triệu tiền lời, mà cô chỉ trả cho tôi 500.000 tệ còn con tôi sao?
Cô bố thí cho ăn mày à?"
"Vậy theo anh, tôi nên trả cho anh bao nhiêu mới đủ?" Lâm Nhã Hiên hỏi.
Hoàng Tiểu Minh giơ một ngón tay, rồi nói, "100 triệu."
Khụ khụ, Lâm Phong bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, "Tiểu Minh à, là thế này. Trước khi chúng ta quay phim, đã ký hợp đồng, nói rõ là trả 500.000 tệ, cho dù phim bán nhiều hay đền tiền cũng được, 500.000 này đều thuộc về cậu.
Tôi thừa nhận, năm bộ phim chiếu mạng này có thể hot, cũng có mối liên hệ rất lớn với kỹ thuật diễn xuất tốt của cậu, nhưng tập đoàn Thiên Thành là bên đầu tư, nếu không có tập đoàn Thiên Thành đầu tư thì cậu có thể có cơ hội dựa vào năm bộ phim chiếu mạng này để nổi tiếng sao?
Cho nên, dù bây giờ năm bộ phim chiếu mạng này lời lãi bao nhiêu cũng không liên quan đến cậu."
"Tôi mặc kệ." Thái độ Hoàng Tiểu Minh hết sức ngang ngược, "Nếu các người không trả cho tôi 100 triệu thì bộ phim chiếu mạng sau tôi sẽ không đóng vai chính nữa. Hơn nữa, tôi còn phải tố cáo hành động thâm hiểm độc địa này của các người lên mạng."
"Hoàng Tiểu Minh, anh quá đáng lắm rồi đó." Lâm Nhã Hiên thở phì phò nói.
"Tôi quá đáng ư?" Hoàng Tiểu Minh cười khẩy, nói, "Lâm Nhã Hiên, tôi hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có chịu trả thù lao 100 triệu cho tôi hay không?"
"Không trả." Lâm Nhã Hiên trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.
"Được,
cô cứ đợi mà hối hận đi." Hoàng Tiểu Minh đạp cửa bước ra ngoài.
Lâm Phong thở dài, nói, "Tổng giám đốc Lâm, cô kích động rồi.
Chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Nếu Hoàng Tiểu Minh thật sự tố giác chuyện này ra ngoài,
tuy rằng chúng ta không sai, nhưng mạng xã hội là nơi nào chứ? Sau khi miệng truyền miệng, chắc chắn lại biến thành một kiểu khác, đến lúc đó chúng ta chính là đối tượng bị mọi người chỉ trích đấy.
Không, khuôn mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ quyết đoán, loại người như Hoàng Tiểu Minh, quyết không thể nuông chiều, nếu không anh ta sẽ được nước lần tới, cuối cùng sẽ đái lên đầu tôi luôn đấy. Lâm Nhã Hiên vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người đến là Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mỹ Kỳ, những diễn viên phụ nổi lên nhờ năm bộ phim chiếu mạng. Mặc dù không có hào quang nổi bật như Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi, nhưng bọn họ cũng có chút tiếng tăm.
Có chuyện gì sao? Lâm Nhã Hiên hỏi.
Tổng giám đốc Lâm, rất xin lỗi, chúng tôi quyết định nghỉ việc, Đoàn Lãng đại diện đưa đơn nghỉ việc cho Lâm Nhã Hiên, vô cùng xin lỗi, Tổng giám đốc Lâm.
Chương 366, sự thay đổi kỳ diệu của Lâm Nhã Hiên.
Nghỉ việc sao? Nghe Đoàn Lãng nói vậy, Lâm Nhã Hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một diễn viên phụ, nhưng sự nghiệp của Đoàn Lãng đang ở giai đoạn lên cao nhờ kinh nghiệm mài giũa qua năm bộ phim chiếu mạng, trong thời gian này mà nghỉ việc rõ ràng là một lựa chọn không sáng suốt.
Lâm Nhã Hiên hỏi, có thể nói tôi biết lý do không?
Tổng giám đốc Lâm, tôi rất cảm ơn cô vì đã luôn cất nhắc tôi từ trước đến nay, Đoàn Lãng trả lời, nhưng tôi cảm thấy bây giờ sự phát triển của cá nhân tôi đang dậm chân tại chỗ, tôi cần phải nâng cao thêm.
Nói bình thường đi, Lâm Nhã Hiên trợn mắt.
Với lời lẽ khách sáo của Đoàn Lãng, đến cả dấu chấm câu Lâm Nhã Hiên cũng không tin.
Tổng giám đốc Lâm, tập đoàn Chu Thức đã đề xuất trả cho chúng tôi 1 triệu tiền lương mỗi năm, Đoàn Lãng biết cuối cùng vẫn không giấu được Lâm Nhã Hiên, dứt khoát nói thẳng vấn đề, cho nên
1 triệu tiền lương mỗi năm sao? Lâm Nhã Hiên bật cười, sau đó nhìn đám người Tào Tử Kỳ, Vương Mị Kỳ ở phía sau Đoàn Lãng một lượt, vậy nên các cô cậu định đi theo Đoàn Lãng phản bội tập đoàn Thiên Thành hả?
Đám người Tào Tử Kỳ, Vương Mị Kỳ đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Nhã Hiên.
Tổng giám đốc Lâm, cô đừng nói khó nghe như vậy, Đoàn Lãng phản bác, sao lại gọi là phản bội?
Chúng tôi đi theo tập đoàn Thiên Thành chỉ là quan hệ làm thuê mà thôi, chúng tôi làm việc cho cô trả lương cho chúng tôi.
Chúng tôi cảm thấy tiền lương phù hợp thì ở lại làm tiếp, cảm thấy lương không phù hợp thì tìm chỗ khác, như vậy có vấn đề gì sao?
Đúng là không có vấn đề gì, Lâm Nhã Hiên gật đầu nói, được thôi.
Nếu các cô cậu đã quyết định thì tôi cũng không giữ lại nữa.
Dù sao giữ được con người các cô cậu cũng không giữ được trái tim của các cô cậu, lát nữa tất cả đến phòng tài vụ nhận lương rồi đi đi.
Có điều tôi vẫn khuyên các cô cậu một câu, trước mắt sự nghiệp của các cô cậu đều đang ở thời kỳ lên cao, nếu ở lại cố gắng rèn luyện thì tương lai cũng có khả năng trở thành Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi thứ hai. Nhưng nếu hôm nay các cô cậu rời khỏi cánh cửa này, vậy thì sau này đừng hối hận.
Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm đã nhắc nhở, Đoàn Lãng gật đầu đáp.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc, đến phòng tài vụ nhận lương xong,
Đoàn Lãng lại bày ra bộ mặt xấu xa, nói, hối hận sao?
Tôi chắc chắn sẽ không hối hận.
Tập đoàn Chu Thức trả lương cho tôi 1 triệu tệ một năm, còn ở tập đoàn Thiên Thành, tôi quay 10 bộ phim cũng chưa tới được con số đó.
Đúng vậy, đám người Tào Tử Kỳ, Vương Mỹ Kỳ đồng loạt phụ họa.
Sau đó, mấy người họ hăng hái đi đến tập đoàn Chu Thức, tụ họp với Hoàng Tiểu Minh.
Người đã đến đông đủ, thật tốt quá, Hoàng Tiểu Minh đắc ý nói, không còn những người chủ chốt như chúng ta, để tôi xem Giải Trí Thiên Thành làm sao quay những bộ phim tiếp theo.
Chúng tôi không chỉ khiến Giải Trí Thiên Thành không quay được phim, mà còn phải đầu tư, tiếp tục ủng hộ các cậu. Dương Vĩ cũng không ngờ mình lại cướp được người về thuận lợi như vậy, tâm trạng trở nên tốt hơn, để bày tỏ thành ý với các vị gia nhập tập đoàn Chu Thức, tôi quyết định sẽ để mọi người tham gia buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao vào tối nay. Chi phí sân khấu của mỗi người là 550.000 tệ trở lên.
Thật tốt quá.
Cảm ơn anh Dương.
Nghe Dương Vĩ nói như vậy, đám người Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mị Kỳ đều phấn khởi không thôi.
Hoàng Tiểu Minh sáng bừng hai mắt, tại buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao tối nay, tôi còn muốn khiến Giải Trí Thiên Thành mất hết danh dự.
Sau khi Lâm Nhã Hiên tan làm về nhà, vẻ mặt buồn bực không vui, thậm chí cả cơm cũng không nuốt trôi.
Vợ sao vậy? Mục Hàn nghi ngờ hỏi, tối nay anh nấu cơm không ngon sao?
Không phải, Lâm Nhã Hiên lắc đầu, là chuyện của công ty.
Chồng à, anh biết sao không, Hoàng Tiểu Minh đòi em 100 triệu tiền thù lao.
Ồ, thế à, Mục Hàn cười đáp, nên em đồng ý với cậu ta rồi sao?
Với tính cách của Hoàng Tiểu Minh bây giờ thì đòi thù lao cao cũng không khiến Mục Hàn cảm thấy lạ.
Sao có thể chứ, Lâm Nhã Hiên giận dữ nói, loại người như vậy thì không thể chiều quen tói được.
Anh càng chiều theo ý cậu ta sẽ ngày càng tệ hại, cho rằng mình là vô địch vũ trụ, anh mà không có cậu ta thì không xong.
Nghe Lâm Nhã Hiên nói vậy, Mục Hàn hơi ngạc nhiên.
Dựa theo tính cách của Lâm Nhã Hiên trước đây, nếu gặp phải những chuyện này thì đa phần đều sẽ nhân nhượng cho yên chuyện. Hôm nay cô lại cứng rắn như vậy, thể hiện phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ, xem ra cô đã thay đổi không ít.
Chồng à, sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em? Lâm Nhã Hiên vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của mình, hỏi, em nói không đúng sao?
Em nói rất đúng, Mục Hàn gật đầu, nói, có điều, với độ nổi tiếng của Hoàng Tiểu Minh bây giờ thì trả lương 10 triệu tệ cho cậu ta cũng không có gì quá. Nhưng mở miệng đã đòi 100 triệu thì đúng là quá tham lam.
Ý anh bảo em đi tìm Hoàng Tiểu Minh bàn bạc, đề xuất mức lương 10 triệu tệ cho cậu ta à?
Lâm Nhã Hiên lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, không.
Em không thể thỏa hiệp được.
Hơn nữa, chồng à, anh biết không, Hoàng Tiểu Minh vừa đi là các diễn viên phụ như Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mị Kỳ đã theo sau xin em nghỉ việc, nói rằng tập đoàn Chu Thức trả cho bọn họ lương một năm 1 triệu tệ.
Em luôn cảm thấy đó là do Hoàng Tiểu Minh xúi giục.
Có chuyện này nữa sao? Mục Hàn kinh ngạc, ngay sau đó cười sảng khoái, anh thấy dù là Hoàng Tiểu Minh hay là đám người Đoàn Lãng, Tào Tử Kỳ và Vương Mị Kỳ đều bị tập đoàn Chu Thức lợi dụng rồi.
Tập đoàn Chu Thức cũng giống tập đoàn Tam Hưng,
chẳng phải hạng tốt lành gì. Đợi khi bọn họ lợi dụng xong đám người Hoàng Tiểu Minh chắc chắn sẽ đá thẳng bọn họ đi. Lâm Nhã Hiên vô cùng tán thành với câu nói của Mục Hàn. Theo những kinh nghiệm thương nghiệp tích lũy được, Lâm Nhã Hiên cũng hiểu rõ những vấn đề nội bộ thương nghiệp không thể cho người khác biết đó. Thôi bỏ đi, không nghĩ tới những chuyện không vui này nữa, Lâm Nhã Hiên cầm điều khiển lên mở TV, em xem phim một lát để tăng chút khẩu vị vậy. Nếu không, tối em lại đói ngủ không được. TV vừa mở lên, trên màn hình xuất hiện truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn từ thiện của ngôi sao. Buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao tập đoàn Chu Thức à? Lâm Nhã Hiên nhíu mày, đang định đổi kênh thì nghe thấy Mục Hàn nói, "Vợ, xem chương trình này đi." Anh lại muốn xem tập đoàn Chu Thức ghê tởm đó làm sao che mắt các tầng lớp xã hội trong buổi biểu diễn từ thiện này. Được, thế nên Lâm Nhã Hiên đặt điều khiển xuống. Sau khi hai người dẫn chương trình nam nữ ăn mặc lộng lây dẫn mở màn, buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Dương Vĩ đại diện cho tập đoàn Chu Thức lên sân khấu phát biểu một bài diễn văn vừa dài vừa dở. Khi bài phát biểu kết thúc thì chuyển đề tài, tối nay, tập đoàn Chu Thức chúng tôi may mắn mời được một ngôi sao đang nổi Hoàng Tiểu Minh. Chương 367, Mục Hàn, người trẻ tuổi không có đạo đức, tự giải quyết ổn thỏa. Nghe được câu nói của người dẫn chương trình, Lâm Nhã Hiên sững sờ. Sau đó, Hoàng Tiểu Minh cũng ăn mặc đẹp đẽ lên sân khấu, đến bên cạnh người dẫn chương trình, chào hỏi khán giả, "Chào mọi người, tôi là Hoàng Tiểu Minh." Sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Minh lập tức dẫn tới sự hưởng ứng nhiệt liệt của vô số fans hâm mộ. Quả nhiên là Hoàng Tiểu Minh dở trò, Lâm Nhã Hiên tức tối nói, "Em đã từ chối ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Chu Thức, Hoàng Tiểu Minh lại tự chạy sang đó, đúng là quá đáng." "Cậu ta quá đáng, nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào khác." Mục Hàn nói, "Anh nhớ lúc giải trí Thiên Thành ký hợp đồng với bọn Hoàng Tiểu Minh, không hề quy định trên văn bản là bọn họ không được tự ý tham gia hoạt động biểu diễn thương mại." "Là do em tính sai," Lâm Nhã Hiên than thở, "em cứ nghĩ bọn họ vừa tốt nghiệp, đơn thuần lương thiện, nên không muốn hạn chế quá nhiều các hoạt động của họ. Không ngờ Hoàng Tiểu Minh không những bỏ đi mà còn đầu quân cho tập đoàn Chu Thức. Mọi hành vi của cậu ta thật chẳng khác nào Thái Húc Côn thứ hai. May sao Lư Vi không phải Hồng Chân Ảnh thứ hai." Mục Hàn suy nghĩ rồi lại hỏi Lâm Nhã Hiên, "Trong số những người nghỉ việc không có Lư Vi nhỉ?" "Không có," Lâm Nhã Hiên gật đầu đáp, "trong nhóm bọn họ thật sự chỉ có Lư Vi là không quên ý nguyện ban đầu." "Ừ, Lư Vi là một hạt giống tốt, nhất định phải vun trồng thật khéo," Mục Hàn nói. Buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao vẫn đang tiếp tục. Dương Vĩ Hàn huyên với Hoàng Tiểu Minh một lúc, sau đó lại tuyên bố một tin tức nặng ký, đó là bọn họ sẽ ký hợp đồng với Hoàng Tiểu Minh theo mức lương 10 triệu tệ một năm. Tin tức nặng ký này vừa được tung ra nhanh chóng khiến dư luận bùng nổ. Dù sao, Hoàng Tiểu Minh là do một tay giải trí Thiên Thành nâng đỡ mới được nổi tiếng. Năm bộ phim chiếu mạng mà anh ta diễn chính vẫn đang hot, sự nghiệp có thể nói là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng ngay lúc này, anh ta lại bỏ lại ông chủ cũ đã nâng đỡ cho mình mà lựa chọn ký hợp đồng với tập đoàn Chu Thức, hiển nhiên khiến người ta nghi ngờ có phải Hoàng Tiểu Minh bất hòa với giải trí Thiên Thành hay không. Ngay cả khán giả đang có mặt cũng bàn tán xôn xao. Chẳng có cách nào khác, độ nổi tiếng của Hoàng Tiểu Minh quá lớn. Tôi tin các bạn fans hâm mộ đang rất tò mò vì sao tôi lại ký hợp đồng với tập đoàn Chu Thức vào lúc này. Hoàng Tiểu Minh nhìn quanh khán giả một vòng, nói, "Tôi sẽ giải thích cho mọi người vậy. Thứ nhất, tập đoàn Chu Thức là một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, có danh tiếng rất lớn. Nhất là bao năm qua, vì sự tăng trưởng GDP của tỉnh mà tập đoàn Chu Thức đã có những cống hiến không thể phai mờ, lại còn đứng top 10 trên bảng xếp hạng thuế thu nhập. Ngoài điều đó ra, tập đoàn Chu Thức còn trích ra 100 triệu để làm hoạt động từ thiện, đồng thời mọi thu nhập từ buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao chúng tôi tối nay đều sẽ quyên góp cho cơ sở từ thiện. Một doanh nghiệp nước ngoài có lương tâm như vậy đáng để Hoàng Tiểu Minh tôi gia nhập." Hoàng Tiểu Minh vừa dứt lời, khán giả ở hiện trường lập tức vỗ tay như sấm dậy. Nhìn thấy hiệu quả này, Dương Vĩ vô cùng hài lòng. Tạo dựng hình tượng xã hội càng tốt thì càng có lợi cho tập đoàn Chu Thức. Dương Vĩ cũng có thể dựa vào những điều này để tranh công với trụ sở chính tập đoàn Chu Thức. Chó chết, thấy Hoàng Tiểu Minh nịnh bợ tập đoàn Chu Thức như vậy, Mục Hàn tức giận mắng. Sau đó Hoàng Tiểu Minh lại nói tiếp, "Còn nguyên nhân thứ hai, tới phần mà mọi người rất hứng thú rồi đây, liên quan đến mâu thuẫn giữa tôi và giải trí Thiên Thành." Hoàng Tiểu Minh vừa nói như vậy, khán giả lại càng hứng thú. Với đám đông hóng chuyện này mà nói, mấy chuyện riêng tư của ngôi sao đang nổi hiển nhiên thú vị hơn những bộ phim mà họ diễn chính. Nhất là các phóng viên, ai nấy bắt đầu lấy bút ghi âm ra, chuẩn bị viết bài bất cứ lúc nào. Có thể mọi người không biết, tôi diễn chính trong 5 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành nhận được thù lao tổng cộng là 500.000 tệ, có nghĩa là một bộ 100.000 tệ. Hoàng Tiểu Minh nói đến đây còn tương tác với khán giả ở hiện trường, "Tôi muốn hỏi mọi người cảm thấy thù lao mà giải trí Thiên Thành trả cho tôi có hợp lý không?" "Không hợp lý," có fans hâm mộ nhanh chóng trả lời. Bây giờ là thời đại của các ngôi sao nhiều fans hâm mộ, ví dụ như Thái Húc Côn trước đây, thù lao mà hắn nhận được cho mỗi bộ phim lên đến 50 triệu tệ, một số người nổi tiếng trên mạng còn có thu nhập hàng năm lên đến hơn 100 triệu. Ở hoàn cảnh này, tiền thù lao 500.000 tệ của Hoàng Tiểu Minh rõ ràng là hơi ít trong mắt các fans hâm mộ. "Đúng, quả thật không hợp lý," Hoàng Tiểu Minh bật cười, lại hỏi, "Vậy thì mọi người có biết, 5 bộ phim chiếu mạng của giải trí Thiên Thành mà tôi diễn chính mang đến cho họ thu nhập bao nhiêu không?" Bởi vì chuyện này liên quan đến tiền hoa hồng doanh thu, phân chia lợi nhuận nên khán giả bình thường không biết thật. Mọi người đều chỉ biết một cách mơ hồ. "Để tôi nói cho mọi người hay, 5 bộ phim chiếu mạng đạt được doanh thu tổng cộng là 1 tỷ tệ. Trừ đi tiền vốn thì một mình tổng giám đốc Lâm Nhã Hiên của giải trí Thiên Thành nhận được 500 triệu tệ." Hoàng Tiểu Minh vừa dứt câu, hiện trường lại nổi lên xôn xao. 500 triệu đấy, Hoàng Tiểu Minh cố ý bày ra dáng vẻ khoa trương,
Lâm Nhã Hiên nhận được 500 triệu tệ, nhưng lại chỉ trả tôi 500.000 tệ thù lao đóng phim, mọi người nói xem cô ta có ác không? Lâm Nhã Hiên trợn tròn mắt. Không ngờ Hoàng Tiểu Minh lại vô đạo đức như vậy, lại nói ra mấy chuyện này trước công chúng. Quả nhiên, sau một phen kích động của Hoàng Tiểu Minh, khán giả ở hiện trường đều sục sôi, đồng thanh hô to, ác. Tập đoàn Chu Thức đúng là lắm thủ đoạn, Lâm Nhã Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, thông qua buổi biểu diễn từ thiện của ngôi sao để đạt được mục đích bôi nhọ em, chuyện như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. E rằng sau tối hôm nay, giải trí thiên thành của bọn em lại bị dư luận tấn công mất thôi. Hành động lần này của tập đoàn Chu Thức và Hoàng Tiểu Minh khiến Mục Hàn cũng không ngờ được. Vốn dĩ là một đêm diễn từ thiện lại biến thành đại hội phê phán và đấu tranh. Người trẻ tuổi không có đạo đức, dám lợi dụng buổi diễn từ thiện để xúc phạm người khác, hy vọng bọn họ có thể tự giải quyết ổn thỏa. Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, tắt luôn tivi, đừng xem nữa, hành vi khốn nạn tiểu này anh xem thấy buồn nôn. Em cũng thấy buồn nôn, Lâm Nhã Hiên đồng ý. Một hòn đá cuộn lên ngàn lớp sóng. Hành động khác người của Hoàng Tiểu Minh ở buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao rõ ràng đã tạo ra ảnh hưởng dư luận rất lớn. Ngày hôm sau, hàng loạt phương tiện truyền thông sử dụng tiêu đề gây chú ý để lên án giải trí thiên thành và Lâm Nhã Hiên tham lam, ác độc. Ai nấy dương cao chính nghĩa vì Hoàng Tiểu Minh, giống như là sứ giả chính nghĩa vậy. Thậm chí khi Lâm Nhã Hiên đến tập đoàn Thiên Thành còn bị fans hâm mộ của Hoàng Tiểu Minh tấn công bất ngờ, hất nước lạnh vào người. Ngay cả Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng bị người ta lần ra, bọn họ không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể trốn trong nhà mà oán trách Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.